Chương 192, ngươi sẽ hủy toàn bộ hồ lỗ. Đầu man nhìn đến mặt độc bóng lưng rời đi, trong mắt nghi ngờ không thôi. Bên cạnh Tả Cốc Lễ Vương Thủy Lỗ mặt đầy nghiêm túc nhẹ nói, "Đan Vu, ta xem mặt độc sẽ không dễ dàng vứt bỏ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Thủy Lỗ nói không phải vô căn cứ, phải biết hồ lỗ bộ lạc trời sinh liền tràn ngập vô số bạo lực, giết quân đoạt vị lệ chẳng lạ lùng gì. Không giống Trung Nguyên, như quyền soán vị còn muốn coi trọng cái danh chính ngôn thuận, tại Thảo Nguyên, chỉ cần quả đấm ngươi lớn, làm gì chuyện đều được. Đừng nói thi quân, giết lao cha, giết nhi tử, giết huynh đệ nhờ vào đó soán vị, kia cũng là bình thường như cơm nữa. Nhưng mà, Thủy Lỗ lần này nói nhưng không có được đầu man coi trọng, hoặc có lẽ là, hắn đối với nhi tử mạt độc còn có một tia kỳ vọng. Húng chi, Thảo Nguyên quân đội đều nắm trong tay hắn, cùng Trung Nguyên giao dịch cũng để cho hắn vững vàng thu được hồ lỗ bên trong ổn kiện phái. Mạt độc cho dù nghĩ giết cha đoạt quyền, hắn tạm thời cũng không có thực lực đó. Không cần phải để ý đến hắn. Đầu man khoát qua tay, cho những người Trung Nguyên kia truyền tin, liền nói chuyện này chính là Thảo Nguyên giặc cỏ tạo nên, không phải ta hổ lỗ chi tội. Giao dịch tiếp tục. Vâng. Thủy Lỗ rút lui. Đầu man ngồi một mình ở vương trướng bên trong, trong mắt hiện lên phức tạp quan mang. Đầu man đối với mạt độc còn có lòng tin, nhưng mà hắn đánh giá thấp mạt độc quyết tâm cùng tàn nhẫn, cũng đánh giá thấp mạt độc thủ đoạn. Nửa đêm, một đạo thân ảnh chui vào mạt độc doanh trướng. Cảm nhận được sau lưng khí tức, mạt độc cũng không chuyển thân, mà là chậm rãi hỏi, như thế nào? Đại Lưu thị vương đã tiến quân. Đúng tại cái này lúc, lại một đạo nhân ảnh bước vào trong màn, điện hạ, Hung Nô vương đã tiến quân. Không cần thiết nửa khắc, lại là mấy đạo tin tức chuyển đến. Tây Phiên, Mạc Đồ, Vũ Tôn, Lớn Uyển, Sa Chỉ chờ ngũ quốc đều cử binh đồng tiến, đặt vào hồ lô tây bộ lãnh thổ. Tuy nhiên các nước nhỏ có lớn có, lớn nhất Hung Nô có thể cùng hồ lô chống lại một ít, nhỏ nhất Sa Chỉ toàn quốc nhân khẩu cân nhắc đều không đủ 10 vạn. Nhưng ước chừng thất quốc, chắc hẳn quân đội cũng là oanh oanh liệt liệt, chỉ dựa vào hồ lô căn bản khó có thể ngăn cản. Hồ lô như thế dẫn sói vào nhà, chẳng lẽ là tự rước diệt vong sao? Ngày tiếp theo, đầu man liền đạt được thất quốc tiến quân tin tức. Cùng đại mạc những quốc gia khác vương bất đồng, bất luận là đầu man vẫn là mặt độc, đều đối với người Trung Nguyên gián điệp cơ cấu tương đương cảm thấy hứng thú. Như thế bọn họ cha con hiếm thấy điểm giống nhau. Cũng chính là bởi vì ưu tú gián điệp năng lực, hồ lỗ tại chiến sự trên luôn có thể liệu được tiên cơ, đối chiến còn lại đại mạc chư quốc đánh nhiều thắng nhiều, trở thành mạc bắc đệ nhất quốc. Lúc này, đầu man nhíu mày, hoàn toàn không hiểu vì sao thất quốc đột nhiên giống như chó điên phát động tập kích. Nhưng bất luận làm sao, đáng đánh vẫn phải là đánh. Thất quốc mỗi cái là hồ lỗ bại tướng dưới tay, cho dù lấy một địch bảy, đầu man như cũ lòng tin 10 phần. Mặt độc thấy thời cơ chín muồi, hướng về đầu man chiến. Hồ lỗ Tả Hữu Hiền Vương tương tự phong điệm mà trị chư hầu, mặt độc thân là Tả Hiền Vương, thống trị chính là lần này bị thất quốc xâm phạm hồ lỗ mặt tây, chiến hẳn đương nhiên. Hơn nữa Thủy Lỗ nhắc nhở, để cho đầu man cũng sản sinh một tia hoảng sợ. Đem mặt độc đuổi đi tiền tuyến, bản thân cũng an tâm không ít. Ngay sau đó, mặt độc xuất lĩnh hồ lỗ chủ lực 20 vạn kỵ binh, hướng về hồ lỗ mặt tây tiến phát. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới là, thất quốc mặc dù động, nhưng căn bản không phải liên hợp mà đến, thậm chí bọn họ căn bản cũng không biết đối phương muốn tới. Bởi vì mặt độc phái ra gián điệp, đánh vào thất quốc nội bộ, giống như vương bọn họ trên cùng lúc tiết lộ một cái tin, một cái để bọn hắn điên cuồng tin tức. Đầu man không thích mặt độc, muốn giết chi, nay đã đem mặt độc giam lỏng, hồ lỗ phía tây quần lòng vô thủ, tạm thời năm bẻ bảy mảng. Mà bởi như vậy, cùng thất quốc tiếp cho Hà Sáo, từ đã từng không thể chạm vào cấm chế, biến thành hiện tại một khối vô pháp phản kháng thịt béo. Hà Sáo bình nguyên không chỉ đất đai phì nhiêu, được xưng đại mạc quốc đảo, địa lý vị trí càng là ưu việt đến khó có thể tin. Thất quốc bên trong chỉ cần bất luận cái gì một nước chiếm chi, giống như là leo lên diện tích nhỏ hẹp đỉnh núi, dễ thủ khó công. Cho dù là quân lực yếu nhất Sa Chỉ, cũng có lòng tin tại lấy được Hà Sáo sau đó phòng thủ nó. Cho nên, bọn họ xem như cùng lúc bị mặt độc hốt dù đến, đều vì tham ăn hạ Hà Sáo cục thịt béo này. Nhưng mà bọn họ không có ngờ đến, đây cũng là một khối ngọt ngào hương vị mỗi câu. Hồ Lâu quân đội hành quân 3 ngày, chúng tướng lãnh đều có chút kỳ quái, mặt độc vì sao ngồi ở trong xe chưa bao giờ hiện thân. Nhưng ngại vì Tả Hiền Vương uy thế cũng không có người đi hỏi, dù sao, người nào quy định không thể ngồi trong xe không ra được. Cùng ngày cùng lúc, mặt độc chính là thật sớm cách đại quân mà đi, mang theo mấy trăm tinh nhuệ tâm phúc trắng đêm kiên trình, trở lại Hồ Lâu vương doanh. Hồ Lỗ đại quân chủ lực rời đi, mặt độc rốt cuộc dám động thủ. Làm đầu man tại ban đêm nhìn thấy, nên Tây Trinh mặt độc xuất hiện ở trong lều đua lúc, hắn liền minh bạch hết thảy. Hèn nhát người, không tư cách làm cỏ vốn là vương, cũng không có tư cách làm phụ thân ta. Mặt độc ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm đâm vào đầu man trong bụng, người sau nhất thời miệng phun máu tươi, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Ngươi. Đầu man chỉ đến mặt độc muốn nói gì, nhưng mà mở miệng bọt máu lại ngăn không được mà tuôn ra đến. Mặt độc nắm lấy đầu man vươn tay, trong mắt mang theo 10 phần băng lãnh cùng tàn nhẫn. Phụ thân, ngươi an tâm đi thôi. Hồ Lỗ liền giao cho ta. Ngươi. Ngươi sẽ hủy toàn bộ Hồ Lỗ? Không, ta sẽ không. Mặt độc khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn cười, ta sẽ để cho Hồ Lỗ vó sát san bằng Trung Nguyên, san bằng Tây Vực, san bằng Kim Quốc. Ta sẽ để cho Hồ Lỗ trở thành trên đời đại đế quốc mạnh nhất. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi hải cốt đào ra, để ngươi tận mắt thấy. Giải thích, mặt độc đâm liên tục tăng kiếm, đầu man triệt để tắt thở. Mặt độc thừa dịp bóng đêm chạy trốn, liền đuổi mấy ngày, lần nữa bắt kịp đại quân, thần không biết quỷ không hay trở lại trong màn, thật giống như chưa bao giờ rời đi. Làm đầu man thi thể bị phát hiện, Hồ Lỗ lọt vào biến động. Hoài nghi người cái này tiếp theo cái kia, trừ đã sớm theo quân mà đi mặt độc. Qua lại này cùng lúc, Hữu Hiền Vương rất đạt, Tả Cốc Lễ Vương Thủy Lỗ, Hữu Cốc Lễ Vương A Sử Nan chờ người đối với Đan Vu chi vị đều có tâm tư. Nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu tranh đoạt tiện ý biết đến một kiện chuyện trọng yếu, Hồ Lỗ 20 vạn chủ lực tinh kỵ, hôm nay đều đi theo mặt độc đi Hà Sáo. Không được, không thể để cho mặt độc hiểu rõ Đan Vu đã chết tin tức, không phải vậy hắn sẽ lập tức nắm giữ cái này 20 vạn kỵ binh trở về, đến lúc đó hắn không phải đàn vu ai là đàn vu. Tả Cốc Lễ Vương Thủy Lỗ cùng lúc kêu ngừng dắt đạn cùng A Sử Nan. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giả truyền đan vu lệnh, mệnh hắn lĩnh quân hồi triều. Chờ hắn trở lại một cái, chúng ta liền tháo hắn binh quyền. Thủy Lỗ cười khẽ, dù nói thế nào, hắn mặt độc trong quân đội uy vọng còn chưa tới, 20 vạn hồ lô dũng sĩ sẽ không dễ dàng theo hắn. Dắt đạn cùng A Sử Nan đều sức phải, lập tức ba người ra lệnh cho thủ hạ người phong tỏa đàn vu đã chết tin tức, giả truyền vương lệnh, mệnh mặt độc bàn sư. Nhưng mà những này vương lệnh đến đại quân liền bị mặt độc xé thành mảnh nhỏ. Đầu man đều bị hắn giết, vương lệnh làm sao đến dùng bờ mông nghĩ cũng biết. Xem ra ta những cái kia thúc thúc huynh đệ đều không kềm chế được. Mặt độc trong mắt mang theo hàn quang, nhưng chỉ cần ta xuất quân đánh thắng cái này một trận, các ngươi liền lại không có hy vọng. Làm cho này một ngày, mặt độc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vốn là hao tốn số tiền lớn hướng thất quốc nằm vùng gián điệp, đưa đến thất quốc tiến quân Hà Sáo. Lập tức hướng về đầu man chiến, một là vì là mang đi 20 vạn hồ lỗ chủ lực, hai là chế tạo thí quân chứng cứ vắng mặt. Tiếp theo, hắn liền nhân cơ hội giết đầu man. Đan Vu dù chết, nhưng bởi vì chủ lực bị mặt độc mang đi, Vương Đình nghĩ nháo nháo cũng náo không lên, bởi vì tay cầm trọng binh hắn đã thành cục tiêu của mọi người. Cho nên Thủy Lỗ chờ người giả truyền vương lệnh muốn tháo hắn binh quyền, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng trong tay 20 vạn đại quân, cùng 20 vạn đại quân ủng hộ hắn thành vương, đây là hai chuyện khác nhau. Cho dù hắn hiện tại mang theo đại quân hồi doanh ý muốn đoạt quyền, những người này có giúp hay không hắn còn khó nói. Dù sao Thủy Lỗ chờ người thế lực thâm căn cố đế, thủ đoạn cũng không tầm thường, mà hắn chỉ là một mới ra đời tiểu tử, hy vọng căn bản sò không lại. Cho nên, hắn cần nhất chiến đến điện định hy vọng. Ví dụ như, Diệt Rơi hiện tại chính đi tới Hà Sáo thất quốc quân đội. 192N. Chương 193, mặt độc đan vu. Không thể không nói, mặt độc rất thông minh, so sánh hổ lỗ chư vương hầu đều muốn thông minh. Mà bây giờ, hắn chỉ cần một đợt đại thắng, một đợt cơ hội là thần tích đại thắng, đan vu chi vị liền gần trong gang tấc. Trước hết tiến vào Hà Sáo bình nguyên là Hung Nô cùng Sa Chỉ hai nước. Đem bọn họ phát hiện đối phương lúc, một trận chiến đấu không cần nói cũng biết. Một cái là thất quốc bên trong mạnh nhất Hung Nô, một cái là thất quốc bên trong yếu nhất Sa Chỉ, người trước làm sao lại cùng Sa Chỉ chia sẻ Hà Sáo bình nguyên? Mặc kệ Sa Chỉ đến cùng làm sao biết được hổ lỗ vứt bỏ Hà Sáo tin tức, nhưng bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy. Ngay sau đó, Hung Nô thuận lý thành trương phát động tập kích, gần 10 vạn đại quân đem Sa Chỉ bất quá hơn 1 vạn người quân đội giết đến không chừa manh giáp. Hà Sáo tranh đấu, Sa Chỉ dẫn đầu bị loại. Sau đó, thất quốc bên trong thứ hai yếu lớn huyện bước vào Hà Sáo. Hung Nô dĩ nhiên là lập lại chiêu cũ, đem lớn huyện đuổi ra cục. Tiếp theo, là thứ ba yếu Vu Tôn, thứ tư yếu Mặc Đồ, thẳng đến Tây Phiên đến, Hung Nô rốt cuộc tỉnh táo lại. Liên tục đem 4 cái nhược quốc đá ra khỏi cục, Hung Nô cũng thực lực đại tổn, 10 vạn người hôm nay chưa tới 6 vạn người, cùng Tây Phiên, Đại Lưu thị tương xứng. Không thể không nói, mặt độc chiêu thức ấy chơi được tuyệt, đem gián điệp tiết lộ tin tức mốc thời gian cùng thất quốc chặng đường tính toán tại bên trong, phi thường trùng hợp bồi dưỡng hiện tại chẳng diện. Báo, Mặc Đồ đại quân đại bại mà chạy, hôm nay Hà Sáo bình nguyên bên trên, Hung Nô, Đại Lưu thị cùng Tây Phiên tam phương lẫn nhau dáng vẻ giằng co. Chúng tướng nghe xong liên tục lấy làm kỳ, nhìn về phía trước hăm hở mặt độc, trong mắt tất cả đều kinh diễm cùng kính sợ. Bọn họ quả thực nghĩ không ra, mặt độc vậy mà hoàn mỹ đoán được chiến sự phát triển. Hiện tại chúng tướng sĩ nhìn về phía mặt độc, giống như là nhìn thấy thần cơ diệu toán, không gì làm không được trường sinh tiên. Hy vọng bắt đầu tạo dựng lên. Điện hạ, tiếp xuống dưới chúng ta nên làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía mặt độc, không ngờ đã mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Để bọn hắn tam phương đi đánh đi. Chúng ta vòng qua Hà Sáo bình nguyên, trực tiếp cầm xuống Tam Quốc quốc đô. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình, không ngờ tới mặt độc rốt cuộc lớn mật như thế. Hôm nay Tam Quốc chủ lực tại Hà Sáo hao tổn, trong nước nhất định thực lực chống giống, ta 20 vạn hổ lô dũng sĩ nhân cơ hội nhất cử tiêu diệt chi. Nếu là bọn họ hồi viên, bọn họ đương nhiên muốn hồi viên. Mặt độc lộ ra cười lạnh, quốc đô nguy cấp, nhất định đi cả ngày lẫn đêm hồi viên. Cho nên quân ta còn muốn phái thành tam lộ quân mai phục ở bọn họ hồi viên đường phải đi qua bên trên, dùng khỏe ứng mệnh toàn bộ tiêu diệt. Chúng tướng nghe đều thán phục. Sau đó đại quân ngàn dặm chạy nhanh, tại Hà Sáo tam phương còn chưa kịp phản ứng, quốc đô liền chuyển đến thư cầu viện. Đúng như mặt độc dự liệu loại này, tam quân nghe quốc đô nguy nan, ngựa không ngừng vó cầu chạy trở về. Mà kết quả chính là hoàng hốt hồi viên bọn họ bị hồ lô đại quân mạnh mẽ đánh một cái mai phục chiến, tổn thất nặng nề, tam quốc chủ lực đều bị đánh phế, tính cả quốc gia cũng bị phá. Còn lại 4 quốc thấy nguyên bản vênh vang đắc ý tam quốc bị diệt, còn chưa kịp bỏ đá xuống giếng, mặt độc nhanh chóng đem kiếm phong chỉ hướng bọn họ. Tại Hà Sáo bình nguyên thiệt thòi lớn bọn họ, nơi nào còn có năng lực chống cự hồ lô đại quân? Giống như Sa Chỉ, toàn quốc trên dưới có thể chiến sĩ binh đều chỉ có mấy ngàn, nơi nào còn dám phản kháng? Trực tiếp hướng về mặt độc đầu hàng. Từ đó, bởi vì chỉ một ý nghĩ sai lên lòng tham thất quốc, biến mất tại lịch sử trong bụi bặm. Một tháng, vừa vặn chỉ dùng một tháng, mặt độc liền xuất quân diệt thất quốc. Mặc dù so sánh lại bất quá một cái năm ngày diệt lục quốc treo vết tường, nhưng mà của mọi người hồ lỗ tướng sĩ trong mắt, mặt độc không hề nghi ngờ thành thần một dạng nhân vật. Ban sư hồi triều, thu được thắng lợi trở về, mặt độc mang theo bất thế chi công, liền thủy lỗ chờ người đều trợn mắt hốt mồm. Lại nhìn một cái chúng tướng sĩ nhìn mặt độc ánh mắt, còn có trong miệng vô pháp đỉnh chỉ tán dương, thủy lỗ chờ người lặng lẽ thu hồi tháo mặt độc binh quyền vương lệnh. Nhưng mà, bọn họ xem thường mặt độc tàn nhẫn. Một cái liền cha ruột đều có thể giết chết nhân vật hung ác, sẽ giữ lại khả năng tạo phản thai hỏa ngầm sao? Làm đầu man chết tin rốt cuộc truyền ra lúc, thủy lỗ chờ người hiểm nghi thẳng tắp tăng gọn. Mặt độc phái người điều tra, cuối cùng tại chứng cứ xác thực xuống, thủy lỗ chờ người đều bị giết. Mặt độc là cha báo thủ, đem bọn hắn đầu lâu đặt ở đầu man trước mộ phần lễ tế, tràn diện tương đương chấn động. Ngay sau đó, một cái có thủ đoạn, có thực lực, sẽ lãnh quân đánh trận, uy vọng cao, cuối cùng còn rất hiếu thuận hình tượng đứng lên. Tuy nhiên thân là hồ lỗ hoàng tộc, hiếu thuận cũng không phải cái gì phẩm chất tốt, nhưng một cái hiếu thuận người, tóm lại là có thể thu được chút hảo cảm. Mà một cái dám giết cha người, nói không chừng một ngày kia liền dám giết người bộ hạ chơi đùa, ai dám tùy tiện đi theo. Mặt Độc Cam hiểu sâu đạo này. Hôm nay đầu man đã chết, hồ lô không thể một ngày vô chủ, lóa mắt Mặt Độc hẳn đương nhiên thành mới đan vu. Mà hắn trở thành đan vu chuyện thứ nhất, chính là phế trừ cùng Trung Nguyên mậu dịch tới lui. Chuyện này dĩ nhiên là gặp phải ổn kiện phái phản đối, thậm chí không ít bình dân cũng có lời oán thán. Mặt Độc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, dê bỏ chờ súc vật có thể mậu dịch, nhưng chiến mã là chiến lược tư nguyên, tuyệt đối không thể chơi dễ. Ổn kiện phái thấy Mặt Độc lùi một bước, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cũng thức thời lùi một bước, đáp ứng Mặt Độc yêu cầu. Thật tình không biết Mặt Độc mục đích chính là kiềm chế Thảo Nguyên chiến mã dẫn ra ngoài. Mới nhậm chức Tả Hiền Vương Ô Khảm, Hữu Hiền Vương Ô Lặc là một đôi huynh đệ, cũng là Mặt Độc tâm phúc, bọn họ tự nhiên biết rõ Mặt Độc tính toán, Nam Trinh Trung Nguyên. Ô Khảm có chút chần chờ, Đan Vu, ta hổ lỗ tiến công Hỏa Lang quân đã có mấy năm, nhưng chưa bao giờ vượt qua Sơn Hải quan, lần này Nam Hạ nên như thế nào? Cường công là không có khả năng cường công, Ô Khảm biết rõ, Mặt Độc sẽ lấy ra hắn diệt thất quốc trí tuệ đi ra. Trung Nguyên đế vương đều có một cái thói quen. Không đúng thật, là tất cả đế vương đều có một cái thói quen, đang nghi. Nhưng Trung Nguyên đế vương càng thịnh. Mặt Độc không trả lời thẳng Ô Khảm vấn đề, mà là tự nhiên nhắc tới. Căn cứ vào tin tức, hôm nay Đại Lê tứ phân ngũ liệt, các nơi phản tặc tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là cái gì đó Đông Lê vương, trực tiếp chiếm đi toàn bộ Đại Lê phía đông. Tại dưới tình huống như vậy, vị kia Đại Lê hoàng đế đã là sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc. Vào giờ phút này, bất luận là lại trung thành quân đội hắn cũng sẽ không công tâm. Vừa nói Mặt Độc ngón tay rời về phía Tấn Châu cùng Man Châu vị trí, cho dù là cố thủ Đại Lê mấy chục năm Hỏa Lang quân. Ô Khảm cùng Ô Lạc sững sờ, Đan Vu đây là phải để cho Đại Lê hoàng đế đối với Hỏa Lang quân nổi lên nghi ngờ. Không phải ta để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Ta là địch nhân, ta đi mưu hại Hỏa Lang quân độ tin cậy không lớn. Cái người này phải là Đại Lê nội bộ người mình, ít nhất nhìn đến như chính mình người. Giải thích Mặt Độc vỗ tay, vào đi. Vương Trướng hất ra, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Người Trung Nguyên. Ô Khảm mang trên mặt khinh thường. Hồ lỗ người từ trước đến giờ là xem không lên người Trung Nguyên, đặc biệt là Trung Nguyên người đọc sách, cảm thấy đây chính là một đám chỉ có thể nên thông minh phế phẩm. Đương nhiên, người Trung Nguyên cũng xem không lên hồ lỗ, cho rằng đây chính là một đám mang gì, không có lệ giáo không có luân thường, hơn nữa nửa năm không tẩy một lần tắm, đặc biệt thối. Ví dụ như hiện tại, người tới toàn thân sạch sẽ y phục, trắng tinh, mà khi hắn vừa vào trướng hậu văn đến cổ kia vị mà, cả người cũng không khỏi cau mày. Đám này rất đều không tắm sao? Người này là đầu nhập vào ta người Trung Nguyên, tên là Quách Khai, thường có tài học. Chuyến này ta muốn hắn Nam Hạ bước vào Đại Lê triều đình. Ô Khảm Ô Lạc sau khi nghe xong, lúc này mới thu hồi trong mắt bất thiện, nhưng nội tâm khinh bị sâu hơn. Người phản quốc, bất luận ở địa phương nào đều không được thích. Quách Khai, chuyến này ngươi sở cầu ta từng cái đáp ứng, ngươi còn có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ? Quách Khai vội vã quỳ xuống, thần vạn tử bất tử. Mặt Độc diệt thất quốc hắn cũng nhìn ở trong mắt, đây là cái bắt đuổi, ôm lấy có thể lên như diều gặp gió. Tôn nghiêm. Tôn nghiêm tính là gì? Có thể ăn không? 193N. Chương 194. Quách Khai đối với cái này cứ cho thế đạo hiểu rất thấu triệt, hắn ban đầu vẫn là tên ăn mày nhỏ thời điểm cũng rất rõ ràng một chuyện, không lương tâm, sống được càng tốt hơn. Trong nhà đầy rượu thịt, lộ ra từng đống xương khô. Người giàu có sẽ không đột phát thiện tâm, đại quan cũng sẽ không thể thương xót bách tính, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, hắn muốn từng bước leo đến chỗ cao nhất, một tay nắm quyền thế, một tay nắm tài phú. Hắn muốn sống được so sánh tất cả mọi người đều có quan hệ tốt. Quách Khai xuất phát, một đường Nam Hạ, lấy một cái phú thương thân phận, lặng yên không một tiếng động lẫn vào kinh thành. Hôm nay thảo nguyên thiên thai liên tục, cho dù là cùng Trung Nguyên rất nhiều mậu dịch, lại vừa diệt thất quốc đoạt lại không ít, nhưng tối đa kiên trì 1-2 năm. Cho nên, Mặt Độc để lại cho Quách Khai thời gian cũng không nhiều, hắn nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đánh vào Đại Lê triều đình. Cũng may hiện tại Đại Lê triều đình mục nát không chịu nổi, khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Quách Khai vốn là lấy số tiền lớn kết giao một vị môn hạ cấp sự trung, người này đúng lúc là Kim Đảng Khôi thủ Kim gia một cái tộc nhân, tên là Kim Nguyên Bảo. Người này xứng đáng kỳ danh, đối với Kim Nguyên Bảo có một loại không tên si mê. Quách Khai tay vung lên, 10 đỉnh xích Kim Đại Nguyên Bảo xếp tại trên bàn, hai người nhất thời xưng huynh gọi đệ. Kim Nguyên Bảo cười ha hả để cho người đem 10 đỉnh Kim Nguyên Bảo cầm xuống đi, sau đó nhìn đến Quách Khai cười nói, có câu nói thật tốt, vô công bất thủ lộc. Quách tiên sinh muốn ta làm chút gì? Không chờ Quách Khai mở miệng, Kim Nguyên Bảo nhắc nhở lần nữa nói, ngọn nguồn bảo người nhỏ lời nhẹ, có thể làm việc cũng không nhiều, Quách tiên sinh cũng không nên làm người khác khó chịu a. Quách Khai thầm mắng người này vô sỉ. Cấp sự trung dù nói thế nào cũng là tứ phẩm quan viên, hơn nữa hắn là người Kim gia, tứ phẩm có thể làm nhất phẩm dùng, môn hạ thị trung cùng thị lang có đôi khi cũng phải nhìn hắn mặt. Người nhỏ lời nhẹ, làm người khác khó chịu, rõ ràng là muốn cầm tiền không làm việc. Quách Khai cũng biết mấy cái này quan viên tánh tỉnh, chậm rãi mở miệng, không dối gạt Kim Minh, Quách gia ta từ thiên tổ một đời bắt đầu hành hương, đến trong tay của ta đã là đệ lục đại. Tuy có vạn quán gia tài, đúng thiên hạ tứ dân, sĩ nông công thương, đời cha từng nói, Quách gia chưa từng có một người nhập sĩ đường, đúng là kinh ngạc tột độ. Nay Quách Khai đến trước, chính là phải hoàn thành đời cha ước nguyện, để cầu cáo ý tổ tiên trên trời có linh thiêng. Kim Nguyên Bảo hai cái nho nhỏ ánh mắt nhất thời thoáng qua tinh quang. Sau một khắc, chỉ thấy hắn chợt vỗ một cái bàn, tốt người cái này Quách Khai, ta đối đãi ngươi như tay chân, ngươi rốt cuộc ý muốn hối lộ ta bỏ tiền mua quan viên. Ngươi có biết đây là chém đầu tội? Quách Khai lộ ra cười mịn, hắn biết rõ cái này Kim Nguyên Bảo muốn làm gì, không phải là muốn lấy tội danh bị dọa sợ đến hắn lòng rối như tơ vò, lại nhân cơ hội mạnh mẽ gõ lên một số. Thấy Quách Khai chỉ cười không nói, Kim Nguyên Bảo biết rõ đây là gặp người trong nghề. Xảo tra không thành, cướp trắng trận cũng khó mà có hiệu quả, loại này người trong nghề phòng trừng ngay từ lúc gặp hắn trước đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn ăn chỗ tốt, chỉ có thể đáp ứng. Nho nhỏ con mắt hơi chuyển động, Kim Nguyên Bảo đột nhiên cười lên ha ha, ha ha ha. Mới vừa rồi dáng vẻ hí các ngươi. Quách Hiền đệ tài trí hơn người, học phú ngũ sa, nếu muốn ra sức vì nước, dĩ nhiên là ta Đại Lê Chi may mắn. Kim đại nhân quá khen. Nếu như thế, ta ngược lại thật ra nhớ chúng ta môn hạ tỉnh thiếu một trái bổ sung. Vừa nói, vừa dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ ba cái. Cái này ở trên đường gọi nước cơ đầu, một hồi 1000 lượng bạc, một cái bát phẩm trái bổ sung, giá cả vậy mà 3000 lượng. Quách Khai nháy nháy mắt, lau có phần có gia tư. Kim Nguyên Bảo, nga, ta nhớ lên, gần đây thành môn lang chức cũng rất có thiếu sót. Lau có phần có gia tư. Tả Giáng Nghị đại phu, môn hạ tỉnh thiếu cái Tả Giáng Nghị đại phu. Ta xem Quách Hiền đệ cũng rất thích hợp. Kim Nguyên Bảo ngón tay đều gõ tê dại. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, cái này Quách Khai vẫn là con cá lớn a. Quách Khai cũng không có nghĩ đến, cái này Tả Giáng Nghị đại phu tuy là nhà chức, nhưng là hàng thật giá thật chính ngũ phẩm quan viên. 1 vạn lượng mua một chính ngũ phẩm quan viên. Quách Khai nghĩ đến Kim Nguyên Bảo quan chức, môn hạ cấp sự trùng, cũng không quá thứ phẩm, hắn vậy mà có thể trực tiếp hướng môn hạ tỉnh nhét vào một cái chính ngũ phẩm quan viên. Xem ra, sợ rằng toàn bộ môn hạ tỉnh đều là Kim đảng nênh bước, không phải vậy Kim Nguyên Bảo nào có cái quyền lợi này. Đa tạ Kim đại nhân. Quách Khai trên mặt mang hương vị nụ cười, hướng về phía Kim Nguyên Bảo xá một cái thật sâu. Liên loại này, Quách Khai đến kinh thành bất quá nửa tháng, liền nhảy một cái trở thành Đại Lê chính ngũ phẩm quan viên. Hoang đường cùng cực. Quách Khai bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin, như thế hư thối Đại Lê, chỗ nào chống đỡ được hổ lô vo sát. Quách Khai càng phát giác chính mình áp đối với Bảo. Tả Giáng Nghị đại phu là một đặc biệt tưởng thưởng có công chi nhân hư chức, cộng thêm Đại Lê triều đình vốn là phân tán, Quách Khai cả ngày treo tên dẫn đồng lộc, lại cái gì cũng không cần cạn. Hắn cũng vui vẻ như thế, dù sao hắn còn có quan trọng hơn chuyện muốn đi làm. Trước mắt, hắn đã đem Đại Lê triều đình sở cái rõ ràng. Đại Lê triều đình chia làm hai phái, lấy Lâm gia, Lý gia dẫn đầu một đảng, cùng lấy Kim gia, Bạch gia dẫn đầu Kim đảng. Nhưng bất luận là một đảng vẫn là Kim đảng, đều chẳng qua là vị kia cựu thiên thuế trong lòng bàn tay đồ chơi, vì là chỉ là thăng bằng triều đình. Đây cũng là toàn bộ Đại Lê triều đường bố cục. Cái gì? Hoàng đế? Có đồ chơi này đây? Không phải Quách Khai xem không lên Long Ngọc Hiển, loại này chứng màu, tùy tiện nói đôi câu em hay, là có thể lừa gạt hắn xoay quanh. Mà vị kia cựu thiên thuế Ngụy Trung, mang cho Quách Khai cảm giác đầu tiên chính là thông minh lại nguy hiểm. Nhưng nhanh trí Quách Khai đồng dạng phát hiện Ngụy Trung khuyết điểm, quá tự cho là đúng, quá đa nghi, không sở trường quân sự, và đối với nối dõi tông đường có rất mạnh chấp niệm. Vì là đạt được cái này một điều cuối cùng tình báo, Quách Khai cơ hồ đưa tay xuống nội tuyến tổn thất một lần. Không hổ là Đại Lê cựu thiên thuế, tương đương khó giải quyết. Cùng lúc thuận theo con đường này, hắn chậm rãi tra được đã chết Ngụy Dương thân thế, phụ không biết, mẫu đã chết, Ngụy Trung vì đó chán ngôi. Hơn nữa hắn chú ý tới, Ngụy Dương mất tích đoạn thời gian đó, Ngụy Trung trở nên cực kỳ dễ giận, nhiều lần xúi dục Đại Lê tiến công Đông Lê Vương. Quách Khai bén nhạy bắt được đủ loại chi tiết, cuối cùng hắn lớn mật đưa ra phỏng đoán, Ngụy Dương là Ngụy Trung con ruột, có thể một cái thái giám. Liên tưởng đến Ngụy Trung từng nhiều lần phái người đi tới Tây vực chư quốc, tựa hồ đang tìm cái gì. Vừa văn mặt độc trước đây không lâu diệt Tây phiền, từng từ nó trong quốc khố tìm ra nhiều chút bí thuật, trong đó liền có thỉnh thoảng trọng sinh chi pháp, Quý Hoa bảo điện. Quách Khai uống một ly rượu, nhìn về phía phương xa vàng son lộng lẫy hoàng cung. Thì ra là như vậy. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Tây vực từ trước đến giờ là thần bí đại danh tử, có thể ra nhiều chút ly kỳ cổ quái đồ chơi mà rất bình thường. Cộng thêm hôm nay hổ lỗ cơ hồ chiếm cứ hơn một nửa cái Tây vực địa khu, điều này cũng cho Quách Khai cung cấp to lớn. Ví dụ như, tìm ra một loại để cho thái giám thỉnh thoảng trọng sinh pháp. Ngụy Trung nhìn đến quỷ gối trước mặt Quách Khai, trong mắt nghi ngờ không thôi. Ngụy Dương tin tức, ngươi là làm sao biết được? Đây là cái nhược điểm, chỉ bằng cái này, Ngụy Trung liền lại cũng không giết được Quách Khai, thậm chí còn cần bảo hộ hắn an toàn tính mạng. Thiếu nhân đoán, ngươi rất thông minh. Ngụy Trung uống miếng trà, nhưng người thông minh, một dạng sống không lâu. Quách Khai toàn thân run nhẹ, nhưng lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt trấn định, lao vốn là nhất giới tiện thường, may mắn được cơ duyên bước vào con đường lạc quan. Đúng ra phụ nhìn nơi này, chính là Quách gia có thể có ra đem vào dáng vẻ người, quan diệu môn mi. Lao tự hiểu tài sơ học tiện, lấy khoa cử chọn đời khó thành, cố đến yêu cầu cửu thiên tuế đại nhân. Ngụy Trung giận dữ, uy hiếp ta. Người tìm chết. Cũng không phải. Quách Khai vội vã lại bái, lao biết do cửu thiên tuế muốn khai chi tán diệp, liền tan hết gia tài, với Tây vực tìm về một kỳ nhân, có thể thử một lần. Ngụy Trung chần chờ bất quá chốc lát, liền quyết định thử một lần. Tây phiên kỳ nhân, Hào Quỷ Y Sơn Nhân, tên cổ đã vậy. Đại nhân tu Quỷ Hoa Bảo Điện tiếp theo căn một lần nữa cháy lên, đã hao hết ngầm căn sinh lực, cuộc đời này lại không có trọng sinh khả năng. Nhưng ta có nhất pháp, mặc dù không thể tái sinh mệnh căn, lại có thể thúc đẩy sinh trưởng nguyên tinh một ít. Kia lúc lấy ra nguyên tinh, chú với nữ tử trong cơ thể, cũng có thể thai nghén đại nhân con nối dõi. Ngụy Trung mặc dù nghe không hiểu, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cổ Đà kia một phen thao tác, chưa tới 3 tháng, một mỹ cơ trong bụng liền có vui. Tên kia mỹ cơ từ được tuyển chọn liền cấm với trong sân, không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc, Ngụy Trung muôn phần nhất định là chính mình loại. Tâm nguyện đã, Ngụy Trung cao hứng thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Mà Quách Khai tự nhiên cũng là đạt được muốn, tể tướng chi vị. Vào chiều chưa tới nửa năm liền một bước lên trời, chúng thần nhìn đến hăm hở Quách Khai, cảm giác mình nửa đời sống trên thân chó. Nhưng bọn hắn không dám động Quách Khai, bởi vì hắn là Ngụy Trung tự mình để bạn. Quách Khai trở thành tả tướng ngày thứ hai, môn hạ tỉnh cấp sự trung Kim Nguyên Bảo tại đi dạo thanh lâu lúc, không cẩn thận từ trên lầu té xuống, chết tại chỗ. 194N. Chương 195. Triều đình bởi vì Quách Khai đến, nhấc lên một đợt không nhỏ thủy triều. Qua lại này cùng lúc, tại Đại Lê hướng tây nam, Lữ Bố chính xuất lĩnh tinh binh cường tướng, đối phương đèn tẩy Tần Châu phát động mãnh liệt tiến công. Dưới tay 5 vạn Thông Châu trong quân chừng 1 vạn kỵ binh, lại thêm hoàng đế cho 1 vạn kỵ binh, Lữ Bố hiện tại điều thương hoàn tháo. Vừa vặn Tần Châu hoang vu, diện tích lớn đều là ruộng khô bình nguyên, hiếm thấy gò núi rừng cây, quả thực là kỵ binh thiên đường. Trái lại Phương Trá, bởi vì tin vào Tư Đồ Phong lời nói dối chạy đi đánh Đông Lê Vương, dưới tay tinh binh lương tướng chết đắc không sai biệt lắm. Cộng thêm Tần Châu nhân khẩu thiếu, trong thời gian ngắn căn bản tập hợp không lên bao nhiêu có thể chiến đấu binh lính. Liên tiếp, Phương Trá bị Lữ Bố đánh cho liên tục bại lui. Tướng quân đại nhân, Lữ Bố xuất hơn 10.000 kỵ binh đã đến Khảm Thành bất chiến mà hàng. Phương Trá nghe chiến báo như mày, Khảm Thành cách chỗ này chưa tới 50 dặm, Lữ Bố chỉ sợ hôm nay liền muốn đến. Quân ta còn lại có bao nhiêu người? 5.000 người không đến. Phương Trá hô hấp hơi ngưng lại, đã lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Để cho các minh đệ tán đi. Triều đình muốn bên ta người bằng sát đầu, ta không nguyện liên lụy các ngươi. Thượng quân, Tả Hữu kinh hãi, liền vội vàng khuyên, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Hà tất không chiến trước tiên nói bại. Phương Trá cảm thán, chúng ta khởi nghĩa đều bởi vì triều đình ngu ngốc, muốn mình mở chế thái bình tình thế. Đúng Phương Trá tuy có hùng tâm lại không có văn thao vũ lược, thẹn với đủ loại huynh đệ. Hôm nay thai vạ đến nơi, các ngươi không cần vì ta mà chết. Lấy ta một người đầu lâu, bảo đảm 5.000 huynh đệ tính mạng, cũng xem như bên ta đèn tẩy vì là Tần Châu tự đệ làm một chuyện cuối cùng. Thượng quân, không cần nói nữa. Phương Trá nổi giận, các ngươi đều tàn chi. Nếu không tử, ta liền rút kiếm tự sát nơi này. Vương đèn tẩy kiên quyết, mọi người dồn dập rơi lệ cáo biệt. Trong khoảnh khắc, 5.000 người đường ai nấy đi. Phương Trá độc lập với đầu tường, nhìn đến sơn hà và dặm, ở bị cười to. Mục nát sơn hà, duy Đông Lê Vương có thể cứu lợi vậy. Cái gì? Phương Trá chạy. Lữ Bố tức giận, một kích đánh chết một Tần Châu binh lính. Cho ta đuổi. Lữ Bố xuất hơn ngàn nhanh nhất khinh kỵ đuổi theo. Phương Trá chính là hắn quy thuận triều đình đệ nhất trận, muốn đánh được xinh đẹp, đánh cho triệt để. Nếu để cho Phương Trá chạy, cho dù công hạ toàn bộ Tần Châu, hiệu quả cũng lớn đánh gây lấy. Dục linh đóng. Lữ Bố xuất quân đuổi đến tận đây, chợt thấy ven đường một bài trên bài sách. Phương Trá tích nghe thấy chiến thần Lữ Phụng Tiên chi danh, sâu thấy hữu danh vô thực, nếu có can đảm, đan kỵ lên núi quyết nhất tử chiến. Thượng quân, này nhất định quỷ kế vậy. Lữ Bố lại cười ha ha, quỷ kế lại làm sao? Trong thiên hạ, duy Đông Lê Vương có thể thắng ta phân nửa, những người khác bố trí chưa hề coi ra gì. Vào ngay hôm nay đèn tẩy cô đơn chiếc bóng, mặc dù có mai phục, ta lại có gì sợ? Các ngươi liền canh giữ ở dưới núi, đợi ta đi lấy đầu của hắn. Giải thích Lữ Bố phóng ngựa đan kỵ lên núi, hắn đối với chính mình võ lực có 10 phần tự tin. Được không đã lâu, chỉ thấy trong bụi cây đột nhiên bay ra một loạt gai gỗ. Lữ Bố kinh hãi, nhưng trong nháy mắt chấn tĩnh lại, đại kích vung lên, đem bay tới gai gỗ chém té xuống đất. Hừ, tiểu đạo thôi. Hồi phục được tầm hơn 10 trượng, mặt đất lá rụng bất chợt tới hãm vào, một cái hố xuất hiện ở dưới chân. Chiến mã té xuống, đáy chăn xuống gai gỗ ghim lạnh thấu tim. Nhìn lại Lữ Bố, rốt cuộc gắng sức đem Phương Thiên Họa kích cắm vào hố vách tường, hai tay vững vàng bắt lấy kích thân, treo ở giữa không trung. Lại là này chờ bị ổi bầy dập. Bất quá liền loại này liền muốn lấy ta Lữ Bố tính mạng, si tâm vọng tưởng. Giải thích tung người nhảy một cái nhảy ra hố sâu, vụ vụ trên thân bụi đất, sải bước đi về phía trước đi. Dọc theo đường đi lại là một cung nọ tiễn chờ bầy dập, nhưng Lữ Bố người thế nào? Rốt cuộc không phát hiện chút tổn hao nào xuyên qua. Đi tới mấy dặm, chợt thấy vừa vỡ cũ nát sơn thần miếu. Lữ Bố trong mắt ngưng tụ, bước chậm rãi đi vào. Chỉ thấy trong miếu giống như rất lâu không có người đến qua, ngay cả kia một nạn đại Phật cũng nhiễm phải thật dày cho bụi, không thấy rõ nguyên bản diện mạo. Mà ở mặt đất, tràn đầy cho bụi mặt đất đột ngột lưu lại một nhóm dấu chân. Phương Trá, đừng ẩn dấu, đi ra đi. Nơi đây chính là nguyên nơi táng thân. Lữ Bố bốn phía nhìn lại, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đại Phật sau lưng. Mà giờ khắc này Phương Trá chính nhận nó Lữ Bố sau lưng trên xà nhà, trong tay lợi nhận lóe hàn quang. Từ hắn đại triệt đại ngộ một khắc kia trở đi, hắn thì biết rõ, có thể cải biến quốc gia này có lẽ chỉ có cái kia Đông Lê Vương. Mà cái này Lữ Bố, giàu hoạt gian trá, võ nghệ siêu quần, ngày sau nhất định là Đông Lê Vương chi đại địch. Nếu chính mình không còn sống lâu nữa, vậy liền làm cuối cùng một chém giết cái này Lữ Bố, cũng coi là vì là Đông Lê Vương diệt rơi một trở ngại. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những này. Trong tầm tay mồ hôi thẩm thấu cán ao, Phương Trá dứt khoát dùng vải cuốn lấy để phòng rời tay, hắn chậm rãi hướng Lữ Bố đỉnh đầu di động. Cùng ngày cùng lúc, Lữ Bố cũng chậm rãi hướng Phật tượng đi tới, kia một nhóm dấu chân chính biến mất tại Phật tượng sau lưng. Lữ Bố lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay Phương Thiên Họa kích chợt vung lên, đi cho đi. Đại kích cùng không khí va chạm phát ra tiếng ông ông thanh âm, lại đem to lớn Phật tượng chém thành hai khúc. Nếu như Phương Trá ẩn thân tại Phật tượng sau lưng, khẳng định cũng sẽ được cái này một kích chia ra làm hai. Nhưng mà Phật tượng sau đó rốt cuộc không có một bóng người. Sau lưng bang rội lưỡi đao phá tiếng gió thanh âm, Lữ Bố đồng tử co rụt lại, sống lưng lạnh cả người. Nhưng hắn nghĩ phản kích đã trễ, đổ ngang đại kích bởi vì quán tính tạm thời căn bản là không có cách động tác, mà Phương Trá chính là bắt lấy một khắc này. Mắt thấy lưỡi đao đã tiếp cận gáy, Lữ Bố quả quyết, rốt cuộc bỏ lại họa kích hướng bên cạnh lăn đi. Một đao thất bại, nhưng mà tháo Lữ Bố vũ khí. Phương Trá lên tinh thần lần nữa giết tới, không vũ khí lại đột nhiên bị tập kích, Lữ Bố nhất thời lòng rối như tơ vò, bị Phương Trá kín gió đao pháp ép từng bước rút lui. Đùng, góp chân chặn lại góc tường, không thể lui được nữa. Chiến thần Lữ Bố, không gì hơn cái này. Phương Trá nắm lấy cơ hội, thế đại lực trầm một đao hướng Lữ Bố chém trúng đến. Lữ Bố tức giận, gương mặt vặn vẹo giống như một cái ác ma, ta Lữ Phụng Tiên há có thể chết ở chỗ này? Hai tay chợt đưa ra, hướng phía đánh xuống lưỡi đao mạnh mẽ hợp lại, Phương Trá đao càng lại cũng bổ không đi xuống. Tay không đoạt kiếm, Phương Trá sắc mặt đại biến. Dọc theo đường đi rất nhiều bầy dập tiêu hao thể lực, lại không có vũ khí, cuối cùng còn bị chính mình đánh lén cướp được tiên cơ, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể nhân cơ hội chạm Lữ Bố. Không nghĩ đến hắn vẫn là đánh giá thấp Lữ Bố, cũng đánh giá cao chính mình. A! Lữ Bố hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc dùng lực, chỉ nghe ken một tiếng, phương trá đại đao trong tay lưới đao rốt cuộc trong nháy mắt cắt thành hai khúc. Lữ Bố một tay bắt lấy thả xuống lưới đao, giống như ném phi tiêu một dạng chợt ném ra, lượn vòng lưới đao trong nháy mắt cắt phương trá cánh tay trái. A a a! Phương trá kêu đau, Lữ Bố tất nhanh chóng nhảy đến bên cạnh, nhắc tới mặt đất phương thiên hỏa kích. Thấy không có gì nhìn, phương trá cầm trong tay tàn đao ném ra, bay về phía Lữ Bố mặt, người sau nắm giữ kích thoải mái vừa đỡ. Phương trá, hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta. Ha 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 ha! Lữ Bố đi lên trước, mấy lần trọng quyền đem phương trá đánh cho choáng váng, tại chỗ ngất xỉu. Dục linh quan sân xuống, trung tướng sĩ chờ một lúc lâu sau, núi trên rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy Lữ Bố tay phải nắm giữ kích, tay trái đem đã hôn mê phương trá giơ lên thật cao, thật giống như chiến thần một dạng uy phong. Phương trá đã bắt, theo ta hồi kinh phục mệnh. Vâng. 195N. Chương 196. Đại Lê hướng tây nam lớn nhất phản tặc chính là phương trá một phái, giống như là Tuyên Châu, Vũ Châu khu vực đều là rừng cây khí độc nơi, khó có người ở, cũng chưa từng truyền ra cái gì tạo phản tin tức. Về phần Vang Lên Châu, Lâm Châu, khu vực chút phản tặc, lúc nghe phương trá bị Lữ Bố bắt sống sau đó, bị dọa sợ đến lập tức đầu hàng. Đến tận đây, Lữ Bố nơi quân tướng Đại Lê rộng lớn tây nam địa khu toàn bộ trấn áp, tính cả từng bị Trương giáo chiếm lĩnh Dương Châu, Ích Châu khu vực cũng bị thu phục. Lữ Bố vốn định nhất cổ tác khí, thừa dịp ra Bắc đem chiếm cứ bờ cõi, lợi hạ ba châu Ngô Tam Quỷ cho diện. Nhưng này Ngô Tam Quỷ cực kỳ giàu hoạt, căn bản không bại lộ chính mình hành tung, mà là làm lên rùa đen rút đầu. Triều đình không phải không áp chế qua cái này Ngô Tam Quỷ, còn từng phái ra quá lớn bại Ngô Tam Quỷ Lương Châu thiết kỵ. Nhưng Ngô Tam Quỷ am hiểu sâu cậu thả nói, kẻ địch tới hắn liền từ Cường Châu chạy trốn tới cảng phía Bắc Tây vực Chư Quốc, chờ địch nhân bởi vì lương thực hậu cần vấn đề rút lui, hắn lập tức liền lại chạy trở lại. Lữ Bố từng mang quân ra Bắc, có thể vừa tới loại châu, thu vào Ngô Tam Quỷ cử binh chuẩn bị bắt trốn tin tức. Lữ Bố hiểu rõ mấy phe vừa diện phương trá, bình định Đại Lê Tây Nam, thực lực có chút hao tổn, nếu khăng khăng ra Bắc e rằng có hại vô ích, dứt khoát trước tiên về kinh thành phục mệnh lại nói. Cho dù không có diệt Ngô Tam Quỷ cái này Tây Bắc Vương, nhưng bắt sống phương trá, bình định Tây Nam lớn như vậy công lao, chắc hẳn cũng đủ để cho hoàng đế có phần coi trọng. Cùng ngày cùng lúc, chính thức trở thành tả tướng Quách Khai, bắt đầu hướng về hoàng đế triển lộ chính mình. Với tư cách bị Ngụy Trung đề bạt hắn hiểu rõ chính mình cũng không có thể là kim đảng cũng không thể là một đảng, mà là lưỡng đảng trung gian hòa giải dược thể. Lưỡng đảng nếu như tranh đấu kịch liệt quá mức, hắn liền phải đứng ra hòa giải, mà lưỡng đảng nếu như bình an vô sự, hắn lại được đứng ra quạt gió thổi lửa trêu chọc. Tóm lại, hắn phải giữ vững ở lưỡng đảng cạnh tranh nhưng lại không thể quá đáng trạng thái, cũng chính là Ngụy Trung kỳ vọng lý tưởng trạng thái. Rất rõ ràng, Quách Khai ở phương diện này rất có kinh nghiệm, điều này cũng làm cho hắn rất được Ngụy Trung chú ý. Mà người sau cũng nhiều lần tại hoàng thượng bên tai nói Quách Khai lời khen, lâu ngày, hoàng thượng nhìn Quách Khai ánh mắt cũng mang theo tán thưởng. Một khắc này, Quách Khai thật giống như đi lên nhân sinh điên phong, nhưng hắn lại từ trong ngộng đẹp bất thình lình thức tỉnh. Không, còn không là hưởng thụ thời điểm. Liên cái này nát vụn đến trong xương Đại Lê triều, cuối cùng sẽ trở thành hồ lô vó sắt xuống thịt vụn. Mà hắn hôm nay đoạt được hết thảy, đều muốn trở thành trăng ở trong nước một giấc mộng. Hắn không thể quên mệnh lệnh của tổ chức. Hắn là một cái vô tình gián điệp. Long Ngọc Hiền gần đây tâm tình phi thường tuyệt vời. Mới đệ bạt tả tướng Quách Khai năng lực làm việc rất mạnh, nguyên bản rối bời triều đình bị hắn một tay xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từ tiên tuyến truyền tin tức đến xưng, Lữ Bố xuất lĩnh quân đội đã đem Đại Lê Tây Nam quét đi sạch sành sanh. Còn có Ngụy Trung, gần đây lại cho hắn tìm đến 10 cái dị vực phong tình, yêu nhiều gợi cảm Tây vực nữ tử. Nói tóm lại, gần đây trong khoảng thời gian này, tin tức tốt là một cái tiếp tục một cái. Trải qua vài lần phản tặc phản loạn, hào cường các cư, lũ chiến lũ bại tàn phá sau đó, Long Ngọc Hiền bây giờ nghe một cái tin tốt đều kích động đến muốn khóc. Quá khó khăn. 15 năm. Hắn làm vị hoàng đế này đã 15 năm. Có ai biết rõ hắn 15 năm này làm sao sống sao? Đó là ăn nhậu chơi bời, vẽ rơi, đó là hết lòng hết sức, trăm công nghìn việc. Có thể lão thiên thật giống như dĩ nhiên cùng hắn đối nghịch, tại vị 15 năm, liền không một năm yên ổn qua. Cũng may mưa gió qua đi chính là cầu vồng, hắn rốt cuộc mắt thấy muốn hết khổ. Khải bẩm bệ hạ, Nam Châu thu thuế hôm qua toàn bộ tính toán xong, tổng cộng là tiền 235 vạn quán, đã xung nhập quốc khố. Quách Khai mặc kệ một đám đại thần trong mắt vẻ nhức nhối, hướng Long Ngọc Hiền chắp tay bái nói: "Ha ha ha, thái khanh bình thân." Long Ngọc Hiền cười nở hoa, nhìn về phía Quách Khai ánh mắt bộc phát ôn hòa. "Trung thần lương tướng, quan cổ chi thần a." "Trung thần." Bọn họ nhìn về phía Quách Khai, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không thể làm gì. "Người thanh cao, người không nổi, người cầm chúng ta tiền giả mạo thu thuế xung quốc khố." "Báo." Khải bẩm bệ hạ, Trấn Tây đại tướng quân Lữ Bố ban sư hồi triều, hôm nay đã tới Thừa Thiên môn bên ngoài nghe chỉ. A, Long Ngọc Hiền kinh ngạc vui mừng đứng lên, hẳn là Lữ Ái Khanh trở về. Nhanh, chuẩn bị tiệu, chân muốn đích thân đi nên đón công thần. Thừa Thiên môn, Lữ Bố đưa giải cổ mong mỏi cùng trông mong, tại hắn mấy người sau lưng áp giải nửa chết nửa sống phương trá. Cái này lúc, Lữ Bố nhìn thấy một đám thân ảnh, phía trước nhất là một chiếc tiệu, liêm khí kim long, sang trọng ung dung. Ở tại sau đó, rất nhiều bình thường không làm sao đoán luyện đại thần vẻ mặt đau khổ đi nhanh, hết sức đuổi theo hoàng tiệu. Không nhiều lúc, tiệu tại Thừa Thiên môn trước dừng lại, Long Ngọc Hiền một hồi tử trùng đi ra. Lữ Bố thấy vậy lập tức quỳ lạy làm lễ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái khanh mau mau bình thân. Long Ngọc Hiền hồng nhuận trên mặt mang nụ cười, nghe tướng quân bắt phương trá, trấn Tây Nam, lũ kiến kỳ công. Lữ Bố trên mặt tràn đầy đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn, bệ hạ quá khen. Thần nhưng hết chút sức mọn, vì là quân phân ưu. Ha 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 ha. Long Ngọc Hiền cười lớn chỉ đến Lữ Bố đối với chúng thần nói ra, thấy không có. Đây chính là chấm trung thần lương tướng. Đây chính là chấm Lữ Ái Khanh. Nhắc tới, chấm đem Vân An công chúa gả cho ngươi, chấm cùng ngươi vẫn là cha vợ. Lữ Bố vội vã bài nói, thần sợ hãi. Vốn là sự thật, tại sao sợ hãi chi ý? Vừa nói Long Ngọc Hiền nhìn về phía Lữ Bố sau lưng Phương Trá, người này là? Khải bẩm bệ hạ, đây cũng là tặc nhân Phương Trá. Người này tao chúng bạn xa lánh sau đó một mình trốn đến Dục Linh đóng, bị thần bắt sống. Lữ Bố chỉ đến Phương Trá, người này cắt cư một phương, làm nhiều việc ác, quả thật quốc tặc. Bố trí tùy tiện giết chết, e sợ khó tiêu bách tính toán nhậm giận, cố tóm lại hồi kinh, đợi bệ hạ xử lý. Ngươi làm rất tốt. Long Ngọc Hiền gật đầu một cái, lập tức mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía Phương Trá, loạn thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc. Đưa hắn vào tử lao, ba ngày sau chém đầu gian chúng. Vâng. Phương Trá bị khiêng đi, Long Ngọc Hiền đưa mắt chuyển trở về Lữ Bố trên thân, Lữ Phụng Tiên bắt Phương Trá, đảo qua Đại Lê Tây Nam, càng vất vả công lao càng lớn. Từ hôm nay bắt đầu, chấm thân thụ Lữ Phụng Tiên trấn quốc đại tướng quân chức, có thể gặp vua không quỷ, vị so sánh tả tướng. Lữ Bố đại hỉ, tạ bệ hạ long ân. Long Ngọc Hiền hiển nhiên khá cao hứng, lúc này quyết định xếp đặt tiệc rượu, tiến văn võ ba quan. Một đợt tiến hội làm được tương đương thịnh đại, rượu thịt không ngừng, xa mỹ cùng cực. Trên yến tiệc, Long Ngọc Hiền ngồi cao bên trên, Ngụy Trung ở một bên tự mình hầu hạ. Mà hai bên trái phải thủ tọa, chính là Quách Khai, Lữ Bố hai người. Thấy vậy Long Ngọc Hiền khỏe miệng cả ngày liền không xuống qua. Triều đình sự tình có Quách Khai, chinh chiến sự tình có Lữ Bố, lại tăng thêm Ngụy Trung vì là chấm bày mưu tính kế, chấm biết bao may mắn vậy. Long Ngọc Hiền chỉ ba người đối tả hữu nói ra, này ba người là ta đại lê trụ thành vậy. Nếu sớm ngày có, chấm hạ tất cùng kia Đông Lê Vương hư tình giả ý. Thật sớm giết chết sau đó nhanh vậy. Hôm nay ta được ba người, triều đình lại binh cường mã tráng, không bằng thừa dịp đồng tiến, diệt rơi Đông Lê Vương như thế nào? Trời trong, mưa cạnh, Long Ngọc Hiền cảm giác mình lại được. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt yên lặng như tờ. Lữ Bố nuốt nước miếng, túi đầu không nói lời nào. Ngụy Trung nhắm mắt dưỡng thần, lại có nhi tử hắn hôm nay tương đối phận hệ. Quách Khai nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chưa từng trải qua Đông Lê Vương khủng bố hắn có chút mà bức. Long Ngọc Hiền ngữ khí hơi ngưng lại, trên mặt lúng túng không thôi, mất hứng phẩy tay áo bỏ đi. 196N. Chương 197. Chủ công, từ mặt độc đăng cơ đan vụ sau đó, Thảo Nguyên đã cấm đoán hướng về chúng ta bán ra thất ngựa. Còn có lần trước tập kích Tư Mã tướng quân đám kia hổ lỗ quân đội, căn cứ vào chúng ta điều tra, đã xác định là mặt độc thân vệ quân. Trần Miên hướng về Giang Miên cẩn thận hồi báo, trong tay còn cầm lấy một bản cùng Thảo Nguyên giao dịch sổ sách. Từ khi rất lâu năm trước hướng về Lý Tự Thành bán lương thực kiếm nhiều tiền về sau, cái này Giang Miên cha vợ thật giống như giác tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính. Ngày xưa từng là đại lê binh bộ thị lang, bản thân hắn phải là cái nho tướng loại nhân vật, nhưng bây giờ hắn lại đối với làm ăn yêu thích không buông tay. Ngay sau đó, Giang Miên liền đem có liên quan quân đội hậu cần vật tư điều động một chuyện giao cho hắn, trong đó liền bao gồm cùng Thảo Nguyên chiến mã giao dịch. Lần này, Trần Miên xem như cá gặp nước, sự tình làm được đó là sinh động như thật. Giang Miên thở dài, nhạc phụ đại nhân, người ta ở giữa không cần hô chủ công, quá mức sinh phân. Giang Miên cùng Trần Huyên Ngọc hai người như keo như sơn, đối với Trần Miên cái này cha vợ dĩ nhiên là mười phần tôn kính. Vậy không thành. Trần Miên thổi ria mép trợn mắt, công là công, tư là tư, sao có thể vượt hơn? Giang Miên cũng không có quá mức để ý, cũng liền theo hắn đi, chuyển thân suy nghĩ Trần Miên nói tới. Hôm nay mạt độc thành đan vu, người này tập quán Giang Miên có chút nghe thấy, âm ngoan sắc bén, chủ trương gắng sức thực hiện năm hạng, là hồ lô trung thành định phái cấp tiến. Nói khó nghe một chút chính là kiên định cường đạo. Từ Thảo Nguyên đổi về bao nhiêu chiến mã? 83.125 thất. Trong đó 22.040 thất là dùng với phối giống ưu chất mẫu mã, 1.139 thất là tiểu mã, còn lại gần 6 vạn thất có thể làm chiến mã sử dụng. Giang Miên càng phát giác để cho Trần Miên làm những chuyện này quả thực là quá thích hợp. 6 vạn con ngựa quá ít, kế hoạch đã định là 15 vạn thất, cái này còn kém hơn phân nửa. Đem các loại chiến mã dẫn đầu phân phối cho Hổ Báo Kỵ, Bạch Bào Quân, Huyền Giáp Quân cùng Quan Ninh Thiết Kỵ, ngoài ra, nói cho Hàn Sĩ Trung, kỵ binh hạng nặng sự tỉnh tạm thời theo sau, nhưng binh lính huấn luyện không thể rơi xuống. Vâng. Trần Miên vừa đi, Giang Miên liền nhìn về phía mọi người trong nhà, Tư Mã Ý, Quách Gia cùng Cổ Hủ. Cái này ba cái đầu đều tốt xứ, không cho hắn nghĩ biện pháp đến sao được. Cổ Hủ thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, nhướng mày một cái, lặng lẽ lùi đến hai người. Văn Hòa. Tại. Ngươi còn có biện pháp, tiếp tục vì ta quân tăng thêm chiến mã số lượng. Ê. Hôm nay chủ công thủ hạ đã có mấy vạn thất lai giống mã, thêm nữa Đông Lê Vương quốc ngựa giống dự trữ, một năm sinh hai vạn con ngựa không là vấn đề, chỉ cần chờ cái 5-6 năm, vạn sự không lo. Thời gian quá dài. Giang Miên lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải là một gấp gáp người, nhưng bây giờ cục thế rất tốt, chính là mở rộng đất đai biên giới thời cơ tốt. Nếu như đợi thêm thời gian 5-6 năm, không chừng lại sẽ có cái gì yêu nga. Tư Mã Ý túi đầu trầm tư, chiến mã không thể nào đống dưng mà đến, nếu hổ lô không được, Tây vực lại quá xa, không bằng từ Kim quốc mua sắm. Kim quốc bị ta đánh một trận, trò chuyện không đến a. Giang Miên thở dài nói. Ba người khỏe miệng giật một cái, thiếu chút nữa đem cái này gấp quên. Quách Gia đề nghị, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu cùng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nếu có thể dùng Kim quốc khó có thể dứt bỏ lợi ích dẫn dụ, chuyện này có thể thành. Ồ, chuyện này ta có một kế. Tư Mã Ý đột nhiên vỗ tay nói mới. Còn lại ba người đều là người thông minh, nghe thấy Tư Mã Ý nói mới, lập tức hiểu được. Dân lấy thực làm đầu, ăn muối làm gốc. Chủ công từng dạy bọn ta làm sao để thuần muối thô chế tạo ra tinh tế muối tinh, nếu là lấy này đánh vào Kim quốc thị trường, không thể thích hợp hơn. Đúng tại lúc này, Trần Bình đi mà trở lại. Nghe thấy Tư Mã Ý nói nhất thời phản bác, lời ấy sai rồi. Đông Lê Vương quốc hôm nay muối sản địa chỉ là Giang Nam khu vực ruộng muối mỏ muối, cung cấp toàn quốc cần thiết liền không có còn lại, nơi nào có thừa thải muối phá giá. Trần Nhiên nói trong nháy mắt đem Tư Mã Ý kéo về hiện thực. Giang Miên chính là kinh hô vô vô chán, nhìn ta cái này não. Cho Hàn Sĩ Trung truyền tin, để cho hắn tổ chức đại lương bách tính vùng duyên hải chế tác muối biển. Muối biển. Mọi người sững sờ, Trần Niên càng là cao mày, chủ công, muối biển tạp chất rất nhiều, tiên muối chi pháp khó có thể làm ra muối tinh.
Không, không phải là tiên muối chi pháp, ta cái này mà có đổi mới hoàn toàn chế muối pháp, tên là phơi muối. Tiên muối thay đổi phơi muối, là từ Bắc Tống bắt đầu xuất hiện, nhưng mà chính thức thành thục chính là ở ngoài sáng thế tông gia tĩnh năm đầu. Phơi muối không chỉ là phơi liền xong chuyện, liên quan đến công nghệ trưởng hơn 10 đạo, hôm nay phơi muối pháp vẫn là thế giới không vật chất văn hóa di sản. Chờ muối biển chế pháp thành thục, liền có thể hướng về kim quốc đại lượng phá giá, Tư Mã Ý, chuyện này ngươi quen thuộc, ngươi đi làm.
Thuộc hạ lĩnh mệnh.
Ôi thật, nhạc phụ đi mà trở lại, vì chuyện gì?
Trần Nghiên lấy ra tình báo, cẩm y vệ báo lại, đại lê triều đình gần đây ra một tả tướng quách khai.
Đại lương đã diệt, hôm nay rất nhiều cẩm y vệ tỏa ra tại đại lê, cái gì gió thổi cỏ lay cũng sẽ không vượt qua, huống chi là tả tướng vị trí này.
Cùng ngày cùng lúc, Giang Miên vừa nghe cái tên này chân mày liền nhíu lại.
Quách khai.
Lại nhìn một cái, nga.
Là lâu không phải mở.
Ồ.
Nhập sĩ bất quá mấy tháng, liền ngồi ở vị trí cao, thành tựu tả tướng.
Giang Miên có chút sừng sờ, cái này tốc độ thăng cấp, cái này Quách khai treo lên đi.
Người này.
Từ hồ lô mà đến.
Nhìn đến đây, Giang Miên nhướng mày một cái, phát giác sự tình tựa hồ cũng không đơn giản.
Cho dù Quách khai lại có thể che giấu mình, đối mặt mấy ngàn cẩm y vệ truy xét, hắn hành tung đến cùng vẫn là bại lộ ra.
Quách gia trong nháy mắt đoán được cái gì, cái này Quách khai có khả năng là hồ lô người.
Cổ Hủ cảm giác mình cũng nên nói chuyện, Phụng Hiếu nói có lý.
Có lý ở chỗ nào?
Dựa vào cái gì?
Quách gia nói chuyện ngươi không nhận, ta nói chuyện chủ công ngươi liền tiếp tra.
Cổ Hủ suy nghĩ chốc lát, lúc này đưa ra đáp án, Mặt Độc muốn năm hạ, đúng tấn, Man Lượng Châu chú đồng có 10 vạn hỏa lang quân, lại có trấn Bắc hầu vệ hùng làm soái, hồ lỗ chính là phá núi hải quan đều khó khăn.
Cố Mặt Độc phái Quách khai vào đại lê triều đường, ngồi ở vị trí cao, tiến vào hiến sầm luôn, cho dù không động đậy hỏa lang quân, cũng có thể động trấn Bắc hầu vệ hùng.
Vệ hùng mà chết, hỏa lang quân quần long vô thủ, hồ lỗ nam hạ áp lực liền giảm đi.
Có lý.
Hai cái ngón tay cái dựng thẳng, đệ tử Quách gia cùng Tư Mã Ý khẳng định.
Giang Miên từ từ suy nghĩ một chút, cái này nội dung cốt truyện làm sao quen thai như vậy?
Cực giống Quách khai cùng Lý Mục A.
Thần Châu, Man Châu bách tính số người có thể nhiều.
Không nhiều, hai châu vốn là đất biên giới, thường xuyên bị hồ lỗ tập kích, nhân khẩu chưa tới 20 vạn, lại đa số lưu dân.
Vệ hùng người này như thế nào?
Tiêu dũng thiện chiến, văn thao vũ lược, trung quân ái quốc.
Rất tốt.
Giang Miên đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật.
Truyền tin cho Kim Châu Đường toàn liệt, để cho hắn hướng Đông Lê dân vương quốc danh nghĩa triệu tập tu dân trong thành công việc, nhiều chiêu Tân Châu, Man Châu bách tính, mỗi ngày hai bữa cơm bao ăn no, nguyện lệ tiền 50 văn.
Tiền đừng tìm ta muốn.
Hắn Đường toàn liệt hố triều đình lâu như vậy, nhà mình kho bạc có là tiền, đừng tưởng rằng bản vương không biết.
Còn nữa, phái cẩm y vệ tứ đại thủ lĩnh theo dõi vệ hùng, cần thiết lúc cứu hắn tính mạng.
Hỏa Lang quân không hắn cũng không động đậy.
Giang Miên từng đạo mệnh lệnh đi xuống, Quách gia mấy người nhất thời đúng, chiến tranh lại muốn tới.
Sau đó không lâu, thân ở Kim Châu Đường toàn liệt nhận được Giang Miên mệnh lệnh.
Cái gì?
Ta bỏ tiền.
Đường toàn liệt khỏe miệng co giật không chỉ.
Hắn để giành được về điểm kia của cải dễ dàng sao?
Hiện tại đến cướp hắn tiền quan tài, cái này tốt hay sao cái này không tốt?
Ngay sau đó Đường toàn liệt đem bố cáo bên trong tiền tháng 50 văn đổi thành tiền tháng 10 văn.
Cuối cùng cảm thấy thật giống như có chút quá phận, lại đi 10 đằng trước thêm 1 2.
197N.
Chương 198.
Đại lê triều đường.
Bệ hạ.
Thân vạch tội trấn Bắc hầu vệ hùng tham ô thành tính, không thèm chú ý đến vương lệnh, biết pháp lại phạm pháp.
Sáng sớm, Long Ngọc Hiền vừa ngồi lên Long Y Y, phía dưới Quách khai mở miệng liền bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa té ngã.
Chúng đại thần chố mắt nhìn nhau, không biết ngự sử đại phu đột nhiên phát cái gì thần kinh.
Vạch tội trấn Bắc hầu.
Chán sống.
Người nào không biết trấn Bắc hầu vệ hùng là đại lê triều đình phía bắc tuấn bài.
Mắt thấy Long Ngọc Hiền sắc mặt từng bước âm u, ngự sử đại phu lại không có vẻ sợ hãi chút nào, như một làm càn làm bậy giống như tiếp tục nói.
Khải bẩm bệ hạ, trấn Bắc hầu vệ hùng mượn chức vụ chi tiện, liên tục 5 năm tham ô hỏa lang quân quân phí, tổng cộng là 185 vạn lượng.
Long Ngọc Hiền kinh sợ, trong tâm nộ khí trong nháy mắt xông thẳng trán, số lượng này cũng không nhỏ a.
Nhưng hắn nghĩ lại, vệ hùng chính là chống cự hồ lô nam hạ phòng tuyến, tùy tiện không thể động chi.
Khanh có chứng cứ không?
Có.
Ngự sử đại phu gỡn ngược ngẩng đầu, một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng.
Sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một bản sổ sách, đây là vi thần nơi cha, trấn Bắc hầu tham ô tội chứng.
Đem trình lên, Long Ngọc Hiền mở ra vừa nhìn, sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên phẫn nộ.
Được.
Hay cái vệ hùng,
biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc.
Thật coi chấm không dám động tới ngươi trấn này Bắc hầu sao?
Long Ngọc Hiền nổi trận lôi đình, bị dọa sợ đến chúng thần đầu đổ mồ hôi lạnh, triều đình trong lúc nhất thời yên lặng như tờ.
Ngụy Trung cau mày, hắn cũng không thể để cho Long Ngọc Hiền cái này ngu ngốc động vệ hùng, không phải vậy hồ lô nam hạ, hắn ngày tốt cũng không tốt qua a.
Vậy hạ.
Ngụy Trung chậm rãi mở miệng, trấn Bắc hầu trấn thủ tấn rất hơn 10 năm, chính là đại lê trung thần lương tướng, tốt nhất là như thế vũ đoạn có kết luận.
Long Ngọc Hiền sau khi nghe xong tỉnh táo lại, ái khanh nói thật phải, là chấm lô mãng.
Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ngự sử trung thừa cũng đứng ra vạch tội trấn Bắc hầu, tiếp theo, hộ bộ, binh bộ cũng lần lượt có người đứng ra.
Nơi bày ra tội trạng, tất cả đều tham ô nhận hối lộ, hơn nữa từng luồng rõ ràng, có lý có chứng cứ.
Long Ngọc Hiền vừa thư giãn chân mày lại nhíu lại.
Ngụy Trung sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn vừa mới chính là tỏ thái độ, những thứ này lại dám ngỗ nghịch ý hắn.
Hoàng thượng do dự bất quyết, không biết nên tin tưởng Ngụy Trung hay là nên tin tưởng một đám đại thần, thẳng đến Quách khai đứng ra.
"Bệ hạ,
thân vạch tội trấn Bắc hầu cướp đoạt dân tài sản, tham ô thối rữa, ức hiếp bách tính, cũng có giết người hiểm nghi.
Chúng thần xôn xao.
Xảy ra chuyện gì?" cái này Quách Khai không phải Cửu Thiên Tuế đề bạt sao? Vì sao hôm nay thái độ khác thường, cùng Cửu Thiên Tuế đối nghịch? Ngụy Trung sắc mặt đã đen giống như đáy nổi. Nhưng mà bởi vì có Quách Khai gia nhập, Long Ngọc Hiền đung đưa tâm trong nháy mắt kiên định xuống. Trấn Bắc Hầu tham ô một án, sợ là 89/10. Suy nghĩ chỉ, cấp bách triệu tập Trấn Bắc Hầu vệ hùng hội kinh, chấp lớn hơn Lý Tự cùng Hình Bộ tự mình điều tra. Long Ngọc Hiền cơ hồ là dùng gạo. Không khác, mấy ngày này thật vất vả có mấy cái một tin tức tốt để cho hắn tâm tình duyên dáng đi, hiện tại lại cho chọn cái này ra. Nhiều náo tâm a. Bài triều. Long Ngọc Hiền cũng không có vào triều tâm tình, mấy vị đại thần tấu lên một ít chuyện, Lâm triều liền vội vã kết thúc. Bài triều lúc, Ngụy Trung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quách Khai, giống như là muốn một cái giải thích. Nói đi, ngươi khuyến khích nhiều như vậy đại thần đối với vệ hùng, vì chuyện gì? Ngụy Trung trong tay bưng một ly trà, ly đắp nhẹ nhàng phất động nước trà nhiệt khí. Hắn nhìn đến quỷ gối trước mặt Quách Khai, ngựa khí bình thường, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí. Không vì cái gì khác, chỉ vì Quách Khai không có trải qua hắn đồng ý, liền tự mình không động đậy nên rung động lòng người. Quách Khai đầu giảm xuống đất, Cửu Thiên Tuế chớ giận. Tiểu nhân cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vạn bất đắc dĩ? Ngụy Trung lộ ra cười lạnh, hiển nhiên không tin Quách Khai giải thích. Quách Khai không nói, chỉ là lặng lẽ từ trong túi móc ra hai phong thư, đem giao cho Ngụy Trung. Người sau cau mày một cái, lập tức đem tin mở ra, còn chưa xem qua ba hơi thở, cả người liền đã sắc mặt đại biến. Trấn Bắc Hầu cùng Hồ Lô cấu kết. Điều này sao có thể? Quách Khai vẻ mặt đau khổ, Cửu Thiên Tuế đại nhân, tiểu nhân mới bắt đầu cũng không dám tin, có thể tin trên có Hồ Lô vương ấn à? Ngụy Trung đem hai phong thư nhìn tới nhìn lui, vô luận là nét chữ vẫn là đáp ấn, tất cả đều không có chút nào kẽ hở. Trong thơ biểu dương vệ hùng tư thông Hồ Lô đan vu mạt độc sự tình, hơn nữa Trấn Bắc Hầu tham ô một án cũng cùng có ngàn vạn lần liên hệ. Nói đơn giản, vệ hùng tham ô nghị kiếm bộn, sau đó đầu nhập vào Hồ Lô, thả Hồ Lô vào núi Hải Quan. Đông nhiên hắn chợt nhìn về phía Quách Khai, nếu ngươi đã biết được Trấn Bắc Hầu cùng Hồ Lô cấu kết ý muốn mưu phản, tại sao chỉ lấy tội tham ô về tội? Quách Khai than thở, Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân cũng muốn a. Có thể tiểu nhân nghĩ lại, nếu là lấy tội phản quốc về tội, cái này vệ hùng chỉ sợ nhận được tin tức liền trốn. Cho nên tiểu nhân nhận được tin tức sau đó, dưới tình thế cấp bách liền tụ tập chúng thần chỉ lấy tội tham ô tiền lên gián, như thế Trấn Bắc Hầu hoặc xem thường, có nhiều khả năng tuân hoàng chỉ quy thủ đô. Chỉ đợi hắn một mình quy thủ đô, chúng ta liền có thể nhân cơ hội cầm xuống, sau đó mới lấy tư thông Hồ Lô hỏi tội, vừa mới không sơ hở tí nào. Ngụy Trung vẫn còn có chút không tin, cái này Trấn Bắc Hầu thật vừa đúng lúc này muốn phản quốc, quá quỷ dị. Ngụy Trung nhìn đến Quách Khai, trong mắt tràn đầy hoài nghi, ánh mắt giống như châm một dạng đâm vào Quách Khai trên thân, để cho hắn đứng ngồi không yên. Như lời ngươi nói, chính là thật. Quách Khai tâm run lên, lập tức kiên trì đến cùng nói ra, thiên chân vạn xác. Tiểu nhân sao dám tại Cửu Thiên Tuế trước mặt đại nhân nói dối? Nói đến đây mà, Quách Khai âm thanh đều rơi lệ, lao tuân theo tiền bối ước nguyện, thật vất vả ngồi lên tả tướng chi vị, sao vật liệu cái này Trấn Bắc Hầu tư thông Hồ Lỗ? Nếu Hồ Lỗ nam hạ, lao chi phong quang trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, tiền bối ước nguyện cũng thay đổi làm một trận không. Đại nhân, ngài nói nên làm cái gì a? Lao tể tướng còn chưa làm đủ a? Lâm, đại nam nhân còn khóc sức mướt còn thể thống gì? Ngụy Trung lời vừa ra khỏi miệng liền sững sốt, dường như ở đây trong hai người, không tính nam nhân là hắn. Bất quá Quách Khai nói cũng coi là bỏ đi hắn không ít nghi ngờ. Nói cũng đúng, Hồ Lỗ nam hạ, Quách Khai cũng muốn gặp hòa theo, hắn không đạo lý vô duyên vô cớ đối với Trấn Bắc Hầu. Ngược lại, nếu như Trấn Bắc Hầu cùng Hồ Lỗ tối thông khoảng khúc, hắn cũng nên gấp gáp. Nghĩ tới đây mà, Ngụy Trung ánh mắt lạnh lẽo, không cần chờ Trấn Bắc Hầu quy thủ đô, nửa đường diệt khẩu, lấy miễn đêm dài lắm mộng. Về phần Hỏa Lang quân thống lĩnh, lại phái người đi liền được, chỉ cần ngăn trở Hồ Lỗ, đại lê không việc gì. Quách Khai nội tâm giễu cợt, cái này Ngụy Trung mặc dù xảo trá, nhưng lại không hiểu quân sự. Hắn cho rằng chỉ cần có Hỏa Lang quân Hồ Lỗ liền không lo, chỉ là một người thống lĩnh không hại đến đại thể, thật tình không biết có đôi khi thống lĩnh chính là một quân chi hồn. Các ngươi sẽ chờ Hồ Lỗ vó sát san bằng đại lê đi. Hừ hừ. Quách Khai giả bộ kinh hoàng rút lui. Man Châu, Sơn Hải Quan. Trấn Bắc Hầu vệ hùng nhìn đến quan ngoại cắt vàng, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tháng này thứ mấy lần? Khải bẩm hầu gia, tháng này thứ 3 lần. Phó tướng hơi nghi hoặc một chút, một tháng chưa hơn nữa, Hồ Lỗ liền tập kích Sơn Hải Quan 3 lần, so sánh trong ngày thường thường xuyên nhiều. Đúng a? Vệ hùng thở dài, bản hầu có một loại dự cảm không hay, Hồ Lỗ sợ là muốn đại quân ác cảnh. Gió thổi báo dông tố sắp đến a. Đối với hầu gia, cái này lúc phó tướng Mã Thượng đột nhiên nói, gần đây Kim Châu tại xung quanh các châu báo cáo, Quảng Triệu lưu dân bách tính làm công, một ngày lượng thực quản ăn no, tiền tháng 20 văn. Bởi vì quy tắc này báo cáo, chúng ta Tân Châu, Man Châu lưu dân bách tính hiện tại toàn bộ hướng Kim Châu chạy, người đều nhanh chạy không. 198N. Chương 199. Vệ hùng mặt tối sầm, cái này Đường Toàn Liệt đang làm cái gì đồ chơi đây? Đều là thủ biên giới đại tướng, hắn và Đường Toàn Liệt quan hệ vẫn không tệ. Bất quá từ khi Đường Toàn Liệt tuyên bố ngã về phía Đông Lê Vương sau đó, vì tránh ngại hai người liền đoạn liên hệ. Hôm nay Đường Toàn Liệt động tĩnh này, sợ rằng có khả năng là cái kia Đông Lê Vương phải ra tay. Bất quá, lưu dân bách tính, còn tiền tháng 20 văn nuôi cơm. Đây là nhiều tiền không chỗ xài. Đường Toàn Liệt, ta tiền. Ta tiền. Không sao cả. Vệ hùng lắc đầu một cái, Tân Châu Man Châu lưu dân cùng bách tính nghèo khổ vốn cũng không dễ, hôm nay có sinh lộ, trốn đi có thể hiểu được. Lại nói, Hồ Lỗ gần đây dục dịch, hơi bất cẩn một chút, hai châu liền sẽ trở thành chiến trường, bách tính đi cũng tốt. Phối hợp Kim Châu hiệu triệu, phái người hộ tống bách tính, cũng coi là đưa Đường Toàn Liệt một cái ân huệ. Vâng. Báo. Hầu gia. Kinh thành điều lệnh, mệnh ngươi lập tức hồi kinh. Vừa đánh lui Hồ Lỗ một làn sóng tiến công, vệ hùng vừa rảnh rỗi, bên ngoài đã có người kêu nói. Vệ hùng sắc mặt khó coi, lúc này triệu tập hắn hồi kinh, bệ hạ này không phải là hồ nháo sao? Hồi kinh lý do là cái gì? Không nói. Nói cho tin sứ, liền nói gần đây hồ lỗ tập kích thường xuyên, bản hầu muốn trấn thủ sơn hải quan, quy thủ đô không được.
Vâng.
Một phong thư vượt qua ngàn dặm đưa đến Long Ngọc Hiền trong tay, nhắm chúng Long Nhan giận dữ.
Hôn trướng.
Hôn trướng. Liền chấm mệnh lệnh cũng không nghe. Hay cái trấn Bắc Hầu. Nếu như lúc trước Long Ngọc Hiền vẫn chỉ là chút hoài nghi, hiện tại chính là phẫn nộ chiếm cứ đầu não, hoài nghi tăng mạnh. Cùng ngày cùng lúc, Ngụy Trung cũng không khỏi tâm sinh kinh nghi. Quách Khai nhìn đến chúng thần và hoàng đế sắc mặt, mặt ngoài không có chút rung động nào, trong tâm một luồng cảm giác ưu việt lại tự nhiên mà sinh. Một loại quy nghiền ép cảm giác ưu việt, phi thường sảng khoái. Chấm tự mình viết thư, tự mình hỏi tội. Chấm nhìn hắn còn dám hay không không nghe.
Báo.
Hầu ra, bệ hạ tự mình đến tin, muốn ngài thân khải.
Vệ Hùng sững sờ, ồ.
Bệ hạ tự mình đến tin.
Kinh hỉ sau khi mở ra tin, Vệ Hùng sắc mặt từng bước âm u, hoang đường.
Hoang đường. Bản hầu lúc nào ăn hối lộ trái pháp luật.
Vệ Hùng người đều ngốc, tham ô thành tính.
Tham ô cái gì mà? Lần nào không phải hộ bộ trực tiếp cho Hỏa Lang quân chi tiền, ta làm sao tham?
Còn tung tin vị chính mình tham ô Tấn Dứt hai châu thu thuế, ta nhổ vào.
Thả ngươi mẹ liên tục rắm.
Tấn Châu Man Châu thổ địa cằn cỗi, nhân khẩu chỉ có hơn 20 vạn, bách tính nuôi sống chính mình cũng tốn sức, còn có một rắm thu thuế.
Phó tướng Mã Thượng nhìn đến buột miệng chửi mắng Vệ Hùng, nuốt hấp nước miếng, hầu ra, thuộc hạ cho rằng, sợ rằng lại là đám kia hôi chua hủ nho tiến gián sang luôn.
Có thể bệ hạ tự mình viết thư để cho ngài hồi kinh, phải làm như thế nào?
Vệ Hùng vừa muốn nói chuyện, đầu tường một tiếng hô to, địch tấn công.
Địch tấn công.
Hồ lỗ lại tới.
Vệ Hùng hừ một tiếng, ngay bây giờ tình huống này, ta trở về cái giám.
Nói cho tin sứ, hồ lỗ lúc phạm ta đại lê bên cạnh, bản hầu không đi được.
Có thể bệ hạ tự mình hỏi tới, không bay lại đi có phải hay không?
Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận.
Tốt, tốt, tốt.
Hào một cái tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận.
Long Ngọc Hiền nhất cước đá lộn mèo long án.
Bệ hạ chớ giận.
Chúng thần vội vã quỳ xuống đất.
Chớ giận.
Các ngươi muốn ta lấy cái gì chớ giận?
Ngụy Trung lúc này cũng thay đổi thường ngày lập trường.
Bệ hạ.
Trấn Bắc Hầu được sủng ái mà tiêu, lại lũ phạm vương pháp, theo lý trọng tội.
Ngụy Ái Khanh nói có lý,
nhưng hắn không về thủ đô nên như thế nào?
Ngụy Trung cười lạnh, Vệ Hùng người này là con có hiếu, tuy không ra thất, lại có một mẹ già lưu kinh, có thể nó hiếp chi tử.
Chúng thần sau khi nghe xong dồn dập lạnh run.
Cửu Thiên Tuế đại nhân vẫn là trước sau như một thủ đoạn độc các ca.
Long Ngọc Hiền chính đang bực bội, nghe vậy không chút nào làm do dự, liền chiếu theo Ngụy Ái Khanh nói làm.
Cái gì?
Dám lấy ta chi mẹ già uy hiếp ta?
Đồ vô sỉ.
Đờ cợt mở.
Vệ Hùng xem xong thư đại thủ chợt vỗ một cái, dưới cơn nóng giận đem bàn đánh thành vỡ vụn.
Mặc dù không biết là ai nói ra, nhưng Vệ Hùng tâm lý đã đem toàn triều văn võ mang một lần.
Bệ hạ nha bệ hạ,
ngươi
sao có thể?
Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn bộ, Vệ Hùng vì là bảo vệ quốc gia, phòng thủ biên cảnh hơn 10 năm, chưa từng trở về nhà hết nhân luân chi lễ, có thể nói người trung nghĩa. Mà bây giờ triều đình lại bắt hắn mẹ già uy hiếp, để cho hắn từ chiến hỏa mãnh liệt tiền tuyến quy thủ đô, vẫn là tiếp nhận một loạt tự dưng tội danh điều tra. Đây chẳng phải để cho người đau lòng?
Vệ Hùng nhận lấy nội tâm đau khổ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ quyết định thỏa hiệp.
Hắn nhìn về phía bên cạnh phó tướng, Mã Thượng, ta sau khi đi, Hỏa Lang quân toàn quyền giao cho ngươi, nhớ kỹ, có thể thủ liền thủ, có thể có tấn công hay không. Miễn là đem Sơn Hải quan phòng thủ, cho dù hồ lỗ lại ngang ngược, chờ mùa đông vừa đến, chết cũng là bọn hắn.
Mã Thượng là hắn tự mình mang ra ngoài, không nói nhiều ưu tú, nhưng tuyệt đối có thể chịu được dùng một chút, chắc hẳn phòng thủ Sơn Hải quan không thành vấn đề.
Vâng.
Hầu gia.
Hầu gia, tin thật giống như phía sau còn có.
Hai người đem tin lật đi tới nhìn một chút, phía trên chính là viết Hỏa Lang quân phó tướng Mã Thượng dính líu tham ô quân hưởng, lập tức từ chức hồi kinh.
Vệ Hùng Mã Thượng,
cái này mẹ nó chính là không cho Hỏa Lang quân bắt sống đường thôi.
Mẹ nó rốt cuộc là ai tại triều đường tiến vào sầm luôn?
Người này mẹ nó hổ lỗ mật thắm đi.
Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là phân phó Hỏa Lang quân to to nhỏ nhỏ tướng lãnh cố thủ quân hải, tuyệt đối không thể ra khỏi thành Ninh Địch, chờ hắn hai trở về.
Một bên hồi kinh hai người trong miệng vừa mắng.
Đồng đoá,
chờ lao tử đến kinh thành, nhất định phải đem kia mật thám giết đồ nhắm.
Ta phải nói, trước tiên tiến lại giết, đem ó ó ném đi cho chó ăn.
Từ kinh thành đến trước, vì là hai người dẫn đường binh lính toát ra mồ hôi lạnh.
Đây con mẹ nó chính là thủ biên giới tướng lãnh.
Bình thường chơi thật hoa.
Ở sau lưng mọi người, hai đạo thân ảnh với trong bóng tối chậm rãi đi theo, trong mắt hiện lên hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Hùng.
Kim Châu,
đây chính là xi măng.
Làm sao nhìn giống như một đại đống màu xám?
Đường Toàn Liệt tò mò mở miệng, bên cạnh cùng xi măng hai cái công nhân nhướng mày một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng.
Thật muốn nói như vậy, hai ta không phải liền là tại khoái cứ sao?
Mẹ nó không nên dùng ác tâm như vậy tỉ dụ tốt hay sao?
Tướng quân, Hỏa Lang quân tựa hồ đang cố ý dẫn đạo tấn rất hai châu lưu dân bách tính hướng Kim Châu chạy tới, vừa mới lại tới một nhóm.
A,
bao nhiêu người?
Năm vạn người.
Đường Toàn Liệt vừa nghe, người thiếu chút nữa không đã hôn mê.
Trước mắt Kim Châu đã tụ tập mấy trăm ngàn lưu dân, bị phái đi Đông Lê Vương quốc các nơi, tiến hành trải xi măng đường kiến thiết hoặc là trở thành thợ mỏ đào mỏ.
Đương nhiên, tiền vẫn là Đường Toàn Liệt ra.
Tiền tháng 20 văn, không thể nói nhiều, nhưng trừ chỗ đó ra Đường Toàn Liệt phát hiện, phải để cho những này lưu dân trở thành cử đi công dụng công nhân, còn muốn chuẩn bị cho bọn họ y phục, chỗ ở, thực vật, còn muốn kiểm tra vệ sinh, khó tránh dẫn phát ôn dịch.
Thường xuyên qua lại, một cái lưu dân một tháng chi tiêu cơ hội là 300 văn.
300 văn a.
Gần 200 ngàn người, đếm ngược tới một tháng liền muốn 6 vạn sâu tiền, một năm chính là 72 vạn quan.
Hắn nửa đời thôn tiền bắt một hồi toàn bộ không.
Người ngốc a.
Xích Diễm quân không phải tích trữ có dư thừa áo đông sao?
Lại qua mấy tháng chính là mùa đông, người hô hào các công nhân đem mỗi tháng tiền lương tổn qua mùa đông mua áo đông,
không phải có thể thu hồi một phần. Đường Toàn Liệt ánh mắt sáng lên, vẫn là chủ công thông minh. Lời nói chủ công ngươi làm sao đột nhiên chạy Kim Châu đến, còn đem kỵ binh tất cả đều mang theo. Giang Miên cười cười, kịch hay liền muốn mở màn, ta làm sao có thể vắng mặt. 199N. Chương 200. Cuối thu thời tiết, khí trời chuyển lạnh, rền vang lá vàng theo gió rơi xuống, nó vắng lặng đúng là hoang vu Man Châu. Vệ Hùng nhìn đến cơ hồ không có người to lớn Man Châu, trong tâm không biết nên là cao hứng hay là bi ai. Cao hứng là tại đây khả năng sắp trở thành chiến trường, không có bách tính liền không có thảm kịch phát sinh. Bi ai là, cái này dân chúng lầm than thảm trạng, tại Đại Lê 36 châu chẳng lạ lùng gì. Từ cổ thiên xuống bao nhiêu chuyện, thương vong đều khổ bách tính vậy. Đi mau. Nỡ ra làm cái gì đây? Thấy Vệ Hùng sửng sờ, binh lính tức giận thét lên, ngôn ngữ chi giữa tràn đầy không kiên nhẫn. Mã Thượng giận dữ, hô trướng. Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là Đường Đường trấn Bắc Hầu, Hỏa Lang quân thống lĩnh. Ta nhổ vào. Binh lính mặt lộ khinh thường, ta làm nghề này vài chục năm, áp giải phạm nhân ngàn ngàn vạn, ta người gì chưa thấy qua. Trấn Bắc Hầu, Hỏa Lang quân thống lĩnh. Trên quầy lần này, không chết cũng là tá giáp quy điền hạ tràng, ngươi thật coi mình vẫn là kia Uy Phong Vương Hầu đem dáng vẻ. Ta nhổ vào. Binh lính không cố kỵ chút nào nhổ nước miếng, trên mặt trào phúng không che giấu chút nào. Hắn thích nhất đang bị giam giữ giải trên đường nhục nhã những cái kia hộ lạc bình dương cao quan đại thần, thật giống như vậy thì có thể làm cho mình trở nên càng cao quý giống như. Mã Thượng một cái tát đem người kia tát đến mắt nổ đom đóm, lớn mật. Chúng ta chỉ là hồi kinh phục mệnh, sao thành bị áp tại phạm nhân? Tốt ngươi cái này cậu tặc, dám động thủ. Các huynh đệ, cho bọn hắn hai một chút mà màu sắc xem. Mười mấy cái áp tại tiểu lại rút đao đối mặt. Đủ. Vệ Hùng gầm lên giận dữ, mọi người đều kinh hãi, liền trong tay đao đều có chút nắm bất ổn. Lần này đi quy thủ đô đường xa, vẫn là mau mau đi đường. Tuy là đề nghị, nhưng Vệ Hùng trong giọng nói lại tiết lộ ra không thể nghi vấn ý vị. Dẫu gì là tam quân chỉ tướng, toàn thân sát khí nhất thời đám đông trấn áp, không dám tiếp tục loạn động. Kia dẫn đầu binh lính cũng bị hù dọa, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói ra, đi đường đi đường. Đi xa sau đó, quay đầu liếc mắt nhìn Vệ Hùng hai người, trong mắt tràn đầy oán hận, một bãi nước miếng mạnh mẽ thổ địa tiến lên. Ta nhổ vào. Lượng con ma chết sớm. Suối quẩy. Chờ đến thủ đô. Phúc. Lời còn chưa nói hết, một chi ám tiễn từ trong bụi cây bắn ra, trong nháy mắt đâm thủng hắn cổ họng, ngai ngái huyết từ khỏe miệng chảy ra. Cùng ngay cùng lúc, hiu hiu hiu. Từ rừng cây bên trong bắn ra chẳng chịt mũi tên, đem Vệ Hùng hai người cùng mười mấy cái tiểu lại bao phủ tại bên trong. Vệ Hùng cùng Mã Thượng đồng tử co rụt lại, võ nghệ kể bên người hai người trong nháy mắt ẩn náu tại hai tên tiểu lại sau lưng. Suy suy suy, mũi tên đâm vào huyết nục thanh âm liên tục không ngừng, chờ mưa tên dừng lại, mười mấy cái tiểu lại đã bị rim thành con nhím. Vệ Hùng cùng Mã Thượng đẩy ra đã sủi lơ thi thể, hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức quay người sau đó trốn. Giết. Gầm nhẹ một tiếng, một đám hắc y sát thủ như quỷ mị một dạng từ trong rừng thoát ra, cầm trong tay lợi nhận, hướng hai người đuổi theo. Vệ Hùng Mã Thượng còn chưa chạy qua ba hơi thở, phía trước không ngờ xuất hiện một đám thích khách áo đen. Trong nháy mắt, hai người liền thân thể hãm vào chúng đây. Xuất sắc chiến đấu ý thức để cho hai người trong nháy mắt lưng tựa lưng, rút ra bên người mang theo dao găm, làm ra tư thái phòng ngự. Mà tại cách đó không xa, trốn ở trong bóng tối hai đạo hắc ảnh nhìn không chớp mắt cái này hết thảy. Động thủ sao? Một đạo nghe không ra là nam hay nữ hí câm giọng nói vang dội. Không gấp, ta ngược lại muốn nhìn một chút hai người này bản lãnh làm sao. Đừng bởi vì chơi tâm lỡ đại sự. Biết rõ biết rõ. Phương xa, Vệ Hùng cùng Mã Thượng không hổ là Hỏa Lang quân chính phó thống lĩnh, tuy nhiên thân thủ không bằng thích khách khỏe mạnh, nhưng hai người phối hợp có thể nói giọt nước không lọt. Một trận chiến giết, mười mấy cái thích khách nuốt hận. Nhưng Vệ Hùng hai người cũng thương tích khắp người, xem bộ dáng là chống đỡ không. Hầu ra, xem ra bệ hạ so sánh chúng ta muốn tàn nhẫn a. Mã Thượng phun ra một búng máu, lộ ra hung tàn cười ác độc. Vệ Hùng lắc đầu một cái, bệ hạ nhất định là bị che đậy, đây đại khái là trong triều gian thần tạo nên. Không phải hắn ngu trung, đối với bệ hạ tin tưởng được thâm trầm, mà là hắn biết rõ Long Ngọc Hiển thằng này không cái này bá lực cùng quyết tâm. Xem ra hôm nay hai ta được táng thân ở đây. Ha ha ha. Có thể cùng Hầu ra chết chung mà, là ta Mã Thượng vinh hạnh. Đáng tiếc, không phải chết ở trên sa trường. Bọn thích khách cũng sẽ không nghe hai người tiếp tục thủy văn chữ, móc ra lợi nhận xung lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận tiếng gió phất qua, chỉ thấy mấy đạo hồng quang lướt qua, mấy tên thích khách cổ họng trong nháy mắt lộ ra vết máu. Hai đạo thân ảnh xẹt qua ngọn cây, rơi vào thích khách trong đống, đao quang kiếm ảnh giữa chính là gió tanh mưa máu. Vệ Hùng cùng Mã Thượng nhìn đến một màn này, ánh mắt trừng thật giống như đồng linh. Tốt tịnh công phu. Bất quá mấy hơi thở, mấy chục thích khách toàn bộ ngã trên mặt đất, ngay cả chạy trốn đều không thể tới kịp. Vệ Hùng xuất trước hồi lại thần, hướng về hai người chắp tay, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Dám hỏi hai vị anh hùng tính danh? Chu Tước. Bạch Hổ. Chu Tước. Bạch Hổ. Thật kỳ quái tên. Đây là danh hiệu sao? Vệ Hùng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bạch Hổ thật nhanh tiến đến, một cái thủ đao đánh vào trên cổ hắn, tại chỗ hôn mê. Hầu ra. Ách. Đùng. Mã Thượng ngã trên mặt đất, phía sau là chậm rãi thả tay xuống Chu Tước. Không thấy. Không thấy là ý gì? Khải bẩm bệ hạ. Chính là. Hiện trường chỉ tìm ra áp tải tiểu lại cùng một đám người áo đen thi thể, nhưng Trấn Bắc Hầu cùng Hỏa Lang quân phó thống lĩnh Mã Thượng không thấy tăm hơi. Quách Khai đứng ra, bệ hạ, như thế xem ra nhất định là Trấn Bắc Hầu chờ người tự hiểu hành vi phạm tội ngập trời, cố nhận tâm vứt bỏ thân nhân mà chạy. Long Ngọc Hiền nộ khí khó có thể kiềm chế, hô trướng. Quả thật là hô trướng. Vương chức ngày xưa coi trọng hắn như vậy. Vậy hạ. Vệ Hùng sự tình nhưng hắn ngày lại bàn, việc cấp bách là trước tiên ổn định Hỏa Lang quân. Ngụy Trung thoải mái lúc nhắc nhở. Hắn cũng không có quên, Vệ Hùng sau lưng cùng Hồ Lô Tư Thông, lúc này mất tích, rất có thể là Hồ Lô có hành động. Quách Khai trong lòng cũng nóng nảy không thôi. Không lẽ nên nha. Mặt độc đan vu hành động làm sao không nhắc nhớ trước hắn?
Vậy cũng không thể a.
Vệ Hùng cùng Hồ Lỗ Tư Thông hoàn toàn là hắn chế bịa đặt, không có lý do a. Bất quá Ngụy Trung ngược lại nhắc nhở hắn, Vệ Hùng Mã Thượng không thấy, việc cấp bách là Hỏa Lang Quân. Vì thế, Quách Khai chính là thật sớm xác định nhân tuyển, một đôi Hỏa Long Phượng Sổ. Long Ngọc Hiền gật đầu, Ngụy Ái Khanh nói rất hay. Hôm nay Hỏa Lang Quân chính phó thống lĩnh còn chờ thương thảo, chư vị còn có nhân tuyển thích hợp. Ngụy Trung Quách Khai hai mắt nhìn nhau một cái, người sau lập tức đứng ra, bệ hạ, vi thần đề cử hai người. Ái Khanh mau nói đi. Hai người này vừa là Triệu Thông, hai là Nhan Cụ, tất cả đều Lương Châu nhân sĩ, trời sinh tính nhu hãn, to lớn có lực. Mau đem hai người lên điện đến. Không nhiều lúc, hai cái cao lớn vạm vỡ hán tử liền xuất hiện ở trên đại điện. Vi thần gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng như hồng trung, điếc tai phát hội. Không nói chuyện khác, kia Khôi Ngô dáng người liền đầy đủ chấn nhiếp đám này không có gì kiến thức toàn triều văn võ. Long Ngọc Hiền đại hỉ, nhị vị chính là Lương Châu chi tướng Triệu Thông Nhan Cụ.
Đúng vậy.
Ha 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 ha. Long Ngọc Hiền lúc này đi xuống Long Y Liễu, thân thủ đem hai người đỡ dậy, hai vị chi năng, chỉ sợ so với Trấn Quốc đại tướng quân cũng không quá đáng a. Bên cạnh Lữ Bố bĩu môi một cái, trong tâm kinh thường. Triệu Thông cùng Nhan Cụ cũng rất hưởng thụ, bệ hạ nghe qua chúng ta cố sự.
Không có.
Nhưng nhị vị trên mặt viết đầy cố sự. Long Ngọc Hiền thở dài, triều ta có như thế manh tướng, rốt cuộc chậm chạp không được trọng dụng, chấm tội vậy.
Thần sợ hãi.
Ôi, không cần sợ hãi. Chấm nói đều xuất từ phế phủ. Là chấm không tầm nhìn xa, đánh chết chấm cũng không có nghĩ đến, Lương Châu có thể cùng lúc ra các ngươi nhị vị ngọa long phượng sổ.
Được a.
Tốt. Ta có thượng tướng Triệu Thông Nhan Cụ, nhưng khi Hồ Lỗ 10 vạn kỵ binh.
Suy nghĩ chỉ,
từ ngày hôm nay, Triệu Thông vì là Hỏa Lang quân thống lĩnh, Nhan Cụ làm phó thống lĩnh. Nhìn nhị vị xuất 10 vạn Hỏa Lang quân chống đỡ phía Bắc Hồ Lỗ, bảo vệ ta Đại Lê trời yên biển lặng.
Thần tuân chỉ.
200 en. Chương 201. Đêm khuya, kinh thành. Mã phủ. Một vị xinh đẹp phụ nhân vừa muốn đi ngủ, còn chưa đứng dậy, nàng liền từ trong gương đồng nhìn thấy một cái hắc ảnh.
A.
Ách. Mỹ phụ còn chưa kêu lên âm thanh, chỉ thấy bóng đen kia một cái thủ đao chém vào trên cổ nàng. Huyền Vũ nhìn Mỹ phụ một cái, ngữ khí u oán, cam. Dựa vào cái gì đừng vợ người ta đều xinh đẹp như vậy? Tức giận gánh vác Mỹ phụ, tránh ra giám sát bí mật triều đình cầm ý vệ, tại nóc phòng nhún nhảy xuyên toa, không nhiều lúc liền cách xa. Cùng ngày cùng lúc, vệ phủ. Một bọn cầm ý vệ đem vệ phủ giám thị được chặt chẽ, cho dù là nửa đêm, cho dù đối phương là một vị thất tuần bà lão, đều chưa từng buông lòng cảnh giác. Nhưng mà, một giọng nói lại đột ngột tại trong đêm yên tĩnh vang dội. Đây chính là Đại Lê cầm ý vệ. Cùng cầm ý vệ ta kém có chút xa a. Bọn cầm ý vệ kinh hãi đến biến sắc, nhưng tay còn chưa đụng phải cán đao, chỉ thấy đao quang lướt qua, mấy đạo thi thể từ trên cây rơi xuống. Thanh âm thức tỉnh phủ bên trong bà lão, chính là vệ Hùng Chi mẫu mục thị, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại dài một song thâm thúy ánh mắt.
Là hùng mà người sao?
Thanh long từ trên cây nhảy xuống, không phải,
cũng coi là đi.
Lão nhân ra nga một tiếng, gật đầu một cái, vậy liền đi nhanh đi. Thanh long có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Không hổ là đã từng Đại Lê vô song nữ tướng, Mục Quý Anh.
Lão lạc, đều là vài thập niên trước danh hảo, ngươi không nói lao thân đều quên.
Thanh Long cúi người, tỏ ý đeo bà lão, ngoại thành có xe ngựa, tạm thời trước tiên ủy khuất ngài. Mục Quý Anh nằm ở Thanh Long đối bên trên, không ủy khuất, ngược lại làm phiền ngươi.
Lão nhân ra nắm chặt.
Thanh Long tung người nhảy một cái, biến mất tại trong sân nhà. Ngoại thành, Huyền Vũ vừa đem mỹ phụ ném vào trong xe ngựa, Thanh Long liền đeo người đến.
Đại ca,
trước tiên dẫn bọn hắn đi. Thanh Long đem bà lão giao cho Huyền Vũ, rồi sau đó rút đao ra, có người đi theo.
Đại ca, có thể hay không đối phó?
Không biết. Thanh Long nhìn Huyền Vũ một cái, đi mau. Huyền Vũ cắn răng một cái, đem người mang theo xe ngựa nhanh chóng rời đi. Huyền Vũ chân trước mới vừa đi, chân sau Thanh Long trước mặt liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Thanh Long mắt ngưng tụ, tại hạ Thanh Long, dưới đao bất tử vô danh quỷ, hãy xưng tên lên ra.
Hắc Huyền.
Thanh Long giễu cợt một tiếng, ngang nguyên lai là Ngụy Trung cái kia thái giám chết bẩm nuôi một con chó.
Ngươi.
Cong. Hắc Huyền còn chưa thở một ngụm, Thanh Long liền giơ đao đánh tới. Thanh Long với tư cách Giang Nguyên thủ hạ trong cẩm y vệ tối cường giả, võ lực giá trị cao đến 96. Nhưng tiếc là Hắc Huyền với tư cách Ngụy Trung tâm phúc, võ lực giá trị chừng 98, vừa mới giao thủ liền đem Thanh Long áp chế. Cũng may Hắc Huyền phát hiện Thanh Long lúc, người sau đang nhanh chóng hướng ngoại thành chạy trốn, Hắc Huyền không kịp gọi người, dứt khoát chính mình một người đuổi theo. Cho nên hai người giao thủ chốc lát mà không có những người khác đến, đối với Thanh Long đến nói là duy nhất tin tức tốt. Nhưng mà giao thủ không quá nửa nén nhang, Thanh Long đã liên tục bại lui, chỉ còn chống đỡ chi lực.
Suy,
một đao lướt qua, Thanh Long che trước ngực thật dài vết thương lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Hắc Huyền cười ác độc, tuy nhiên vệ gia lão thái bà trốn, nhưng ngươi cái tên này thân thủ như thế không tầm thường, nhìn cách cũng là một nhân vật trọng yếu đi.
Lưu lại ngươi, công lao quá nhiều.
Xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đột nhiên một tiếng khét đều, hai đạo thân ảnh đột ngột rơi xuống, ngăn ở Thanh Long trước mặt. Hai đạo linh hoạt thân ảnh uy hiếp mặc dù không bằng Thanh Long, nhưng mà trên lệch không bao nhiêu. Hắc Huyền mặt chấp nhận, nếu ba người liên thủ, cho dù là hắn cũng đánh không lại.
Nha,
này không phải là Thanh Long sao? Mấy ngày không gặp như vậy ra. Trong đó một nữ tử cười hì hì nhìn đến Thanh Long nói ra. Người sau khoe miệng giật một cái, chống đao đứng dậy, các ngươi Hắc Băng Thai, miệng đều như vậy tổn hại sao? Người tới chính là Hắc Băng Thai ảnh cơ Song Su, Tần Diệu Tâm cùng Tần Diệu Âm hai tỷ muội. Nếu như chư vị quần chúng lão gia còn nhớ rõ, hai vị này chính là ban đầu tại Vạn Hoa lâu thiết kế hoàng kính thì cùng Mã Bang Đức chị em gái. Mà cùng lúc, hai nàng cũng là Hắc Băng Thai bên trong vũ lực gần với thủ lĩnh tồn tại. Thanh Long chép miệng một cái, chủ công nói qua, có thể quần đấu,
tuyệt đối không đơn đấu.
Ba. Giải thích, ba người trong nháy mắt hướng phía Hắc Huyền lướt đi. Người sau sắc mặt trắng nhợt, các ngươi, không nói võ đức. Các ngươi. A. A a a. Ngụy Trung một bên nộ hống vừa đập đồ vật, bị dọa sợ đến bên cạnh nằm ở nhũ nương trong lòng trẻ sơ sinh gào khóc. Ngụy Trung thấy vậy vội vã từ nhũ nương trong ngực đoạt lấy trẻ sơ sinh, nỗ lực nặn ra vẻ mặt ôn hòa, vừa lay động một bên nhẹ giọng dỗ hài tử. Ngoan a. Hiếu Nhi. Không khóc không khóc. Phụ thân ở đây. Ngụy Hiếu ngừng lại tiếng khóc, giơ lên tay nhỏ một cái kéo xuống Ngụy Trung trên cằm không nhiều một cái ria mép, đau đến người sau nhe răng trợn mắt. Muốn không phải là xem ở là chính mình chồng, Ngụy Trung thật muốn cho hai người bọn họ miệng rộng. Thật vất vả đem Ngụy Hiếu dỗ ngủ, Ngụy Trung lại mặt mày ủ rũ lên. Hắc quân chết, sáng nay bị phát hiện Trần Thi ở ngoài thành, ở ngực bị đâm tam đao. Chẳng biết tại sao, Ngụy Trung tổng cảm giác mình gần đây mọi chuyện không thuận, thật giống như ai cũng đang cùng chính mình đối nghịch. Cũng may Triệu Thông Nhan cụ là người ta. Từ nay về sau, Hỏa Lang quân cũng tại ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Vệ Hùng mẹ già, Mã Thượng tiểu thê được người cứu đi, vừa vặn chứng thật Quách Khai từng nói, hai người này là chuẩn bị đầu nhập vào hồ lỗ. Cũng may động tác khá nhanh, vừa ra chuyện hắn liền đem Triệu Thông Nhan cụ nhét đi lên, khó tránh Hỏa Lang quân biến động, hồ lô nam hạ khả năng. Bất quá có thể giết chết Hắc Quyền, Vệ Hùng thế lực sau lưng không thể khinh thường. Lại được bồi dưỡng nhiều chút tâm phúc. Man Châu. Triệu Thông Nhan cụ nhận trước ngày đó, liền triệu tập Hỏa Lang quân tam quân tướng lãnh họp. Hai người bọn họ biết rõ mình nên làm gì, đơn giản là nghe theo Ngụy Trung mệnh lệnh ổn định Hỏa Lang quân, ngăn chặn hồ lô nam hạ. Nhưng hắn hai cũng biết hồ lô hung mãnh, ngay sau đó muốn nghe một chút những này có kinh nghiệm tướng lãnh cái nhìn. Hầu ra trước khi đi từng phân phó chúng ta, duy trì Hỏa Lang quân hiện có trận doanh cố thủ, chờ đến mùa đông thảo nguyên tuyết rơi, hồ lô từ lùi. Triệu Thông nhướng mày một cái, Vệ Hùng chạy án, đã bị bệ hạ cách đi trấn Bắc Hầu chi tước vị cùng Hỏa Lang quân chức thống lĩnh, không thể lại xưng nó hầu ra. Cái này chúng tướng lãnh chố mắt nhìn nhau. Vệ Hùng làm người làm sao bọn họ những người này lại quá là rõ ràng, lưỡng tụ thanh phong, đến bây giờ chưa lập gia đình thê. Tham ô thành tính. Cái này cái gì vượt quá bình thường tội danh. Lại nói, Man Châu có cái gì có thể tham. Cho dù là quân phí, cũng là hộ bộ cùng binh bộ cùng đối chướng, không một lần có vấn đề. Hiện tại có vấn đề tìm Vệ Hùng. Cái này hợp lý sao? Triệu Thông cùng Nhan Cụ nhìn về phía trung tướng lãnh, mặt lộ bất thiện, làm sao? Bệ hạ nói cũng không hiệu nghiệm. Xé ra hổ ra đại kỳ. Trung tướng trong tâm phẫn uất, lại cũng không thể tránh được. Thống lĩnh thứ tội. Triệu Thông cùng Nhan Cụ lộ ra nụ cười, Ngụy Trung chính là nói, nhất thiết phải sớm xóa đi Vệ Hùng tại Hỏa Lang quân hy vọng, hôm nay mới đi ra khỏi bước đầu tiên. Bất quá, Vệ Hùng mặc dù đức hạnh đánh mất, nhưng cố thủ kế sách ổn thỏa khả thi. Hôm nay ta Hỏa Lang quân bố trí tình huống như thế nào? Bẩm thống lĩnh, hôm nay 10 vạn Hỏa Lang quân có 5 vạn đóng tại Man Châu Sơn Hải Quan, 3 vạn đóng tại Tân Châu, còn lại 2 vạn điểm hai nhóm đóng tại Quan Ngoại Phi Hùng Sơn. Chờ đã. Triệu Thông sững sờ, vì sao phải đóng tại Quan Ngoại Phi Hùng Sơn? Phi Hùng Sơn hình như pháo đài, dễ thủ khó công, đúng là Sơn Hải Quan trước nhất đạo bình chướng, tiến vào có thể làm bàn đạp, lui có thể làm hỏa hoãn. Không ổn. Triệu Thông lắc đầu, nếu như cái này 2 vạn Hỏa Lang quân bị hồ lỗ vây diệt, quân ta chẳng phải là hưởng phí mất binh lực. Ê, thống lĩnh, Phi Hùng Sơn bị tập kích, Sơn Hải Quan thủ quân có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Triệu Thông vỗ một cái bàn, truyền lệnh, đem Phi Hùng Sơn thủ quân triệu hồi Sơn Hải Quan. Lại đem Tấn Châu 3 vạn thủ quân cũng điều chỉnh đến Sơn Hải Quan, ta muốn hợp binh một nơi. Tuyệt đối không thể, quân ta tản ra chính là bền bị lưới lớn, hồ lỗ vừa mới không dám xông vào. Lại nói toàn bộ điều chỉnh đến Sơn Hải Quan, Tấn Châu nên như thế nào? Triệu Thông cùng Nhan Cụ khinh thường, ngu xuẩn hạ người không biết binh vậy. Tấn Châu phía bắc nhiều núi lăng, hồ lỗ kỵ binh làm sao tiến vào? Lại nói liền tính bọn họ tiến vào châu, còn có Bắc Châu thủ quân nhìn nhau, có thể cùng quân ta phối hợp giáp công hồ lỗ, chẳng phải tốt thay? Mắt thấy chúng tướng lãnh còn có nghi ngờ trong lòng, Triệu Thông không nén nổi nói ra, Vệ Hùng không phải từng nói quân ta cần cố thủ sao? Hôm nay ta hợp binh một nơi Tử Thủ Sơn Hải Quan, không phải liền là kiên quyết nhất cố thủ sao? Nếu theo đuổi cố thủ, vậy liền thông suốt đến cùng. Nói đều nói phần này bên trên, chúng tướng lãnh cũng không biết làm sao phản bác, đành phải thôi. Phi Hùng Sơn bên ngoài, Mặt Độc Đan Vu nhìn đến rút lui Phi Hùng Sơn Hỏa Lang quân, cả người đều cười nở hoa. Mới nhậm chức Hỏa Lang quân thống lĩnh thật là ngu không ai bằng. Còn không quá 3 ngày, lại truyền tới Hỏa Lang quân rút lui Tấn Châu tin tức, Mặt Độc cao hứng hơn. Chư vị nhớ kỹ, Hỏa Lang quân thống lĩnh phải bắt sống. Người này là ta Hổ Lỗ công thần, bản Đan Vu muốn cùng hắn kết bái làm ăn đạt. 201N. Chương 202. Nếu như nói lúc trước Hỏa Lang quân bố trí giống như một cái lưới lớn, đem rộng lớn tấn rất hai châu ba phủ, hấp dẫn lẫn nhau. Như vậy trải qua Triệu Thông cùng Nhan Cụ một trận điều lệnh, 10 vạn Hỏa Lang quân tập trung ở Sơn Hải Quan, tựa như cùng một khối cứng rắn thành đầu, ít nhất Triệu Thông hai người là cảm thấy như vậy. Đương nhiên, loại này điều động cũng không phải không có lợi, ví dụ như hậu cần vận chuyển thì đơn giản rất nhiều. Lúc trước muốn tứ sứ vận lương, hiện tại chỉ cần một tia ý thức hướng Sơn Hải Quan vận, thật to giảm bớt binh bộ cùng hộ bộ áp lực. Đối với lần này, binh bộ thượng thư Dư Khánh cùng hộ bộ thượng thư Bạch Tuấn Diêm hai người, tại triều đường trên đối với Triệu Thông Nhan Cụ có thể nói lớn khen đặc biệt khen. Long Ngọc Hiền thấy vậy cũng cao hứng không ngậm mồm vào được, không hổ là chấm nhìn chúng nhân tài. Vệ Hùng Mã Thượng hàng ngũ so với đều không có thể các ngươi. Cùng ngày cùng lúc, Mặt Độc xuất Hồ Lỗ đại quân cũng bắt đầu hành động. Bởi vì Hỏa Lang quân rút lui Tân Châu, Hồ Lỗ đại quân đi vào được thuận lợi đến kỳ lạ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Không cần thiết 3 ngày, 5 vạn Hồ Lỗ kỵ binh đã toàn tuyến bước vào Tân Châu. Quân tình cấp báo, Triệu Thông Nhan Cụ lại miệng méo nở nụ cười. Chúng ta sớm biết Hồ Lỗ sẽ nhân cơ hội bước vào chống rông Tân Châu, vì vậy mà sớm cùng Bắc Châu đại quân thương lượng, đợi Hồ Lỗ thâm nhập liền hai mặt giáp kích. Hồ Tặc tiến vào, không những không đoạt được, ngược lại ngã sẽ trở thành cá nằm trên đất, mặc ta quân sẽ thịt. Phản phất là xác minh Triệu Thông Nhan Cụ mà nói, Hồ Lỗ thật nhanh thâm nhập Tấn Châu nội địa. Mà giờ khắc này, Bắc Châu quân đã vận sức chờ phát động, kiếm phong nhắm thẳng vào Hồ Lỗ. Triệu Thông thấy thời cơ chín muồi, đại hỉ, lúc này dẫn hơn nửa hỏa lang quân từ Man Châu Sơn Hải quan tây tiến, hướng Tấn Châu mấy vạn hồ lỗ đại quân nhào tới. Hai mặt giáp kích, hết thảy đều hướng phía Triệu Thông dự liệu kia một dạng phát triển, phảng phất thắng lợi gần trong gang tấc. Ha ha ha. Hồ lỗ man di, nhiều mạng thiếu chí các ngươi. Phạm ta đại lê người, dù xa tất giết. Báo. Khải bẩm thống lĩnh, hồ lỗ đại quân đột nhiên rời khỏi Tấn Châu. Ngay tại Triệu Thông ý dâm đạt đến cao trào lúc, một đạo quân lệnh lập tức đập nát hắn ảo tưởng. A. Hồ lỗ lùi. Cái này, điều này sao có thể? Triệu Thông đốc, hai mặt giáp kích còn chưa kẹp lấy đâu, đối phương liền nhân cơ hội rút người ra trở ra. Như vậy sao được? Không được, không thể để bọn hắn chạy. Cho ta đuổi. Báo. Bẩm thống lĩnh, đại lượng hồ lô quân đội lướt qua Phi Hùng Sơn, Mãnh Công Sơn Hải Quan cấp báo. Triệu Thông cái hốt cửa chợt chợt lạnh, không tốt. Điệu hồ ly sơn. Mau rút lui. Hành quân cấp tốc chạy đến Tấn Châu Hỏa Lang quân trong nháy mắt lại chạy trở về, chú tướng sĩ đáy lòng đem Triệu Thông nhan cụ hai người 18 đời tổ tông đều đánh một lần gọi. Sơn Hải Quan. Hồ lô hữu hiền vương Ô Lạc chính chỉ huy đại quân Mãnh Công Sơn Hải Quan. Về phần ngày xưa từng để bọn hắn bể đầu sức chán Phi Hùng Sơn, hôm nay cho nên ngay cả nửa cái bóng dáng cũng có, dễ như trở bàn tay liền cầm vào tay. Đến tận đây, ban đầu với tư cách Sơn Hải Quan bình chướng Phi Hùng Sơn, chuyển thân biến đổi thành hồ lỗ binh áp Sơn Hải Quan bàn đạp. Ha ha ha. Đám này người Trung Nguyên thật là càng sống càng ngốc. Nếu đại lê tướng lãnh đều như thế, ta hồ lỗ chẳng phải đã sớm nhất thống Trung Nguyên. Ô Lạc cười ha ha, thậm chí nghĩ trực tiếp đánh vào quan nội. Bất quá nghĩ đến mặt độc mệnh lệnh, hắn vẫn là thoáng chậm lại tiến công tình thế, điều này cũng làm cho quan nội Hỏa Lang quân thở một ngụm. Vài ngày sau, Triệu Thông nhan cụ xuất hơn 7 vạn Hỏa Lang quân rốt cuộc trở lại lão đảo muốn ngã Sơn Hải Quan. Nhưng mà không ngờ là, thấy viện quân đã tới, Ô Lạc không nói hai lời liền thu binh rút lui, liền Phi Hùng Sơn cũng không muốn. Cái này sạch sẽ gọn gàng rút lui để cho mọi người không tìm được manh mối, Triệu Thông lại lớn vui, thấy ta thiên binh đến, hồ tặc sợ hãi trở ra. Nhan cụ vẫn tính có chút não, không có giống Triệu Thông kia một dạng đần độn mà cao hứng, một loại dự cảm không hay tự tâm sinh. Quả thật đúng là không sai, ngày tiếp theo liền nhận được tin tức, rời khỏi Tấn Châu hồ lỗ lại lần nữa xâm phạm, hơn nữa lần này số người, chừng 15 vạn đại quân. Triệu Thông trên mặt vui sướng im bặt mà dừng. Không tốt, lại là điệu hổ Lý Sơn. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, khó lòng phòng bị a. Nhanh, Hỏa Lang quân theo tà tây tiến. Triệu Thông cả người bốc mồ hôi lạnh. Hắn trở thành Hỏa Lang quân thống lĩnh mới bao lâu, muốn là cứ như vậy để cho hồ lỗ đoạt Tân Châu, không nói bệ hạ, Cửu Thiên Tuế cũng được giết chết hắn. Không hoảng hốt, tình huống còn chưa hề như thế hỏng bét. Lần này hồ lỗ 15 vạn người Nam Hạ, nhất định khó đi nữa giống như lần trước khinh địch như vậy rút lui. Giữ nguyên kế hoạch cùng Bắc Châu quân hai mặt giáp kích, trận chiến này có thể thắng. Triệu Thông không ngừng tự mình an ủi. Nhưng mà ba phen hai lần tại Tấn rất hai châu đi vòng vèo chạy Hỏa Lang quân, không chỉ thể xác và tinh thần mệt mỏi, hơn nữa sĩ khí thấp. Cái này mới nhậm chức cầu thống lĩnh, cùng hầu gia hoàn toàn không thể so sánh a. Tân Châu, mặt độc đan vu nghe thấy Hỏa Lang quân lần nữa chạy tới đây tin tức, cả người không nén nổi ngửa mặt lên trời cảm khái. Ta bình sinh chưa bao giờ đánh nhẹ nhàng như vậy trận. Truyền lệnh Ô Khảm, dẫn hai vạn hồ lô dũng sĩ mai phục ở Hỏa Lang quân đường phải đi qua tiến lên. Địch quân liên tục buôn ba, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, quân ta dùng khỏe ứng mệnh, có thể đại thắng. Lại mệnh Ô Lạc lần nữa phái binh tiến công Sơn Hải Quan, lần này không cần buông lỏng, nhất cử cầm xuống Sơn Hải Quan. Vâng. Báo. Đan Vu. Phía nam ngoài trăm dặm phát hiện đại lượng Trung Nguyên quân đội. Mặt độc cười ha ha, chỉ sợ bọn họ là muốn cùng Hỏa Lang quân mang đến hai mặt giáp kích, vậy ta nhóm liền tới cái tương kế tự kế. Thần Châu đông cảnh. Triệu Thông bộ đội sở thuộc tổng cộng 7 vạn Hỏa Lang quân chính đang nửa đường hạ trại nghỉ ngơi. Chuyến này còn có không hơn trăm dặm đường, khoảng cách cùng Bắc Châu quân ước định thời gian còn lại 3 ngày. Triệu Thông cau mày, hiện tại hắn lại không có lúc trước hăm hở, ngược lại vẻ mặt buồn thiu. Bên cạnh Nhan cụ an ủi, thống lĩnh chớ lo, lần này giáp công hồ lỗ kế sách nhất định có thể được việc. Triệu Thông thở dài, sớm đi ngủ đi, sáng mai còn muốn đi đường. Đêm khuya, từng đạo hắc ảnh xuất hiện, thừa dịp bóng đêm lén lút âm thầm vào trong quân doanh. Có lẽ là mấy ngày buôn ba, tinh nhuệ Hỏa Lang quân đều có chút không chịu được, từng cái ngủ như heo chết trầm tĩnh chết trầm tĩnh. Sau đó chỉ thấy những hắc ảnh này xông vào Hỏa Lang quân các tướng dẫn bên trong doanh trướng. Đinh Phúc là Hỏa Lang quân bên trong một người cưỡi ngựa binh giáo úy, tối nay hắn buồn ngủ vừa động, đang muốn nằm xuống, đột nhiên cảm giác đến sau lưng một hồi lạnh lẽo. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, lóe hàn phong dao găm liền để ngang cổ họng nơi. Xuyệt, đừng núp đích, đừng lộ ra, chúng ta không phải địch nhân. Thấy đối phương tựa hồ không có sắc ý, Đinh Phúc không có kêu lên đồng thanh, nhưng thân thể vẫn căng thẳng, thời khắc chuẩn bị phản sát. Ngay tại cái này lúc, sau lưng người móc ra một phong thư, đưa tới trong tay hắn. Đinh Phúc cau mày, cầm thư lên mở ra xem, cả người thân thể ngăn không được run rẩy. Là hầu gia nét chữ, còn có hầu gia bên người mang theo trấn Bắc hầu ấn. Lại nhìn một cái trong thư để cho, chỉ có lắc đắc con số, hạn chế kinh động Triệu Thông nhan cụ, trong đêm lĩnh quân trở về núi Hải Quan, bản hầu ở nơi này chờ các ngươi. Đinh Phúc thời khắc lên người, hắc ảnh đã biến mất. Hắn suy nghĩ chốc lát liền có quyết định, trở về núi Hải Quan. Cùng ngày cùng lúc, cơ hồ sở hữu Hỏa Lang quân tướng lãnh đều nhận được vệ hùng thư đích thân viết. Đại bộ phận tướng lãnh đều làm ra cùng Đinh Phúc một dạng lựa chọn, nhưng vẫn có trẻ bộ phận cân nhắc đã lâu, làm ra bất đồng lựa chọn. Hôm nay vệ hùng đã không còn là trấn Bắc hầu, Triệu Thông nhan cụ quyền cao chức trọng, đi theo đám bọn hắn lăn lộn, có thể so sánh đi theo vệ hùng tới có tiền đồ. Chỉ có thể nói, bất kể là kia mà, luôn có cái này một dạng gió chiều nào theo chiều lấy cỏ đầu tường. Ngay sau đó, bọn họ nhận được tin sau đó không nhiều lúc, liền vội vã hướng về Triệu Thông nhan cụ doanh trướng chạy tới, muốn đem tin tức nói cho bọn hắn biết. Nhưng mà bọn họ căn bản không nghĩ đến lúc đó, những cái kia đưa tin hắc ảnh, cũng chính là hắc băng thai, căn bản không có rời khỏi, mà là núp trong bóng tối. Chỉ cần bọn họ làm ra quyết định sai lầm, sau một khắc liền chết tại mật báo trên đường.
202N. Chương 203. Ngày tiếp theo. Triệu Thông từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi người một cái, chậm rãi đi ra doanh trướng. Mơ màng âm thầm rạng sáng, nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp hơn, một cơn gió thổi qua, Triệu Thông không nén nổi lạnh run.
Ha ha.
Ngáp một cái, Triệu Thông xoa xoa con mắt, một tinh đả thải tứ xứ nhìn đến. Không nhìn không sao cả, cái này vừa nhìn, Triệu Thông cả người đều đốc.
Đậu phộng.
Người đâu?
7 vạn hỏa lang quân đâu?
Ta cay bao lớn cái hỏa lang quân đâu?
Không.
Không đúng.
Ta nhất định là đang nằm động.
Nhất định là ta mở ra doanh trướng phương thức không đúng.
Triệu Thông phiến chính mình hai bạt thai, chuyển thân chui vào doanh trướng, hít sâu một hơi, lần nữa hất ra mảnh lều, hai mắt nhắm chặt chợt mở một cái.
A a a.
Một hồi dị gộp tiếng kêu đem nhan cụ cùng doanh địa còn sót lại binh lính đánh thức. Mọi người vội vã ra trại trướng, còn tưởng rằng là có địch tập kích. Sau khi bọn họ phát hiện trong doanh trại tình huống, cũng phát ra cùng Triệu Thông một dạng kêu sợ hãi. Trình đốn nửa ngày, 7 vạn hỏa lang quân đi ước chừng một nửa, hơn nữa tướng lãnh hoặc là mất tích, hoặc là nhất định phải chết. Lúc này Triệu Thông lần thứ nhất cảm nhận được thâm sâu ác ý, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu cả khuôn mặt. Nhan cụ ở một bên không lên tiếng, con mắt tại trong hốc mắt lờ vợn. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Các binh lính trố mắt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì, ai cũng không dám lên tiếng. Đúng tại lúc này, trong binh lính có người hô to, các tướng quân đều chạy, chúng ta còn đánh dám, ta trở về núi Hải Quan tính toán cầu. Lời vừa nói ra, nhất hô bách tướng. Triệu Thông giận dữ, vừa định nổi lên dỗ binh lính cầm ra đến chém đầu gian chúng, nhan cụ một cái ngăn cản hắn.
Thống lĩnh, trước trận chiến trạng binh điểm xấu.
Hơn nữa chàng diện này, càng áp sợ rằng biến động càng lớn, chắc chắn không thể lỗ mãng.
Vạn nhất.
Nhan cụ trong mắt bốc lên nguy hiểm quan mang, Triệu Thông cũng là toàn thân mồ hôi lạnh.
Vạn nhất.
Nếu như quân đội bất ngờ làm phản, bằng vào hai người bọn họ cán sự, tuyệt đối là cục tiêu của mọi người, đến lúc đó bị phẫn nộ binh lính đánh chết đều không quá lắm.
Triệu Thông ho khan hai tiếng, đứng ra lớn tiếng nói, an tĩnh.
Thông biết rõ các vị huynh đệ khó xử, nhưng hôm nay hổ lộ phạm ta đại lê, há có không đánh mà lui lý lẽ.
Chuyến này chư vị nếu như chịu theo ta Triệu Thông, bất luận thắng bại, một người một sâu tiền, nếu chạm hổ lỗ một người, được 3 sâu tiền, chạm địch tướng một người, 100 sâu tiền.
Thông vì là hỏa lang quân thống lĩnh, có quyền lực này khao thưởng tam quân.
Chư vị theo ta, lên như diều gặp gió, trong tầm tay.
Triệu Thông cũng không tin, mấy cái này không có kiến thức binh sĩ, còn có thể cùng tiền cản trở.
Quả nhiên, lời vừa nói ra, đa số binh lính nguyện ý đi theo Triệu Thông, mà còn có mấy ngàn người chính là hướng Sơn Hải Quan mà đi, Triệu Thông cũng không có ngăn trở.
3 vạn người,
cũng đủ.
Có Bắc Châu mấy trăm ngàn đại quân giáp công, hồ lỗ không đáng để lo.
Triệu Thông điều chỉnh tâm tính, xuất quân tiếp tục hướng Tấn Châu nội địa chạy tới. Nhưng mà mới đi trên 20 dặm, đi ngang qua một nơi sơn cốc lúc, hai bên đột nhiên dâng lên một hồi phô thiên cái địa mưa tên.
Không tốt,
có mai phục.
Triệu Thông nhìn xung quanh, chỉ thấy binh lính cái này tiếp theo cái kia bị tên bắn bên trong, ngã trên mặt đất không rõ sống chết.
Mà trước đó dán tại hậu quân nhan cụ, đang bị mai phục ngay lập tức liền quay đầu chạy trốn.
Lại bắn,
ném núi đá.
Hồ Lỗ Tả Hiền Vương Ô Khảm chỉ huy 2 vạn hồ lỗ quân, đối với Triệu Thông bộ phận phát động tiến công.
Mũi tên từ chiến giáp trong khe hở đi vào, hoặc là đâm vào không có ngăn che mặt.
Lăn xuống núi đá tất mang theo khủng bố động năng, tướng sĩ sĩ quan khôi cùng đầu đập thành một đoạn, màu trắng não tương vỡ toang được tứ xứ đều là.
Các binh lính hối hận không thôi, sớm biết vừa mới liền theo trở về núi Hải Quan, hiện tại đừng nói Triệu Thông hứa hẹn tiền, liền tính mạng còn không giữ nổi.
Triệu Thông bi thương hảo, sao về phần này?
Sao về phần này?
Đùng.
Một tảng đá lớn đập trúng đầu hắn, Triệu Thông tại chỗ ngã ngựa, máu tươi chảy ra, chết đến mức không thể chết thêm.
Bên trong sơn cốc tiếng kêu rên từng bước biến mất, thẳng đến mặt trời lặn, 3 vạn hỏa lang quân đã không có người nào.
Ô Khảm cười to, trung nguyên quân đội không chịu nổi một kích.
Vương thượng, chúng ta bắt lấy cái chạy trốn, giống như là một đại quan.
Ồ,
dẫn tới xem.
Nhan cụ bị trói chéo tay ngẩng lên đi lên, Ô Khảm nhìn đến hắn khinh thường nở nụ cười, nhìn cái này ăn mặc, ngươi chính là hỏa lang quân hôm nay thống lĩnh.
Hừ,
hồ tặc,
ta chính là hỏa lang quân phó thống lĩnh, Lương Châu Nhan cụ.
Khuyên ngươi thả ta rời đi, chớ có không biết điều.
Ô Khảm nhìn đến hắn giống như nhìn một cái đần độn, khó trách ngày xưa khiến ta hổ lỗ khó giải quyết hỏa lang quân hôm nay cái này một dạng không chịu nổi một kích, nguyên lai là trên quậy ngươi cái chứ la.
Ngươi,
đem hắn ấn xuống đi, đừng để cho hắn chết. Đan Vu đại nhân nói, sau cuộc chiến muốn cùng hắn kết bái tới đây, tuy nhiên không phải chính thống dẫn, phó thống lĩnh cũng không kém thiếu.
Dù sao,
đều là một dạng ngu xuẩn, đều là ta hổ lỗ công thần a.
Ha ha ha.
Nhan cụ tức giận không thôi, mặt đầy đỏ ửng bị kéo đi xuống.
Thần Châu Nam cảnh,
Bắc Châu quân vừa mới hổ lỗ giao thủ, liền nếm được thảo nguyên dã lang hung hãn.
Đảm nhiệm Bắc Châu quân thống lĩnh Lý Hoa ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên không hổ là ta Lê dân quốc đại địch, phía Bắc hổ lỗ, dũng mãnh đến tận đây. Nhưng mà Tấn Châu nhiều núi lăng, hổ lỗ kỵ binh vô pháp đại quy mô tấn công, lại thêm Bắc Châu quân xem như sân nhà tác chiến, trong lúc nhất thời hai quân đánh cuối bụi.
Hai ngày sau đó, Lý Hoa nhìn đến thảm thiết Tu La Tràng, tự lẩm bẩm, khoảng cách cùng Triệu Thông ước định giáp công ngày chính là hôm nay, là thời điểm.
Đúng tại lúc này, tiền tuyến báo lại, chẳng biết tại sao, hồ lô đại quân thế công càng sụt, mờ ảo có biến.
Lý Hoa đại hỉ, nhất định là Triệu Thông xuất hỏa lang quân kích địch phía bên phải, hồ lô trận doanh đại loạn gây nên.
Thừa này cơ hội tốt, toàn quân xuất kích.
Mấy trăm ngàn Bắc Châu quân dốc toàn bộ lực lượng, trong lúc nhất thời đem hồ lô đánh cho liên tục bại lui.
Bộ phát hưng phấn Lý Hoa càng đánh càng hưng phấn, mấy trăm ngàn Bắc Châu quân từng bước thâm nhập Tấn Châu nội địa.
Nhanh,
lập tức phải đến Vinh huyện.
Vinh huyện chính là hắn cùng với Triệu Thông ước định hợp binh nơi, tại đây, hai quân hội tụ làm một nơi, đối với bại lui hổ lỗ phát động cuối cùng nhất kích.
Ngày tiếp theo, liên tục đại thắng Bắc Châu quân vào ở Vinh huyện.
Ha ha ha.
Hồ tặc suy nhược, đại lê tất thắng.
tất thắng, tất thắng, tất thắng. 3 ngày sau, Lý Hoa nhíu mày, đều mẹ nó 3 ngày, Triệu Thông người đâu? Đi nhà sĩ ngã xuống hố phân bên trong. Đã nói hợp kích đâu? Mẹ nó quân bạn người đâu? Báo, quân ta phía bên phải xuất hiện đại lượng hồ lỗ quân đội, địch quân chính đang phát động mãnh công. Báo, quân ta bên trái xuất hiện đại lượng hồ lỗ quân đội, kỳ huyện thất thủ. Báo, quân ta lui về sau xuất hiện đại lượng hồ lỗ quân đội, hậu cần tuyến bị chặt đứt. Liên tục 3 đạo tin tức trong nháy mắt đem Lý Hoa đánh vào địa ngục. Cho tới bây giờ, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tại hắn chờ đợi Triệu Thông cái này trong 3 ngày, hồ lô đã mở ra quân đội, đem hắn Bắc Châu quân bao vây. Về phần Triệu Thông, phòng chứng đã sớm không, hơn nữa thằng này còn đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài, dẫn đến hồ lô tương kế tự kế, đem Bắc Châu quân dụ địch thâm nhập. Ta không cam lòng a. Triệu Thông không biết binh, làm hại ta Đại Lê xã tất vậy. Lý Hoa ngửa mặt lên trời thét dài, xuất quân làm chó cùng rất dậu. Nhưng mà không hậu cần, lại bị hồ lô đoàn đoàn bao vây, bởi vì liên tục đại thắng mà dâng cao sĩ khí hôm nay rơi xuống thấp nhất. Đã từng có nhiều ý, hiện tại rơi liền có bao nhiêu đau. Mấy vạn Bắc Châu quân theo Lý Hoa chết trận, 10 vạn Bắc Châu quân đầu hàng, bị thủ đoạn độc ác mạt độc chôn giết, không ai sống sót. 203N. Chương 204. Tại Bắc Châu quân đại bại chi lúc, Man Châu chiến sự cũng càng lúc càng kịch liệt. Mạt độc tại hành động lúc trước đặc biệt để cho Âu Lạc đem binh tấn công Sơn Hải quan, nhờ vào đó đoạt lấy toàn bộ Man Châu, đây là có suy tính. Nếu mà ánh sáng đoạt lấy Tân Châu, kia Man Châu, hai châu cùng Bắc Châu cái này Tam Châu chi địa, liền sẽ giống như một cái kìm đem Tân Châu kẹp ở giữa, chiến lược vị trí 10 phần bất lợi. Còn nếu là có thể cùng lúc đoạt lấy Man Châu, tựa như cùng đem thanh này kìm sụp đổ một góc. Dù sao Kim Châu hôm nay không về Đại Lê triều đình mọi người đều biết, muốn cùng Lương Châu, Bắc Châu đánh phối hợp giáp công Tấn Châu cùng Man Châu, đến xem Đông Lê Vương có nguyện ý hay không. Vào giờ phút này, Hồ Lỗ Hữu Hiển Vương Ô Lạc chính xuất 10 vạn đại quân mãnh công Sơn Hải quan. Bởi vì Triệu Thông mang đi đại bộ phận Hỏa Lang quân tinh nhuệ, hôm nay đóng tại Sơn Hải quan chưa tới 2 vạn người, hơn nữa đại bộ phận là người già yếu bệnh hoạn. Đối mặt 10 vạn hung tàn Hồ Lỗ đại quân, bọn họ ưu thế duy nhất chính là hiểm yếu quan hải. Hai quân ưu liệt thế vừa nhìn thấy ngay, Ô Lạc vốn cho là hắn có thể thoải mái phá vỡ Sơn Hải quan, nhưng mà cái này hơn 20.000 người già yếu bệnh hoạn lại ngoan cường được vượt qua tưởng tượng. Bọn họ chiếm cứ eo hẹp hiểm quan, một lần lại một lần đánh lui hồ lỗ tiến công, dùng thân thể máu thịt xây lên một đạo bền bỉ bình chướng. 3 ngày 3 đêm huyết chiến, Sơn Hải quan xuống sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thế nhưng mặt phá nát vụn Hỏa Lang quân kỳ vẫn cao cao lay động tại trên đầu tường. Ô Lạc cắn răng nghiến lợi, trong tâm càng là chấn động đến tột đỉnh, đây cũng là ngăn trở ta hồ lỗ thiết kỵ mấy chục năm Hỏa Lang quân sao? Nếu lại Lê quân đội đều bậc này dũng vũ, ta hồ lỗ Nam Trinh ngày sợ rằng cách xa vô hạn. Hắn hít thật sâu một cái, mang theo mùi máu tanh khí lạnh tràn ngập phế khang, rồi sau đó chậm rãi phun ra một ngụm bạch vụ. Thiên công, lại Dũng Vũ lại làm sao? Thực lực chênh lệch to lớn không phải bằng vào Dũng Vũ là có thể cân bằng tỷ số. Hôm nay Sơn Hải quan đã là nọ hết đà. Binh lâm thành hạ, sơ sát tiêu điều bầu không khí bao phủ sông thẳng chân trời, hoàng hôn, cô nhạn xa bay, đây là một phiến. Tu La Tràng, chỉ còn lại mấy trăm Hỏa Lang quân sắc mặt đạm nhiên, cầm trong tay tàn đao thiếu kiếm, nhìn đến chẳng trị sông lên địch nhân, lộ ra thư thái cười. Sinh tử đã bị không để ý, ra ngựa bọc thây, chính là thủ biên giới tướng sĩ cuối cùng vinh diệu. Giết! Hồ Lỗ quân sông lên đầu tường, cùng còn sót lại Hỏa Lang quân triển khai trận giáp lá cả. Nhưng mà cơ hồ là 3 ngày 3 đêm không chợp mắt Hỏa Lang quân, chỗ nào vẫn là Hồ Lỗ đối thủ. Làm mười mấy cái trường thương đâm vào cái cuối cùng Hỏa Lang quân binh lính lồng ngực, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trên đầu tường bùng nổ ra Hồ Lỗ người chuyên trúc kêu gào, Ô Lạc nhìn về đầu tường, mặt này màu lửa đỏ quân kỳ chậm rãi ngã xuống, thay vào đó là màu trắng Hồ Lỗ vương kỳ. Sơn Hải quan, công hạ đến. Ô Lạc lộ ra nụ cười, Sơn Hải quan vừa vỡ, cơ hồ tuyên bố Man Châu thất thủ. Hồ Lỗ quật khởi ngày đến. Giết! Chợt gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, đẩy ra tầng tầng bất tỉnh vân, tiếp theo sơn thở biển gầm một dạng tiếng la giết từ quan nội vang dội. Ô Lạc kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Nơi nào đến địch nhân? Xông lên đầu tường Hồ Lỗ kỵ binh còn chưa kịp xuống đầu tường mở cửa thành, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính không biết từ nơi nào xuất hiện. Chi đội ngũ này chính là lúc trước vứt bỏ Triệu Thông mà đi Hỏa Lang quân, ước chừng hơn 4 vạn người. Không tốt, đi nhanh mở cửa thành. Một Hồ Lỗ tướng lãnh hô to, nhưng mà sau một khắc, một mũi tên liền bắn thủng hắn cổ họng. Sau đó, đám này Hỏa Lang quân như khát máu mãnh thú, cái sau nối tiếp cái trước xông lên đầu tường, đem Hồ Lỗ binh lính giết đến lớn lùi. Biến cố đột nhiên để cho Ô Lạc đều có chút ngộng, lập tức hắn liền nhìn thấy, hắn vương kỳ bị chém xuống, mặt này bị nhuộm máu được đỏ biến thành màu đen, cờ hiệu lần nữa dựng thẳng đến. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là nơi nào đến Hỏa Lang quân? Cái này, đột nhiên thanh âm hắn hơi ngưng lại, ngây ngốc ánh mắt nhìn về phía đầu tường một đạo thân ảnh. Trấn Bắc Hầu. Ô Lạc tràn đầy hận ý kêu gào, lập tức giống như điên một dạng mệnh toàn quân xuất kích. Vệ hùng đem trên đầu tường cái cuối cùng Hồ Lỗ binh lính chém nhào trên mặt đất, nhìn một phía, đầu tường tất cả đều là Hỏa Lang quân thi thể. Hầu gia, một cái còn chưa tắt thở lão binh vươn tay, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào thanh âm. Vệ hùng vội vàng tiến lên nắm chặt lão binh tay. Hầu gia, ngươi trở về. Vệ hùng muôn vàng cảm khái, cố nén nghẹn ngào nói ra, đúng a, ta trở về. Hỏa Lang quân các minh đệ đều trở lại. Sơn Hải quan vĩnh viễn không bao giờ đình trệ. Được, tốt. Lão binh giống như là tâm nguyện đã, mỉm cười ngừng thở. Vệ hùng đứng lên, rút ra bên hông trường kiếm. Sau lưng Hỏa Lang quân nhìn đến thân ảnh hắn, phảng phất nhìn thấy tín ngưỡng. Từ chiến, từ chiến. 4 vạn người giận dữ hét lên, vang vọng toàn bộ Sơn Hải quan. Sĩ khí ngút trời mà lên, huyết vẫn chưa lạnh. Làm Vệ hùng thân ảnh xuất hiện ở đầu tường, Ô Lạc đấy lòng liền biết lại không thể nữa đánh chiếm Sơn Hải quan. Trấn Bắc Hầu Vệ hùng, hắn không chỉ là Hỏa Lang quân chủ soái, càng là chi này tinh nhuệ quân hồn. Có hắn và hắn không có, Hỏa Lang quân hoàn toàn là hai khái niệm. Mấy ngày huyết chiến, Ô Lạc đưa mắt nhìn lại, thân thể ngăn không được run rẩy. Dưới thành thi thể đã chất thành núi, máu tươi tại thành hào nơi chảy ra một dòng sông nhỏ. Đây tuyệt đối là Hồ Lô đến tận bây giờ khốc liệt nhất chiến, hơn nữa bọn họ vẫn là bại mới. Không phá được, căn bản không đánh vào được. 10 vạn đại quân đã chết trận gần một nửa, đây tuyệt đối là cái con số khủng bố. Rốt cuộc, Ô Lạc có thoái ý, cho dù Man Châu trọng yếu đi nữa, hắn cũng không thể lại để cho quân đội đi lên chịu chết. Rút lui. Hồ Lô quân như nước thủy triều một dạng rút lui, Sơn Hải quan bên trên, Hỏa Lang quân bùng nổ ra chấn thiên động địa hoan hô. Ô Lạc cắn răng, ngày khác nếu bắt chấn Bắc Hầu, nhất định bóc kỳ bì, khoét hắn thịt, loại bỏ kỳ cốt, cùng tam quân binh sĩ phân chia đồ ăn chi. Thả xong lời độc ác, Ô Lạc mang theo đại quân rút lui Phi Hùng Sơn, hướng Tấn Châu mà đi, ý muốn cùng Mạt Độc Đan Vu tụ họp. Nhưng mà, mới vừa đi không đến 30 dặm, đại quân hai bên liền vang dội chiến mã lao nhanh thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Còn có địch tấn công. Ô Lạc trợn mắt hốt mồm, hoảng hốt ở giữa, nam đạo thân ảnh tại trong vạn quân du tẩu tự nhiên, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào hồ lỗ trận doanh, đại sát đặc sát. Thật can đảm. Ta đi chạm địch tướng đầu. Hữu Hiền Vương tọa hạ đệ nhất đại tướng Trùy Thố thấy vậy, lúc này giơ đao vô mương ngựa, hướng năm tên địch tướng lướt đi. Trung Nguyên tiểu nhi, trên hoàng tuyển lộ nhớ báo ta Trùy ông đầu nghèo tên, miễn phí qua đường. Đối diện trong đó một tướng cũng giơ đao giết ra, cuồng vọng tự đại, tiết giá bán công khai. Ngươi so sánh Nhan Lương Văn Sầu như thế nào? Nhan Lương Văn Sầu? Vô danh tiểu bối, chưa từng nghe nói. Không sao cả. Ta đưa ngươi đi gặp bọn họ, trên hoàng tuyển lộ các ngươi cũng tốt quen biết một chút. Quan Vũ trợn tròn đôi mắt, thanh long hiển nguyệt đao mạnh mẽ đánh xuống, dẫn đến một hồi cuồng phong. Trùy ông đầu nghèo kinh hãi, vội vã giơ đao đón đỡ. Cong. Trùy Thố sắc mặt nhất thời biến đổi, cái này hán tử múa đao nhanh như vậy, có thể đao sao nặng nề như vậy? Quan Vũ nắm giữ thanh long hiển nguyệt đao trọng bát 12 cân, nhưng trong tay hắn lại giống như không có gì, có thể thấy nó khủng bố lực đạo. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp, nặng nghề đại đao cộng thêm Quan Vũ quái lực, Trùy Thố hai tay đã chấn động tê dại. Quan Vũ nắm lấy cơ hội tay khều một cái, đối phương binh khí bị đánh rơi xuống, sắc mặt đại biến. Mắt thấy đại đao từ mặt rơi xuống, không kịp chạy trốn, Trùy Thố trong bụng hung ác, hai tay hợp lại, liền tới cái tay không đoạt kiếm. Nhưng mà hắn lại không phải lữ bố bậc này ngon nhân, dao găm không đoạt đến, bàn tay ngược lại bị một đao chặt xuống. Còn chưa chờ hắn đau kêu thành tiếng, Quan Vũ đại đao thế đi không giảm, đem thân thể chia ra làm hai, từ trán chém tới hai cổ ở giữa. Mà lúc này, đánh bại trận sĩ khí đê mê Hồ Lỗ đại quân, bị Ngũ Hổ xuất linh hai vạn kỵ binh đánh lén, chính liên tục bại lui. Ô Lạc tại Trùy Thố chết trận một khắc này liền cảm giác cục thế không ổn, không nói hai lời liền lĩnh quân chạy trốn. 204N. Chương 205. Ô Lạc dẫn Hồ Lỗ tàn quân chạy trốn chết, sau lưng, Ngũ Hổ thượng tướng không ngừng theo sát. Đây là đại lê kia nhánh quân đội. Như thế dũng mãnh, sao chưa bao giờ nghe? Ô Lạc liền chạy liền hoài nghi nhân sinh. Không khác, từ khi Quách Khai cái này gián điệp lẻn vào sau đó, đại lê nội tình đều bị Hồ Lỗ xem hết trơn. Có thể Ô Lạc vắt hết óc, cũng không tìm ra bất luận cái gì một chút đối diện đám này giết phôi tin tức. Khó nói, Quách Khai giả hí thật làm. Ô Lạc nhất thời giận dữ, người Trung Nguyên thay đổi thất thường, chân tiểu nhân vậy. Người tới người nào? Đông nhiên một tiếng giống to, một đạo bóng người hùng vĩ cầm trong tay song kích, xuất mấy ngàn người ngăn cản Ô Lạc đường đi. Ô Lạc kinh hãi, không tốt. Nếu là bị cuốn lấy, bị phía sau kia năm cái giết phôi đuổi theo, mạng ta mất rồi. Nghĩ tới đây, Ô Lạc ánh mắt hung ác, cần nhanh chạm diện. Vừa nói cầm trong tay thiết thương xông lên, sát khí lâm nhiên, hắc tặc xem thương, bà chiêu chẳng ngươi. Điện Vi sững sờ, ngươi ngược lại ghi danh trước hảo a. Không phải vậy công lao không lớn, ta nhưng không làm mua bán lô vốn. Ô Lạc mặc kệ hắn nói chuyện, thiết thương mạnh mẽ đâm ra, Điện Vi thấy vậy cũng nghiêm túc, lượng kích bất thình lình hợp chém. Thiết kích trăng lưỡi liềm giao thoa, đem Ô Lạc trong tay thiết thương gắt gao khóa lại. Ô Lạc dùng hết toàn lực một đánh, động động. Hạt dự. Làm sao cảm giác thật giống như động là ta. Chỉ thấy tại hắn toàn lực rút xuống xuống, chính mình cùng dưới trướng mã không khống chế được hướng Điện Vi đi vòng quanh, chiến mã hai đầu chân trước trên mặt đất cày ra khe danh đến. Cái này, Ô Lạc ngốc, đây là cái người sao cái này? Điện Vi cảm thấy không vui, ngươi muốn thương a? Trả lại ngươi. Song kích buông lỏng một chút, chính đang rút súng Ô Lạc bởi vì quán tính trận sau này một ngã, thiếu chút nữa té xuống ngựa đi. Hắn đứng dậy nhìn lại Điện Vi, cái này hai ngu ngốc một dạng hán tử liền sắc mặt đều không biến một hồi. Ô Lạc trong tâm không địch lại, đầu đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên hướng Điện Vi hét lớn một tiếng. Điện Vi kinh sợ, cho rằng Ô Lạc lại phải tiến công, ai biết sau một khắc, người sau thúc ngựa liền đi, không chút do dự. Hôm nay trong tay có mồ hôi, ngày khác tái chiến. Điện Vi, bởi vì Điện Vi sự chậm trễ này, sau lưng Ngũ Hổ lĩnh quân đuổi theo, hướng về phía Hổ Lỗ tản quân lại là một trận giết lung tung. Cũng may Ô Lạc đã vòng qua Điện Vi bỏ chạy. Thấy cái này hắc hán tử không có đội theo, Ô Lạc thở phào một cái. Nhưng mà, thoát khỏi bất quá 20 dặm, lại hiện một cái chướng ngại vật. Hồ Tặc. Xem thương. Ô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, Tào Hồng trên chiến mã, một bộ hồng y kim giáp, cầm trong tay lưu kim thiết thương, mặt như hoa đảo phấn hồng. Nữ tướng khẽ kêu, nghe tiếng đã lâu Hồ Lô công phu trên ngựa được, Mã Vân Lộc ngược lại muốn thử một lần. Ô Lạc giận dữ, hạng người nữ lưu. Bà chiêu chẳng ngươi. Hai người cầm thương giao chiến 30 hiệp, Ô Lạc hoảng hốt chạy trốn, trai hiền không cùng nữ đấu. Mã Vân Lộc, nàng cũng không đuổi theo, mà là phối hợp đuổi theo Điện Vi cùng Ngũ Hổ, làm hết sức tiêu diệt Hồ Lô quân đội. Ô Lạc lau một cái mồ hôi, sao Trung Nguyên nữ tử cũng có bản lãnh bực này, lại trốn 20 dặm. Hồ Lô Hữu Hiền Vương, cần phải trốn hướng nơi nào? Ô Lạc kéo cương, nhìn về phía người trước mắt đồng tử co rụt lại, ngươi lại là người nào? Đông Lê Vương, Giang Miên. Đông Lê Vương. Ô Lạc kinh hãi, nguyên lai tất cả đều Đông Lê Vương quân đội, khó trách ta không biết vậy. Đông Lê Vương gần đây danh khí quá nhiều, áp tới đại lê không thở nổi, Ô Lạc dĩ nhiên là biết rõ. Đáng tiếc người này quân đội giới quyền không rõ, cho dù là Quách Khai cũng không tra được cái gì tin tức hữu dụng. Đông Lê Vương, không cố gắng đợi tại ngươi Đông Lê Vương quốc, lại dám đến quan ngoại niệp ta Hồ Lô dâu cọp, gan chó thật lớn. Xem thương. Trong vòng 3 chiêu chẳng ngươi. Cong. Một chiêu về sau, Ô Lạc nhìn đến trong tay đã nghiêm trọng biến hình thiết thương, cả người lọt vào trầm tư. Sau đó, hắn không chậm trễ chút nào thúc ngựa liền đi, binh khí không tiện tay, tha cho ngươi một mệnh. Giang Miên. Ô Lạc cái này tơ lụa đến không có chút nào vết tích chạy trốn, liền Giang Miên cũng không khỏi ngẩn người một chút. Mắt thấy hắn chạy xa, Giang Miên rút ra xạ điêu cùng, liên lụy một chi phá giáp tiễn, cường đại lực cánh tay kéo cung điêu như trăng tròn. Hưu. Phi hành mũi tên tóe ra thê lương tiếng gió, hướng phía Ô Lạc lưng bắn tới. Ngay tại cái này lúc, một tên hổ lỗ binh lính vừa vặn đi ngang qua, thay Ô Lạc chặn một mũi tên này, té ngựa bỏ mình. Giang Miên nhướng mày một cái, lần nữa dương cung lắp tên, hưu. Thật vừa đúng lúc, lại là một tên hổ lỗ kỵ binh đi ngang qua. Giang Miên liên phát 3 mũi tên, kết quả đều bị ngẫu nhiên đi ngang qua hổ lỗ binh lính ngăn trở. Nhìn lại lúc, chạy trốn chết Ô Lạc đã tại phía xa 2 dặm bên ngoài, dựa vào Giang Miên cũng bắn không trúng. Cái này, thiên tuyển chi a. Giang Miên cũng không biết là nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí bản thân kém. Bất quá thả chạy một phế vật như vậy cũng không sao, chuyến này quan trọng nhất là làm hết sức tiêu diệt hổ lỗ quân đội, cùng tiếp tàu Hỏa Lang quân. Một đợt phục kích, trung điệp trên trăm dặm, hổ lỗ đại quân gắt gao rời rạc, theo Ô Lạc chạy trốn còn sót lại hơn vài người. Trở lại Sơn Hải quan, Vệ Hùng nhìn đến dưới thành Đông Lê Vương, tâm tình phức tạp mở cửa thành. Không biết chuyện Hỏa Lang quân binh lính chỉ cảm thấy đám người này cũng là giết hổ lỗ, đó chính là huynh đệ, không nhiều lúc liền hòa mình. Chỉ có Vệ Hùng Mã Thượng chờ một số ít người biết rõ, đám người này rõ ràng là hôm nay đại lê phản tặc. Tuy nhiên trên thực tế triều đình đã thừa nhận Đông Lê Vương quốc tồn tại, nhưng Vệ Hùng biết rõ, hai người là mong không được giết chết đối phương. Đông Lê Vương. Vệ Hùng ngữ khí phức tạp. Nhắc tới mình có thể sống sót, tính cả nhà mình mẹ già bình yên vô sự, đều là thừa đối phương tỉnh, nhưng hai người lập trường lại như nước với lửa. Cái này cũng rất thao đản. Trấn Bắc Hầu. Giang Miên chính là cười tủm tỉm, không có chút nào đối mặt địch nhân để phòng thân sắc. Trấn thủ đại lê Bắc cảnh 17 năm, hôm nay lại lạc được một cái qua cầu rút ván hạ tràng. Đông Lê Vương đây là đang chọn tốt bản hầu cùng triều đình quan hệ sao? Đúng a. Giang Miên vô cùng tự nhiên thừa nhận, đưa đến Vệ Hùng khỏe miệng giật một cái. Nga đúng. Ngươi hầu vị đã bị triều đình cấm chỉ, tự xưng bản hầu là đại nghịch bất đạo. Hô Vệ Hùng thở một hơi thật dài, vậy hỏi Đông Lê Vương, ngươi cứu Vệ Mỗ vì chuyện gì? Làm thế a? Hả? Cái gì? Khô khục. Giang Miên điều chỉnh một chút ngữ khí, từ xưa Trung Nguyên hổ di bất lưỡng lập, chắc hẳn Vệ tướng quân cũng là đối với hổ lỗ hận thấu xương đi. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi đánh hổ lỗ? Không thể nói rút. Giang Miên đứng dậy, nhìn chằm chằm đến Vệ Hùng hai mắt, Lê Cao Tổ sơ lập Hỏa Lang quân lúc, chủ ý chính là thiết lập một chi Trinh Lỗ chi sư. Chỉ là sau đó đại lê bộ phát suy thoái, nguyên lai Trinh chiến chi sư, từng bước biến thành hộ quốc quân. Nói đến đây mà Giang Miên nhìn về phía Vệ Hùng, Vệ tướng quân liền không muốn lúc còn sống xuất quân giết tới quan ngoại, lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng. Trong lúc nhất thời, Vệ Hùng hô hấp đều trở nên ồm ồm. Hắn làm sao không muốn? Hắn nằm mộng cũng muốn. Liền chấp nhận các ngươi hồ lô nam hạ cướp bóc, lão tử lại không thể ra bắt thao lật các ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng mà rất nhanh hắn liền tính táo lại, bắt phạt hồ lô, nói tới đơn giản. Binh lực, hậu cần, đường hành quân chờ một chút, phải cân nhắc đồ vật quá nhiều. Lấy hôm nay đại lê nội tình, căn bản không thể nào thực hiện. Giang Miên khinh thường nở nụ cười, đại lê không được, ta được. Lời này bá đạo khoa trương cùng cực, liền Vệ Hùng cũng không nhịn được ghé mắt. Lại nói, hôm nay hồ lô nam hạ, không muốn đánh cũng được đánh. Giang Miên nhìn về phía Vệ Hùng, bắt phạt hồ lô, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có làm hay không? Vệ Hùng do dự bất quyết. Phạt lỗ là một chuyện, bị người nào mệnh lệnh phạt lỗ là một chuyện khác, trong này liền biểu thị chính trị tính chất. Nếu mà hắn là bị Đông Lê Vương mệnh lệnh phạt lỗ, liền biểu dương hắn từ đó đầu nhập Đông Lê Vương dưới quyền, cùng đại lê triều đình quyết liệt. Vệ Hùng hiện tại một câu nói, quyết định hắn tiếp xuống dưới chính trị lập trường. 205N. Chương 206. Hùng mà. Vệ Hùng chính suy nghĩ lúc, ngoài cửa truyền đến một lao phụ thanh âm. Nương. Vệ Hùng thấy Mục thị bước chân tập tễnh đi tới, vội vàng tiến lên đỡ lao nhân ra. Mục thị lại nhắc tới quả trượng, hướng về phía Vệ Hùng chán thùng thùng chính là hai lần. Ôi chao. Vệ Hùng bị đau lui về phía sau hai bước, lại bị Mục thị một cái níu lấy lốt hai. Người cái này nữ tử. Đừng nói Đông Lê Vương với người ta mẹ con có ân cứu mạng ở phía trước, chính là cứu mấy châu Lê dân bách tính ở tại Thủy Hỏa, liền đáng thiên hạ đại nghĩa. Người cái này nghịch tử còn mang trong lòng chủ trừ, thật là chiếm tiện nghi còn ra vẻ, còn không mau cho lão thân quỳ xuống. Vệ Hùng khỏe mắt giật một cái, lại ngại vì Mục thị uy nghiêm, bị nó ấn xuống thân thể hướng Giang Miên hành lễ. Mục thị quay đầu nhìn về phía Giang Miên, vẻ giận dữ nhất thời hóa thành nở nụ cười, từ hôm nay bắt đầu, Vệ gia nguyện theo Đông Lê Vương, đi theo làm tùy tùng, hết sức mọn. Giang Miên cũng khóc cười không được, tiến đến hư đỡ dậy hai người, nếu được tương trợ, ngủ chi may mắn vậy. Vệ Hùng chen miệng nói, ta mặc dù ném quân, đúng không nguyện cùng triều đình chiến tranh đối mặt, mong rằng thành toàn. Đống nhiên quải trượng lại là vừa gõ, đau đến Vệ Hùng nhe răng trợn mắt. Mục thị cười lạnh, ngày xưa đại lê trấn quốc thất tướng, đều là ta Vệ gia bên trong người, lại gặp tiên đế kiêng kỵ, không có một chết giả. Năm đó ta sinh ra ngươi lúc, cha ngươi bị phái đi quan ngoại chặn đánh hồ lỗ, kỳ quặc mà chết, cái xác không hồn, ta ngay cả hắn một lần cuối cũng không thấy đến. Thứ nay về sau, ta Vệ gia liền không nợ đại lê phân nữa. Ngươi có biết? Vệ Hùng sững sờ nửa ngày, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, hướng phía Giang Miên xá một cái thật sâu, là Hùng lỗ mãng. Giang Miên lắc đầu một cái, không sao, mới ném kỳ chủ, chuyển thân liền đánh nó chủ cũ, người trong thiên hạ khinh thường. Chuyện này ta đáp ứng ngươi. Muốn đối phó Long Gia Hoàng Triều, Giang Miên có là biện pháp. Nếu Vệ Hùng không muốn cùng chủ cũ chiến tranh gặp nhau, vậy hãy để cho hắn đi đánh hồ lô thôi. Ngược lại chính đây mới là hắn mạnh hạng phải không? Đa tạ chủ công. Thính danh: Vệ Hùng. Ngưu trí: 88. Thống soái: 95. Võ lực: 91. Trung thành: 100. Thiên phú: Trinh di, địch nhân vì là dị tộc lúc, ngưu trí, thống soái 3, cố thủ, cực kỳ sở trường thủ thành chiến, nếu vì thủ thành chủ tướng, tam quân võ lực, sĩ khí, sức chịu đựng gấp bội, luyện binh, sở trường luyện binh, nơi thao luyện sĩ tốt khả năng cao trở thành tinh nguyện. Chúc mừng túc chủ chiếm lại Đại Lê trấn Bắc Hầu Vệ Hùng, khen thưởng: Hoắc Khứ Bệnh. Là ai? Giang Miên ngẩn người một chút. Hoắc Khứ Bệnh? Ngươi khi nào đổi tính? Giang Miên ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Hệ thống khen thưởng vẫn luôn rất ngẫu nhiên hay theo tính, có đôi khi công hạ một cái huyền thành, khen thưởng khác nhau trời vực. Ví dụ như Đường Toàn Liệt mang theo Kim Châu xin bảo, hệ thống khen thưởng hắn một dương giấy vệ sinh. Lần này đều là thủ biên giới đại tướng Vệ Hùng xin bảo, khen thưởng Hoắc Khứ Bệnh. Là Đường Toàn Liệt hắn không xứng sao? Hơn nữa từ khi địa bàn hắn càng ngày càng lớn, khen thưởng cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc trước công hạ một huyện hoặc một phủ đều có thể đưa võ tướng, hiện tại đều xem vật khí. Hoắc Khứ Bệnh, khó nói muốn thời cơ đến vận chuyển. Chủ công, thấy Giang Miên đột nhiên sững sờ, biểu tình liên tục biến ảo, Vệ Hùng còn tưởng rằng trong lòng đối phương bất mãn. Giang Miên khoát khoát tay, vô sự. Bản vương nhất ngôn ký xuất, xe tứ mã khó đuổi. Về sau ngươi liền chuyên tâm đối phó hổ lỗ liền tốt. Còn nữa, tiếp xuống dưới ngươi lập tức dẫn còn sót lại hỏa lang quân, theo ta quân đi tới Kim Châu. Kim Châu, Vệ Hùng sững sờ, chủ công, như vậy Man Châu không muốn. Đúng, không được. Giang Miên không làm quá nhiều giải thích, phất tay một cái Vệ Hùng liền dắt dĩu lấy Mục Thị đi xuống. Mục Quý Anh, 50 năm trước Đại Lê và kỳ gì a? Ngược lại không so sánh, Bắc Tống chi truyền, vị kia nữ tử hiếm thấy kém. Giang Miên nhìn về phía đạo này lớn tuổi bóng lưng, so với nhìn về phía Vệ Hùng còn muốn nghiêm túc nghiêm túc. Vừa mới Vệ Hùng hết thể hành động, đều là vị này giàn mua lớn tuổi phụ nhân đang yên lặng chỉ dẫn, đủ thấy ở người trước trong tâm hy vọng. Hơn nữa hắn đích thân đến ở đây, còn nói ra kia loại đại nghịch bất đạo mà nói, rõ ràng là tự cấp Giang Miên tỏ thái độ. Lão thái thái này, tính đến đây. Ha ha ha. Lý Ái Khanh xuất Bắc Châu quân ra Bắc kích địch, đã liên thắng hổ lỗ 16 chiến. Nhìn đến từ tiền tuyến phát tới chiến báo, Long Ngọc Hiền cười miệng toe toét. Còn có cái này Triệu Thông đưa tới chiến báo. A, cùng Bắc Châu quân phối hợp giáp công hổ lỗ. Phạm ta đại lên người, dù xa tất giết. Được. Nói thật hay hoa. Lấy Triệu Thông nhan cụ thay Vệ Hùng mã thượng hàng ngũ, quả thật một bước diệu kỳ. Thấy hoàng đế hết sức phấn khởi, văn võ bá quan cũng cạnh tranh dáng vẻ thổi một làn sóng cầu vồng rắm, lớn khen đặc biệt khen Lý Hoa Triệu Thông hàng ngũ. Ngay cả bình thường cả ngày giả cười quen Ngụy Trung cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười, chỉ có một Quách Khai ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lúc nhất thời, trên đại điện tràn đầy sung sướng bầu không khí. Cấp báo, cấp báo, không tốt. Vậy hạ. Long Ngọc Hiền sắc mặt cứng đờ, cái này quen thuộc gào thét, cái này quen thuộc lời thoại, vãi. Chờ chấm trước tiên thở một ngụm. Bẩm bệ hạ, Hỏa Lang quân tao hổ lỗ mai phục, Triệu Thông chết trận, nhan cụ bị bắt sống. Lý Hoa tướng quân xuất 15 vạn Bắc Châu quân ra Bắc, nội chúng hổ lỗ giang kế, với trong loạn quân chết trận. 15 vạn Bắc Châu quân chết trận hơn 4 vạn, còn lại hơn 10 vạn người đều bị hổ lỗ đan vu mạt độc chôn giết. Cho dù là Long Ngọc Hiền trước đó hít sâu hai cái này sóng vẫn không thể nào áp chế lại. Chỉ thấy trên ghế rồng mập mạp nam tử một ngụm máu tiêu xuất ba trượng, hồng nhuận sắc mặt một hồi trở nên tái nhợt. Bệ hạ, nhanh, truyền thái y đi. Không tốt. Bệ hạ ngất ngã. Ngụy Trung cùng toàn triều văn võ đều sắc mặt trắng bệnh, vội vội vàng vàng ùn đi lên. Quách Khai cũng theo số đông kẹp ở trong đám người, sắc mặt buồn bã, trong mắt lại mang theo tinh quang. Chết đi chết đi. Dứt khoát ngươi người hoàng thượng này cũng băng hà tốt. Trải qua thái y cứu chữa, Long Ngọc Hiền cuối cùng từ đang hôn mê tỉnh lại. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm chiến sự, khi biết được hết thảy đều không phải mộng sau đó, thiếu chút nữa lại ngất đi. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Tức giận Long Ngọc Hiền lập tức đưa mắt nhìn sang Quách Khai, chính là người này xúi dục hắn dùng Triệu Thông nhan cụ thay thế rơi Vệ Hùng mã thượng. Tuy nhiên chính hắn đã từng khen lớn đặc biệt khen qua Triệu Thông hai người, còn đích thân ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng đó không trọng yếu, hoàng đế vĩnh viễn sẽ không sai, sai đều là thật tử. Quách Khai, chấm sai tin ngươi nói, ủy nhiệm Triệu Thông nhan cụ làm tướng, nay về phần này, ngươi làm tội chết vậy. Quách Khai vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên quỳ xuống, thần nhận tội. Dứt khoát như vậy, liền Long Ngọc Hiền đều sững sờ xuống, không biết tiếp xuống dưới nên làm sao mở miệng. Nói thật, hắn là rất thưởng thức Quách Khai, bất đắc dĩ lần này đâm lâu quá lớn, Quách Khai không thể không chết. Nhưng mà cái này lúc, hộ bộ thị lang lại đứng ra, lớn tiếng kêu gọi, "Bệ hạ, Tả tướng đại nhân oan uổng a." Long Ngọc Hiền nháy mắt mấy cái, có chút không biết rõ tình trạng, có gì oan uổng? Hộ bộ thị lang nước mắt vui mừng, trận chiến này tội không bên trái dáng vẻ đại nhân, cũng không tại Triệu Thông nhan cụ, mà tại hộ bộ thượng thư Bạch Tuấn Diêm. Bên cạnh ăn dưa ăn chính hương Bạch Tuấn Diêm nhất thời sững sốt. "Ta là ai? Ta làm sao nằm cũng trúng thương?" "Bệ hạ, thần báo cáo, Bạch Tuấn Diêm lợi dụng hộ bộ thượng thư chức vụ chi tiện, tham ô Hỏa Lang quân quân hưởng 100 vạn." Nói vớ nói vẩn. Bạch Tuấn Diêm vừa muốn phản bác, hộ bộ thị lang lại không cho cơ hội, "Vậy hạ, chính là bởi vì hắn tham ô, 10 vạn Hỏa Lang quân quân tâm đại loạn, chiến ý đều không còn. Cộng thêm Triệu Thông nhan cụ với Hỏa Lang quân vừa mới đến, hy vọng chưa tới, cuối cùng chỉ 3 vạn Hỏa Lang quân nguyện thuận theo Tây tiến chinh chiến. Nguyên nhân chính là số người chưa tới, sĩ khí thấp, vừa mới gặp phải hồ lô mai phục. Không phải vậy đường đường Hỏa Lang quân, làm sao dễ dàng như thế liền bại? Còn nếu là phía Đông Hỏa Lang quân bất bại, cùng Bắc Châu quân hình thành giáp công chi thế, hồ lỗ chắc chắn thất bại, làm sao đến mức hôm nay thảm trạng? Cho nên cái này hết thảy cuối cùng, tất cả đều hộ bộ thượng thư Bạch Tuấn Diêm lấy quyền nhu tư, cho nên sĩ khí phí thời gian, quốc uy lo tăng. Bệ hạ, há có thể bởi vì một gian thần tạo nên, trách tội với tả tướng đại nhân cái này một dạng trung thần lương tướng. Một bên nói bậy nói bạn. Bệ hạ, đây là phỉ báng. Đây là mưu hại. Bạch Tuấn Diêm toát ra mồ hôi lạnh, nhất thời phát hiện sự tình không đơn giản. Có người muốn cho chính mình gánh vác. 206N. Chương 207. Thấy Bạch Tuấn Diêm phủ nhận ba liền, hộ bộ thị lang Phương Hào trợn tròn đôi mắt, bệ hạ. Nay tặc từng lấy thần người nhà làm uy hiếp, mệnh thần làm giả sổ sách. Chứng cứ ở chỗ này. Giải thích đem sổ sách đưa lên, Long Ngọc Hiền là càng xem càng khí. 8 triệu lượng. 8 triệu lượng. Người tốt rất ta. So sánh chấm đều có tiền. Bệ hạ. Hoan uổng a bệ hạ. Im miệng. Phương Hào lớn tiếng quát lớn, không chút nào cầm Bạch Tuấn Diêm làm chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Ngày xưa ta bất đắc dĩ cùng ngươi thông đồng làm vậy, nay triệt để tỉnh ngộ, lại lúc này đã trễ. Phương Hào khóc ròng ròng, chỉ hận ta một lời nhiệt huyết, lại suy bại làm hại quốc chi người. Bệ hạ, thần có tội. Thần nguyện lấy chết tạ tội. Nhưng tả tướng đại nhân là trung thần lương tướng, thần không nguyện thấy vậy chờ trung thần bởi vì gian nhân mà chết, nay lúc này, thần lấy chết căng rán. Quách Khai rơi lệ, Phương đại nhân, lâu có tư cách gì được gọi là trung thần? Phía Bắc chiến sự lớn hơn mặc dù tại hộ bộ, nhưng ta cũng là tội chết ta. Không. Ngươi không phải. Không. Ta chính là. Cái này lúc, văn võ ba quan bên trong, từng cái trung thần lương tướng giống như là không nhìn nổi một dạng, dồn dập bước ra khỏi hàng vì là Quách Khai bên vực lẽ phải. Bệ hạ. Tả tướng đại nhân trung liệt chi sĩ vậy. Thần bệ hạ xá miễn tội khác. Bệ hạ. Vi thần là hộ bộ thị lang Kim Kỳ, từng tận mắt nhìn thấy hộ bộ thượng thư Bạch Tuấn Diêm tham ô, Phương Hào lời ấy nhất định là thật. Bệ hạ. Minh biện trung gian, mới là minh quân a. Bệ hạ. Trong lúc nhất thời, toàn triều văn võ hơn phân nửa phảng phất đều biến thành đại trung thần, âm thanh đều rơi lệ địa chỉ khống Bạch Tuấn Diêm, ra sức bảo vệ Quách Khai. Long Ngọc Hiền cảm động đến nước mắt vui mừng, nghĩ không ra chấm triều đình đều là bậc này hy sinh vì nghĩa người. Ngụy Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Ngụy Trung khỏe miệng giật một cái. Ta có thể thấy thế nào? Đề cử Triệu Thông Nhan cụ có ta một phần công lao, ta hiện tại là cùng Quách Khai một đầu thuyền, những người này cũng đều là ta an bài. Ngươi nói ta thấy thế nào? Ngụy Trung tại chỗ bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, một người trách nó qua, như vô căn cứ. Trăm người trách nó qua, đức hạnh nhất định có mất. Lời này còn kém chỉ đến Bạch Tuấn Diêm nói hắn tham ô. Long Ngọc Hiền lúc này giận dữ, chật vỗ một cái bản. Bạch Tuấn Diêm, chấm mặc cho ngươi vì là hộ bộ thượng thư, ngươi chính là như vậy hồi báo chấm. Người đâu? Đem cho ta hắn giải vào đại lao, theo Phương Trá cùng nhau sau mùa thu chém đầu. Hoan uổng a. Bệ hạ. Thần oan uổng a. Bạch Tuấn Diêm bị kéo ra đại điện, gào khóc gầm thanh đưa đến toàn triều văn võ đáy lòng phát lạnh. Quách Khai quỳ xuống, bệ hạ. Thần không làm tròn bổn phận, chết vạn lần khó từ chối tội lỗi. Tuyệt đối không thể a bệ hạ. Muốn chết cũng là thần chết trước. Phương Hào vội vàng tiến lên. Long Ngọc Hiền thần sắc trở nên ôn hòa, tiền nhân có lời, người không thánh hiền, ai mà có thể không sai? Các ngươi đều là ta Đại Lê trung thần, sao có thể bởi vì một gian nhân uổng đưa tính mạng? Chấm xá miễn các ngươi tội lỗi. Quách Khai Phương Hào khóc giống, tạ bệ hạ long ân. Hai người quỳ rạp dưới đất, trong bóng tối ghé mắt hai mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Một tràng phong ba qua đi, Quách Khai thành công đem chiến bại oan uổng gộp lên Bạch Tuấn Diêm trên đầu. Kế tiếp chính là thảo luận Hồ Lô vấn đề. Hỏa Lang quân cùng Bắc Châu quân đều bại, hôm nay Hồ Lô chiếm cứ Tân Châu, nếu không là tuyển giang cách nhau, Long Ngọc Hiển cũng muốn rời đô hướng nam chạy trốn. Báo. Bệ hạ. Cấp báo. Hỏa Lang quân rút lui Man Châu, hướng đi không biết, Hồ Lô đã chiếm cứ Man Châu. Có lúc trước kích thích, Long Ngọc Hiền sức chịu đựng đại tăng, đối với điểm này tin tức nhỏ đã không đến nơi đến chốn. Cho nên nói, chiến báo thứ tự rất trọng yếu. Hồ Lô đã đánh chiếm Tân Châu, Man Châu hai vùng, chư vị ái khanh, tiếp xuống dưới đại lên nên như thế nào tự xử? Long Ngọc Hiền không kìm lòng được nhìn về phía Quách Khai. Tuy nhiên Quách Khai lần này có như vậy ném một cái ném qua sai, nhưng nghĩ tới hắn đã từng huy hoàng, Long Ngọc Hiền vẫn là rất tín nhiệm hắn. Quách Khai muốn nói lại thôi. Quách ái khanh, có gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Vậy hạ. Quách Khai bước ra khỏi hàng, thần cho rằng trước điều Thạch Chu tướng quân đại quân từ Tuyền Giang ra bắc, với Kinh Châu phía bắc thiết lập phòng tuyến, dựa vào sông lớn sắc bén ngăn trở Hồ Lô kỵ binh, bảo đảm Kinh Châu bình yên vô sự. Như thế không sợ Đông Lê Vương Tây Tiến. Lúc này Thạch Chu đại quân đang cùng Tề Châu Hổ Lang quân cả ngày kéo bước, muốn làm một điều quân, Đông Lê Vương nhân cơ hội Tây Tiến liền không dễ chơi. Vậy hạ, lúc này liền thi kế thứ hai, với Trung Nguyên đại địa trải rộng Trinh Hồ lệnh. Trinh Hồ lệnh. Không sai. Đông Lê Vương là có dạ tâm không sai, nhưng ở bề ngoài hắn cái này vương vị vẫn là bệ hạ ngài sắp phong, cố hắn có cần vương chi trách. Mà Hồ Lỗ là Trung Nguyên đại địch, lôi cuốn dân tộc đại nghĩa, Đông Lê Vương không thể không tử. Đồng dạng, xuất từ Lợi Châu Ngô gia Ngô Tam Quỵ cũng được xuất binh kháng Hồ. Kia lúc mượn đao giết người, có thể bảo vệ Đại Lê an toàn, lại có thể làm cho Đông Lê Vương, Ngô Tam Quỵ hàng ngũ cùng Hồ Lỗ lẫn nhau dáng vẻ tiêu hao, với bệ hạ có lợi. Quách Khai mưu kế, nói đơn giản điểm chính là đạo đức bắt góc. Nhưng nên nói không nói, chiêu này Giang Miên cùng Ngô Tam Quỵ thật đúng là cự tuyệt không. Đầu tiên như Quách gia từng nói, Đông Lê Vương cái danh hiệu này là Long Ngọc Hiền sắp phong, ngươi không cần vương khẳng định không thích hợp. Cái khác Hồ Lỗ xâm phạm đây là dân tộc đại nghĩa, ngươi một cái triều đình sắp phong vương, đối với Hồ Lỗ cái này ngoại tộc xâm phạm triều đình chẳng quan tâm, không nói được đi. Mà nói đến Ngô Tam Quỵ thì không khỏi không nói ra hỏa này lai lịch. Lợi Châu Ngô gia, thả 100 năm thậm chí 200 năm trước tuyệt đối vô cùng huy hoàng. Lê Cao tổ lập quốc ban đầu, thủ nhiệm tả tướng chính là Ngô gia tổ tiên, về sau Ngô gia thường nhiệm chức này, huy hoàng lâu đến trăm năm. Nhưng mạnh hơn nữa thế gia cũng có xa suốt thời điểm, trong mấy trăm năm, Ngô gia khó đi nữa ra đem vào dáng vẻ. Nhưng dù vậy, Ngô Tam Quỵ gia gia của hắn cũng là thượng thư. Thẳng đến hắn đời này, Lợi Châu thứ sử. Có lẽ chính là bởi vì đáy lòng phẫn nộ, Nô Tam Quỷ mới thừa dịp Đại Lê nội loạn khởi nghĩa vũ trang, thành hôm nay Tây Bắc Vương. Ngày xưa Đại Lê vọng tộc thành phản tặc, cái này thanh danh bất hảo nghe a. Cho nên Nô Tam Quỷ tìm cho mình cái lý do chính đáng, Đại Lê bạo ngược, dân chúng lầm than. Nô tộc quật khởi, thế thiên hành đạo. Ôi, vấn đề đến. Nếu ngươi tạo phản chính là bách tính, vậy bây giờ Hồ Lô Nam Hạ Trung Nguyên, bách tính gặp nạn, ngươi không xuất lực cái này hợp lý sao? Lại nói, ngươi làm phản tặc vốn là đem tiền bối danh tiếng bôi xấu, hiện tại dị tộc xâm phạm ngươi còn bùng trôi bỏ mặc, ngươi sẽ không sợ nhà mình bốc cháy? Chớ hoài nghi, Trung Nguyên bách tính bài xích ngoại vật tâm tình là rất mãnh liệt, đặc biệt là Hồ Lô loại này thường thường cướp bóc dân tộc du mục. Dân tộc du mục cùng nông canh dân tộc cơ hồ là kẻ thù trực tiếp. Quân không thấy Nam Tống lúc bị bách tính đánh chết chủ hòa phái vân vân. Long Ngọc Hiền cân nhắc đã lâu, cuối cùng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mong đợi Giang Miên cùng Ngô Tam Quỷ những người này lương tâm phát hiện. Kim Châu, chủ công, Đại Lê triều đình tin tới. Quách Gia ngậm thuốc lá thương nói ra. Gia hỏa này tại Tư Mã Thác dưới sự dạy bảo trải qua không giống kiếp trước kia một dạng, tiểu sắc giới không ít, nhưng gần đây lại si mê hút thuốc. Giang Miên cũng không để ý hắn, chỉ cần không phải Huyền Ngũ Thạch Tán, có chút yêu thích không có gì. Hút thuốc đối với thân thể tuy nhiên cũng không tiện, nhưng kiếp trước lão yên dân có rất nhiều, một ngày huyễn một bao đều chê ít loại kia. So ra, Quách Gia tính toán thu liễm. Trình hồ lệnh. Tư Mã ý lộ ra nụ cười, quả thật như chủ công dự liệu. Giang Miên mỉm cười, triều đình bị buộc cấp bách, trừ chỗ đó ra còn có thể làm sao? Là ta cũng làm như vậy. Quách Gia chân mày nhảy lên múa, lần này chính là nhân gia yêu cầu chúng ta, ra sân phí khả không thể thiếu. Khổng Lôi ở một bên nhớ kỹ bút ký, loại đại lão này mưu đồ bí mật chẳng cảnh khó gặp, có thể nói đầu não phong bạo, nhất thiết phải dùng tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Khổng Lôi chính là thông qua nhật tích nguyệt lui học tập, hôm nay não mới càng ngày càng tốt dùng. Chỉ có điều cái gọi là cổ hủ vì sao luôn trốn phía sau cửa, nửa ngày cũng không nói chuyện là chuyện gì xảy ra. 207N. Chương 208. Lần này triều đình mời Giang Miên, Nô Tam Quỷ tụ Bắc Châu, cùng bàn lùi hồ cách, đây là hai người vô pháp cự tuyệt Dương Nưu. Nhưng không thể cự tuyệt, không có nghĩa là không thể trả giá. Bằng không đến Bắc Châu, ở bề ngoài kêu kháng hồ bảo đảm lê dân, trên thực tế làm cái lăn lộn, triều đình kia cũng không có biện pháp. Cho nên đúng như Quách Gia từng nói, ra sân phí được kết một hồi. Có xuất binh hay không, ra bao nhiêu binh, các binh lính lại ra bao nhiêu lực, đều xem triều đình cho nhiều thiếu. Nếu mà Long Ngọc Hiền nguyện ý đem thiên hạ đều cấp cho đi ra, Giang Miên biểu thị giúp hắn đem hồ lỗ san bằng đều thành. Bất quá tại đi Bắc Châu lúc trước, còn có một việc phải làm, kia chính là nhà mình kỵ binh biên chế. Hồ báo kỵ cùng Bạch Bảo quân tạm thời không cần điều chỉnh, Mã Vân Lộc cùng Trần Khánh Chi chỉ huy cái này hai cái đội ngũ đã như xua cánh tay sứ. Người trước là bởi vì Mã Vân Lộc mang theo hồ báo kỵ đánh không ít trận, hồ báo kỵ đã tiếp nhận cái này so sánh tuyệt đại đa số nam nhân còn mạnh hơn nữ tử thống lĩnh. Người sau chính là bởi vì Bạch Bảo quân cùng Trần Khánh Chi vốn là một đôi trời sinh, chỉ huy có thể nói tương đương tơ lụa. Nhưng mà Quan Ninh Thiết Kỵ cùng Huyền Giáp quân cái này hai cái đội ngũ liền có chút phiền phức. Trải qua hơn lần chiến đấu, Quan Ninh Thiết Kỵ giảm viên đến 7000, Huyền Giáp quân giảm viên đến 8000, còn không tới kịp bổ sung. Nhưng ngay cả chính là loại này, hơn 15000 người kỵ binh thể số lượng vẫn không nhỏ, chính cần thống lĩnh cấp nhân vật. Ngũ Hổ ngược lại không tệ, nhưng cũng không thể năm cái cùng lúc chỉ huy. Cho nên Giang Miên quyết định đem Quan Ninh Thiết Kỵ cùng Huyền Giáp quân đánh tan, trọng kiến 5 chi kỵ binh, thuộc về Ngũ Hổ dưới quyền. Trải qua thương nghị, 5 nhánh quân đội rất nhanh thành hình. 3000 đại đao cưỡi, thân thể cưỡi cao lớn nhất cường tráng liệt mã, chọn khí lực tối cường giả, thân khoác trọng giáp, cầm trong tay đại đao, từ Quan Vũ thống lĩnh. 3000 buôn lôi cưỡi, khinh kỵ giáp nhẹ, cầm trong tay thiết thương, tới lui tự nhiên, đúng là buôn lôi, tốc độ tại 5 cưỡi bên trong nhanh nhất, chính hợp Triệu Vân tâm ý. 3000 phá quân cưỡi, chọn trong quân nhất không sợ chết người, đặc biệt đánh chiếm địch quân nhất là cứng nơi, từ sở trường sông trận mã siêu thống lĩnh. 3000 thần tí cưỡi, chọn nhất thiện cưỡi thiện xạ chi sĩ, mang theo cự lực cường cùng, phá giáp mũi tên, Hoàng Trung vì đó chủ tướng. 3000 long hống kỵ, trung phi trung củ kỵ binh tinh nhuệ, nhưng có một phi thường đặc biệt kỹ năng, rộng mà lớn. Chọn đều là trong quân thiết phế, mặc dù không so được với được Trương Phi bà uống, nhưng 3000 người hống, thanh thế so sánh 30000 người đều lớn. Đây là Giang Miên đặc biệt vì là Trương Phi tổ kiến một chi kỵ binh. Đừng tưởng rằng gào hai tiếng chỉ là phô trương thanh thế, phải biết, trên chiến trường nộ phán địch nhân số người, rất có thể tạo thành chiến cục toàn bộ tan vỡ. Cho nên chi này long hống kỵ, chính là kỵ binh, cũng là kỵ binh, tác dụng không thể khinh thường. Từ đó, Giang Miên thủ hạ 7 đại kỵ binh, đại đao cưỡi, buôn lôi cưỡi, phá quân cưỡi, thần tí cưỡi, hổ báo kỵ, Bạch Bảo quân chính thức thành hình. Còn lại chính là bọn hắn chính mình tốt tốt rèn luyện. Rảnh rỗi sau đó, Giang Miên đem Hoắc Khứ bệnh triệu hoán đi ra. Trong phút chốc, hào hoa màn hình số liệu thiếu chút nữa lóe mù hắn hai mắt. Thính danh: Hoắc Khứ bệnh. Nhu trí: 100. Thống soái: 100. Võ lực: 100. Trung thành: 100. Thiên phú: Hán thổ. Hành quân thật sự: đều là Hán thổ. Hán thổ bên trong, không chỗ không thể đi. Thần hành: xuất lĩnh quân đội sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, đỉnh phong lúc có thể ngày đi 200 dặm. Trinh gì: địch quân vì là dị tộc lúc, tất cả thuộc tính 1, xuất lĩnh quân đội binh lính tất cả thuộc tính 5, diệt quốc, trinh phạt dị quốc lúc, diệt quốc tỷ lệ cao đến 80%. Nhìn thấy một chuyến này được giới thiệu, dù là hôm nay thấy quen mưa to gió lớn Giang Miên cũng không khỏi ghé mắt. Không hổ là đại hán lâm thời hắc. Nếu nói là lên thuộc tính này, kỳ thực Nhạc Phi cũng có loại tiềm lực này. Nhưng mà Nhạc Phi bắt đầu phát tích là 24-25, đỉnh phong đã là thành gia lập thất chi niên, cho nên bây giờ triệu hoán cái này chừng 20 tuổi Nhạc Phi vẫn còn ở trưởng thành. Mà Hoắc Khứ bệnh không giống nhau, 17 tuổi liền công mạo tam quân, từ trần lúc mới 24 tuổi. Nhạc Phi vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng nhân kỷ, Hoắc Khứ bệnh huy hoàng lại vừa vặn im bặt mà dừng, đáng thương đáng tiếc. Thuộc hạ Hoắc Khứ bệnh, gặp qua chủ công. Giang Miên đưa mắt nhìn đến, toàn thân hình thon gầy,
khuôn mặt tuấn tú thiếu niên chính quỳ một chân trên đất, cái trán hai sợi long tu tùy gió phiêu lãng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Người đời đều biết Phong Lang cư tư quán quân hầu, ai có thể lại nhớ hắn cũng chỉ là một hai chục đến tuổi thiếu niên nhanh nhẹn. Không cần đa lễ. Giang Miên tiến đến đem Hoắc Khứ Bệnh đỡ dậy, đúng lúc, chuyến này đem đối với Man Di Hồ Lô lên chiến sự, ngươi có thể nguyện theo ta đi xem kỹ một lần. Vừa nghe là đánh trận, đánh vẫn là Man Di Hồ Lô, Hoắc Khứ Bệnh vậy đối với đôi mắt sáng trong phút chốc liền sáng lên. Trừ bệnh sở nguyện. Đại Lê Tĩnh Nguyên 15 năm tháng 12. Lúc này đã sớm là trời đông giá rét, bất quá cũng chính may mà là mùa đông buông xuống, tuyết lớn ngập núi, kỵ binh làm chủ Hồ Lô không được nam hạ. Không phải vậy sợ rằng Bắc Châu cùng Nguyên Châu cũng được thất thủ địch thủ. Lại qua 2 tháng, tuyết lớn từng bước tan rã, Hồ Lô bắt đầu dục dịch, chỉ đợi Noãn Xuân vừa đến, liền muốn chỉ huy nam hạ. Mà lúc này, Giang Miên cùng Nô Tam Quỵ cũng muốn động thân thể. Chiếu theo triều đình yêu cầu, ba đường nhân mã với Bắc Châu hội sư. Giang Miên lần này đi, trừ 7 chi kỵ binh cùng đem dẫn, còn mang Quách Gia, Cổ Hủ, Điển Vi cùng Hoắc Khứ Bệnh 4 người. Tuy nhiên tạm thời cùng triều đình ngừng công kích, nhưng có một số việc không thể không phòng. Lạc Hoài Giang phía bắc có Ngô Khởi Trung Diêu chờ người đem khống chế lại cục, mà Lạc Hoài Giang phía nam, Giang Miên lại đem Tư Mã Ý Triệu hồi đi. Hơn nữa còn hướng về hắn tối đâm đâm biểu thị, Triều Châu, Hào Châu khu vực có thể tốt tốt thay thế triều đình chiếu cố một chút. Tin tưởng Tư Mã Ý cái này, lão tiền xu sẽ không để cho hắn thất vọng. Bắc Châu, đây chính là Đông Lê Vương quân đội sao? Cực kỳ uy phong. Không biết ta Đại Lê triều đình còn có bậc này quân đội. Vậy chính là Đông Lê Vương sao? Như thế Tuấn Mỹ công tử hẳn là một phương vương hầu, tuyệt thế nhân kiệt ta. Đúng rồi. Khó trách Lữ tướng quân bại bởi nhân gia. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Nghị luận ầm ĩ chúng thần sau lưng, Lữ Bố sắc mặt đã thanh hồng đàn sen. Không phải liền là thua 1-2-3-4 hồi sao? Có cần phải như vậy bóc vết thương của hắn sao? Phụ tiên, đã lâu không gặp. Giang Miên cũng không xuống ngựa, mà là tại lập tức hướng về nó ô quyền. Lữ Bố cái trán gân xanh nổi lên, lại chỉ có thể cố nén nụ cười, đã lâu không gặp. Ha ha ha. Đây cũng là cùng ta Tây Bắc Vương cùng nổi danh Đông Lê Vương. Quả thật khí vũ bất phàm. Chợt cười to một tiếng, một cẩm y nam tử cưỡi ngựa mà đến, thoạt nhìn cực kỳ phong khoáng, chính là Tây Bắc Vương Ngô Tam Quỵ. Giang Miên bên người Mã Vân Lộc nhanh mồm nhanh miệng, cùng nổi danh. Thật sẽ cho mình trên mặt rất vàng. Luận địa bàn, Giang Miên chiếm Đại Lê Tam Châu, lại có Đại Lương Cửu Châu, mà Ngô Tam Quỵ chỉ có ba châu. Luận danh hảo, Đông Lê Vương chính là chính thức thừa nhận, là Giang Miên đè ép triều đình buộc người sau cho, mà Tây Bắc Vương là Ngô Tam Quỵ tử phong. Luận thực lực, không đến 2 năm, Giang Miên liền đánh hạ to lớn địa bàn, có thể cùng hoàng đế ngồi ngang hàng, mà Ngô Tam Quỵ bị Lương Châu Thiết Kỵ đè ở Tây Bắc, chỉ có thể làm một thổ hoàng đế. Luận vũ lực, luận tài học, luận tướng mạo, luận vóc dáng. Mã Vân Lộc cảm thấy cái này Ngô Tam Quỵ liền không bên nào có thể so sánh qua được nhà mình tướng công. Còn cùng nổi danh, không phải hướng trên mặt dắt vàng là cái gì? Ngô Tam Quỵ nghe thấy Mã Vân Lộc lẩm bẩm, nhất thời lúng túng vô cùng. Giang Miên mỉm cười ôm quyền, nhà thê nhanh mồm nhanh miệng, Ngô huynh hạn chế để trong lòng. Ngô Tam Quỵ, thì ra như vậy chính là nhà ngươi lão bà nói còn đều là đúng hay sao? Hừ, vốn định xen cái gần như, kết quả bị đuổi mà mắc cỡ, Ngô Tam Quỵ phẩy tay áo bỏ đi. Chủ công vài ba lời dò xét liền hiện chân hình, ngược lại là một dễ đối phó nhân vật. Quách Gia mỉm cười nói, cái này không vừa vặn. Giang Miên nhìn đến Ngô Tam Quỵ bóng lưng, muốn là khó đối phó, ta coi như mất hứng. Giải thích Giang Miên triệu tập mọi người xuống ngựa, đi theo bước vào Bắc Hàn thành bên trong. Vũ Huy Điện. Đại điện này là Lâm Thời xây dựng thêm, chuyên vì lần này Tam Phương hợp tung tụ tập sử dụng, cực kỳ to lớn. Đại điện hai bên là hai hàng chỗ ngồi, bên trên thủ tọa trải lên cầm trồn, xa hoa vô cùng. Mà ở đại điện phía trên nhất, lại có canh một, vì là xa hoa long y liễu, khảm châu khảm ngọc, mơ hồ đem hai hàng thủ tọa đè xuống. Ngô Tam Quỵ liếc mắt nhìn long kia ghế, lạnh rên một tiếng, ngồi lên dãy trái thủ tọa. Sau đó Giang Miên thấy Ngô Tam Quỵ chiếm bên trái thủ tọa, thần sắc không thay đổi, bước chân không ngừng. Tiếp theo, Ngô Tam Quỵ sau lưng truyền đến tràn đầy lãnh ý thanh âm, "Ngô huynh, đây là ta vị, ngươi ngồi sai." 208N. Chương 209. Ngươi vị. Ngô Tam Quỵ xoay người nhìn, Giang Miên thần sắc bình thường, giống như đang nói một kiện hẳn đương nhiên chuyện. Đại lên lấy trái là tôn, bên trái thủ tọa tự nhiên muốn so sánh bên phải thủ tọa càng hơn một bậc. Ngô Tam Quỵ cũng biết một điểm này, nhưng hắn vốn tưởng rằng Đông Lê Vương người này sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này xoắn xuýt. Ai biết gia hỏa này thẳng như vậy. Nhìn đến Giang Miên cười híp mắt biểu tình, Ngô Tam Quỵ sầm mặt lại, trên ghế không có ngươi tên, sao thành ngươi vị? Ta nói là ta, chính là ta. Thanh âm bình thường không có gì lạ, nói ra nói lại mang theo vô cùng bá đạo. Ngô Tam Quỵ khí cười, vậy sao ngươi không đi lên chiếm cái vị trí kia? Hắn chỉ đến Tôn Quý Long Y Liễu, trong mắt mang theo trào phúng, phản phất tại nói Giang Miên bắt nạt kẻ yếu. Vậy hàng đơn vị, ta xem không lên. Ngô Tam Quỵ ra mặt một đánh. Khẩu khí thật lớn a. Vậy ghế ngươi xem không lên, ta tấm này ghế ngươi chỉ nhìn được trên. Hôm nay ta liền không để cho lại làm sao. Ngô Tam Quỵ chợt vỗ một cái bàn, sau lưng chư tướng nhất thời hướng phía trước một bước. Triệu Vân Điển Vi chờ người đồng tử co rụt lại, rút kiếm đưa mắt nhìn đối phương, trang diện nhất thời dương cung bạc kiếm. Ngươi không để cho, nếu ta nhất định phải đâu? Giải thích Giang Miên mở hai mắt ra, một luồng đáng sợ sát khí lao thẳng tới Ngô Tam Quỵ mà đi. Người sau trong nháy mắt bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một khắc hắn bất thình lình nhớ tới, người này chính là công nhận võ nghệ thiên hạ đệ nhất. Lúc này đại điện bên trong cũng nhiều như vậy người, cái này Đông Lê Vương lại gần trong gang tấc, nếu như đột nhiên nổi lên. Hừ, một tòa vị mà thôi, làm ta yêu thích. Nhường cho ngươi lại có làm sao? Ngô Tam Quỵ mặt lộ khinh thường, đứng dậy bỏ ra chỗ ngồi, hướng đối diện thủ tọa đi tới. Một đợt bất hòa, không bệnh mà chết. Đại điện bên ngoài, có người đem chuyện này quá trình y nguyên không thay đổi nói cho Long Ngọc Hiền. Đáng tiếc,
làm sao này đều không đánh nhau. Tại Long Ngọc Hiền xem ra, Tây Bắc Vương cùng Đông Lê Vương đều là thiết quốc tặc, đều là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Chuyện như vậy hai người đã sinh khoảng cách, chỉ cần trong bóng tối khuyến khích, ngày sau hoặc đem đối chọi gay gắt. Quách Khai nói ra. Có lý. Có lửa mới có khói, nhìn trước mắt đến, Đông Lê Vương cùng Tây Bắc Vương đã có như nước với lửa dấu hiệu, đây cũng là chuyện tốt. Chỉ là làm Long Ngọc Hiền khó chịu là, cái này Đông Lê Vương vậy mà nói coi thường hắn Long Ý Nhi. Liên Cửu Ngũ Chi Tôn chi vị đều coi thường, hắn còn muốn cái gì? Giang Nguyên cùng Nô Tam Quỷ chờ rất lâu, ngoài điện rốt cuộc vang dội thái giám lanh lảnh kêu gọi. Hoàng thượng giá lâm. Lâu như vậy mới đến, thật sự coi ta là hắn thần tử. Giang Nguyên cùng Nô Tam Quỷ trong tâm khó được bước lên cùng một cái ý niệm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn thở biển gầm một dạng thanh âm vang vọng đại điện. Tình hình như vậy xuống, ngay cả Ngô Tam Quỷ cũng không khỏi đứng lên, muốn đối với Long Ngọc Hiền hành lễ. Chỉ là hắn ánh mắt xéo qua đảo qua Giang Miên, đối phương rốt cuộc không phản ứng chút nào, thậm chí còn đang cùng bên người tên kia tuyệt sắc nữ tướng liếc mắt đưa tình. Cái này một dạng tư thái, cái này là hoàn toàn không đem Đại Lê Hoàng đế coi ra gì a. Ngô Tam Quỷ thấy vậy, vừa muốn quỳ xuống đầu gối nhất thời cứng rắn chịu đựng. Hắn đều không quỳ, ta quỷ kia không phải mất uy phong. Ngay sau đó Ngô Tam Quỷ lập tức bày ra một bộ lạnh tanh sắc mặt, lại lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, ưỡn ngực ngẩng đầu, chẳng thèm ngó tới. Đông Lê Vương Giang Miên, gặp qua hoàng thượng. Sau một khắc, Long Ngọc Hiền chân trước mới vừa vào đại điện, Giang Miên lập tức đứng dậy hành lễ, sau lưng Quách Gia mọi người cũng rồn rập không người. Mặc dù không có quỷ lệ làm lễ, nhưng dẫu gì là lễ độ tiết. Dù sao chỉ bằng Đông Lê Vương thực lực, Long Ngọc Hiền cũng không cảm thấy chính mình có năng lực kia để cho nhân gia quỳ xuống. Long Ngọc Hiền cười gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nô Tam Quỷ trợn mắt há mồm nhìn đến Giang Miên. Đậu phộng, người cái lão lục. Ngụy Trung chỉ đến Nô Tam Quỷ giống to, thấy bệ hạ không hành lễ, Nô Tam Quỷ, ngươi là ý gì? Giang Miên cũng đứng ra nói lời công đạo, Nô huynh, ngươi ta tất cả đều đại lên người. Sao có thể bởi vì có một chút thực lực liền bành trướng đến tận đây, liền bệ hạ đều không để vào mắt. Ta, ngươi, Nô Tam Quỷ nốc. Lần này, chính là đất vàng mong rơi đáy quần, không phải cứ cũng là cứ. Hừ, vô lễ người, không bái mà thôi. Vốn tưởng rằng Đông Lê Vương hung ác, ai biết nhân gia còn hiểu tôn kính vương thất, ngược lại cái này Tây Bắc Vương, quả thực không coi ai ra gì. Long Ngọc Hiền hất tay háo một cái, mặc kệ rơi Nô Tam Quỷ, bước hướng đi phía trên, vương vàng ngồi ở trên ghế rồng. Nô Tam Quỷ thấy việc đã đến nước này, giải thích cũng vô dụng, dứt khoát không nói một lời. Long Ngọc Hiền thanh thanh cổ họng, bắt đầu nói chuyện. Nay hồ lâu ngang ngược, phạm ta đại lê, đã khắc tấn, man nhị châu, này thành nguy cấp tồn vong chỉ lúc. Chấm mệnh hai người các ngươi đến trước cần vương, nhị vị còn có cao kiến. Lời này cái này tư thái, hoàn toàn đem hai người trở thành thần tử. Nô Tam Quỷ sắc mặt lạnh lẽo, hoàng thượng, quân ta được ngàn dặm đến tận đây, mệt mỏi không chịu nổi, không làm nhiệm vụ lớn. Giang Miên, ta cũng giống vậy. Ngươi không đem chúng ta đặt ở cùng địa vị nói chuyện, ngược lại vênh vang đắc ý, tốt lắm a. Bày nát vụn. Mọi người cùng nhau bày. Xem ai trước tiên cấp bách. Long Ngọc Hiền giận dữ, ngươi, các ngươi. Ngụy Trung vội vàng kéo lại hắn, kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói gì. Long Ngọc Hiền từng bước tỉnh táo lại. Chấm ngôn ngữ có sai lầm, nhị vị hạn chế để ý. Đúng hồ lô nam hạ, trung nguyên nguy nan, mong rằng nhị vị giúp chấm. Đây mới là cầu người bộ dáng sao? Nô Tam Quỷ gật đầu hài lòng. Hoàng thượng, bản vương lần này đến trước, mang đại quân 20 vạn, trong đó có 3 vạn kỵ binh. Long Ngọc Hiền nụ cười tỏa ra, rồi sau đó nhìn về phía Giang Miên. Người sau không nhanh không chậm, bản vương lần này đến trước, mang 25.000 kỵ binh, chưa mang bộ binh. Đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Nô Tam Quỷ rêu cận, đường đường Đông Lê Vương, nhưng chỉ có điểm này quân lực. Binh không ở số nhiều ở chỗ tinh, đem không ở số nhiều ở chỗ dũng. Nô Tam Quỷ giận dữ, ngươi đây là đang nói ta tướng sĩ không tinh không dũng. Giang Miên lặng lẽ nhìn về phía Nô Tam Quỷ. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt biểu đạt hết thảy. Ngươi có ý gì? Nô Tam Quỷ tại chỗ liền muốn vô án mà lên. Ngụy Trung đội vã ngăn cản. Hai vị hạn chế tổn thương hòa khí. Cũng không có, khí cũng không ít. Khí ở trong lồng ngực không ngừng, khó lĩnh quân xuất trinh. Ngươi nói một chút bản vương làm sao ra khẩu khí này. Nô Tam Quỷ dứt khoát đùa bỡn lên lưu manh. Ngươi không giúp ta ra một hơi này, ta liền không được. Đông Lê Vương nói dưới quyền binh tướng dũng mãnh, đúng nói miệng không bằng chứng, không bằng tận mắt nhìn thấy. Thiên quân vạn mã, động không dễ. Nếu mấy vạn binh lính không động đậy được, chẳng để cho hai quân tướng lãnh ra mặt tỉ võ thử một lần. Ngụy Trung cười đề nghị, sẽ là một quân chi hồn, tầm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được chút ít. Giang Miên cười lạnh. Cái này không phải khuyên hai người chớ tổn thương hòa khí, rõ ràng là mượn tỉ võ cọ sát ra hòa khí, tốt hơn ly gián tỉ võ song phương. Nhưng mà không thể không nói, Ngụy Trung cái này đề nghị sát thực đánh trúng chỗ yếu hại. Hắn vừa mới dứt lời, Giang Miên cùng Nô Tam Quỷ phía sau hai người tướng lãnh đã nóng lòng muốn thử, trong mắt chiến ý như hỏa diễm một dạng tiêu đốt. 209N. Chương 210. Ha ha ha. Như thế rất tốt. Long Ngọc Hiền vỗ tay, chư vị trinh hồ lúc trước tiên hâm nóng người một chút tay. Sau đó hắn nhìn về phía bên người Lữ Bố. Phụng Tiên A, ngươi còn có ý lên đài tiểu thí ngưu đao. Lữ Bố xem Giang Miên, lại xem đứng tại phía sau hắn khí thế hung hung ngũ hổ, vội vàng lắc đầu. Không không không. Thần hôm nay ăn hỏng bụng, thể hư mất sức, không hợp được võ. Mong rằng bệ hạ thứ tội. A. Vậy cũng tốt. Long Ngọc Hiền mất hết hứng thú, hắn còn mong đợi Lữ Bố lên đài mở ra hùng gió, thay hắn dương ở đây. Dù sao ở đây một đối một, liền Giang Miên có thể vững vàng áp Lữ Bố một đầu. Nhưng mọi người đều là lão đại, chỗ nào có thể tự mình hạ tràng? Chỉ là tỷ đấu vô vị, không bằng lập xuống tiền đặt cuộc, một đợt hoàng kim trăm lượng như thế nào? Hoàng kim trăm lượng? Quá ít. Hoàng kim trăm cân, ngươi có dám? Giang Miên cười nói. Nô Tam Quỷ ngữ khí hơi ngưng lại. Trương Phi quạt gió thổi lửa, hừ, ta làm sao, nguyên lai là một quỷ nghèo a. Cái này so với đấu còn có một cái gì kỉnh. Bị bắn lên Ngô Tam Quỷ lúc này vô án, được. Trăm cân liền trăm cân. Bản vương trước tiên đa tạ Đông Lê vương thưởng tiền. Trăm cân hoàng kim mà thôi, ta bên này xuất chiến có thể người thắng, giữ lại cho mình chi. Giang Miên tay vung lên. Ngô Tam Quỷ ra mặt một đánh. Đây chính là tài đại khí thô sao? Thật hâm mộ. Nhiều đấu không ít, chỉ đấu 3 trận, 3 ván thắng 2 thì thắng như thế nào? Ngô Tam Quỷ hướng về phía Giang Miên hô to. Tùy ngươi. Giang Miên buông tay một cái, toàn thân đều tiết lộ ra không quan tâm. Không khác, vừa mới hướng Ngô Tam Quỷ đội ngũ liếc một cái kia võ nghệ mạnh nhất mã bảo đảm võ lực giá trị cũng mới 98. 98 kỳ thực không thấp, đương thời không có bao nhiêu người có thể cùng đánh một trận. Nhưng không ngăn được Giang Miên bên này đang bật ra. Ngũ hổ võ lực, tại kỹ năng gia trì xuống mỗi một cái không phải 99, hoặc khứ bệnh điển vi võ lực 700, ngay cả kém nhất mã Vân Lộc cũng có 98 điểm, cùng mã duy trì mình. Chúng ta bên này kém nhất đều có thể đổi người bên kia mạnh nhất, ngươi lấy cái gì đánh? Cầm đầu đánh. Nhưng mà Ngô Tam Quỷ lại không biết những thứ này. Chờ một hồi ngựa được bảo đảm, Vương Bình Thiên, Vương Phụ Thành ba người các ngươi lên lại. Nhớ kỹ, không cần lưu tình, chỉ cần không bị thương hắn tính mạng liền có thể. Vâng. Ba người ôm quyền, rồi sau đó chậm rãi đi lên trước. Ngô Tam Quỷ chỉ đến ba người hô to, đây là thủ hạ ta võ nghệ mạnh nhất ba người, danh mã bảo đảm, Vương Bình Thiên, Vương Phụ Thành. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy ba đạo thân ảnh cao lớn như che khuất bầu trời, trăm cân thiết giáp phi thân thể như không, mỗi cái khí khai anh hùng hùng hực, thật giống như thiên hạ hàng thần ma. Mọi người thấy được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu chấm dưới quyền có nhân vật bậc này, đại lên lo gì bất bình. Long Ngọc Hiền không nén nổi cảm khái. Vừa mới dứt lời, bên cạnh Lữ Bố mặt nhất thời lạnh lẽo. Chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, "Vậy hạ, chớ có bị bên ngoài diện mạo che đậy. Này ba người một đám ô hợp các ngươi, bố trí 10 lần hợp có thể chẳng chi." Lữ Bố lời vừa nói ra, vừa mới chắt lưỡi chúng võ quan lúc này sẽ mặt xuống. "Ý gì? Ba người bọn hắn là một đám ô hợp, chúng ta đây tính toán là cái gì? Không bằng heo chó." Quách Gia tiến lên trước, mỉm cười nói, "Chủ công, như ngươi nói, cái này Long Ngọc Hiển cùng Lữ Bố SQ đều không làm sao cao a." SQ giá tử vẫn là hắn từ Giang Miên cái này mà nghe thấy. Nói nhăng gì đó, làm sao có thể gọi thẳng bệ hạ tính danh? "Ôi, và miệng." Nhìn ta lời nói này, Nô Tam Quỷ nhìn đến xì xào bàn tán Giang Miên Quách Gia hai người, chán nổi gân xanh lên. "Đông Lê Vương, ngươi vì sao còn không phái người ứng chiến? Chẳng lẽ là sợ ta chờ?" Chớ vội, bản vương cùng quân sư chính đang nghị luận để cho người nào ra sân đây." "Chủ công, hà tất phiền toái như vậy, ta trên một người đi băng cái này ba cái điều nhân là được." Giang Miên ngăn cản Chu Phi, nhẹ nói, "Ngày xưa các ngươi ngũ hổ bại Lữ Bố, danh hào đã thiên hạ đều biết, các ngươi đi lên không phải khi dễ người sao? Chư bệnh, Điền Uy, Vân Lộc, ba người các ngươi đi lên." "Vâng." Ba người vừa mới tiến đến, đối diện mã bảo đảm liền cười to không ngừng. "Ha ha ha. Một cái hắc quỷ, một cái nữ nhân, một cái tiểu bạch kiểm, Đông Lê Vương thủ hạ không có người sao?" Mọi người nghe vậy cũng nhịn không được, thật sự là đội ngũ này quá mức hình thù kỳ quái. Nhìn đối diện, mã bảo đảm ba người tất cả đều điển hình võ tướng hình tượng, cao to cao ngất, uy vũ bất phàm. Trái lại Đông Lê Vương bên này, hắc thành một đoàn Điền Uy, xinh đẹp không giống võ tướng Mã Vân Lộc, còn mang một cái gậy keo tiểu bạch kiểm. Càng xem càng kỳ quái. "Ấy ra ra, ngươi mắng ai là hắc quỷ?" Điển Vi mang theo song kích liền xông lên. "Chửi ngươi lại làm sao?" Mã Bảo Đảm cũng giơ thương trên trận, cùng Điển Vi đánh nhau. Cong. Lượng kích đè ở thương bên trên, Mã Bảo Đảm trực cảm thấy áp một ngọn núi. Quỷ đen này khí lực sao được lớn như vậy? Sau đó chỉ thấy Điển Vi hai tay giống như huyễn ảnh, thiết kích một lần tiếp một lần chém. Không đến 10 lần hợp, Mã Bảo Đảm nhưng chỉ còn dư lại chống đỡ chi lực. Điển Vi thực lực bực này, liền dưới đài quan sát Lữ Bố cũng không khỏi lé mắt. Cong. Điển Vi một cái nặng bổ, Mã Bảo Đảm trường thương trong tay cắt thành hai khúc. Nhân thua. Cong. Thiết kích cách Mã Bảo Đảm cổ họng gần chút xíu, người sau mồ hôi lạnh chảy ròng, mạnh mẽ nuốt hớp nước miếng. "Ta đi ngươi." Điển Vi thu hồi thiết kích, hướng phía hắn bụng nhất cước đá tới. Mã Bảo Đảm bị đạp xuống đài, axit dạ dày cùng trong bụng thực vật đều phun ra. "Ngươi!" Nô Tam Quỷ giận chỉ Điển Vi, người sau cũng đã phủi mông một cái xuống đài. "Ngươi dám?" Vương Phụ Thành nhảy lên đài, đang muốn tìm Điển Vi phiền toái, Mã Vân Lộc lại đâm ra một thương, bị dọa sợ đến hắn vội vã lui về phía sau ba bước. "Đối thủ của ngươi là ta. Hạng người nữ lưu, một chiêu bắt ngươi, mang về cho chủ công làm ấm giường." Mã Vân Lộc ánh mắt lạnh lẽo, người tìm chết. Băng phách ngân thương như trường hồng có nhật, Mã Vân Lộc linh lung tiểu thân thể lại tóe ra đáng sợ cự lực. Dưới cơn thịnh nộ, đâm ra một thương, tiếng gió có nhĩ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vương Phụ Thành kinh hãi, vội vã cúi đầu. Đinh. Đầu khôi bị nhất thương đâm bay, ngay tiếp theo phát mào cùng tóc, theo gió phiêu tán. Vương Phụ Thành chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh. Mắt thấy Mã Vân Lộc lại phải động thủ, tóc hai bù xù Vương Phụ Thành liền lăn một vòng té xuống chiếc. Nhận thua. Sát thực chỉ dùng một chiêu, đáng tiếc là bị Mã Vân Lộc một chiêu dây. "Chủ công, cô nương kia mà quá hung. Không đánh lại a?" "Các ngươi cười cái gì?" Nô Tam Quỷ sau lưng, Hồ Quốc ở chờ người cố nén nụ cười. Chỉ thấy Vương Phụ Thành xóa trong đầu tóc giữa bị cày rơi một khối, hình thành một đạo câu, có thể thấy phát hạ ra đầu. Vương Phụ Thành tay sờ một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến. "Tóc của ta a?" Nô Tam Quỷ sầm mặt lại đem kéo qua, nhất cước đem hắn đạp phải đám người sau đó. "Đừng ở chỗ này mà tiếp tục mất mặt xấu hổ." Thua liền hai trận, Nô Tam Quỷ đã giận đến hai mắt đỏ bừng. "Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định hòa nhau một thành." Thường Thường cùng Mã Bảo Đảm tranh đoạt chủ công thủ hạ đệ nhất võ tướng Mã Bình Loại lập tức đứng ra. "Ngươi có chắc chắn hay không?" Nô Tam Quỷ ngữ khí ngưng trọng. "Đây chính là cuối cùng một đợt, thật sự nếu không cầm xuống, đó chính là ba trận toàn bộ thua, mặt cũng phải ném sạch. Vương Bình Phiên nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh, ngữ khí khinh thường. Chủ công, chúng ta võ tướng chỉ có hình thể quá lớn, khí lực mới đủ. Người này gầy yếu như văn nhân, nhìn mặt tướng tài nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, làm sao có thể địch ta? Nô Tam Quỵ cũng bị hắn nói đến lòng tin. Được, nếu ngươi có thể thắng, bản vương thưởng ngươi hoàng kim 100 cân. Vương Bình Phiên đại hỉ, đa tạ chủ công. Mặc giáp lên đài, cầm trong tay trường thương, liếc nhìn lại, thiếu niên đối diện cũng tới chiếc. Vương Bình Phiên sững sờ, tuy là luật bản, dù sao binh khí không có mắt, ngươi sao không được giáp? Chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh người mặc nhẹ nhàng nhuyễn giáp, trong tay chỉ một thanh trường kiếm. Không cần. Hoắc Khứ Bệnh là muốn biểu thị áo giáp sẽ ảnh hưởng chính mình tốc độ, luận bàn không cần đến giáp, chiến trường khác nói. Nhưng mà Vương Bình Phiên nghe tới, rõ ràng là nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Nếu như thế, cẩn thận. Vương Bình Phiên trong mắt thoáng sinh ra một tia sát ý. Hoắc Khứ Bệnh cái này toàn thân không mấy phòng bị, cho dù là không cẩn thận bị giết, cũng chỉ có thể trách chính hắn. 210N. Chương 211. Keng. Một tiếng kiếm minh vang vọng toàn trường. Lữ Bố thất thố trợn to hai mắt, Giang Miên, Điện Vi mấy người cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long Ngọc Hiền vỗ vỗ bên người trợn mắt ốc mồm Ngụy Trung, vừa mới phát sinh cái gì? Ngụy Trung mặt một đánh, thần cũng không có thấy rất rõ, chỉ thấy trên này Vương Bình Phiên trường thương bổ vào mặt đất, liền cẩm thạch thạch bản đều nứt ra từng đạo khe hở. Mà Hoắc Khứ Bệnh tất đứng tại Vương Bình Phiên một bên, trường kiếm gác ở trên cổ hắn, đinh đinh đương đương, trường thương bằng sắt đầu thương từ trên trời rơi xuống, tại thạch bản đạn mấy lần nằm trên đất. Giang Miên cảm thán, võ lực mặc dù không kịp Lữ Bố, tốc độ lại càng hơn một bậc a. Hoắc Khứ Bệnh chiến thắng bí quyết liền một chữ, nhanh. Ngươi thua. Hoắc Khứ Bệnh thu hồi trường kiếm, nhảy xuống chiếc đi. Trên đài Vương Bình Phiên còn nơi trong khiếp sợ. Một kiếm miểu sát, đối với võ tướng đả kích có thể nói tương đối lớn. May mắn không làm được mệnh. Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền, Giang Miên cười nói, bản vương biết rõ bản lĩnh ngươi, lần này đánh cuộc, trừ kia 100 cân hoàng kim bên ngoài, bản vương lại thưởng ngươi bách kim. Đa tạ chủ công. Sau lưng mọi người cũng là vây quanh Hoắc Khứ Bệnh nhìn tới nhìn lui. Lúc trước Triệu Vân bọn họ đều tò mò tại sao chủ công đột nhiên mang theo cái thiếu niên yếu đuối. Hôm nay vừa nhìn, cái này không phải thiếu niên yếu đuối, đây là mãnh hổ a. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu tử thân thủ giỏi như vậy. Ta phục. Trương Phi ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh cổ tử lại cười, chính là ngươi cái này thân thể cũng quá tiểu. Dược Đức đại ca, ta mới 18 tuổi, còn có thể thân hình rất cao. 18 tuổi? Trương Phi sững sờ, ngươi tiểu tử chẳng lẽ vẫn là cái non nớt mà đi. Thay đổi đến mai ta dẫn ngươi đi Giang Nam Nhược Thủy Các, ta đã nói với ngươi, trong lúc này. Trương Phi một người tài xế kỳ cựu nói tới Hoắc Khứ Bệnh mặt đỏ tới mang tai. Giang Miên vội vã đánh gãy, cũng không thể để cho cái này hắc tử làm hư nhà mình hải tử. Nô Minh, thắng bại đã phân, 300 cân hoàng kim cũng không thể dựng nợ a. Nô Tam Quỷ cắn răng, mạnh nặn ra một nụ cười, Đông Lê Vương lời ấy sai rồi, bản vương há có thể thất tín với người. Người tới, lấy hoàng kim. 300 cân hoàng kim bị khiêng đi, Nô Tam Quỷ trái tim đều đang chảy máu. 300 cân hoàng kim, đó chính là 3000 lượng hoàng kim, 3 vạn lượng bạch ngân, cũng chính là mẹ nó 3000 bạc tiền. Nô Tam Quỷ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra hối hận nước mắt. Đồng đóa, liền làm cho chó ăn. Được. Luận bàn xong, hai vị thủ hạ quả thật đều là tinh binh lương tướng, phá hổ trong tầm tay. Long Ngọc Hiền đứng ra giảng hòa. Trải qua chuyện này, lại không người nghi vấn Đông Lê Vương binh sĩ người thiếu. Quách Gia thở dài, mặc dù lập uy có thừa, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cùng Tây Bắc Vương xích mích. Giang Miên cười nói, xích mích lại làm sao? Địa bàn hắn tại Tây Bắc, cách chúng ta 108.000 dặm, tạm thời đánh không đến. Chờ kẹp ở giữa Đại Lê triều đình diệt, mặc kệ chúng ta cùng Ngô Tam Quỵ giao không trở mặt, giao chiến cũng là không tránh khỏi. Chỉ sợ lần này ra Bắc kháng Hổ, Tây Bắc Vương trong bóng tối dùng vấp. Giang Miên cùng Quách Gia ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Hủ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây. Cổ Hủ, thì ra như vậy ta chủ động một chút thật kỳ quái sao? Khúc khục. An Lộc vua trung thành sự tình, vừa ném chủ công giới quyền, Hủ tự mình ra một phần lực. Thấy Cổ Hủ hiếm thấy nghiêm túc, Giang Miên cùng Quách Gia cũng không đùa hắn. Văn Hỏa nói rất hay, mặc dù hai vùng cách nhau khá xa, nhưng lần này Bắc Trinh, Nô Tam Quỷ khó miễn động tâm. Đừng xem Giang Miên, Nô Tam Quỷ cùng Long Ngọc Hiển Tam Phương tạm thời hợp tác chống đỡ Hồ Lỗ, lẫn nhau ở giữa tính toán quân bạn. Nhưng cho dù là nhường đối phương ra ngoài chân nhắn té lộn mèo một cái cơ hội, lẫn nhau cũng sẽ không vượt qua. Văn Hỏa có ý nghĩ gì? Nếu Ngô Tam Quỷ cùng bọn ta lẫn nhau ham mòn, ngao cỏ đánh nhau, được lợi sẽ chỉ là triều đình. Nếu như thế, dứt khoát đem triều đình cũng dụ dỗ. Đây là muốn cho triều đình cũng đi theo chia sẻ hỏa lực. Không thể chỉ ta xui xẻo, chỉ cần mọi người cùng nhau xui xẻo, vậy mọi người liền cũng không tính là xui xẻo. Cổ Hủ chính là muốn đem triều đình cũng kéo vào cái này đầm lầy, chờ cơ hội thích hợp tái thiết tính toán để cho Giang Miên một phương này ra. Kia lúc, triều đình cùng Ngô Tam Quỷ vật lộn, mà thoát thân Giang Miên đứng tại bên bờ cầm côn quay cức. Không thể không nói, cái này rất Cổ Hủ. Thấy Giang Miên cùng Quách Gia đều gật đầu nói phải, Cổ Hủ tiếp tục mở miệng. Lúc trước tỷ võ đã làm cho Long Ngọc Hiền, Nô Tam Quỵ hai phương hiểu rõ chúng ta thực lực, đến tiếp sau này nhất định mang trong lòng cảnh giác, thậm chí hai người bọn họ mới trong bóng tối kết minh cũng nói không chính xác. Phương pháp phá cuộc chính là thể hiện sự yếu đuối, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta kỳ thực cũng không có mạnh bao nhiêu. Cùng lúc lại được để cho Nô Tam Quỵ nhìn thấy triều đình cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đủ để nghiền ép còn lại hai phương. Cho đến lúc này vốn là đỡ lấy phản tặc danh hào Nô Tam Quỵ, nơi nào còn dám cùng triều đình đứng chung một chỗ, nhất định cố gắng trong bóng tối cùng bọn ta kết minh. Giang Miên nghe Cổ Hủ mà nói, hai mắt từng bước sáng trong. Dương Xuân ba tháng, Bắc Châu băng tuyết dần dần dùng, đường lại lần nữa hiện ra. Thân ở Tân Châu, Man Châu Hồ Lỗ bắt đầu nam hạ, mà Bắc Châu Tam Phương cũng bắt đầu ra bắc. Hồ Lỗ chủ lực tại Tân Châu, quân ta ra bắc, liền đem cùng hắn giao chiến với Bắc Châu phía bắc rộng lớn Bình Nguyên. Kia lúc Man Châu Hồ Lỗ đánh chúng ta mặt bên, hậu quả khó mà lường được. nhất thiết phải có một đường quân đi đông bắc, ngăn cản Man Châu Hồ Lô viện quân.
Ai đi?
Long Ngọc Hiền mặt lạnh hướng Đông Lê Dân Vương cùng Tây Bắc Vương hỏi. Về phần hắn vì sao đột nhiên cánh cứng rắn, thuần túy là sáng nay hai người này đột nhiên chạy tới đòi hắn chỗ tốt. Không chỉ Giang Miên có gõ thân che suy nghĩ, Nô Tam Quỷ cũng có. Khuyên can đủ đường, cuối cùng triều đình hướng về hai phương cắt trả 100 vạn sâu tiền, còn muốn phụ trách toàn quân lương thảo. Lấy chỗ tốt hai người cũng không tiện lại hướng Long Ngọc Hiền mất thể diện màu. Giang Miên nói ra, ta nguyện xuất quân chặn đánh Man Châu địch quân.
Thiện.
Sau đó, triều đình cùng Nô Tam Quỷ tổng cộng là gần 30 vạn đại quân tiếp tục ra bắc, mà Giang Miên mang 25.000 kỵ binh nhắm hướng đông bắc mà đi. Cùng ngày cùng lúc, Mặt Độc Đan Vu chính bộ thự đến đại quân Nam Hạ. Chuyến này phân hai quân, một quân là Ô Lạc xuất lĩnh 3 vạn Hồ Lô kỵ binh cùng hơn thập vạn Tây Vực trừ quốc nô lệ. Dù sao gia hỏa này tại Man Châu đánh đại bại trận, muốn không phải là xem ở hắn ngày xưa chiến công hiển hách phân thượng, còn muốn lãnh binh. Một cái khác quân là chủ lực, Mặt Độc Đan Vu cùng Tả Hiền Vương Ô Khảm xuất lĩnh 15 vạn Hồ Lô tinh nhuệ. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến là, chủ này lực căn bản không ở Tân Châu, mà tại Man Châu.
Không sai, Mặt Độc Đan Vu chính là muốn minh tu sát đạo, ám độ Trần Hương.
Tại Bắc Châu biên cảnh chiến trường cùng người Trung Nguyên đại chiến, chỉ là số người rất nhiều, thoạt nhìn giống như chủ lực kéo dưới. Chính thức chủ lực đem từ Man Châu nhanh chóng nam hạ, trước tiên xuống Nguyên Châu, lại xuống Đông Châu. Chờ Trung Nguyên quân đội kịp phản ứng, Mặt Độc sẽ lần nữa một cái vây đuôi ra bắc, cùng phía Bắc Ô Lạc cùng nhau giáp công, đem địch quân tiêu diệt tại Bắc Châu. Đây chính là Mặt Độc kế hoạch. Chắc hẳn ngu xuẩn người Trung Nguyên nhất định là cho rằng Man Châu suy nhược, cho nên cũng chỉ phái yếu quân đến trước đi. Mặt Độc cười lạnh nói: "Đan Vũ anh minh."
Ô Khảm đập cái nịnh bợ:
"Chủ công, chú đóng ở Man Châu cũng đều là hồ lỗ chủ lực tinh nhuệ, không tốt đánh a." Quách Gia lau một cái mồ hôi, thở ra nhiệt khí tại lạnh lẽo trong không khí hình thành một tia bạch vụ. Nếu như Mặt Độc có thể nghe thấy Quách Gia lời này, phòng trừng liền ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mặt Độc tự cho là hành sự bí ẩn, nhưng hắn có thể lừa gạt được triều đình cùng Tây Bắc Vương, nhưng không giấu giếm được Giang Miên trong bóng tối thế lực. Cẩm Y Vệ cùng Hắc Băng Thai, cái này hai cái lính trinh sát tại Giang Miên trong đội ngũ vẫn luôn là dẫn đỉnh lương. Làm, cũng đều là mệt mỏi nhất quan trọng nhất sống. Muốn chạy trốn qua ánh mắt bọn họ, đặc biệt là mười mấy vạn người đại quy mô di động, gần như không có khả năng.
Tinh nhuệ.
Bản Vương đánh chính là tinh nhuệ. Giang Miên mỉm cười, lại nói, không đem yếu địch lưu cho bọn hắn, Long Ngọc Hiển cùng Ngô Tam Quỷ làm sao móc.
Chủ công anh minh,
chỉ là vốn là liên hợp, quân ta lại một mình đối đầu địch quân chủ lực, tốn công mà không có kết quả a.
Cổ Hủ thở dài,
hắn thấy Giang Miên chuyến này xuất lực tối đa, lợi nhuận không được tỷ lệ.
Hồ Lỗ dù sao cũng là Man Di ngoại tộc, bởi vì bản thân chi cá nhân nhiệm kỳ tại Trung Nguyên tàn phá bừa bãi, ta lòng không đành.
Giang Miên lắc đầu một cái, có chuyện, cuối cùng là có người muốn đi làm, ta cũng không mong đợi Long Ngọc Hiển cùng Ngô Tam Quỷ đám người kia có thể đánh bại Hồ Lỗ chủ lực. Và lại nói, sao là tốn công mà không có kết quả?
Giang Miên cười nói, mấy trăm ngàn Hồ Lỗ kỵ binh a, kia hơn nhiều thiếu con chiến mã.
Nếu Mặt Độc không cố gắng bán cho chúng ta, kia chuyến này chúng ta liền đi cướp.
211N.
Chương 212. Vì là thần tốc đánh chiếm Đông Châu, làm qua sông công kích Kinh Châu tư thái, Mặt Độc bộ phận Nam Hạ được thật nhanh. Vừa đến Nguyên Châu vốn là đất rộng người thưa, Hồ Lỗ kỵ binh vùng đồng bằng, tốc độ hành quân dĩ nhiên là nhanh. Thứ tháng 2 năm 1 năm vạn đại quân áp cảnh, nơi ta đi đến thành trì cơ hồ đều là bị sợ mở cửa thành. Đại quân đem thành trì bao bọc vây quanh, lại tìm một người Trung Nguyên hô to mấy tiếng đầu hàng không giết, Nguyên Châu thành chủ huyện lệnh nhóm liền đần độn mà mở cửa dẫn sói vào nhà. Đương nhiên bọn họ cũng không phải thần tốc. Chỉ là đối phương địa bộ này, mười mấy vạn người a. Muốn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại khẳng định một con đường chết, chẳng mở cửa thành đánh cuộc một lần. Nhưng mà, bọn họ thua rất thảm. Mặt Độc chính là liền nhà mình lao cha cũng dám giết, người Trung Nguyên trong mắt hắn cùng xúc vật không có khác nhau. Đồ thành. Mỗi lừa mở một tòa thành trì, Hồ Lỗ liền hạ lệnh đồ thành. To lớn thành trì, không lưu một người. Sau đó Hồ Lỗ kỵ binh lấy ưu thế tốc độ tiếp tục nam hạ, thừa dịp đồ thành tin tức chưa truyền ra, tiếp tục lừa lái xuống một tòa thành. Không cần thiết nửa tháng, nửa cái Nguyên Châu máu chảy thành sông, xương trắng lộ tại hoang dã miền quê, ban ngày không còn tiếng gà gáy. Trung Nguyên quân đội rốt cuộc suy nhược đến tận đây, không chịu nổi một kích. Thật không biết Ô Lạc hắn đến cùng tại sao thua.
Ô Khảm đối với cái đệ đệ này có thể nói hận sắt không thành được thép.
Mặt Độc cười nói, hắn nơi chiến giả là Hỏa Lang quân, Trung Nguyên đại lê duy nhất cường quân, có thất bại này tích, đúng là bình thường.
Nói đến Hỏa Lang quân, bọn họ vì sao đột nhiên từ Man Châu mai danh nhận tích?
Ô Khảm trần chờ nói.
Mặt Độc lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích.
Dựa vào Ô Lạc nói, hắn bộ phận cùng với huyết chiến mười mấy ngày, Hỏa Lang quân còn sót lại hơn 20.000 tàn binh, không đáng lo lắng.
Mặt Độc đã từng vô cùng kinh ngạc quá đáng Lang quân rút lui Man Châu, nhưng nghĩ lại liền biết nguyên do chuyện. Cả nhánh Hỏa Lang quân thực lực 10 không còn một, sẽ không rút lui, chờ hắn Hồ Lỗ vừa đến, phòng trường tất cả đều được chôn ở Man Châu. Về phần đi đâu mà, hoặc là dứt khoát tán, những này đều không phải Mặt Độc phải cân nhắc. Chỉ cần đem Đại Lê triều đình chủ lực tiêu diệt, hoặc là dứt khoát công hạ Kinh Châu, còn dư lại không nhiều Hỏa Lang quân lại coi là cái gì? Bị Hỏa Lang quân ngăn cản, cho nên vì nhỏ mất lớn, đây mới là chết người. Phải biết vừa đi qua mùa đông, muốn không phải là bọn họ chiếm lĩnh so sánh quan ngoại hơi ấm áp điểm Tấn Châu cùng Man Châu, thiếu chút nữa thì không chịu được. Hắn nhất thiết phải tại năm nay liền công hạ Đại Lê, dầu gì cũng muốn ăn một tảng lớn địa bàn cấp dưỡng Hồ Lô mới được.
Ban đêm, mấy trăm ngàn Hồ Lô nhanh chóng hạ trại nghỉ ngơi, vì là ngày mai hành quân cấp tốc chuẩn bị.
Sáng trong minh nguyệt, đêm khuya tĩnh lặng.
Giết!
Trận một quân với trong bóng đêm đánh tới.
Địch tấn công.
Tuần tra Hồ Lô binh lính vừa hô ra miệng, chỉ thấy một thất bạch long câu đạp theo gió mà đến, ngân thương như tuyết, nhất kích đem đâm chết.
Triệu Vân mang theo 3.000 buôn lôi kỵ, xông vào Hồ Lô trại địch một trận chém.
Khá hơn chút cái Hồ Lô quân quan mới từ bên trong trướng đi ra, liền bị Triệu Vân đâm trúng một thương giết hầu.
Buôn lôi kỵ vỡ ra chậu than, tứ sứ phóng hỏa, trong lúc nhất thời trại địch đại loạn. Chúng tướng nghe lệnh, nhanh chóng chỉnh quân, chạy loạn gọi loạn người trảm. Lúc này Mạt Độc đi ra, rút kiếm chém chết một tán loạn khắp nơi hồ lô binh lính, phóng người lên ngựa giống to. Mang theo có diệt thất quốc chi uy, hắn tại hồ lô trong quân uy vọng quá nhiều. Mọi người thấy Mạt Độc thân ảnh, rốt cuộc nhanh chóng tỉnh táo lại, có thứ tự tổ chức phản kích. Triệu Vân thấy vậy không nén nổi cảm khái nói, quả thật là hồ lô tinh nhuệ. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, buôn lôi kỵ theo Triệu Vân nhanh chóng rút lui, đi lúc ven đường lại chạm mấy trăm người. Chạy đâu? Theo ta đuổi địch. Mạt Độc giận dữ, xuất kỵ binh truy kích Triệu Vân. Nhưng mà người sau buôn lôi kỵ tốc độ quả thực quá nhanh, lại chiếm hết tiên cơ, đánh chạy. Nhiều lần, Mạt Độc thấy địch quân trốn xa, e sợ cho có bẫy, không thể làm gì khác hơn là lĩnh quân trở về. Một đợt tập kích doanh, hồ lỗ tổn thất hơn ngàn người. Quan trọng nhất là, thấy ngủ không ngon, ngày thứ hai dậy sớm mệt mỏi vô lực, hành trình có trì hoãn. Vì phòng ngừa địch nhân lần nữa tập kích doanh, Mạt Độc gia tăng tuần tra cường độ. Đan Vu, đối phương chỉ có 3000 người, nhưng cực kỳ tiêu dũng. Ô Khảm cau mày. Mạt Độc mỉm cười, nếu ta đoán không sai, đây cũng là Đại Lê phái tới nên chiến quân ta cánh hung tập kích binh sĩ, không ngờ lại gặp được quân ta chủ lực. Ô Khảm ngẩn ra, nếu như thế, nên phòng bị bọn họ trở về báo tin a. Không gấp. Nơi đây cách Bắc Châu xa xôi, chờ hắn đem tin tức mang về, quân ta đã bước vào Đông Châu. Mạt Độc cười lạnh, này quân nhất định là hiểu rõ một điểm này, cho nên trong đêm tập kích doanh, muốn kéo chậm quân ta tốc độ tiến lên, mà đợi chủ lực tiếp viện. Nếu như thế, ta càng không theo hắn ý. Ngày mai ăn chán chê hành quân cấp tốc, nhiều hơn nữa đi 20 dặm. Vâng. Ngày tiếp theo, hồ lỗ đại quân lần nữa tăng thêm tốc độ. Ban đêm, đúng như Mạt Độc dự liệu kia một dạng, hậu quân lại có địch quân tập kích doanh. Vẫn như cũ tên kia bạch bào bạch mã manh tướng, vẫn như cũ cái kia tới lui như gió kỵ binh. Nhưng mà Mạt Độc lần này sớm có chuẩn bị. Buôn lôi kỵ mới vừa ở hồ lỗ hậu quân bên trong đại náo một đợt, Ô Khảm thủ hạ hai đại manh tướng, Mông Thiết, Kế Nhung nhanh chóng mang theo kỵ binh ra công. Giết. Hai cái kỵ binh như kìm sắt một dạng muốn đem buôn lôi kỵ cả chết. Triệu Vân đồng tử co rụt lại, quay đầu hô to, các ngươi đi trước, ta đến cản ở phía sau. Cản ở phía sau. Ta trước tiên vào ngươi. Mông Thiết một tiếng giống to, giữ phủ mà đến. Thời khắc nguy cấp, Triệu Vân vô song phát động, võ lực giá trị tại chỗ phá bách. Chỉ thấy một đạo ngân thương bạch mã thân ảnh tiến lên đón Mông Thiết. Cong. Giao thủ một chiêu, Mông Thiết hoảng hốt, hổ khẩu rốt cuộc vỡ toang chảy máu. Tái chiến năm hồi hợp, Mông Thiết không địch lại muốn đi. Xem nào. Sau lưng chợt một tiếng giống to, Triệu Vân cũng không thèm nhìn tới, xoay người lại chính là một hồi túc điệu ném rừng. Ngân thương như điện một dạng đem Kế Nhung đại đao đâm cái lỗ thủng, thế đi không giảm, lại đâm trúng người sau hộ tâm kính tiến lên. A. Kế Nhung một chiêu ngã ngựa, miệng mũi thổ huyết, dùng cả tay chân sau này leo đi. Mông Thiết kinh hãi, không thể địch lại được, chúng binh đặt lên đi. Một đám hổ lỗ kỵ binh xông lên, thế phải đem Triệu Vân lây. Nhưng mà Triệu Vân vô song giao đấu đại tướng võ lực thêm một, giao đấu tiểu binh võ lực chính là thêm năm. 104 võ lực trong nháy mắt để cho Triệu Vân trở thành đương thời mạnh nhất. Chỉ thấy tay phải hắn cầm thương, tay trái rút kiếm, trái bổ phải đâm, tại trong vạn quân giết cái thất tiến thất xuất. Mông Thiết cùng thụ thương Kế Nhung đều nhìn ngây ngô. Trung Nguyên lại có bậc này hán tướng. Phương xa xem cuộc chiến Mạt Độc cũng kinh hãi đến biến sắc, Trung Nguyên đều chuyển chiến thần Lữ Bố có thể bắt hổ, ta vốn tưởng rằng Lữ Bố đã thiên hạ vô địch, nghĩ không ra có người so với hắn còn dũng mãnh, đây là người nào bộ tướng? Không biết, chúng ta chưa thấy qua người như vậy a. Có nghe thấy Đông Lê Vương có thể áp chiến thần Lữ Bố một bậc, chẳng lẽ người này chính là Đông Lê Vương? Có khả năng. Lúc này, Triệu Vân toàn thân bạch bào đã hết máu, tứ xứ đã ngã xuống hơn trăm người không chỉ. Ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Một tiếng giống to, không một người dám lên trước. Thừa dịp Triệu Vân chỉ hoãn công phu này, tốc độ cực nhanh buôn lôi kỵ đã thoát thân. Triệu Vân thấy vậy, lập tức thúc ngựa xoay người rời đi, mọi người nào dám truy kích. Mạt Độc giận dữ, một đám ngu xuẩn. Người này mặc dù dũng, cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn có thể giết trăm người, há có thể giết ngàn người, vạn nhân. Nó cưỡi ngựa chạy trốn, rõ ràng là nọ hết đà. Còn không mau đuổi. Bậc này người tài giỏi, nếu không phải người mình, vậy thì không thể giữ lại. Mông Thiết Kế Nhung bừng tỉnh, lập tức dẫn mấy ngàn kỵ binh truy kích. Chưa đã lâu, buôn lôi kỵ trốn đến sơn lâm. Mông Thiết Kế Nhung vừa muốn truy kích, chợt nghe trong núi gào khóc thảm thiết, thét to như sấm, động tĩnh quá nhiều, như có mấy vạn nhân mã. Mượn ánh trăng nhìn lại, tinh kỳ lay động, đầy khắp núi đồi đều là nhân ảnh. Mông Thiết Kế Nhung cho là có mai phục, không dám lên trước, vội vã thúc ngựa hồi doanh. Hai người trở về nói chuyện này, Mạt Độc nhíu mày. Nếu thật có mấy vạn nhân mã, quân ta thám báo làm sao có thể không biết? Theo ta đi xem. Lại tới dưới núi, đưa mắt nhìn lại, quả thật bóng người đông đảo, đầy khắp núi đồi đều là cờ hiệu. Chỉ là lúc này lại an tĩnh phi thường. Mọi người lên kiểm tra trước, chỉ thấy núi kia bên trong bóng người đều là người nộm. Trong rừng cơ hiệu phân tán bốn phía, lại thấy chiêng trống khắp nơi. Mạt Độc hừ lạnh, dẫm dạ làm binh, chiêng trống tạo thế, lại chọn thanh âm to rõ người kêu gào, ngàn người liền có thể giả dạng làm mấy vạn người giả tượng. Mông Thiết Kế Nhung mặt đầy xấu hổ, thật tội. Không sao cả. Tuy nhiên bọn họ chạy, nhưng chúng ta nhưng cũng biết hiểu đối phương quân đội số lượng không nhiều. Dựa vào ta phòng trừng, địch quân số người ngăn tại 3000 hoặc 5000 số lượng. Đan Vũ anh minh, chúng ta mấy trăm ngàn đại quân, tuyệt không thể bị khu vực này mấy ngàn người ngăn cản bước chân. Sớm đi trở về nghỉ ngơi, sáng mai đi đường. Vâng. 212N. Chương 213. Lần đêm tối, Triệu Vân mang theo buôn lôi kỵ, trước sau như một đánh tới doanh. Nhưng mà bởi vì Mạt Độc sớm có chuẩn bị, Triệu Vân còn chưa vọt tới trại địch bên trong, liền bị hồ lô đè xuống. Liên tục vài đêm, Triệu Vân cũng không hướng, chạy trại địch bên ngoài phóng ngựa kêu gào, quay đến địch quân tâm thần bất an. Ô Khảm tức không nhịn nổi, Đan Vu, đám này người Trung Nguyên quá ác tâm. Ta đi giết chết bọn họ. Không gấp. Mạt Độc chịu đựng nộ khí, bọn họ càng là như thế chỉ hoãn quân ta, càng chứng minh bọn họ sợ hãi quân ta Nam Hạ. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là toàn bộ Đại Lê, hạn chế vì nhỏ mất lớn. Nhưng mà càng mai thai đến. Triệu Vân xuất lĩnh buôn lôi kỵ, tại ban đêm hướng Hồ Lỗ đại doanh phóng hỏa, đuổi đi thú triều, ném rội nước bẩn. Tóm lại làm sao mai thái làm sao đến? Mặt độc giận đến cắn chặt răng, cái trán nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ngươi có thể không so đo một con ruồi, bởi vì nó công kích không đến nơi đến chốn. Nhưng mà, con ruồi này nó phiền a. Mặt độc nhất không. Mông Thiết, Kế Nhung, hai người các ngươi dẫn kỵ binh 5 vạn, dừng với ta quân phía bên phải, nếu như địch quân tái phạm, liền không ngừng theo sát, mãi đến đem tiêu diệt toàn bộ. 5 vạn người, ước chừng toàn quân 1/3 binh lực, đủ thấy mặt độc đối với Triệu Vân bộ phận thống hận. Đương nhiên, phái nhiều người như vậy cũng có hắn cân nhắc. Tuy nhiên địch nhân cho tới nay đều là mấy ngàn người, nhưng không loại bỏ đây đều là giả tượng. Vạn nhất phái đi người thiếu chúng mai phục, đó chính là bánh bao thịt đắng chó, đã đi là không thể trở về. Mà Mông Thiết Kế Nhung xuất lĩnh 5 vạn đại quân, chắc hẳn mặc dù có mai phục cũng có thể an toàn rút lui. Vâng. Quả nhiên, ban đêm Triệu Vân lại tới. Vừa thấy đạo này bạch bào thân ảnh, Mông Thiết cùng Kế Nhung trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Chính là đám xuất sinh này để cho chúng ta không ngủ ngon, giết cho ta. Giết. 5 vạn đại quân cùng kêu lên giống to. Buôn lôi kỵ tấn công tình thế một hồi, Triệu Vân vội vã vây tay, 3000 buôn lôi kỵ trong nháy mắt quay đầu chạy trốn. Đừng hòng chạy. 5 vạn đại quân xông lên, cắn chặt không thả, cùng thấy cửu nhân giết cha. Rồi nhặng rốt cuộc đi. Mặt độc dưới quyền còn lại 10 vạn đại quân rốt cuộc ngủ ngon giấc. Cùng ngày cùng lúc, buôn lôi kỵ một đường chạy trốn mười mấy dặm. Sáng ngày thứ hai, đi tới xa gần nghe tiếng Trường Sinh Cốc. Tương truyền, Lê Cao Tổ từng nơi này được tiên nhân chỉ bảo, trao tặng Trường Sinh chi pháp, nguyên do tên Trường Sinh Cốc. Cũng bởi vì Lê Cao Tổ tuổi già mất tích, chẳng biết đi đâu, bách tính liền thật coi hắn là được Trường Sinh, tiêu giao tự tại đi. Như đã nói qua, mắt thấy buôn lôi kỵ trốn vào Trường Sinh Cốc, Mông Thiết liền muốn đi đuổi. Kế Nhung ngăn cản hắn, nơi đây hiểm yếu, nếu có mai phục, không thể tưởng tượng nổi. Mông Thiết lại xem thường, Đan Vu đã nói, đám này người Trung Nguyên liền chỉ có chút người này, hắn vào hiểm cốc, phải là muốn chúng ta ném chuột sợ vỡ bình không dám vào bên trong, dùng cái này chạy trốn. Và lại nói, hắn lần này chạy trốn, ngày khác khẳng định lại sẽ chạy trở lại tập kích quân ta, nếu chỉ với trách tội ngươi ta hành sự bất lực, nên như thế nào? Kế Nhung bị thuyết phục, hai người lúc này xuất quân vào cốc. Cái này Trường Sinh Cốc nam bắc cực hẹp, tả hữu sơn phong cao vút, cực kỳ hiểm yếu. Hai người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy buôn lôi kỵ chật vật bại trốn, lá cờ, binh khí rơi một đường. Quả thật lính thua trận, không có mai phục. Hướng, giết bọn họ. Mông Thiết hô to, sau lưng Hồ Lô binh lính hưởng ứng, đồng loạt chui vào Trường Sinh Cốc. Buôn lôi kỵ cùng mệnh chạy trốn, nửa canh giờ sau đó rốt cuộc chạy ra trong cốc, mỗi cái thở hổn hển. Mông Thiết đại hỉ, địch quân mệt mỏi, chính là cơ hội tốt. Oanh. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phía trước sơn cốc xuất khẩu một hồi thanh thế to lớn. Sơn thể sụp đổ, đất đá lăn xuống, lại có vô số viên mục lăn xuống. Rời cốc miệng chưa tới 100 bước, Mông Thiết trong phút chốc liền bị ngăn cản đường đi. Không tốt, có mai phục. Mau rút lui. Oanh. Tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn. Xảy ra chuyện gì? Không tốt. Cửa vào sơn cốc cũng bị phong. Mông Thiết nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ đến lúc, cái này Trường Sinh Cốc địa hình đã nhớ kỹ trong lòng. Quán thông hẹp dài, hai bên tất cao vút hiểm trở. Nếu cửa ra vào bị phong, muốn ra ngoài khó như lên trời. Ầm ầm. Ngay tại cái này lúc, hai bên núi trên vang dội từng trận trầm đục tiếng vang, chỉ thấy vô số bùn đất hòn đá cùng một đầu từ trên trời rơi xuống. Lớn như vậy chênh lệch độ cao, chính là to bằng nắm tay một tảng đá, đập vào trên mũ giáp đều có thể đem người đập ngất đi. Năm vạn người chen chúc tại bên trong sân cốc, cơ hồ mỗi một tảng đá đều có thể ngẫu nhiên mang đi một tên may mắn binh lính. Trong lúc nhất thời Hồ Lỗ quân đại loạn, vì là né tránh núi đá tán loạn khắp nơi. Mông Thiết kinh hoàng thất thố, bên cạnh Kế Nhung vội vã nhắc nhở, có thể bỏ ngựa tay không bỏ ra ngoài sơn cốc. Cửa ra vào bị chặn lại, mã cản trở, nhưng người có thể tại viên mục trong đá vụn bỏ ra ngoài đi. Mông Thiết chần chờ, nếu không có mã, quân ta chẳng phải tự đoạn hai tay. Kế Nhung khẩn trương, việc đã đến nước này, không còn cách nào. Mông Thiết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh tam quân bỏ ngựa bỏ ra ngoài sơn cốc. Trên sơn cốc, Quách Gia nhìn đến bị đập tử trên mã, đau lòng không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi mẹ nó đập người a? Ngươi đập mã làm sao? Điện Vi ôm lấy thạch đầu, quân sư, vậy làm sao có thể trách ta đâu? Lại không phải bắn tên, đồ chơi này mà ai có thể khống chế. Nói thật hay, vậy ngươi ngược lại đừng ném a. Còn tốt cùng Quách Gia suy nghĩ một dạng, chi này Hồ Lỗ quân đội bỏ ngựa mà chạy, đại đa số mã bị nhốt trong cốc, Giang Miên vẫn là kiếm một món tiền lớn. Liếc nhìn lại, ít nhất 7-8 vạn thất thảo nguyên ngựa tốt. Mà Mông Thiết chờ người thật vất vả bỏ ra ngoài sơn cốc, chờ đã lâu Trường Phi chờ người mang theo kỵ binh một hồi liều chết xung phong. Lúc này Hồ Lỗ giống như kem đánh răng, bị núi trên đá rơi buộc một chút xíu bị nặng đi ra. Có thể mới vừa ra tới, mấy cái kỵ binh giống như là bàn chải đánh răng một dạng, đi ra một chút xoạt không một chút. Mà không chiến mã chật vật không chịu nổi Hồ Lỗ binh lính, tại kỵ binh trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích. Đầu hàng, đầu hàng. Mông Thiết giơ bạch kỳ hô to. Cái này lúc, một đạo thân ảnh nhanh chóng xông lên trước, đem Mông Thiết đầu ngay tiếp theo bạch kỳ cùng nhau chém xuống. Hoắc Khứ Bệnh lau khô trên kiếm máu tươi, sát khí đằng đằng, bị dọa sợ đến mọi người không dám lên trước. Quân sư có lệnh, Hồ Lỗ đổ ta bách tính, hành vi phạm tội tội lỗi trồng chất, toàn bộ giết chết, không chừa một nống. Mệnh lệnh này có thể nói hoàn mỹ cắt trúng Hoắc Khứ Bệnh tâm lý. Man Di ngoại tộc, phạm ta Trung Nguyên, giết hại bách tính, còn đầu hàng. Đầu thai đi thôi. Trương Phi chép miệng, ngoan ngoãn. Cái này tiểu tử ra chiến trường liền cùng biến thành người khác giống như. Một trường giết chóc, từ sáng sớm giết tới hoàng hôn, lại từ hoàng hôn giết tới màn đêm. Vốn không có khe núi Trường Sinh Cốc, rõ ràng chảy ra một đầu huyết hà. Trận chiến này tiêu diệt hết Hồ Lỗ 5 vạn, trong đó gần một nửa là hồ lỗ người mình tại eo hẹp bên trong sơn cốc từ dáng vẻ dẫm đạp lên mà chết. Được thảo nguyên chiến mã 73,000 tấc, đây mới là đầu to. Trận chiến này giành thắng lợi, hơi chút nghỉ ngơi, trả lời lại tiếp ứng chủ công. Quách Gia ra lệnh, vừa nhìn về phía đã rời giường Triệu Vân. Thử Long tướng quân, buôn lôi kỵ như thế nào? Vì là ban đêm tập kích hồ lỗ, Triệu Vân và cả nhánh buôn lôi kỵ thành chú phục dạ suất cú mèo. Triệu Vân lắc đầu một cái, quả thật như chủ công nói tới sinh vật trùng, một khi mấy ngày tạo thành thói quen, trong thời gian ngắn không đổi được. Cho dù là ta, ban ngày cũng cảm thấy có chút thân thể hư thể mệnh, khó có thể sử xuất toàn lực. Nếu như thế, Thử Long cùng buôn lôi kỵ liền nghỉ ngơi thêm. Tiếp ứng chủ công sự tình, liền giao cho Trư Phi, Quan Vũ, Hoàng Trung tam bộ. Quân sư, vẫn còn có thể nhất chiến. Thử Long tướng quân chớ lo. Quách Gia cười nói, ngươi cùng buôn lôi kỵ còn có quan trọng hơn chuyện, buôn lôi kỵ tốc độ nhanh nhất, chuyện này các ngươi tới làm thích hợp nhất. Cần cực kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị mới là. Tạ quân sư đại nhân. 213N. Chương 214. Hồ lỗ thảm bại Trường Sinh cốc sự tình, Mặt Độc còn không biết được, chỉ mệnh 10 vạn kỵ binh nhanh chóng nam hạ. Lúc này chính trực trung tuần tháng 4, Mặt Độc kế hoạch là cuối tháng 4 liền muốn cầm xuống toàn bộ Nguyên Châu. Kia lúc chắc hẳn Đại Lê chủ lực mới phản ứng được. Chờ bọn hắn quay đầu tiếp viện lúc, chính mình cái này 10 vạn đại quân đã sớm đánh vào Đông Châu một phen cướp bóc. Đan Vu, xa hơn trước 50 dặm chính là Vũ Dương thành. Nguyên Châu thủ phủ Vũ Dương, cầm xuống thành này, cơ hồ tuyên bố Nguyên Châu đình trệ, Mặt Độc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng ngày cùng lúc, Vũ Dương thành. Chúng ta là Đông Lê Vương quân, Đại Lê Trinh Hồ Minh quân, mau mau mở cửa thành ra để cho chúng ta vào thành. Chú đóng Vũ Dương người gọi Tang Sóc. Người này là triều đình người Châu Diệ sĩ, nếu không cũng sẽ không bị phái đến cay đắng Nguyên Châu đến. Bất quá Nguyên Châu mặc dù nghèo, nhưng cũng may bốn phía đều là Đông Châu, Kim Châu, Man Châu loại này rừng có đại lượng quân đội, võ đức dư thừa lại Châu. Nguyên nhân chính là như thế, tại đây không ai dám không có mắt tạo phản hoặc là nháo nháo phỉ hoạn, có thể nói tương đối yên tĩnh. Nhưng mà gần đây một tin tức truyền đến, Man Châu cáo phá, Hồ Lô Nam Hạ, Nguyên Châu bình tĩnh nháy mắt liền bị đánh vỡ. Qua quen nhàn hạ ngày Tang Sóc nơi nào thấy qua tràng diện này, lúc này hạ lệnh đóng chặt thành môn, đánh chết cũng không ra, một bên hướng về triều đình cầu viện. Mà giờ khắc này viện quân đến, Tang Sóc lại do dự. Hắn sợ dưới thành đám người này là Hồ Lỗ phái tới lừa hắn thành môn. Chư vị chính là viện quân, không bằng ra bắt chống lại Hồ Lỗ, tôn thân thể cần gì phải vào ta hàn xá. Mấy ngày buôn ba, lương thảo không đủ, muốn vào thành mượn lương thực. Ngại gì chư vị tự mình đến mượn. Tang Sóc dứt khoát để cho người đem lương thực từ trên thành ném xuống. Cổ Hủ cau mày, chủ công, xem ra cái này Tang Sóc là không chút nào chịu mở cửa nên đón chúng ta vào thành. Giang Miên nhìn một phía, chỉ thấy ngoại thành mấy dặm địa ngoại có một núi cao, cây cối thông tốt, địa thế hiểm trở. Lúc này tháng 4, bắc phương địa khu ấm lại rất nhanh, khô giáo thiếu mưa, ngẩng đầu chính là mặt trời chói chang. Người khác nếu không hoan nghênh, chúng ta cũng không cần nhiệt tình mà bị hờ hững. Núi này tên gì? Cổ Hủ cau mày, núi này tên là Tùng Hương Sơn, nhiều tùng thụ. Chủ công, nơi đây cũng không nên đóng trú, đơn độc lên núi, như bị cường địch vây khốn, không có lương thực nguồn nước, liền muốn giống như chết đói chết khát. Lương thực nguồn nước? Tìm Tang Sóc muốn a? Giang Miên cười ha ha, lập tức để cho nhân theo trên thành hô to cần lương nguồn nước. Tang Sóc rất sợ dưới thành cái này hơn một vạn kỵ binh tức giận giết vào đến, muốn cái gì cho cái gì, dư thủ dư cầu. Ngược lại chính đều là nhiều chút ăn uống, Vũ Dương dẫu gì là một tòa đại thành, những vật này vẫn có. Tang thành chủ, các minh đệ tứ sứ chinh chiến, dại gió dầm sương, trong miệng nhanh nhạt ra chừng rái. Còn có hảo tiểu. Có. Phải là hảo tiểu, chúng ta đều là Đông Lê vương quân, chính là uống qua vân thanh ngưỡng, uống đừng giống như nước rửa chén, ngươi cũng không thể cầm rượu mạnh qua loa lấy lệ. Giang Miên cải tiến trưng rượu pháp, Vân Châu Thanh Châu đặc sản vân thanh ngưỡng rượu cồn độ dày cao, đã sớm khai hỏa danh hảo. Hôm nay nửa cái đại lê đều chỉ nhận rượu này, thật sự là không so sánh liền không có chênh lệch. Uống qua rượu này, lúc trước uống những cái kia, quả thực khó có thể vào cổ họng. Giang Miên khẳng định, khoảng cách Đông Lê Vương quốc gần như vậy Nguyên Châu, khẳng định không tiến vào được Thiếu Vân Thanh Ngưỡng. Quả nhiên, Tang Sóc nhất thời vỗ tay, dễ nói, ta trong phủ có một hầm rượu Vân Thanh Ngưỡng, cái này liền cho các huynh đệ đưa tới. Từng vò liệt tiểu đưa xuống thành. Người thấy mùi rượu, Mã Siêu vô cùng vui vẻ, nhắc tới một vò liền muốn nâng ly. Giang Miên đoạt lấy vò rượu, cái này có thể không phải dùng để uống. Mã Siêu sững sờ, không phải tới uống, kia dùng để làm sao? Hai ngày nữa ngươi cũng biết, tìm Tang Sóc cần lương ăn cùng nước, lại phải khá hơn chút liệt ỉu. Giang Miên xuất quân tiểu Tùng Hương Sơn, trước khi đi thời khắc còn đặc biệt báo cho Tang Sóc, nếu như Hổ Lô đến trước khuyên hàng, hạn chế mở cửa thành. Vũ Dương phía bắc đều bị đổ thành, ngay cả mở cửa thành đầu hàng đều bị treo ở đầu tường thành lập sưởng. Nghe vậy Tang Sóc buộc phát kinh hãi, trong tâm càng phát giác tuyệt đối không ra thành môn. Trên đại quân Tùng Hương Sơn, Trần Khánh Chi không hiểu, chủ công, Văn Hòa lúc trước nói không sai, cô độc cố thủ một mình núi này, một khi bị vây, liền muốn cạn lương thực đoạn thủy mà chết ta. Có kinh nghiệm chiến trường Mã Siêu cùng Hoàng Trung cũng cực lực khuyên can, cho rằng chú đóng ở Tùng Hương Sơn quá mức nguy hiểm. Nhưng mà lúc trước phản đối Cổ Hủ lúc này lại không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng cố định hình ảnh ở đó mấy ngàn vò liệt tiểu tiến lên. Đã lâu, Cổ Hủ nhíu mày, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Giang Miên cười nói, xem ra Văn Hòa biết rõ ta muốn làm gì. Sau đó hắn xem Mã Vân Lộc. Theo núi cố thủ, vừa nhìn chính là Hạ Sách, ngươi sao không cùng Tử Vân bọn họ một dạng khuyên ta? Mã Vân Lộc hừ một tiếng, ngươi giàu hợp nhất, khẳng định không tính chuyện tốt gì. Biết rõ ta lớn ngắn người, Vân Lộc vậy. Mã Vân Lộc mũi đẹp về lên, đó là vừa dứt lời, Mã Vân Lộc nao nhất chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Phi, Lưu Minh vừa nói lắc lắc cái mông chạy xa. Tùng Hương Sơn bên trên, Giang Miên hạ lệnh nắm giữ binh 4 tuổi, vòng quanh đỉnh núi chém một vòng, bộ dầm xếp thành tiểu sơn. Liên loại này một đêm trôi qua. Ngày tiếp theo, rầm rầm ầm ầm tiếng vó ngựa vang dội. Tang Sóc lên đầu thành định thần nhìn lại, hồn nhi thiếu chút nữa hù dọa không. 10 vạn hồ lỗ binh lâm thành hạ, chỉ là cái kia nhân số và khí thế, Tang Sóc thiếu chút nữa sợ vãi đái cả quần. Vũ Dương thành chủ ở chỗ nào? Dưới thành, có người hướng phía đầu tường hô to. Tang Sóc vội vã đáp ứng, ta là được. Ta hồ lỗ 10 vạn dũng sĩ binh lâm thành hạ, đúng chủ ta Đan Vu có đức hiếu sinh, không nguyện công thành huyết chiến tạo nhiều sát nghiệt. Ngươi nếu xuất quân mở cửa thành lấy lễ tướng nên đón, quân ta phát thể không bị thương một người. Tương lai đại lê vong, chủ ta nhớ ngươi công, quan to lộc hậu, mặc cho các ngươi lấy chi. Tang Sóc khịt mũi coi thường. Nếu không Đông Lê Vương quân nhắc nhở, Vũ Dương phía Bắc đều bị đổ thành, ta thiếu chút nữa thì tin ngươi lời nói dối. Còn quan to lộc hậu, ta không chừng liền bị treo đầu tường thành lạp xưởng. Cửa thành này ta quan định, hoàng thượng tới cũng không ra, ta nói. Thấy Tang Sóc không trả lời, mặt độc giận. Làm ta 10 vạn đại quân là trưng bày sao? Công thành. Đúng tại lúc này, cánh phải một hồi tiếng la giết vang dội. Báo. Đan Vu. Tùng Hương Sơn trên ẩn giấu một quân, hẹn vạn kỵ, chính tập kích quân ta cánh phải. Trên chiến trường, Bạch Bào quân, Hổ Báo kỵ, Phá quân kỵ như ba cây lợi kiếm đâm vào hổ lỗ trong đại quân. Sau đó, thân tí kỵ người đeo đã sớm lên nòng cường nỗ, nhìn thấy có tập thể bắn tên hổ lỗ quân, chính là một hồi kích xạ đánh gây đối phương. Hoàng Trung Tiễn vô hư phát, chuyên chọn chỉ huy tướng lanh bắn. Trong lúc nhất thời, hổ lỗ đại quân cánh phải đại loạn. Đầu tường Tang Sóc thấy lại hỉ, Đông Lê Vương quân, rốt cuộc có thực lực như thế. Nhưng mà hổ lỗ cũng không phải ăn chay, với tư cách thảo nguyên dân tộc, bọn họ thật nhanh lên ngựa cầm vũ khí lên phản kích. Mặt độc lại phái Ô Khảm tiếp viện cánh phải. Không nhiều lúc, chiến cục lọt vào giằng co, cho dù là dũng mãnh phá quân kỵ cũng phá không vào trong. Thấy vậy, Giang Miên lúc này hạ lệnh rút về núi trên. Thần tí kỵ rút lui trước, Bạch Bào quân kém hơn, phá quân kỵ lần nữa, Hổ Báo kỵ cùng ta bảo hậu. Trước hết để cho phía sau cùng tốc độ khá nhanh rút lui sau đó, Giang Miên cùng Mã Vân Lộc cũng xuất lĩnh Hổ Báo kỵ cũng bắt đầu rút lui. Một trận chém giết, lưu lại mấy ngàn cụ thi thể, trong đó phần lớn là hổ lô binh lính. Ô Khảm thấy vậy giận dữ, giết ta hổ lô nam nhi còn muốn chạy, đừng hỏng. Dẫn đến quân mà lên, không ngừng theo sát. Ô Khảm dũng mãnh, một người cưỡi ngựa trước, hướng về bọc hậu một hắc đỏ lên hai đạo thân ảnh. Thấy đạo này hồng ảnh là nữ nhân, Ô Khảm kinh thường, ngược lại thẳng hướng đạo này hắc bảo bạch mã nhân vật. Đâm ra một thương, tiếng gió chợt nổi lên. Giang Miên lỗ thay, xoay người lại chính là nhất thương, vừa nhanh lại mạnh mẽ. Cong. Hai phát súng giao phong, Ô Khảm toàn thân chấn động, mũi thương run rẩy không chỉ. Sao lợi hại như vậy? Ô Khảm một cái dừng lại, sau đó hổ lỗ sợ đụng vào hắn, vội vã chậm tốc độ lại. Chính là cái này chậm chậm, để cho Giang Miên chờ người nắm lấy thời cơ chạy lên núi. 214N. Chương 215. Thấy địch quân chạy trốn, Ô Khảm hô to đáng tiếc. Nhưng mà hắn định thần nhìn lại, đám người này vậy mà chưa từng rời đi, mà là chiếm đỉnh núi cố thủ. Ô Khảm vừa mừng vừa sợ, vội vã phái người đem Tùng Hương Sơn bao bọc vây quanh, rất sợ đối phương kịp phản ứng chạy. Nhưng mà đại sơn tứ phía trận tuyến đã thành, núi trên địch nhân còn ngây ngốc cố thủ. Ô Khảm cười to không ngừng, địch quân mặc dù dũng vũ, đúng thống soái thiếu chí vô mưu. Hồi Doanh thấy Mạt Độc nói chuyện này, Mạt Độc thuận theo đến Tùng Hương Sơn chân, thấy vậy quả thật như Ô Khảm nói. Lúc trước này quân xông vào quân ta cánh phải, tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe vậy Ô Khảm mặt trầm xuống, thời gian vội vàng, không có xác thực cân nhắc, nhưng sơ lược phòng chừng, ta hổ lô dũng sĩ tổn thất 5000 có thừa, địch nhân thương vong bất quá mấy trăm. Mạt Độc nghe vậy cũng không khỏi mặt trầm như nước, quả thật dũng mãnh quân vậy. Lập tức hắn nhuyễn miệng cười, đúng như thế dũng mãnh quân, thống soái chính là cái thùng cơm, quả thật trong bất hạnh may mắn. Đan Vu nói rất hay. Bậc này đại lê tinh huệ, phải có chữ. Đan Vu yên tâm, ta đã phái 4 vạn nhân mã với dưới núi tứ xứ thiết lập vây, áp sẽ này quân vây ở trên núi. Chưa đủ. Địch quân chừng hơn 15000 người, lại cực kỳ kiêu dũng, tử trí bên dưới thế không thể ngăn chặn, lại thêm 4 vạn. 8 vạn nhân mã vây khốn, cho rằng hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng như thế, công Vũ Dương thành không phải chỉ có 2 vạn người sao? Ô Khảm trần chờ nói. Mặt Độc cười to, chỉ là một tòa Vũ Dương, 2 vạn nhân mã còn chưa đủ sao? Mặt Độc rất có lòng tin. Bất quá Tang Sóc người này thật đúng là có chút bản lãnh. Lo liệu đến chết không mở cửa, phòng thủ thành chờ đến triều đình cứu viện chính là thắng lợi tín nhiệm, Tang Sóc tự mình trên trận để bản sĩ khí. Lại phái người ở trong thành Tuyên Dương khắp trốn hồ lô đồ thành sự tình, hoảng sợ bên dưới quân dân đồng tâm hợp lực. Thành bên trong còn có binh sĩ hơn 10000, lại có rất nhiều cường tráng bách tính tự phát thủ thành, trong lúc nhất thời rốt cuộc ngăn trở hồ lô tiến công. Mặt Độc trực cảm thấy mặt bát bát mà văng lên. Nhưng mà đánh lui hồ lô chừng mấy lần công thành, Tang Sóc làm thế nào cũng không vui. Hắn nhìn phía xa Tùng Hương Sơn, tràn đầy hận sắt không thành được thép. Nhiều dũng mãnh quân đội a, sao giống như Đông Lê Vương thẳng ngu này? Cô Sơn mà thủ, này không phải là hồ nháo sao? Tả hữu đều có miệng người, Đông Lê Vương vô trí vô mưu, hư danh nói chơi hạng người. Tang Sóc rất chấp nhận. Cùng ngày cùng lúc, Tùng Hương Sơn trên cũng bắt đầu dị động. Chủ công, Tang Sóc cho chúng ta lương thực và nước chỉ đủ chống đỡ 3 ngày. Mã Siêu cấp bách, dơ thương hô to, chủ công. Dứt khoát chúng ta lao xuống với bọn hắn liều mạng. Giang Miên liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nằm xuống hưởng thụ Mã Vân Lộc xoa bóp. Mạnh khởi a, ngươi xem trừ ngươi còn có ai tại hoàng? Mã Siêu sững sờ, gãi đầu nhìn một phía. Giang Miên cùng Mã Vân Lộc từ không cần phải nói. Trần Khánh Chi cảm giác mình thân thể tố chất quá kém, chính đang đoán luyện, làm Giang Miên dạy hắn sâu ngồi. Hoàng Trung cùng Cổ Hủ chính đang nói chuyện phiếm, không có chút nào cấp bách cắt chi ý. Rất rõ ràng, bọn họ não đều so sánh Mã Siêu khá một chút, trong mấy ngày này liên tục nghị thông suốt Giang Miên mục đích. Mã Siêu có chút ngộng. Chúng ta đây là đang đánh trận đi, có cần hay không như vậy nhàn nhã? Không lâu sau nữa sẽ bị vây a. Giang Miên xem chất thành núi bộ rậm, trải qua hơn ngày thái dương thiếu đốt, đã trở nên cực kỳ khô ráo. Tung thụ vật này ở trong chứa chất bền dịn, cực kỳ dễ cháy, hơn nữa chịu nỗi cháy, thiếu đốt thời gian dài, hỏa thế mạnh mẽ. Là thời điểm. Giang Miên từ Mã Vân Lộc đầu gối trên đứng dậy, mạnh khởi. Xuất ngươi phá quân kỵ, đem các loại bội rậm bó thành cầu, gói thật sự điểm, lăn lên không thể tán, lại thêm trên lực hữu.
A, tại sao ta đi? Bọn họ đều rảnh rỗi như vậy.
Phí lời. Đừng cho là ta không biết ngươi uống trộm rượu. Còn nữa, khiến tam quân ăn trắng chê, không cần hà tiện lương thực, cho ta ăn no, ngày mai đánh cứng gián trận. Vừa nói Giang Miên lại nằm hồi Mã Vân Lộc trong ngực. Mã Siêu mặt đỏ lên, ban đêm trộm uống rượu đều có thể bị chủ công phát hiện. Vội vã mang theo phá quân kỵ đi làm việc. Dùng cây mây cùng dây thừng đem bội rậm bó thành từng cái đại viên cầu. Mã Siêu đem một vò rượu đi lên tới, thấy bốn bề vắng lặng, ngửa lên đầu bực bội một ngụm. Hắc hảo cửu. Ngày tiếp theo, vào lúc giữa trưa, đại nhật trên không. Ô Khảm cau mày, mặc dù khoảng cách nhìn từ xa không rõ, nhưng núi trên quả thật có động tĩnh. Đám người này muốn làm gì? Bất quá hắn nghĩ lại lắc đầu. Quản hắn khỉ gió làm cái gì, chỉ cần gắt gao vây quanh chân núi, sớm muộn có thể đem bọn họ vây. Muốn không phải là lần này Nam Hạ phạt lê dân, hậu cần vô pháp bảo đảm, mỗi một cái hồ lô binh lính đều đầy đủ chân quý, Ô Khảm cũng muốn trực tiếp đánh tới đi. Nhưng không thể như vậy, mấy phe bị chết khẳng định. Muốn mỗi lần đều như vậy giảm viên, một phen Nam Hạ, mấy trăm ngàn quân đội cũng phải bị mài hết. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi chơi trò hề gì. Khó nói còn có thể bỗng dưng biến ra lương thực đến. Ẩm. Lương thực không có đổi đi ra, ngược lại một cái hỏa cầu khổng lồ từ trên núi lan xuống. Hỏa cầu chợt đụng vào hồ lỗ bên trong trại lính một chiếc xe ngựa, lập tức cầm ầm bạo liệt. Đầy trời hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt dẫn hỏa không ít doanh trướng. Đi lấy nước, đi lấy nước. Ô Khảm kinh hãi, nhìn lại lúc, chỉ thấy núi trên lăn xuống lần lượt hỏa cầu. Những hỏa cầu này đem ven đường có thể cháy chi vật toàn bộ dẫn hỏa. Dâm dạp rừng cây tùng, cùng chú đóng ở chân núi hồ lô doanh trướng, đều thành tuyệt hảo nhiên liệu. Hơi nóng hướng lên trời, Ô Khảm lại toàn thân lạnh lẽo. Không tốt, chúng kế. Oanh. Dâm trào biển lửa cùng tiêu thảm thiết chìm ngập hắn nộ hống. Hỏa thế một đường kéo tới, đầy khắp núi đồi tùng thụ cơ hồ vừa chạm vào tức cháy. Đợi hồ lô đại quân kịp phản ứng lúc, bốn phía đã tất cả đều là biển lửa. Thanh đoàn chiến mã bị ngọn lửa kinh động đến, tán loạn khắp nơi, ngay tiếp theo hồ lô binh lính cũng tại chạy loạn khắp nơi. Dừng lại, mau dừng lại. Ô Khảm giống to, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, thét to giống như một giọt nước tiến vào đại hải, không tạo thành một chút thanh thế. Đang chuẩn bị lại một lần công thành mạt độc kinh hãi, chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy Tùng Hương Sơn xuống 8 vạn đại quân toàn bộ đã trở thành hỏa nhân. Mãnh liệt bao phủ hỏa diễm thậm chí thiêu chết không ít hắn bên này người. Khu khu cụ. Khói đen sặc Ô Khảm hò khan không ngừng. Hắn đem hết toàn lực, tại hỏa diễm cùng trong loạn quân chạy đến nguồn nước, một cái nhảy vào trong. Hắn đem nước ngã trên mặt đất, cùng ra một bãi bùn loãng, cũng không đoái hoài chết bẩn, đem toàn thân bọc một tầng. Sau đó lại đem chiến mã cũng bọc một tầng bùn. Chúng tướng sĩ thấy Ô Khảm tạo nên, vội vã nói theo. Không nhiều lúc, liền đa số trăm cái người bùn mẹ nó. Nhưng loại này người tỉnh táo đều là số ít, đa số đều là qua loa chạy trốn kinh hoàng hô to người. Ô Khảm nhìn đến bị cháy sạch còn dư lại lác đác đại quân, lớn tiếng xót thương hét lên, hồ lô sinh cơ, một hỏa phần chi. Đám cháy bên ngoài, mặt độc đã mất đi năng lực suy tính. 8 vạn đại quân, cho một mùi lửa. Làm sao như thế? Làm sao như thế? Đám cháy bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh xung tới. Ô Khảm đánh rơi trên thân đã làm nứt ra bùn, hiện lộ da đỏ bừng nóng lên da thịt. Mặt độc lúc này méo hắn cổ áo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ô Khảm khóc giống, địch nhân đốt núi, hôm nay toàn quân bị diệt, đã vô lực hồi thiên, thần tội chết. Người đáng chết. Mặt độc giống như phong ma, rút kiếm muốn chạm Ô Khảm, tả hữu vội vã ngăn cản. Đan Vu, tội không bên trái hiền vương, ngày nay đại bại, làm nghĩ biện pháp khác. Mặt độc cắn răng, rút lui. Đại hỏa một mực đốt tới trời tối vừa mới hơi sụt, trong không khí tràn ngập mùi khét. Vũ Dương đầu tường, Tang Sóc chờ người cảm giác mặt có đau một chút. Đông Lê Vương, thật là hưu dung hưu như a. A. Ha ha. Đúng rồi, ta đã sớm nói Đông Lê Vương cũng không hư danh nói chơi. Đánh rắm, đương thời mắng Đông Lê Vương, liền ngươi làm trò vui mừng nhất. Lúc này Giang Miên đã xuất lĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày bốn chi kỵ binh, đối với bại trốn mặt độc bộ phận đuổi đánh tới cùng. Tuy nhiên lúc này hai quân số lượng không sai biệt lắm, thậm chí hổ lỗ người còn một ít. Nhưng mà trải qua đại hỏa đốt một cái, núi trên kia 8 vạn tử trạng thê thảm đồng bào đã ở trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Thảm bại chi sư, dựa vào cái gì nói gan dạ? Còn có hy vọng, còn có hy vọng, còn có Mông Thiết Kế Nhung 5 vạn binh mã, ta còn không có bại. Mặt độc vừa trốn vừa tự mình an ủi. Xác thực, Trường Sinh Quốc phụ cận còn có Mông Thiết Kế Nhung 5 vạn đại quân, nếu như tụ họp chính là 7 vạn đại quân. 7 vạn, không ít, nếu như làm cái gì chắc cái đó, không nói diệt rơi lại lề, đánh hạ một tảng lớn địa bàn hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà Mặt độc không biết là, phía trước chờ đợi hắn, không phải Mông Thiết Kế Nhung, mà là Quách gia. 215N. Chương 216. Vũ Dương. Tang Sóc nhìn đến đi xa hồ lô cùng Đông Lê Vương quân, tâm lý mạnh mẽ thở phào. Đám người kia rốt cuộc đi. Xác nhận an toàn rồi sau đó, Tang Sóc tâm tư lại nổi lên đến, chiến mã. Đừng xem hồ lô 8 vạn đại quân bị cháy sạch hết sạch, nhưng có không ít mã mà từ trong lửa chạy thoát thân. Vừa đến xúc vật khíu giác còn hơn nhiều người, vừa bốc cháy lúc đa số chiến mã liền đã biết thấy, thứ hai chiến mã tốc độ so với người nhanh hơn nhiều lắm, chạy trốn tỷ lệ càng lớn. Su cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, từ trước đến giờ là sinh vật thiên tính. Tại đại hỏa thiêu sau khi đứng lên, mấy vạn chiến mã liền bức chủ mà đi, chạy đầy khắp núi đồi đều là. Chiến mã chính là quý trọng tư nguyên, huống chi là mấy chục ngàn thớt, ai đây không phải tìm động a. Tuy nhiên đây là Đông Lê Vương quân chiến lợi phẩm, nhưng Đông Lê Vương cùng triều đình quan hệ thế nào, Tang Sóc tâm lý rõ ràng. Hôm nay vẫn là quân bạn, đuổi đến mai cái không chừng bờ mông liền muốn tao quân bạn đâm nhất thương. Cho nên cái này mấy chục ngàn con ngựa, không đạo lý để lại cho Đông Lê Vương. đúng lúc Đông Lê Vương quân dẫn người đuổi hồ lỗ mà đi, ngựa này mà chẳng lẽ để cho chính mình sao? Hắc hắc hắc, đẹp dịch dịch mà. Tang Sóc lúc này hạ lệnh, phái người ra khỏi thành đem đầy khắp núi đồi mã mà dắt trở về. Mã mà quá nhiều, dựa hết vào thủ hạ của hắn hơn 10.000 binh lính lục soát không tới, huống chi còn muốn lưu lại hơn nửa thủ thành, phái đi ra ngoài binh lính cũng liền hơn 3.000 người. Tang Sóc sợ Đông Lê Vương đột nhiên quay đầu trở về, trộm ngựa loại chuyện này đương nhiên càng nhanh càng tốt. Nhân thủ không đủ, Tang Sóc lúc này phái ra rất nhiều bách tính ra khỏi thành tìm mã, muốn nhanh lên một chút xong chuyện. Nhưng mà xấu bụng như cổ hủ Giang Miên, làm sao có thể quên cái này gốc? Tại trước khi đi, liền trong bóng tối lưu lại ngàn người, đến bách tính y phục, ẩn náu tại trong sân dã. Đợi Tang Sóc phái bách tính ra khỏi thành tìm mã, liền chia thành tốc nhỏ, tối đâm đâm lẫn vào tìm mã đại đội. Đợi lục soát mấy canh giờ sau đó, cái này ngàn người liền hướng theo mấy vạn chiến mã cùng bách tính lẫn vào nội thành. Bởi vì lần này Mạt Độc muốn nhất chiến định càn khôn, cho nên hổ lỗ nội tình dốc hết, đem nội tình toàn bộ mang theo. Đại đội một trận lay, rốt cuộc mang về hơn 10 vạn con ngựa, Tang Sóc đã sớm cười miệng méo, cười không lời, nào biết đâu rằng một phen vất vả, đều là người khác làm quần áo cưới. Cùng ngày cùng lúc, Giang Miên xuất lĩnh hổ báo kỵ, phá quân kỵ, thần tí kỵ cùng bạch bảo quân bốn bộ đi cả ngày lẫn đêm, gắt gao cắn lấy Mạt Độc phía sau cái mông. Ven đường truy sát, lại chạm hơn 2.000 người. Mạt Độc giận dữ, nhưng cũng biết lúc này tuyệt không phải quay đầu chặn đánh chi lúc. Nếu như quay đầu cùng truy binh đánh nhau, chính là bị kéo ở bước, ai biết đối phương còn có hay không viện binh. Vạn nhất có, hắn cái này đan vu đều không chạy được thành. Đan vu, đi về trước nữa 20 dặm, chính là Trường Sinh Cốc nơi. Rất tốt. Thăng thêm tốc độ, nhanh chóng cùng Mông Thiết Kế Nhung bộ phận tụ họp. Mạt Độc hôm nay hy vọng liền đè ở trên người hai người này. Nhanh như điện chớp chạy đến Trường Sinh Cốc, Mạt Độc một hơi còn chưa thở được, chỉ nghe núi trên một tiếng hô to. Mạt Độc, ngươi chính là tìm hai người này. Ngẩng đầu nhìn lên, núi thượng Quách Gia cầm trong tay tẩu hút thuốc nuốt mây nhà khói, bên người tháng 1 năm 17 18 tuổi thiếu niên chính bắt lấy hai quả đầu người. Hoắc Khứ Bệnh đem người đầu chợt ném một cái, hai quả tròn trịa cầu lăn đến Mạt Độc bên chân. Nhìn chăm chú vừa nhìn, chính là Mông Thiết Kế Nhung hai người chết không nhắm mắt đầu. Mạt Độc cùng bộ đội sở thuộc nhất thời lòng như cho nguội. Chủ tướng đều chết, dưới quyền binh sĩ khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Nói cách khác, hắn ban đầu chi này 15 vạn người cân nhắc đại quân, hiện tại chỉ còn sau lưng cái này 16.000 người. Nho nhỏ hồ lỗ man gì, tự cao tự đại không tự hiểu, tâm sinh gan chó phạm ta Trung Nguyên, đúng cầm thú chi sư, lại có mấy phần thực lực. Làm cho cười cho thiên hạ hay. Quách Gia một bên hút thuốc một bên cười to, thanh âm vang vọng trong cốc. Mạt Độc giận đến toàn thân run rẩy, trán nổi gân xanh lên, ngón tay đến Quách Gia. Ngươi, ngươi. Phốc. Phun ra một ngụm máu, Mạt Độc thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống, bên người Ô Khảm vội vã đỡ hắn. Rút lui. Đường cũ rút lui. Đến lúc nhiều phong quang, đi lúc nhiều bị thương. Nhưng mà Quách Gia cũng không có gì tâm tư bỏ qua cho hắn. Mạt Độc bộ phận hướng đến lúc phương hướng lao nhanh, chợt nghe con đường phía trước sơn lâm một hồi sơn thở biển gầm. Sơn lâm đám chim sợ bay, cây cối lay động, thét to như sấm, như có mấy vạn nhân mã. Lúc này thảm bại Mạt Độc chỗ nào còn kịp đi phân biệt là thật hay là giả, vội vã linh quân đi theo đường vòng. Sơn lâm bên trong. Tướng quân, hồ lỗ bị chúng ta bị dọa sợ đến đường vòng. Trương Phi đại hỉ, được. Nơi đây liền hai con đường, một cái khác cái chính là phải trải qua một phiến đất trũng, nhìn hắn chết như thế nào. Đi. Chúng ta Long Hống Kỵ cũng đi tham gia náo nhiệt. Bên kia, Mạt Độc bộ phận được không đã lâu, quả thật đi tới một phiến đất trũng. Bốn phía tất cả đều núi, chính là mai phục địa phương tốt. Mạt Độc tâm run nhẹ, trong tâm nghi vẫn tỏa ra. Ngàn vạn lần chớ có mai phục. Ngàn vạn lần chớ có mai phục. Chuyện cho tới bây giờ, Mạt Độc chỉ có thể cầu nguyện. Nhưng mà không như mong muốn, chỉ nghe trong rừng một hồi dây cung sụp đổ vang lên, mấy ngàn mũi tên như mưa rào tầm tã mà xuống. Trong ngay mắt, hồ lỗ phía trước nhất liền có mấy trăm kỵ ngã xuống. Giết, giết, giết. Bốn phía tất cả đều tiếng la giết, ở trong núi hồi âm phía dưới, phảng phất khắp nơi đều có người. Hồ lỗ quân nhất thời kinh hoàng thất thố, trái trốn phải lui, trận hình toàn bộ loạn. Chợt trong núi lao ra một quân, người cầm đầu đỏ mặt râu dài, cầm trong tay chuôi dài đại đao, uy phong lẫm lẫm. Quan Vũ trong tay thanh long hiện nguyệt đao vung lên, liên chạm trước người năm người. Sau đó kỵ binh đều cầm trong tay đại đao chém, thế như trẻ tre. Nhắc tới đại đao, kỳ thực có rất nhiều để mà thao diễn, bởi vì quá nặng, căn bản không thích hợp trên chiến trường dùng. Nhưng 3.000 đại đao cơi tất cả đều là chọn nhất thân thể khỏe mạnh người, đại đao trong tay cũng là đặc chế. Mặc dù cũng có nặng mấy chục cân, nhưng so với hiển nguyệt đao nhẹ không ít, vừa mới có đại đao cưỡi. Lực công kích ngược lại cái khác, mấy ngàn thanh đại đao phim hướng ngươi chém qua đây, ngươi sợ hay không? Ngược lại chính hổ lỗ quân hoàng. Xuống một đao, quản ngươi là mặc giáp vẫn là không phi, toàn bộ chém nào. Ngươi dám? Ô Khảm vội vã liều chết xung phong mà đi, muốn ngừng lại bại thế. Quan Vũ hành đao lập mã, mặt lộ khinh thường, ta là Đông Lê Vương dưới quyền đại đao cưỡi giáo úy quan Vân Trường là ta. Ngươi lại là người nào? Ô Khảm giơ thương giao đấu, nhớ kỹ, chẳng ngươi người, là hồ lỗ tả hiển vương Ô Khảm. Ha 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 ha. Quan Vũ vuốt râu cười to, thiên hạ anh hùng nghe thấy tên ta không khỏi tán đảm. Nho nhỏ man di tả hiển vương lại có mật khẩu xuất của nôn. Ngươi so sánh Nhan Lương Văn Sầu như thế nào? Ô Khảm không đáp, chỉ nhắc tới bắn chết đến. Hai người giao chiến mấy chục hiệp, Ô Khảm đã lực bất tòng tâm. Quan Vũ đại đao nặng như nghìn cân, chém vào Ô Khảm trường thương trong tay vang lên ong ong. Uống. Quan Vũ đông nhiên nhất thanh trầm hét, một đao chém gãy nó thương, tính cả Ô Khảm đầu lâu cũng bổ ra đến. Đúng tại lúc này, Trương Phi dẫn Long Hống Kỵ cũng tới. 3.000 người bất thình lình giống to, giống như có mấy vạn người gia nhập chiến trường. Hỗn loạn hồ lỗ quân nào biết đâu rằng lại có bao nhiêu người, chỉ cho là địch nhân lại thật tốt mấy vạn người, bị dọa sợ đến chạy trốn từ phía. Phá vòng vây, phá vòng vây. Mạt Độc giống to, dưới trướng hắn còn có một chi thân quân, tổng cộng 3.000 người, hào thảo nguyên lang kỵ. Mạt Độc muốn xuất này quân quay đầu giết ra đất chúng. Nhưng mà vừa mới quay đầu, Giang Miên xuất quân đến. Phá quân kỵ ở phía trước, mang theo vạn quân chi thế nhanh chóng xé mở một đầu miệng, rồi sau đó hổ báo kỵ, bạch bào quân chui vào miệng một trận liều chết xung phong. Mặt độc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là khiến lang kỵ quay đầu, từ đất chúng một bên kia chạy ra vòng đây. Chỉ là cái này thường xuyên qua lại, giống như bị thần tí kỵ nhiều bắn mấy vòng, tổn thất hơn trăm cưỡi. Đợi mặt độc xông ra chúng đây, thảo nguyên lang kỵ cũng chỉ còn lại 2.000 người đâu. Mặt độc hoàn mỹ hao tổn tinh thần, nhanh chóng chạy trốn. Trên đỉnh núi, Hoắc Khứ Bệnh nhìn đến chạy trốn mặt độc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quân sư thần cơ diệu toán, nghĩ không ra quân ta tầng tầng bao vây, cái này mặt độc rốt cuộc thật có thể chạy trốn. Dẫu gì là hồ lô đang ngu, dưới quyền tự nhiên có chút át chủ bài, có thể phá vòng vây không kỳ quái. Quách Gia mỉm cười, ta đem Tử Long tướng quân phái đi ra ngoài, cũng là vì không sơ hở tí nào. 216N. Chương 217. Mặt độc muốn chạy, Trương Phi chờ người dĩ nhiên là không đáp ứng. Đây chính là đàn vu a. Bao lớn công lao. Vân Trường Hinh, ngươi đều chạm một cái tả hiền vương, đàn vu sẽ để cho tiểu đệ đi. Hoang đường. Công lao ai sẽ ngại nhiều. Các vị huynh đệ, mạnh khởi thốn công chưa lập, có thể hay không đem đàn vu nhường cho ta? Đánh rắm. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem tả quốc lệ vương cho chém. Chư vị, ta mới là chân chính thốn công chưa lập. Đi một bên. Ngươi cái cung đều kéo không ra còn muốn cướp đàn vu công. Trần Khánh Chi bị khuất lui ra. Chúng tướng đem thu hẹp hàng quân nhiệm vụ giao cho Trần Khánh Chi cùng hắn Bạch Bảo quân, sau đó dẫn kỵ binh truy sát mạn độc đi. Giang Miên chẳng thèm cùng bọn họ đoạt công, dù sao mình là lão bản. Hắn mang theo Cổ Hủ cùng Quách Gia tụ họp. Chủ công, Phùng Hiếu, chiến tích như thế nào? Quách Gia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lần này hồ lô dốc toàn lực, đem nội tình đều mang tới. Hắn so với thủ thế, 7 vạn, hơn 7 vạn con chiến mã. Kiếm lời lật. Cổ Hủ mỉm cười, đây coi là cái gì? Tăng Sóc chính là vì là chúng ta thu hẹp 10 vạn con ngựa. Giang Miên lắc đầu, ta đã sớm báo cho Tăng Sóc, vô luận phát sinh chuyện gì hạn chế mở cửa thành. Hắn đến cùng còn không nghe quên, mở cửa thành cướp ngựa, đó thật lạ không được ta. Mấy vạn chiến mã ở phía trước, cái nào nhịn được a? Lòng tham không đáy xà nuốt voi a. Ba người nhìn nhau cười to. Chủ công, Trần Khánh Chi đến, trừ mặt độc mang đi 2.000 cưỡi, còn sót lại hồ lô thương vong hơn 4.000 người, tù binh hơn 9.000 người. Giang Miên, Quách Gia, Cổ Hủ ba người mắt đối mắt, sau đó Cổ Hủ không có lý do lời nói, chủ công, thuộc hạ ánh mắt không tốt, không nhìn thấy nơi nào có hàng quân. Giang Miên cau mày, có đúng không? Ta cho rằng chỉ có con mắt ta không tốt đây. Quách Gia đánh điếu thuốc, nhìn đến núi trên đất trũng, địa phương tốt ta cũng không cần đào hầm. Trần Khánh Chi tâm linh thần hội lui ra, Hoắc Khứ Bệnh ở một bên lặng lẽ vươn ra ngón tay cái. Điển Vi gãi đầu một cái, chủ công, ta biết rõ cái cổ pháp, chuyên trị ánh mắt không dùng được. Mấy cái kỵ binh đuổi tại mạt độc phía sau cái mông một hồi gọn, nhưng mà mạt độc lang kỵ cũng không phải ăn chay, chọn đều là trong quân nhất thân thể cường tráng binh lính cùng thất ngựa, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cực tốt. Không nhiều lúc, liền đem chúng tướng bỏ rơi xa xa. Đại đao cưỡi dẫn đầu dừng lại, bọn họ trang bị nặng nhất, không chạy nổi. Quan Vũ hô to đáng tiếc, thiếu chút nữa không nhịn được một mình chạy đi bắt mặt độc. Xích Thố thở hổn hển hai tiếng biểu thị kháng nghị, lúc này mới bỏ qua. Sau đó liền Mã Vân Lộc cùng Hổ Báo Kỵ, bởi vì lúc trước Từ Vũ Dương đã đuổi đoạn khoảng cách, quả thực không còn khí lực. Lại sau đó, Thần Tí Kỵ, Phá Quân Kỵ, Long Hống Kỵ dồn dập bất đắc dĩ dừng lại. Trương Phi giống to, đồ chó này đang vu, bản sự khác không có, chạy trốn ngược lại thiên hạ nhất đẳng. Cái này chỉ sợ là mặt độc thân quân, tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, này đều không phải chúng ta mạnh hạng. Mã Siêu lắc đầu thở dài, ôi, nếu nói là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại nhạy bén như gió, kia không phải Tử Long buôn lôi kỵ sao? Hắn ở đâu? Trương Phi lời vừa nói ra, mọi người đều bừng tỉnh. Chẳng lẽ là? Chúng tướng đồng loạt quay đầu nhìn về phía mặt độc chạy trốn phương hướng. Rốt cuộc vung rơi. Mặt độc tức giận sau khi cảm thấy một tia thật may mắn, rồi sau đó chính là một hồi bi thương xông lên đầu. Sau trận chiến này, hồ lô thực lực đại tổn, tương lai vài chục năm không thể nào lại nhúng chàm Trung Nguyên. Nghiêm trọng hơn là hắn đan vu chi vị đem khó giữ được, lúc trước những cái kia ẩn tàng chứng trạc phái đem nhờ vào đó một lần nữa đoạt lại trung tâm quyền lực. Thiên thu đại nghiệp, hủy trong chốc lát. Mặt độc ngửa mặt lên trời xót thương hét lên. Man Di ngoại tộc, có gì mặt mũi nói chuyện thiên thu đại nghiệp? Sơn Lâm bên trong bất thình lình gầm lên giận dữ. Mặt độc giống như chim sợ cành cong, cũng không thèm nhìn tới liền hô to, chạy, chạy mau. Triệu Vân cùng buôn lôi kỵ dùng khỏe ứng mệnh, thừa dịp lang kỵ chưa kịp phản ứng, vọt vào địch trận một trận chém giết. Lại lần nữa giảm viên, mặt độc bên người chỉ còn ngàn người. Mặt độc vừa kinh vừa sợ, sao còn có mai phục? Quay đầu nhìn lại, sau lưng một tướng xuất 3.000 kỵ binh truy kích. Bởi vì mặt độc bộ phận vừa mới chiến bại, lại bị Trương Phi mọi người đuổi mười mấy dặm, đã sớm nhân mã đều mỏi mệt. Mà Triệu Vân bộ đội sở thuộc buôn lôi kỵ tại Quách Gia dưới sự yêu cầu, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời một đêm. Ăn chán chê qua đi, lại lấy ngân đan thảo lau chùi thái dương huyệt nâng cao tinh thần, chính là tinh khí tốt nhất lúc. Hôm nay hai quân gặp nhau, mặt độc bộ phận chỗ nào có thể hất ra? A, lần ta quá đáng. Mặt độc giận dữ, lập tức dẫn quân chuyển thân đối địch. Hắn cũng không tin, dưới trướng hắn là toàn bộ thảo nguyên tinh nhuệ nhất lang kỵ, vẫn không đánh thắng chi quân đội này. 1.000 đối với 3.000, lại có làm sao? Mặt độc một người một ngựa, dẫn đầu tiến lên đón Triệu Vân, sắc mặt người sau kiên nghị, lấy đầu súng. Mặt độc cũng xem như có bản lãnh, cùng Triệu Vân quyết chiến mấy chục hiệp bất bại, nhưng mà đến đây chấm dứt. Triệu Vân càng chiến càng hăng, thương ảnh sắp đến không thể nhận ra. Cong. Chỗ trống phía dưới, ngân thương chợt quất vào mặt độc trên mũ giáp, người sau lúc này choáng váng đầu hoa mắt, té ngựa ngã xuống đất. Tả Hữu vội vã tới cứu, một đám người đem Triệu Vân bao bọc vây quanh. Mọi người đem mặt độc đỡ lên chiến mã, nhanh chóng rời đi. Mặt độc lắc lắc mê mùi đầu, xoay người lại vừa nhìn, phát động vô song Triệu Vân như vào chỗ không người, trong tay ngân thương trái xông phải đâm, như chém thức ăn cả dưa. Sao có như thế manh tướng? Mặt độc hoảng hốt, gấp gáp chạy trốn. Một phen khí vũ hiên ngang lên chiến, lại khiến cho Lang Kỵ lại tổn thất mấy trăm người, mặt độc hối hận phát điên. Một đường ra bắc, Triệu Vân đuổi đến cùng không vùng, liền đuổi năm ngày, từ Nguyên Châu đuổi kịp Man Châu. Ngàn dặm khoảng cách, không ít buôn lôi kỵ mã đều chạy chết, bất đắc dĩ là đội. Lúc này còn đi theo Triệu Vân buôn lôi kỵ, tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn trăm cưới. Triệu Vân dưới trướng chiếu Dạ Ngọc sư tử đều thở hổn hển, miệng sùi bọt mép, bốn đầu chân run run rẩy rẩy, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tin tức tốt là, mặt độc gần trong gang tấc. Ngoài 10 trượng, mặt độc bên người Lang Kỵ chỉ còn lại mấy người, mỗi cái chật vật không chịu nổi, chiến mã đã nằm trên đất, hô xích khạc bạch khí. Mặt độc tâm tính đều sụp đổ, đuổi ta đuổi ngàn dặm đường, mẹ nó địch nhân này có độc đi. Triệu Vân xuống ngựa, cầm thương chém giết mấy người, còn sống mặt độc. Nay chết, mặt độc tâm phục khẩu phục, chỉ nguyện hiểu rõ giết ta người tính danh. Đông Lê Vương dưới quyền buôn lôi kỵ giáo úy, Triệu Tử Long. Dứt lời, mặt độc đột nhiên nổi lên, cầm trong tay lợi nhận đâm về phía Triệu Vân giết hầu. Nhưng mà sai một ly, bị Triệu Vân một tay nắm chặt cổ tay, núp ních không được. Quả thật man di, hèn hạ vô sỉ, giết chết bẩn binh ta lưới dao. Triệu Vân đoạt lấy mặt độc chủy thủ trong tay, xoay tay một đao, gọt rơi mặt độc đầu lâu. Đội trên đầu đầu lâu trả lời lại, ven đường đoàn tụ buôn lôi kỵ. Mà tại mặt độc đeo đầu lúc, Giang Miên đã trở lại Vũ Dương. Về phần kia 9000 hồ lô hàng quân, Trần Khánh Chi đã để bọn họ đi Tây Thiên thấy Phật tổ. Có thể được đồ thành sự tình, liền muốn trả huyết hải thâm cứu. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Miên liền không định bỏ qua cho đám này tạp chủng, không phải chủng tộc ta, tất có dị tâm. Trừ chỗ đó ra, ngay từ lúc mặt độc Nam Hạ lúc trước, hắn liền phái ra một nhánh quân đội bước vào Thảo Nguyên. Mặt độc không phải nghĩ nhất chiến thâu tóm Trung Nguyên sao? Kia hắn liền chiến dịch dùng hồ lô vong quốc diệt chủng, xem ai ác hơn. Vũ Dương. Tại Hạ Vũ Dương thành chủ Tăng Sóc, gặp qua Đông Lê Vương. Hôm nay hồ lô đã lui, không biết Đông Lê Vương còn tới ta Vũ Dương, vì chuyện gì? Cùng hồ lô chiến, nhân mã đều mỏi mệt, nhìn vào trong thành nghỉ ngơi một phen. Cái này, bởi vì hồ lô đánh tới, thành bên trong hỗn loạn, bách tính sợ hãi, quân đội không hợp vào thành. Người ta quân bạn, sao liền vào không được thành? Bất quá Giang Miên bên này nói thế nào, Tăng Sóc từ đầu đến cuối không nhả ra, cuối cùng chỉ nói nếu có triều đình mệnh lệnh mới mở cửa thành. Giang Miên đột nhiên lớn tiếng hỏi, Tăng thành chủ còn nhớ được, lúc trước bản vương báo cho với ngươi, ngoại thành hung hiểm, bất luận chuyện gì, tốt nhất là mở cửa thành. Tự nhiên nhớ, bản thành chủ đóng chặt thành môn, chưa bao giờ lái qua. Tăng Sóc cho rằng Giang Miên đang lừa hắn mà nói, hỏi thăm thất ngựa sự tình, dứt khoát mở mắt nói bừa. Như thế rất tốt, Tăng thành chủ cần phải nhớ trong lòng. Nếu thành môn lỡ mở, e rằng có họa sát thân. Không nhọc Đông Lê Vương phí tâm. Thấy Giang Miên xuất quân rút lui, Tăng Sóc rốt cuộc thở phào. Cái này hôn trướng lao tặc, trộm chúng ta mã liền tính, liền cửa cũng không cho chúng ta mở. Theo ta thấy, trực tiếp công thành đánh hắn tính toán. Bên trong doanh trướng, Mã Vân Lộc mặt đầy vẻ giận. Giang Miên mỉm cười, vô sự, chờ tối nay đêm khuya, thành môn từ mở. Mã Vân Lộc nghe vậy sờ sờ hắn cái chán, không xuất ra, sao phải nói nhảm. Bắt. Ta xem ngươi là tao lên. Mã Vân Lộc che cái mông, mặt đầy đỏ ửng, phi. Không đi đánh Tăng Sóc, chỉ dám đánh ta, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Hắc. Lời này của ngươi nói. Đến, cởi quần áo. Ta để ngươi xem có phải hay không. Ai sợ ai? 217N. Chương 218. Mấy canh giờ sau đó, đã là màn đêm buông xuống, Giang Miên thần thanh khí sảng mà đi ra doanh trướng. Đúng vào thời khắc này, bên hai chuyển đến dễ nghe tiếng vang. Đinh. Triệu Vân chém giết hồ lô đan vu mặt độc, khen thưởng hoàng kim 10 vạn cân. Vừa mới run run xong Giang Miên toàn thân lần nữa run run một cái. Song hỉ lâm môn. Chém giết hồ lô đan vu, cũng liền đại biểu phía đông chiến tuyến hồ lô chủ lực toàn diện, tiếp xuống dưới có thể an tâm làm những an bài khác, ví dụ như hố đồng đội. Mà 10 vạn cân hoàng kim, càng là có thể thật to tăng cường Đông Lê Vương quốc kinh tế tư bản. Phải biết hoàng kim là đồng tiền mạnh, chiến loạn lúc lương thực tăng giá, tiền tệ trên diện rộng mất giá co lại, nhưng hoàng kim giá cả lại tăng vọt. Năm ngoái Đông Lê Vương quốc mùa thu hoạch, bởi vì ruộng lúa tiểu mạch được mùa cùng thổ đậu khoai lang chờ cây trồng từng bước thông dụng, lương thực trước mắt là không thiếu, nhưng thiếu tiền. Đan vu đầu người thật đúng là đáng tiền a, không biết Long Ngọc Hiền đầu người lại trị bao nhiêu. Giang Miên không nén nổi lẩm bẩm nói. Cái gì? Đi ngang qua Quách Gia chừng hai mắt một cái, chủ công, hiện tại cũng không hưng thịnh thí quân a. Dẫu gì được chờ một chút. Đi một bên. Ta còn không hồ đồ như vậy. Đúng. Giang Miên gọi lại Quách Gia, Vũ Dương thành bên trong chuẩn bị thế nào? Cụ thể là Văn Hòa phụ trách, được đến hỏi hắn một chút. Ngay sau đó hai người kết bạn đi tới cổ hủ doanh trướng. Văn Hòa, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Cổ hủ từ trong giấc mộng bị hai người này kéo lên, vẻ mặt mơ hồ. Văn Hòa cũng không ngủ. Văn Hòa, Vũ Dương thành bên trong bố trí được như thế nào? Cổ hủ đè ép rời giường khí, tối nay lúc thành bên trong người sắp mở tây môn, ta đã làm cho Dực Đức chờ người chuẩn bị. Lời nói ta không phải cùng Phụng Hiếu ngươi đã nói sao? Quách Gia đánh điếu thuốc, không ngủ được, liền đơn thuần nghĩ kéo ngươi lên. Cổ hủ, cùng ngày cùng lúc, Vũ Dương thành bên trong, Tăng Sóc vừa muốn chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thành bên trong tiếng la giết nổi lên một phía. Hắn đột nhiên giật mình một cái bắn lên đến, liền y phục cũng không kịp mặc liền chạy đến ngoài cửa. Chuyện gì? Có binh lính hô to, thành chủ, tây môn đã phá, có tặc nhân giết vào đến. Cái gì? Làm sao có thể? Tăng Sóc hoảng sợ, ta với tứ phía thành tường đều bố trí cho binh, tặc nhân sao dễ dàng như vậy liền giết vào đến? Thành chủ, là thành bên trong có người tác loạn, từ trong đem tây cửa thành mở ra. Tăng Sóc vừa nghe, lúc này nghĩ đến Giang Miên ban đầu nói chuyện. Bất luận ngoại thành phát sinh cái gì, hạn chế mở cửa thành, nếu không đem dẫn đến họa sát sinh. Mở cửa thành. Mở cửa thành. Chính mình từng mở cửa thành. Phái quân dân với đầy khắp núi đổi tìm mã, không tốt. Tăng Sóc sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc minh bạch chỗ nào bị lỗi? Thiên toán bản toán, cuối cùng bởi vì lòng tham mê tâm thiếu. Ta hận a. Binh sĩ tuy nói là không rõ tặc nhân vào thành, nhưng bây giờ Tang Sóc 100% xác định đó là Giang Miên người. Nhân ra trước mắt vào thành, tám thành là muốn tới đòi nợ, Tang Sóc vội vã triệu tập nhân mã. Đánh là không có khả năng đánh, liền hồ lỗ đều có thể án mặt đất đấm nhân vật, hắn đi lên chính là bị án mặt đất ma sát. Trốn, mau trốn, hướng kia mà trốn. Tây môn phá, tự nhiên hướng khoảng cách xa nhất đông môn trốn. Dưới tình thế cấp bách, Tang Sóc nhanh chóng triệu tập 2000 nhân mã, vội vã trốn đi đóng cửa. Thành cửa vừa mở ra, còn chưa chạy lên mấy bước, trong đêm tối đột nhiên bước lên từng nhánh cây bước. Tang Sóc tâm can run nhẹ, trong nháy mắt chính mình cái này 2000 người liền bị vây. Phía trước nhất một người đơn thương độc mã tiến đến, lộ ra nụ cười hỏi, "Tang đại nhân, gấp như vậy là muốn đi đâu con a?" "Đông, Đông Lê Vương." Tang Sóc sắp nứt cả tim gan, kiên trì đến cùng hô to, "Đông Lê Vương, ta là hoàng thượng thân phong Nguyên Châu thứ sử, người ta vốn là quân bạn, nay vì sao phải hại ta?" Hai phương vẫn còn ở liên minh, hồ lỗ còn chưa đổi ra Trung Nguyên, Đông Lê Vương lại hướng về quân bạn động thủ. Tin tức này muốn là truyền đi, Giang Miên hơn phân nửa muốn trên lưng to lớn dư luận áp lực. Giang Miên nghe vậy cười khẽ, "Tang đại nhân hiểu lầm. Chúng ta là nghe thành bên trong có tặc nhân tác loạn, đặc biệt tới giúp ngươi một tay." "Không cần, chuyện nhà mình giải quyết." "Nga, loại này à? Nếu người khác không muốn chúng ta giúp, vậy liền đi thôi." Giang Miên nhún vai, mang theo người liền muốn đi, thấy Tang Sóc một hồi vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này thật tốt bụng như vậy. Chỉ là bản vương nghe tặc khấu ngang ngược, sở thích giết người phóng hỏa, hơn nữa yêu giết hại cao quan đại thần, nếu không có bản vương giúp đỡ, Tang đại nhân sợ rằng tự thân khó bảo toàn a. "Uy hiếp? Mẹ nó đây trần truồng uy hiếp." Tang Sóc vội vã gọi lại Giang Miên, "Đông Lê Vương chậm đã. Còn mong rằng các vị xuất thủ tương trợ." Giang Miên dừng lại, chuyển thân nở nụ cười, "Không khách khí." Giải thích mang theo người vọt vào thành bên trong, tính cả Tang Sóc mấy người cũng lại lần nữa chen chúc trở về thành bên trong. Tiếp theo, Tang Sóc liền thấy Giang Miên làm bộ phái ra hơn 100 người diệt phỉ. Vừa mới những cái kia hung hãn được rối tinh rối mù tạp phỉ, thấy Giang Miên người trong nháy mắt biến thành bẽ ngoan, liền phản kháng đều không có liền đầu hàng. "Tang Sóc, ngươi còn dám diễn lại giả một chút sao? Đem đám này tặc nhân đưa tới ngoại thành giết, hạn chế bẩn Tang đại nhân Vũ Dương thành." Giang Miên đại nghĩa lâm nhiên phất tay nói, "Vâng." Mấy người lính áp giải mấy ngàn tên tặc nhân ra khỏi thành, người sau cũng rất phối hợp mà không có bất kỳ phản kháng. "Nhiều, đa tạ Đông Lê Vương xuất thủ tương trợ. Người ta đều quân bạn, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Thật, quân ta cùng hồ lỗ giao chiến mấy ngày, người mệt mỏi mã vây, có thể hay không với Vũ Dương thành một thế? Ngươi đều mang theo người vào thành, ngươi hỏi ta?" "Tử, tự nhiên có thể." "Thửm, tốt." Tiếp theo, Giang Miên nhanh chóng để cho người chiếm lĩnh Vũ Dương, vừa tối bên trong khiến Cẩm Y vệ cùng Hắc Băng Thai nhanh chóng phong tỏa Nguyên Châu hết thảy tin tức. Sau đó, hắn để cho Tang Sóc hướng về Long Ngọc Hiền một phương phát phong thư. Cùng ngày cùng lúc, thân ở Bắc Châu phía bắc biên cảnh Long Ngọc Hiền, lúc này tâm tình đó là đại đại tích tốt. Trận chiến này hắn cùng với Ngô Tam Quỵ hợp lực chống lại Hồ Lỗ chủ lực, thắng ngay từ trận đầu, đến tiếp sau này càng là cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Ngô Tam Quỵ thấy thèm Long Ngọc Hiền hứa hẹn 100 vạn lượng bạc, đánh trận dùng tới 10 phần lực. Nó dưới quyền hạ quốc tượng, Quách Tráng Đổ vì làm lưu sĩ, Hồ Quốc ở, Cao Kết thống quân, Mã Bảo Đảm, Vương Bình Thiên, Vương Phụ Thành, Ngô Chi Mạo làm tướng, có thể nói nhân tài đông đúc, đại sát tứ phương. Mà triều đình bên này tuy đem, nhưng binh lính tố chất nhưng phải cao hơn Tây Bắc quân một mạng lớn. Đặc biệt là tuyệt thế mãnh tướng Lữ Phụ Tiền, dẫn mấy ngàn tinh kỵ cùng Hồ Lô đối kháng chính diện, đánh nhiều thắng nhiều. Lữ Bố tuy nhu, lại tinh thông binh trận, lại có triều đình gần như vô hạn dự bị tiếp viện, có thể nói đại chiến thân thủ, mơ hồ có chút bay, nghi tái chiến Đông Lê Vương, đoạt lại thiên hạ đệ nhất vinh quang. Hai quân với Bắc Châu biên cảnh, đánh cho Hồ Lô mấy cái không còn sức đánh trả. Mà Hồ Lô bên này, thân là chủ soái Ố Lạc lại một chút không gấp. Đừng xem hai quân giao chiến cực kỳ giằng co, hơn nữa đối phương còn chiếm theo ưu thế, nhưng đánh cho đều là Tây vực hàng quân. Dưới trướng hắn 3 vạn Hồ Lô tinh kỵ một cái không núp đích. Ngược lại chính hắn nhiệm vụ là ngăn cản người Trung Nguyên chủ lực, Tây vực hàng quân chết nhiều hơn nữa hắn cũng không đau lòng. Có thể vì Hồ Lỗ đại nghiệp đánh đổi mạng sống, đây là bọn hắn vinh diệu a. 218N. Chương 219. Ngay tại Bắc Châu chiến trường liên tục đại thắng lúc, từ Nguyên Châu chuyển đến một phong tin tức. Long Ngọc Hiền nhìn nửa ngày, khoe miệng điên cuồng giơ lên. Ha 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 ha. Hắn Đông Lê Vương cũng có hôm nay. Ha ha ha. Chấm lòng rất an ủi. Chuyện gì? Mọi người nghe thấy Đông Lê Vương đều có chút hiếu kỳ, Lữ Bố càng là lỗ tai đều dựng thẳng đến. Long Ngọc Hiền đem tin hướng trên bàn vỗ một cái, Nguyên Châu thứ sử Tang Sóc tin tới, Hồ Lỗ đại tướng Ngông Thiết Kế nhung xuất một vạn Hồ Lỗ đại quân với Trường Sinh Cốc mai phục, đại bại Đông Lê Vương quân. Sau đó Đông Lê Vương trốn đến Vũ Dương, hướng về Tang Sóc cầu cứu, Tang Sóc cho rằng hai quân đều quân bạn, tức thời dẫn hơn vạn người mã, hào toàn thành bách tính, cùng Hồ Lỗ liều mạng nhất chiến. Nguy cấp sau khi, Tang Sóc nhanh trí, lấy ngoại thành Tùng Hương Sơn nơi hình, giả vờ cô thủ đỉnh núi, kỳ thực lấy hỏa công đại bại Hồ Lỗ, chạm địch mấy ngàn. Đông Lê Vương thẹn thùng với thảm bại, tức giận mà rời đi, nó phương hướng chính là ta chờ Bắc Châu. Trong thư thuật, không rõ chi tiết, không có chút nào kẽ hở, giống như thân lâm kỳ cảnh, sinh động như thật. Trường Sinh Cốc phục kích, Vũ Dương thành huyết chiến, Tùng Hương Sơn hỏa công, từng việc từng món một, nghe liền hung hiểm muôn phần. Vẻ mặt mọi người phức tạp. Ngụy Trung cười to, bệ hạ, cái này Đông Lê Vương có phần có nổi danh, lại thảm bại với Hồ Lỗ một bên quân, lúc này còn muốn đến Bắc Châu cùng bọn ta tụ họp, nhất định là thèm muốn bệ hạ hứa hẹn chi ngân. Nô Tam Quỷ cười lạnh, vốn tưởng rằng Đông Lê Vương chính là nhân kiệt, không nghĩ đến chỉ là dưới quyền đấu tướng võ nghệ được, trừ chỗ đó ra lại không có vũ lực. Thất Phu Chi Dũng, nực cười. Mọi người đều xưng là. Quách Khai sắc mặt lại âm tình bất định. Hắn mặc dù không biết mặt độc kế hoạch, cũng không biết rằng Nguyên Châu Hồ Lỗ mới là chủ lực, hơn nữa đã không. Nhưng hắn từ tin tức này bên trong lại biết, Nguyên Châu Hồ Lỗ quân bại. hay cái tăng sóc có thể bại ta một vạn hồ lô dũng sĩ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm rơi hắn. Còn có cái này Lữ Bố, quả thật tiêu dũng, đối với ta hồ lô đại quân cũng có thể thường thắng, không thể ở lâu. Còn có Ngô Tam Quỵ, các ngươi một cái cũng chạy không được. Quách Khai lẻn vào nhiệm vụ chính là không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn làm hết thảy bất lợi cho Đại Lê sự tỉnh. Lữ Bố không lý do được toàn thân chợt lạnh, thật giống như bị cái đồ không sạch sẽ gì để mắt tới. Cùng ngày cùng lúc, trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, Đông Lê Vương thật không chịu được như vậy. Hắn chính là cùng Giang Miên đánh không ít qua lại, trong lòng biết người này tuyệt không phải người lương thiện, sao lần này như thế khinh địch. Không nghĩ ra. Được. Cái này Tang Sóc, chỉ là một cái Nguyên Châu thứ sử có tài. Long Ngọc Hiền cũng không khách khí, lúc này bái Tang Sóc vì là phiêu kỵ tướng quân. Ban đêm, Quách Khai tìm tới Long Ngọc Hiền. Bệ hạ. Ồ. Quách Ái Khanh. Nhanh ngồi. Ngươi tìm đến chấm vì chuyện gì? Long Ngọc Hiền trong giọng nói còn mang theo vui sướng, xem ra Tang Sóc tin tức là thật để cho hắn cao hứng. Quách Khai trong tâm lạnh lẽo, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, "Bệ hạ, vi thần đến trước, là tới nhắc nhở bệ hạ để phòng một ít người." Long Ngọc Hiền nụ cười chợt tiêu tan, nhìn đến Quách Khai nghiêm túc biểu tình, lúc này hỏi thăm, "Quách Ái Khanh có gì chỉ bảo?" "Không dám." Quách Khai chắc tay, chỉ là trong tâm vì là quân buồn, không nhanh không chậm. "Nó một, chính là Ngô Tam Quỵ. Này nhân sinh tính xảo trá, các cư ta Đại Lê Tây Bắc Sơn bờ sông, đúng là lang tử dạ tâm. Hôm nay chúng ta lại tận mắt nhìn thấy, người này dưới quyền tinh binh lương tướng rất nhiều, có thể nói vô cùng hậu hoạn, lúc này là bạn, kia lúc tất định là địch, không thể không đề phòng." Long Ngọc Hiền gật đầu một cái, "Ừm, nói có lý. Thứ hai, chính là Lữ Phụng Tiên." "Hả?" Long Ngọc Hiền sững sờ, "Phụng Tiên cùng chấm vì là cha vợ, vì nước chinh chiến tứ phương, nói chi là đề phòng." Quách Khai vô cùng đau đớn, "Bệ hạ ngài có chỗ không biết ta. Lữ Bố người này mặc dù dũng vũ, nhưng trời sinh tính thay đổi thất thường. Thần trong bóng tối từng có điều tra, này trước tiên thị Đông Lê Vương, sau đó ném hoàng triều, bái nó làm nghĩa phụ, lại giết chết làm đầu danh trạng, lại phụ mệnh Tư Đồ Phong vì là nhạc phụ. Về sau nữa lại phản nó nhạc phụ, lấy đại nghĩa giết chết, thu hẹp kỳ quân bị triều đình chiêu an. Hôm nay Lữ Bố lũ lập kỳ công, uy vọng nhất thời vô lưỡng, trong quân binh sĩ đều biết chiến thần chi danh, lại không biết bệ hạ uy danh. Hơn nữa, này hiện tại là bệ hạ ngài con rể." Nói xong, Quách Khai phức tạp nhìn Long Ngọc Hiền một cái. Người sau toàn thân run nhẹ, mồ hôi như mưa rơi. Không biết còn tốt, cẩn thận vừa nghe cái này Lữ Phụng Tiên gặp phải, Long Ngọc Hiền nhất thời kinh hoàng. Trước hết giết nghĩa phụ, lại chạm sân phụ, hiện tại, người này thành chính mình con rể, kia tiếp theo cái. Khục khục. "Này, này làm trong bóng tối mật thiết giám thị, để cho cẩm y vệ tinh nhuệ đi theo dõi hắn. Còn nữa, tứ sứ chinh chiến vất vả, trong khoảng thời gian này mệnh hắn nghỉ ngơi thêm, tạm thời chớ có hỏi quân doanh sự tình." Long Ngọc Hiền trà trà mồ hôi. Quách Khai nét miệng lên, "Thứ ba, chính là lần này tới tin Tang Sóc." "Tang Sóc? Người này năm xưa đê điều không màng thế sự, hôm nay lại gương cho binh sĩ đại bại hồ lỗ, có thể nói trung thần lương tướng. Chấm sao cần để phòng hắn?" "Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." "Vậy hạ?" "Hoàn toàn có khả năng." Quách Khai sắc mặt nghiêm túc, trong thơ nói tất cả đều hắn lời của một bên, ai biết thật giả. "Nếu là thật đâu?" "Vậy hạ, nếu như là thật, thần dám hỏi, hắn vừa có thể đại bại hồ lỗ, tại sao không thể nhân cơ hội diệt liền hồ lỗ đều không đánh lại Đông Lê Vương quân? Đông Lê Vương hôm nay cùng bọn ta là bạn quân, sao có thể tùy tiện khai chiến?" "Bệ hạ lời ấy sai rồi." Quách Khai lắc đầu, "Đông Lê Vương mưu đồ bất chính, lang tử dã tâm không kém gì Ngô Tam Quỵ, chuyện này triều đình văn võ bá quan đều ngầm hiểu lẫn nhau, Tang Sóc tự nhiên cũng biết. Đã như vậy, hắn chẳng phải biết rõ Đông Lê Vương là bệ hạ cái gai trong mắt cái đinh trong thịt, nếu thật là trung thần, có cơ hội tốt như vậy vì sao không tập kích Đông Lê Vương quân, nhất chạm Giang Miên tặc tử đầu người, làm một mẹ khỏe suốt đời. Trừ phi, hắn đã tối thông Đông Lê Vương." Long Ngọc Hiền toàn thân run nhẹ. Suy nghĩ đã lâu, hắn mở miệng nói, "Nô Tam Quỵ cùng Lữ Phụng Tiên làm cẩn thận, đúng Tang Sóc sự tình không bằng không chứng, tạm thời xóa bỏ. Nhưng ái khanh trung thần nghĩa sĩ chấp ngôn, trung thành chi tâm, chấm đã minh." Quách Khai cũng biết tiến thối, thần chỗ nói đều xuất từ phế phủ, đúng Tang Sóc sự tình cũng chỉ là suy đoán, không có thực chứng, chỉ nhìn bệ hạ đề phòng một ít, tuyệt không hắn ý. Thần cáo lui. Quách Khai sầm mặt lại rút lui, nhếch miệng lên một lao đường cong. Vài ngày sau, Giang Miên xuất quân trở lại Bắc Châu. Đi lúc 25.000 tinh kỵ, tinh binh cường tướng, ham hở. Hôm nay trở lại, thủ hạ chỉ còn lại không đến vạn kỵ, hao binh tổn tướng. Nhìn lại lúc, Thiếu Trương Phi, Quan Vũ, Ma Siêu, Trần Khánh Chi chờ người, còn sót lại Giang Miên, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Vân Lộc, Cổ Hủ cùng Quách Gia mấy người tất cả đều mặt mày xám xịt, thê thảm không thể tả. Nô Tam Quỵ nhìn cười ha ha, "Đông Lê Vương, bại tướng sao còn có mặt mũi trở về a?" "Ngươi?" Giang Miên giận dữ, mặt nghẹn đỏ bừng, liền muốn xông lên động thủ, bị chi phối gắt gao kéo. Long Ngọc Hiền lặng lẽ đối với bên cạnh Quách Khai nói ra, "Quách Thái Khanh, xem ra Đông Lê Vương một nhóm thật gặp thảm bại, Tang Sóc lời nói có thể tin." Quách Khai chắp tay, "Bệ hạ anh minh." Không còn nhân tiện để lời miệng, đúng Tang Sóc bộ phận không nhân cơ hội làm khó Đông Lê Vương bộ phận, đúng là khả nghi, nhìn bệ hạ hạn chế lơ là. Giải thích lặng lẽ đứng ở một bên. Thổi lời nói nhẹ bên hai loại sự tình này, đây chính là Quách Khai mạnh hạng. Long Ngọc Hiền cũng chỉ cho là Quách Khai quá đa nghi, không có nghĩ nhiều, mà là nhiệt tình nên đón Đông Lê Vương đoàn người. Hắn dẫu gì xem như trên danh nghĩa Minh quân lão đại, Nô Tam Quỵ có thể tùy ý chào phúng Giang Miên, hắn không thể. Chẳng những không thể, còn phải an ủi một phen. Nhưng mà Giang Miên tựa hồ chính đang bực bội, hoàn toàn không cảm kích, ngược lại tay mở ra. "Bệ hạ, lúc trước hứa hẹn 100 vạn lượng, Giang Mỗ lúc nào có thể lấy?" Long Ngọc Hiền mặt nhất thời trầm xuống. Nô Tam Quỵ trực tiếp vỗ bàn, thảm bại với hồ lỗ, còn có mặt mũi muốn tiền. Ta nhổ vào. "Ngươi, quân ta mặc dù bại, vẫn lực chiến hồ lỗ, tử thương vô số, lại sao cũng cần khổ cực phí?" Giang Miên mặt đỏ trên cãi. "Hừ, Chúng ta chẳng phải biết rõ, lần này Nguyên Châu đại bại Hồ Lô tất cả đều là Nguyên Châu thứ sử Tang Sóc công lao. Nghe vậy Giang Miên giống như là bị sốc lên cái khố, không phản bắt được, chỉ được ảo não rời khỏi. Sau khi trở về doanh trại, Nô Tam Quỵ còn đang cười nhạo Giang Miên quân bách. Nổi tiếng thiên hạ Đông Lê Vương, hẳn là bậc này tánh tỉnh. Thất vọng, thất vọng. Ha 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 ha. Nhưng mà lúc này Hạ Quốc Tượng đứng ra. Chủ công, Đông Lê Vương suy nhược, với ta không chờ được lợi a. Có ý gì? Nô Tam Quỵ sửng sốt một chút. Hắn có thể mong không được cái lệnh này, chính mình khó chịu đối thủ là một nhược kê đây. Hạ Quốc Tượng lo lắng, triều đình coi chúng ta loạn thần tặc tử, nguyên bản chúng ta cùng Đông Lê Vương cho là cùng trận tuyến. Sau khi lần đầu lời đồn Đông Lê Vương cường thế vô cùng, bên ta liền cùng triều đình liên hợp, ý muốn cùng đối kháng Đông Lê Vương. Nay nhìn chi, Đông Lê Vương rõ ràng suy nhược, mới biết lúc trước lời đồn tất cả đều triều đình cố ý hành động. Triều đình vì sao cố ý hành động? Tạo thế chân bạc, lượng yếu một mạnh, yếu nhất định hợp tung lấy đối kháng một mạnh. Triều đình cố ý làm bộ suy thoái, để trước tiên tổn thất Đông Lê Vương, lại đổ chúng ta. Chủ công lại nhìn, cùng là đánh hồ lỗ, Đông Lê Vương với Nguyên Châu thảm bại, triều đình lại với Bắc Châu liên tục thu được thắng lợi, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Mọi người sau khi nghe xong, dồn dập bừng tỉnh. Nô Tam Quỵ kinh hãi, may mắn có cùng tài trợ, suýt nữa lầm vào triều đình gian kế. Kế trước mắt nên như thế nào? Tối thông Đông Lê Vương, đề phòng triều đình, thời khắc tất yếu, tiên hạ thủ vi cường. Chờ ban ngã triều đình, còn sót lại một suy nhược Đông Lê Vương, Giang Sơn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Nô Tam Quỵ trong mắt phả ra tinh quang. 219N. Chương 220. Phản phất là chứng minh Hạ Quốc Tượng suy đoán, không qua bao lâu, Nô Tam Quỵ liền nhận thấy được Long Ngọc Hiền đối với hắn đề phòng. Rõ ràng nhất biểu hiện liền được, ban đầu liên hợp tiến công Hồ Lô hai quân, hôm nay lại tách ra hành động. Long Ngọc Hiền đối với lần này giải thích là hai quân chế độ bất đồng, hô tại cùng nhau hậu cần dễ dàng tính sai. Nếu chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Khiến Ngô Tam Quỵ buộc phát cảnh rất là, Long Ngọc Hiền từng bước đem xương cứng bức cho hắn đến gặm, chính mình thì tại sau lưng tượng trưng gọi mấy tiếng. Đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, liên tiếp kế sách. Hạ Quốc Tượng nói ra. Ngô Tam Quỵ mặt lạnh, hay cái gian trá Long Ngọc Hiền. Có thể cho dù bản vương biết là mà tính, hắn còn thiếu 100 vạn to ngân, lấy không đến tay, bản vương không cam lòng. Ngô Tam Quỵ vì sao nguyện ý đầu nhập đại lượng tinh lực kháng hổ? Còn không là triều đình hứa hẹn đưa tiền. Hiện tại cũng phần này bên trên, tiếp tục đánh đi, hao binh tổn tướng, không đánh đi, Long Ngọc Hiền coi đây là mượn cớ không trả tiền, mặt trước cái kia vất vả không phải uổng phí. Dương Lưu, Hạ Quốc Tượng thở dài, lấy Long Ngọc Hiền người này đầu não, không nghĩ ra chiêu này đến. Người này sau lưng có năng lực người a. Kế trước mắt, làm cùng lúc cùng Đông Lê Vương trong bóng tối kết giao. Nô Tam Quỵ gật đầu, Đông Lê Vương người này tuy không có thể, thắng không chỉ là hồ lỗ, đúng giới quyền mãnh tướng không ít, có thể làm ta dùng. Vậy Hoắc Khứ Bệnh cũng không tệ. Hơn nữa Đông Lê Vương giới quyền chỉ hắn là tân nhân, niên kỷ vừa nhỏ, không thể thích hợp hơn. Càng tuổi trẻ càng tốt đối phó, lao mưu thâm toán, đều chiếm cái lao chữ. Một đêm, Hạ Quốc Tượng trong bóng tối tìm ra Hoắc Khứ Bệnh. Gặp qua Hạ Công. Hạ Quốc Tượng thấy Hoắc Khứ Bệnh mặc dù còn trẻ ngây ngô, lại có tuấn mỹ oai hùng, ham hở, không khỏi muôn vàn cảm khái. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thật hảo một cái tiên ý nộ mã thiếu niên lang. Như thế tuấn kiệt, khuất phục với Đông Lê Vương giới quyền, thật là long nằm chuồng chó. Hoắc Khứ Bệnh cau mày, Hạ Công làm sao ngay trước thần tử mặt chê kỳ chủ? Lời không hợp ý, trừ bệnh cáo lui. Chấm đã. Hạ Quốc Tượng vội vã gọi lại Hoắc Khứ Bệnh, là ta vô lễ, cáo lỗi cáo lỗi. Hoắc Khứ Bệnh lúc này mới dừng lại. Hạ Quốc Tượng gặp hắn tuổi trẻ khinh cuồng, Đông Lê Vương sự tình liền không còn đề, mà là nói chuyện một vài năm người tuổi trẻ cảm thấy hứng thú chuyện, rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Đối phó loại này nhiệt huyết xông lên đầu người trẻ tuổi, cùng hắn nói chuyện lý tưởng nói chuyện hoài bão, ổn thỏa. Hạ Quốc Tượng am hiểu sâu đạo này. Quả thật đúng là không sai, thường xuyên qua lại, hai người từng bước tục lạc, Hoắc Khứ Bệnh càng là lấy đại huynh xứng chi, vẫn lấy làm chi kỷ. Hạ Quốc Tượng thấy thời cơ chín muồi, lặng lẽ am chỉ ý mời chào. Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên từ chối. Người này thật là không biết điều. Nô Tam Quỵ giận dữ. Hạ Quốc Tượng lại cười nói, chủ công chớ lo, này tạm nên, chỉ là bởi vì thiếu niên tính cách, không nguyện phản chủ, kỳ thực nội tâm đã sớm ám đầu. Không ra hàn đoán, mấy cái lần dò xét sau đó, Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc nhà ra. Đông Lê Vương không hiển, lĩnh quân không khôn ngoan, bại vào chỉ là hồ lô man gì tay, khuất phục với hắn xuống, ngựa chết ta vậy. Uống say Hoắc Khứ Bệnh mặt đỏ nói ra lời thật lòng. Hạ Quốc Tượng đại hỉ, rốt cục thì đem người này mới cậy tới tay. Đêm đó, Hoắc Khứ Bệnh trong bóng tối thấy Ngô Tam Quỵ. Ngày xưa ở hôn chủ phía dưới, phải đi bệnh làm người không quá sáng suốt, nay khi ám đầu mình, trừ bệnh chi may mắn vậy. Ngô Tam Quỵ đại hỉ, vội vàng tiến lên đỡ dậy Hoắc Khứ Bệnh. Không phải vậy, trừ bệnh ném ta, là bản vương chi may mắn vậy. Thấy Ngô Tam Quỵ coi trọng như vậy chính mình, Hoắc Khứ Bệnh cảm động không thôi, nguyện làm chủ công ra sức châu ngựa. Có một cái như vậy manh tướng thêm gián điệp, Ngô Tam Quỵ được gọi là một cái yêu thích, thấy mã bảo đảm chờ người đều có chút ghen ghét. Trừ bệnh, ngươi tiếp tục đi Đông Lê Vương dưới quyền ra sức, mà đợi mệnh ta. Hoắc Khứ Bệnh không hiểu, ta đã ném chủ, sao còn muốn ở hắn xuống? Hạ Quốc Tượng giải thích nói, hôm nay chịu đủ, chính là ngày khác nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lại nói, nay Đông Lê Vương suy thoái, triều đình muốn trừ chúng ta, chủ công vốn là muốn cùng Đông Lê Vương trong bóng tối liên hợp, trước tiên hợp lực đối phó triều đình. Ngươi ở tạm Đông Lê Vương dưới quyền, cũng là vì bọn ta xuất lực. Đợi triều đình một ngã, ngươi cùng bọn ta trong ứng ngoài hợp, Đông Lê Vương một tay có thể phá. Hoắc Khứ Bệnh bừng tỉnh đại ngộ, quân sư chi trí, quỷ thần chi mưu. Hạ Quốc Tượng vô cùng vui vẻ, đứa bé nảy mà miệng thật ngọt. Hoắc Khứ Bệnh sau khi rời đi, Nô Tam Quỵ đối với Hạ Quốc Tượng trắng trợn khen ngợi. Không quốc như chi năng, bản vương ha có thể được này lương tướng. Bên cạnh ghen ghét được đỏ con mắt mã bảo đảm lạnh giọng lẩm bẩm, chỉ sợ kia Hoắc Khứ Bệnh giả ném chủ công. Hạ Quốc Tượng lắc đầu, này tuổi trẻ khinh cuồng, ta hướng dẫn từng bước, há có giả ném lý lẽ?
Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.
Cùng ngày cùng lúc, Hoắc Khứ Bệnh trở về Đông Lê Vương Doanh, ngay lập tức tìm tới Giang Miên chờ người, lúc này đem sự tình toàn dốc đi ra. Quách Gia Khạc cái vòng khói, quả nhiên, Nô Tam Quỷ có động tác. Chắc hẳn tiếp xuống dưới chính là tối thông chủ công. Quách Gia vừa mới dứt lời, Cổ Hủ liền dẫn tin tức tiền bảo, chủ công, Nô Tam Quỷ trong bóng tối tìm ta, nói trong bóng tối thấy ngươi một bên.
Chân thần.
Mã Vân Lộc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng các ngươi đám này mưu sĩ đặt một khối mà, ta cảm giác não cũng không đủ dùng.
Giang Miên liếc nàng một cái.
Nhu trí, 55.
Khó trách không đủ dùng, sao còn hạ xuống 5 giờ?
Giang Miên chợt nhớ tới mỗi lần làm việc lúc Mã Vân Lộc lẻ lưỡi hai mắt lật trắng bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này?
Ngày tiếp theo ban đêm, Nô Tam Quỷ cùng Giang Miên hai người với trong doanh tối sẽ. Nói rõ ý đồ sau đó, Giang Miên cân nhắc liên tục, vui vẻ tiếp nhận.
Nô Tam Quỷ cũng không ngoài ý, dù sao triều đình là bọn họ địch nhân chung.
Bất quá, kia 100 vạn to ngân, sau chuyện này ta được bắt vào tay.
Giang Miên đề xuất một cái yêu cầu.
Nô Tam Quỷ cùng Hạ Quốc Tượng hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hai người tất cả đều trào phúng.
Chờ ban ngã triều đình, đừng nói 100 vạn lượng to ngân, nhiều hơn nữa đều không là vấn đề.
Người này quả thật tầm nhìn hạn hẹp.
Dễ nói.
Nô Tam Quỷ lúc này đánh nhịp.
Lữ Bố gần đây tâm tình rất kém cỏi.
Vốn là hắn tại tiền tuyến đánh trận đánh thật hay tốt, dẫn mấy ngàn tinh nhuệ Lương Châu thiết kỵ, ở trên chiến trường đại sát tứ phương. Có thể Long Ngọc Hiền một đạo mệnh lệnh xuống, hắn đột nhiên liền bị vén.
Không chỉ bị vén, vẫn là đều vứt hết loại kia, một người lính mà đều không thừa.
Hôm nay hắn chỉ có thể đỡ lấy cái trấn quốc đại tướng quân danh hảo, vùi ở trong doanh ôm nữ nhân.
Tuy nhiên với tư cách phụ mã gia làm như vậy rất là thất đức, nhưng tựa hồ là Long Ngọc Hiền vì là ổn định hắn, đặc biệt thưởng hắn ba tên mỹ cơ.
Ngay sau đó, ngày xưa tại chiến trường tới ngựa bắn cung Lữ Bố, hôm nay cả ngày chỉ có thể ở trên giường tới ngựa bắn cung.
Nếu chỉ là như thế, Lữ Bố chỉ coi là hoàng thượng cảm thấy hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều một chút.
Nhưng võ nghệ siêu quần Lữ Bố rất nhanh liền phát hiện, hắn bị người giám sát bí mật.
Đại Lê Cẩm Y vệ có thể so sánh không được Giang Miên dưới quyền Cẩm Y vệ, người sau còn có tứ đại thống lĩnh loại cấp bậc này cao thủ.
Một ngày, Lữ Bố vừa run run hết, ba tên mỹ cơ nằm ở trên giường sủi lơ vô lực.
Lữ Bố vừa nằm xuống, loại kia bị giám thị cảm giác liền tự nhiên mà sinh.
Lại tới sao?
Lữ Bố cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ mình đây là bị Long Ngọc Hiền kiêng kỵ. Có thể mấy ngày trước còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền?
Không được,
nếu cứ tiếp như thế, không những âu sầu thất bại, thậm chí khó giữ được tính mạng.
Thấy tình thế không ổn liền muốn thừa dịp còn sớm chạy, đây là Lữ Bố nhân sinh tín điều.
Triều đình không tha cho hắn, Đông Lê Vương càng không thể ném, như vậy, có thể đầu nhập vào thế lực cũng chỉ có.
Lữ Bố ánh mắt hơi chăm chú, trên tay không tự chủ lắp một cái, bên cạnh mỹ cơ nhất thời đau kêu thành tiếng.
220N. Chương 221. Trung Nguyên Tam Phương lục đục với nhau chi lúc, tại phía xa Bắc Châu nội địa Ô Lạc tất nhận được một tin tức.
Giang Miên xuất quân đại bại Mạt Độc đại quân, nhưng chiến trường không có mắt, luôn có mấy cái hổ lô binh lính chạy thoát.
Cho nên khi bọn họ đem tin tức đưa tới Bắc Châu lúc, Ô Lạc bị dọa sợ đến trong nháy mắt mềm nhũn.
Ra lại đến sao?
Đợi lát nữa mà lại đến.
Ô Lạc đem mỹ cơ ném ở một bên, vội vã mặc vào khố ra trại trướng.
Đi tới nghị sự doanh, mặt xám như cho tàn chúng tướng lãnh đã đồng loạt ngồi vào chỗ.
Chờ Ô Lạc đến lúc, bọn họ đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp.
Đến cùng phát sinh cái gì?
Ô Lạc nộ hống.
Mấy cái trốn về hồ lô binh lính khóc ròng ròng, lão đạo đem sự tình làm theo nói ra.
Đương nhiên, bọn họ biết rõ cũng không nhiều, ví dụ như Mông Thiết Kế Nhung bộ phận hồ lô bị Quách Gia thiết kế toàn bộ chôn giết, không chừa một ngống, quá trình của nó tự nhiên không có tin tức gì dẫn ra ngoài.
Nhưng hỏa thiêu Tùng Hương Sơn, 8 vạn đại quân cho một mùi lửa, Mặt Độc bị phục kích, mang theo hơn 2000 người hoảng hốt bắt trốn, những thứ này là biết rõ.
Nói cách khác, phụ trách Nam Hạ 15 vạn chủ lực quân đội, hướng tốt nhất tính toán, cũng chỉ còn dư lại Mặt Độc 2000 người.
Cái này.
Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp đánh vào Ô Lạc ngực.
Hắn chợt phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời xót thương hét lên, "Ta hổ lô lang tộc Lâm Uy."
Nhưng mà lúc này, Ô Lạc thủ hạ đệ nhất đại tướng Thương Bố lại ngựa xuất kinh nhân.
"Ô Lạc đại nhân, hổ lô mặc dù bại, ngài lại chưa bại."
Ô Lạc sững sờ, "Ý gì?"
Thương Bố chừng hai mắt một cái, mặt lộ nụ cười, "Ô Khảm chết trận, Mặt Độc bại trốn, 15 vạn tinh nhuệ mất hết. Mà nay hổ lô địa vị tối cao người, là Tả Hiền Vương Ô Lạc đại nhân ngài, thực lực mạnh nhất người, cũng là ủng binh 3 vạn tinh nhuệ ngài.
Đan Vu chi vị, dễ như trở bàn tay."
Một tướng nghe vậy giận dữ, "Thương Bố, ngươi lời ấy ý gì?
Chẳng lẽ là muốn phản bội Mặt Độc đại nhân?"
Mặt Độc thần binh trên trời rơi xuống, lấy sức một mình đổ diện Tây vực thất quốc, tại hồ lô bên trong có phần có hy vọng, tự nhiên có người thật hắn.
Thương Bố mắt lạnh lẽo, lúc này rút đao chém nhào người này.
Rồi sau đó giơ lên nhuốm máu đại đao, mắt thấy chúng tướng, Mặt Độc bại trốn, lại có người trung nguyên truy kích, chỉ sợ đã thất tử.
Đan Vu chi vị, há có thể từ một người chết chiếm cứ.
Về công về tư, Ô Lạc đại nhân nên Đan Vu chi vị.
Giải thích Thương Bố hai tay giơ đao nửa quỳ tại Ô Lạc trước người, Tả Hiền Vương lấy Đan Vu chi vị.
Chúng tướng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng nửa quỳ tại đồng loạt hô to, Tả Hiền Vương lấy Đan Vu chi vị.
Ô Lạc trong mắt hỏa diễm càng cháy càng mãnh liệt.
Sau một khắc, hắn đem Thương Bố trong tay huyết đao nắm lên, "Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn xưng vương. Chư vị nguyện theo ta hay không?"
"Chúng ta mong muốn."
Ô Lạc đại hỉ, trong phút chốc phảng phất bắt lấy tương lai.
"Ô Lạc Đan Vu, hôm nay Mạt Độc đại quân thảm bại, chúng ta Nam Hạ đã vô vọng, làm mau trở về Thảo Nguyên, thu hẹp vốn là Mạt Độc Ô Khảm chờ người bộ lạc."
Thương Bố một câu Ô Lạc Đan Vu nghe Ô Lạc toàn thân cao trào.
"Có lý,
hôm nay sẽ cùng người Trung Nguyên quyết chiến không khôn ngoan,
khôi phục nguyên khí, tương lai còn dài."
Ô Lạc nghe theo Thương Bố đề nghị, lúc này từ Bắc Châu rút quân, đi hướng Bắc trở về Sào Huyện.
15 vạn tinh nhuệ chết trận, hồ lô thực lực đại tổn,
nhưng mà không phải không có lợi, ít nhất chút ít ăn nhiều cơm miệng, ít nhất có thể nuôi sống chính mình. Về phần khác qua thừa lúc vắng mà vào, si tâm vọng tưởng. Hồ Lỗ địa bàn rộng lớn, hơn nữa thâm nhập thảo nguyên cùng đại mạc, địa hình hết sức phức tạp, nếu như không có kinh nghiệm phong phú người dẫn đường, dân bản xứ đều có thể mất phương hướng. Nếu như nước khác xâm phạm, Hồ Lỗ hoàn toàn có thể treo đối phương, để cho tại đại mạc mệt mỏi, cuối cùng bởi vì hậu cần thúc thủ vô sách, hoặc là rút lui, hoặc là chết tại đại mạc. Bắc Châu, Hồ Lỗ lùi, Hồ Lỗ lùi. Ha ha ha, nhất định là liên tục bị chúng ta thống kích, sợ hãi bắt trốn. Nô Tam Quỷ đại hỉ, lần này mặc dù là cho triều đình làm thuê, nhưng thu được chiến mã cùng nô lệ cũng không ít. Chẳng lẽ là giả vờ thất bại? Hạ Quốc Tượng chần chờ. Lời ấy trong nháy mắt dẫn tới mọi người cảnh giác. Long Ngọc Hiền vẫy tay, không sao cả. Chỉ huy ra bắc, quân ta mạnh hơn Hồ Lỗ, cho dù giả vờ thất bại cũng không sợ. Nếu là thất bại, càng là có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nô Tam Quỷ chờ người lúc này đồng ý. Bên cạnh Giang Miên không lên tiếng, Long Nô nhị người cũng không có hỏi hắn tính toán. Bại tướng, có gì thể diện đi ra nhảy nhót? Đại quân một đường đẩy tới Tân Châu, cuối cùng chiếm lại Tân Châu toàn cảnh. Mọi người lúc này mới xác định, Hồ Lỗ là thực sự thua lùi. Long Ngọc Hiền đại hỉ, lúc này quyết định xếp đặt tiệc ăn mừng. Nô Tam Quỷ cũng đại hỉ, Hồ Lỗ vừa đi, phải là hắn hướng về triều đình thời điểm động thủ. Hắn cùng với Giang Miên trong bóng tối mắt đối mắt, an ý gật đầu. Thảo Nguyên, nơi này là Hồ Lỗ một nơi bộ lạc, dê bò thành đoàn, doanh trướng liên miên. Ầm ầm, kịch liệt tiếng vó ngựa vang dội, một chi mấy ngàn người kỵ binh xuất hiện. Hồ Lỗ tộc trưởng giận dữ, là Trung Nguyên Chư La. Hôn trướng, một đám dê hai chân dám phạm ta Hồ Lỗ lang tộc, tìm chết không thành. Hồ Lỗ các dũng sĩ, theo ta lên ngựa, giết đám này đến từ Trung Nguyên heo chó, đem bọn hắn thịt được cạo đến đổ nhắm. Nga, nga, nga. Chi này Hồ Lỗ người bộ lạc không ít, rất nhanh liền tề tụ 3000 người đội ngũ. Mặc dù đối với mặt người Trung Nguyên, nhưng bọn hắn không sợ chút nào, bởi vì Hồ Lỗ trời sinh chính là lập tức chiến sĩ, mỗi cái thiện cưới thiện sạ. Rất nhanh, hai quân đối lũy. Bắn tên. Hồ Lỗ một hồi kích sạ, khắp trời mũi tên như mưa một dạng rơi xuống. Đinh đinh đương đương. Cái này, đây là cái gì? Hồ Lỗ người trợn mắt há mồm nhìn đến đám kia người Trung Nguyên trên thân khải giáp, màu đen xám áo giáp đem mưa tên văng ra, căn bản không có thương tổn đến mấy người. Nhanh tản ra. Hồ Lỗ không hổ là trời sinh chiến sĩ, thấy cung tiễn hiệu quả không tốt, lúc này tản ra, tránh né đối phương tấn công tình thế. Hai quân gặp thoáng qua, Hồ Lỗ lại lần nữa chuyển thân chuẩn bị chặn đánh. Nhưng mà, đối diện quân đội lại không có dừng lại. Không tốt, bọn họ đi phương hướng là. Có người hoảng sợ hô to. Chỉ thấy cái kia vũ trang đầy đủ quân đội, như một đầu ác lang một dạng nhào vào Hồ Lỗ trong doanh trại. Từng hàng doanh trại bị đồng loạt đẩy ngã, tiếng khóc kêu một phiến. Đám này Trung Nguyên tập trung. Hồ Lỗ tộc trưởng vành mắt hết nước ra, cấp bách xuất quân trở về thủ. Nhưng mà địch quân hỗn tại nhà mình bên trong doanh trướng, phụ nữ già yếu và trẻ nít đều hỗn tạp trong đó, bọn họ căn bản không dám bắn tên, chỉ có thể vọt vào chém giết gần người. Cái này trực tiếp để cho Hồ Lỗ ưu thế lớn nhất biến mất hầu như không còn. Chém giết gần người, Hồ Lỗ ở đâu là thân khoác khải giáp, cầm trong tay trường mâu Trung Nguyên kỵ binh đối thủ. Một đợt chém giết, 3000 Hồ Lỗ bị diệt gần nửa. Đầu hàng, đầu hàng. Thấy vậy Hồ Lỗ tộc trưởng vội vã hô to, lại giết đi xuống bộ lạc nhưng là không còn người. Giết. Nhưng mà chi này hắc sắc kỵ binh không có chút nào dừng lại dấu hiệu, ngược lại hướng về phía bung vũ khí xuống Hồ Lỗ binh lính giơ đồ đao lên. Trung Nguyên người đều tôn lễ nghĩa, sao giết tay không tấp sắt chi hàng quân? Tộc trưởng hô to. Hồ Lỗ man di, không chỉ bảo lễ nghĩa, duy sợ hãi chiến tranh. Tư Mã Thác lấy nón an toàn xuống, ánh mắt băng lãnh. Lúc này, chi kỵ binh này thân phận miêu tả sinh động, thiết ứng vệ sĩ. Một trường giết chóc, 3000 Hồ Lỗ cường tráng nam tử, không có một may mắn miễn. Không nhiều lúc, một đám thương nhân ăn mặc đội ngũ xuất hiện, người cầm đầu chính là Trần Nhiên. Trần Nhiên vừa đến, liền thấy chi này tàn khốc vô tình thiết ứng vệ sĩ đang đối với phụ nữ già yếu và trẻ nít sát lục, rất có chó gà không tha tư thế. Cho dù từng là binh bộ thượng thư, cũng đã gặp chiến trường vô tình, Trần Nhiên cũng không khỏi cho mày. Tướng quân, hành động này phải chăng có trái thiên hòa? Phàm là người sống đều giết, liền trẻ sơ sinh đều không buông tha, cái này hơi bị quá mức tàn nhẫn. Tư Mã Thác không lên tiếng, mà là nắm lên một cái 7-8 tuổi lớn hài tử, đem hắn kéo dài tới Trần Nhiên trước mặt. Người sau cúi đầu nhìn đến, chỉ thấy đứa bé kia trong mắt tràn đầy cừu hận, nồng nặc tan không ra. Trần Nhiên nhướng mày một cái, từ trong lòng ngực móc ra một khối bánh ngọt đi lên phía trước, đưa tới tiểu hài tử trước mặt. Kia Hồ Lỗ tiểu hài tử sững sờ, rụt rè e sợ hướng bánh ngọt vươn tay. Đột nhiên, hắn nắm lấy Trần Nhiên tay, một cái tay khác từ trong túi quần móc ra một con dao găm, mạnh mẽ đâm về phía Trần Nhiên bụng. Lần này phát sinh quả thực quá nhanh, Trần Nhiên căn bản không phản ứng kịp. Nhưng mà sớm có chuẩn bị, Tư Mã Thác nhất cước đá bay đứa trẻ kia. Người sau thổ huyết ngã xuống đất, vẫn như cũng dùng cừu hận ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Trần Nhiên, trong miệng mạnh mẽ mắng: "Dê hai chân, Trung Nguyên Chư La, đi chết." Suy, lợi kiếm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi bắn ở Trần Nhiên trên mặt, người sau mặt đầy vô thần, ngơ ngác nhìn cái này hết thảy. Tư Mã Thác rút về kiếm, Hồ Lỗ từ khi ra đời, liền sẽ bị dạy dỗ những này, ở trong mắt bọn họ, trong chúng ta người vượn cùng xúc vật không có gì khác biệt. Đây cũng là ta vì sao liền phụ nữ già yếu và trẻ nít đều không buông tha nguyên nhân. Không phải chủng tộc ta, tất có dị tâm. Tư Mã Thác nói xong thở dài, chuyển thân rời đi. Trần Nhiên nhìn đến âm thanh thảm thiết nổi lên bốn phía doanh trướng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thái bình tình thế. Hải cốt ra a. Hắn đem bánh ngọt tiện tay ném xuống đất. Bên cạnh Mã Mã thấy vậy, tiến đến đem lẫn vào cỏ xanh ăn vào bụng đi. 221N. Chương 222, mê man quyết hai. Báo. Hắc băng thai báo lại, Hồ Lô Tả Hiền Vương Ô Lạc xuất mấy vạn đại quân ra bắt trở về Đại Mạc, đã xuất Bắc Châu. Trần Nhiên kinh ngạc, sao nhanh như vậy? Khó nói chiến tranh đã kết thúc. Tư Mã Thác cũng rất kinh ngạc, chỉ sợ là chủ công lĩnh quân như thần, dưới quyền lại nhiều tinh binh cường tướng, vừa mới nhanh như vậy giành thắng lợi. Sau đó hắn tay vung lên, hồ lỗ phải về Đại Mạc, chúng ta cũng nên rút lui. Địa đồ vẽ được như thế nào? Lần này Giang Miên thừa dịp hồ lỗ xào huyệt trống rỗng, phái ra thiết tướng vệ sĩ thâm nhập Đại Mạc, nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là vẽ địa đồ, giết hại hồ lỗ bộ lạc cùng cướp đoạt chiến mã vật tư đều là nhân tiện. Đại Lê lão bản địa đồ, tại Tây vực cùng Bắc vực Đại Mạc to như thế độ chuẩn xác để cho người rất là lo lắng. Lần này Tư Mã Thác ra bắc, hướng về phía địa đồ khoa tay múa chân, đi hai bên trong cũng phải dừng lại thay đổi một lần, quả thực vượt quá bình thường. Sau đó không lâu Giang Miên sẽ phải xuất binh cầm xuống khối này dưỡng mã chi địa, không địa đồ đánh trận, cùng người mù đi mê cùng không khác nhau. Tướng quân, dựa theo quân ta đường hành quân cùng địa đồ đến xem, ít nhất còn có 7 thành cương vực không rõ. Tư Mã Thác thở dài, quả thật là một khối mặt đất mới a. Địch quân rất mau đem muốn trở lại Đại Mạc, hắn cái này 2000 thiết tướng vệ sĩ có thể kháng cự không được, chỉ có thể tạm thời rút lui. Hơn nữa có thể thăm dò hồ lỗ chiếm cứ phía đông mặt đất, đã là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Tư Mã Thác xuất lĩnh thiết tướng vệ sĩ, hộ tống một đám chiến mã cùng thương đội rời đi. Mà ở chỗ này lúc, Ô Lạc đã trở lại Đại Mạc, hồ lỗ phía đông khu vực bộ lạc bị diện tích lớn đồ sát tin tức cũng truyền ra. Lại có chuyện như thế. Ô Lạc ánh mắt phức tạp, vừa vui vừa giận. Vui là hắn là Tả Hiền Vương, mà gặp phải giết hại là hồ lỗ phía đông, đó là Hữu Hiền Vương địa bàn, chết rất nhiều đều là hắn phản đối. Giận là người Trung Nguyên lại dám vọt vào Đại Mạc đồ sát hồ lỗ con dân, đối với sắp trở thành đan vua Ô Lạc đến nói, quả thực là đánh một đại miệng. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Địch quân lại có bao nhiêu người? Không biết ta. Đám này người Trung Nguyên tới vô ảnh, đi vô tung, đến mỗi một nơi chó gà không tha, gặp qua người bọn họ đều chết. Cái này lúc Thương Bố tại Ô Lạc bên thai nhỏ giọng nói ra, đại vương, cho dù biết rõ hung thủ là người nào, chúng ta cũng không có thừa lực đánh trận. Việc cấp bách, cho là lập tức đoạt lấy đan vu chi vị, ổn định thế lực, loại này cho dù mạt độc còn sống trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Ô Lạc xưng thiện. Rất nhanh, trong tay đại quân Ô Lạc liền nhất cử áp ngã số lượng không nhiều phản đối, thành mới hổ lô đan vu. Cùng ngày cùng lúc, hắn dựa vào hỏi do Trung Nguyên tin tức danh nghĩa phái ra đại lượng thám báo, kỳ thực là tìm kiếm mạt độc tung tích. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc để cho hắn tìm ra bị dã lang gặm chỉ còn cốt đầu mạt độc, chỉ có bên hông kim ấn có thể chứng minh thân phận. Lo lắng để phòng Ô Lạc trong tâm một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn gần đây chính là thường thường gặp ác mộng, nằm mơ thấy mạt độc trở lại hồ lỗ, đem hắn đan vu chi vị đoạn, còn đem hắn ngũ mã phân thây. Chúc mừng Ô Lạc đan vu. Thương Bố dẫn đầu chúc mừng, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Hắn chính là Ô Lạc tối kiên định người, hôm nay chính là có tổng lòng chi công, có thể nói dưới một người trên vạn người. Ô Lạc đại hỉ, tiến đến đỡ dậy Thương Bố, ta có thể thành đan vu, toàn do Ái Khanh tương trợ. Từ hôm nay bắt đầu, ta đặc biệt phong ngươi vì là hồ lỗ đại hiền vương, vị trí tại Tả Hữu Hiền Vương bên trên. Thương Bố đại hỉ, ta đan vu. Ô Lạc cao hứng, nhưng mà, tại Bắc Châu hồ lỗ nằm vùng Quách Khai mất hứng. Mặt độc kế hoạch tác chiến căn bản không có nói cho hắn biết, dù sao hắn cuối cùng cũng là một người Trung Nguyên, mặt độc không tin được hắn. Dẫn đến kết quả liền được, Quách Khai cùng chủ hồ lỗ to lớn tin tức kém. Mặt độc chết thảm, hồ lỗ mấy trăm ngàn tinh nhuệ tiêu diệt, đừng nói Long Ngọc Hiển Ngô Tam Quỷ không rõ, ngay cả hắn cái này hồ lỗ nằm vùng cũng không biết. Cho nên khi Ô Lạc đại quân bỏ chạy, Quách Khai đó là mặt đầy nghi hoặc. Đã nói diệt vong đại lên đâu? Các ngươi làm sao đột nhiên liền đi? Đi thì đi đi, ta còn không có lên xe đâu. Hơn nữa Quách Khai là trực tiếp nghe lệnh của mặt độc, thế cho nên mặt độc cái chết, hắn đều không biết tự mình tiếp xuống dưới nằm vùng nhiệm vụ là cái gì. Ta là ai? Ta ở đâu đây? Ta muốn làm gì? Quách Khai hàng ngày tam vấn. Đương nhiên hắn cũng không phải không hề làm gì cả, hắn trong bóng tối phái người liên hệ hồ lỗ. Cuối cùng biết được, hồ lỗ đổi đan vu. Hơn nữa cái này mới đan vu nhìn hắn phi thường không vừa mắt. Nó một, Ô Lạc không mặt độc nhãn lực kia, không hiểu toàn bộ là nhân tài, hắn là thật coi thường người Trung Nguyên. Thứ hai, hôm nay hồ lỗ đại bại, ít nhất 30 năm không có cách nào nam hạ, muốn Quách Khai cái này nằm vùng làm sao? Hắn liền tính đem hoàng đế ám sát, đối với hồ lỗ có thực chất tính chỗ tốt sao? Thứ ba, mặt độc với Nguyên Châu đại bại, Ô Lạc đã sớm hoài nghi, có phải hay không Quách Khai đồ chơi này mà nằm vùng làm giả hóa thật tạo thành. Từ trên tổng hợp lại, hắn có thể cho Quách Khai sắc mặt tốt liền có ma. Quách Khai tê dại. Ta tại trại địch cẩn trọng làm nằm vùng công tác, kết quả hiện tại tổ chức không muốn ta. Trong lúc nhất thời, Quách Khai mất đi mục tiêu cuộc sống. Ngay sau đó hắn nằm ngang, bảy nát vụn, làm một đại lê tả tướng không thâm sao. Thằng đến Quách gia trong bóng tối tìm tới hắn. Giang Miên lần thứ nhất cùng Long Ngọc Hiền chờ người gặp mặt lúc, liền từ trong đám người nhìn thấy Quách Khai người nhân tài này. Hắn ánh sáng giống như trong đêm tối hải đăng, nhân tài hai chữ đều tính toán ủy khuất hắn. Thính danh: Quách Khai. Ngưu trí: 95. Thống soái: 52. Võ lực: 50. Trung thành: 0. Thiên phú: mê hoặc, này kỹ năng phát động lúc, chủ công Ngưu trí: 20, đối với bên người hiền lương sản sinh mãnh liệt hoài nghi, quỷ biện, miệng lưỡi dẻo quẹo, làm hướng về chủ công thượng tư hại nhiều hơn lợi đề nghị lúc, độ tin cậy trên diện rộng gia tăng, chủ công Ngưu trí: 20, phản chủ, có khả năng cực lớn phản bội chủ công, làm biến thành hành động lúc, nhu trí 3, cũng đối với chủ cũ phát động trước khi đi nhất kích, chủ công nhu trí, 20. Giang Miên đương thời nhìn thấy Quách Khai màn hình, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Loại người này, đem hắn chạy tới địch nhân trong trận doanh, hoàn toàn chính là nằm thắng A. Cho nên Giang Miên phái Quách ra tới gặp Quách Khai, hốt du người sau gia nhập Ngô Tam Quỷ trận doanh. Hôm nay triều đình, tại Long Ngọc Hiền anh minh lãnh đạo xuống, một thao liền lật. Cho nên cái này Quách Khai tốt nhất là cùng Ngô Tam Quỷ đi xa xôi đại Tây Bắc, sớm chôn xong khoản này bom. Chờ Giang Miên đem bên này xử lý xong sau đó, kia lúc lại xuất binh Tây Bắc, không chừng cũng không cần động thủ Tây Bắc liền đến tay. Nhiều thoải mái. Phùng Hiếu đêm khuya tới gặp đau, có gì chỉ bảo. Quách Khai đối với Quách gia đến rất là đề phòng. Người ta tất cả đều người Quách gia, hà tất như thế sinh phân. Quách ra bộ dáng như vậy. Sau đó chỉ thấy hắn giơ ly rượu lên, thấy Quách huynh trong tâm có buồn, ra cũng như thế, đối ẩm một ly hay không. Quách Khai hít mắt, được. Hai người nâng ly cạn chén, Quách Khai cũng không nắm chắc được Quách ra muốn làm gì, ngay sau đó uống rượu không nói lời nào. Không nhiều lúc, Quách ra sắc mặt đỏ hồng, cả người say khướt. Quách Khai vừa mới chuẩn bị để cho người đem hắn đưa đi, chỉ thấy Quách ra đột nhiên khóc giống. Ra hận a. Hận toàn thân tài hoa, lại theo một bộ chủ. Quách Khai hai lỗ tai nhất động, Phụng Hiếu nói ý gì? Quách ra tạ Diêu hữu hoàng, Quách huynh ta với ngươi nói, ngươi tốt nhất là chuyển đi. Tự nhiên. Vậy liên tốt. Quách ra lại uống một ly, Quách huynh có chỗ không biết, kia Giang Nguyên. Họ ta. Ta sớm cùng hắn nói hồ lỗ tại Trường Sinh Cốc có mai phục, hắn không nghe, nhất định phải tin cái gì đó cổ hủ lời nói dối. Quách ra đại tố khổ, chửi mắng Đông Lê Vương Giang Nguyên làm người không quá sáng suốt, đa nghi ghét tị, chỉ có thất phu trí dũng. Nếu như thế, sao không lại ném tân chủ? Ra làm sao không muốn? Nếu như quy thuận triều đình, Long Ngọc Hiền lại thích Giang Miên bao nhiêu? Ngược lại Tây Bắc Vương Ngô Tam Quỷ có thể ném. Quách ra vung tay lên, Quách Minh chẳng phải gặp, kia Ngô Tam Quỷ thủ hạ tinh binh cường tướng như mây, sở hữu Tây Bắc ba châu, vấn đỉnh Trung Nguyên, trong tầm tay. Nhưng mà ra vô cùng thân đều tại Vân Châu, bị Giang Miên vững vàng nắm trong tay. Ra muốn ném tân chủ, nhà tiểu có gì tội? Nhắc tới, ta. Học ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi a Quách Minh. Quách Khai sững sờ, ta có gì có thể hâm mộ? Ngươi một thân một mình, muốn ném Ngô Tam Quỷ cực kỳ đơn giản thôi. Quách Khai mỉm cười, ta hôm nay là đại lê tá tướng, quyền cao chức trọng, làm sao đi ném Ngô Tam Quỷ? A a a a. Quách ra ánh mắt mê ly, ngón tay đến Quách Khai, Quách huynh, ngươi nhà ngươi, chớ cho rằng ta không biết ngươi là hồ lỗ mà thám. Và anh. Quách Khai toàn thân run nhẹ, trong mắt hiện ra sắc ý. Chợt hắn cười lớn, Phụng Hiếu say, sao hồ ngôn loạn ngữ? Đùng. Chỉ thấy Quách ra một đầu ngã trên bàn, khò khò ngủ say lên. Quách Khai cấp bách, xô đẩy Quách ra, Phụng Hiếu. Phụng Hiếu, tin tức ngươi từ đâu biết được? Quách ra thì thào nhỏ nhẹ, giống như mớ, cầm. Cầm ý gì? Vệ. Cầm ý vệ. Bọn họ có lớn như vậy năng lực? Chờ chút, nếu như Cầm ý vệ biết rõ, chẳng phải nói là Long Ngọc Hiền cũng biết? Chính là nếu biết vì sao không giết hắn? Chẳng lẽ là Ngụy Trung? Đúng, nhất định là Ngụy Trung chặn lại tin tức này, nhờ vào đó với tư cách lực điểm, đem ta triệt để khống chế ở trong tay. Quách Khai càng nghĩ càng sợ hãi. Không được, nếu như tiếp tục đợi tại triều đình, hoặc là biến thành Ngụy Trung để tuyến tượng gỗ, hoặc là bị Long Ngọc Hiền lấy tội phản quốc chém đầu, nhất thiết phải đi nhanh lên. Có thể đi chỗ nào? Quách Khai đột nhiên nghĩ đến vừa mới Quách ra đối với Ngô Tam Quỷ đánh giá, vấn đỉnh Trung Nguyên, trong tầm tay. Quách ra có thể làm được Cẩm Ý vệ đào ra hắn bí mật, há có thể không có năng lực cùng ánh mắt. Đi đầu quân Ngô Tam Quỷ sao? Quách Khai nhìn đến Quách ra, đà tạ ngươi đề nghị. Bất quá, vì phòng ngừa điều bí mật này truyền ra, Quách Khai trong tâm sát ý buộc phát nồng nặng. Không được, có người nhìn thấy hắn ra vào ta doanh trướng, nếu như giết chết làm sao giao phó? Hơn nữa nếu Cẩm Ý vệ đã biết bí mật ta, cũng không nhiều hắn một cái. Suy nghĩ đã lâu, lý trí chiếm cứ thượng phòng, Quách Khai đến cùng không có độc thủ. 222N. Chương 223, Ngô Tam Quỷ, nghĩ không ra ta lại có như thế nhân cách bị lực. Quách Khai tiến khách, đi vào hai cái dung mạo cực kỳ xinh đẹp song sinh tỉ muội, một trái một phải đem Quách ra khiêng đi. Gia hỏa này, thật đúng là biết hưởng thụ. Quách Khai nhìn trận mắt hốt mồm. Đợi Quách ra sau khi đi, hắn nhanh chóng viết một phong thơ, người hầu bí mật đưa về Ngô Tam Quỷ đại doanh. Phụt. Diệu Tâm Diệu âm ghét bỏ mà đem Quách ra ném qua một bên, người sau té lảo đảo một cái. Ôi ôi ôi. Chủ công phái hai người tới bảo vệ ta, các người đem ta ném tính toán kia chuyện đây. Thối. Diệu Tâm Diệu âm hướng về phía Quách ra làm một mặt quỷ, đồng loạt tẩn nó tại Giang Miên sau lưng. Như thế nào? Quách ra cầm lấy khăn lụa trà trà miệng, khó uống. So sánh Vân Thanh Nhưỡng kém nhiều. Không hỏi ngươi rượu. Chủ công yên tâm. Quách ra thu hồi ra kỉnh, Quách Khai đã có ý nghĩ gian dối. Giang Miên vừa nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, ngươi bên kia lại làm sao? Nô Tam Quỷ hỏi ta có thể điều động chủ công dưới quyền cái nào binh sĩ? Ngươi làm sao trả lời? Ta nói hổ báo kỵ. Mã Vân Lộc mắt đẹp trừng một cái, bà chi kỵ binh, ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta hổ báo kỵ. Hôm nay Chu Phi, Quan Vũ, Mã Siêu cùng Trần Khánh Chi tại Nguyên Châu Vũ Dương, lúc này Giang Miên thủ hạ chỉ có Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Vân Lộc tam bộ. Buôn lôi kỵ tự ý nhanh, thần tí kỵ thiện sạ, xông trận chỉ có phu nhân hổ báo kỵ thích hợp nhất. Giang Miên đệ lại Mã Vân Lộc đầu, được, trừ bệnh nói có lý, lại nói, trừ bệnh chỉ là tạm mượn hổ báo kỵ. Nghe vậy Hoắc Khứ Bệnh ủy khuất mong mong. Chủ công, Từ Long tướng quân bọn họ đều có chính mình kỵ binh, ta khi nào cũng có a. A. Ngươi tiểu tử, biết do kỵ binh tiêu thêm tiền sao? Chỉ đang dưới tay kỵ binh, đều nhanh đem ta móc sạch. Giang Miên gõ gõ Hoắc Khứ Bệnh đầu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. A. Chủ công ngươi không phải tại Nguyên Châu đại bại hồ lỗ, thu được mấy trăm ngàn con ngựa sao? Khôi giáp vũ khí không tốn tiền là đi. Ngươi là không phải lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo dầu mới quý. Vừa nghĩ tới Công Tôn Trang kia cười đến giống như cúc hoa một dạng mặt, Giang Miên liền mơ hồ nhức nhối. Chỉ là chế tạo bảy chi kỵ binh trang bị, sẽ để cho Dự Châu năm ngoái thành Đông Lê Vương quốc thủ giàu, liền mẹ nó vượt quá bình thường. Hoắc Khứ Bệnh thất vọng thở dài. Ngươi cũng không nhất định quá thất vọng, chờ lần này cắt Long Ngọc Hiển cùng Ngô Tam Quế thịt, liền cho ngươi tạo một chi kỵ binh. Giang Miên khoát khoát tay, ta biết ngươi tiểu tử năng lực, đến lúc đó ngươi dẫn theo đến chi kỵ binh này đi đại mạc, đem hổ lỗ diệt cho ta. Được rồi. Nghe vậy Hoắc Khứ Bệnh đại hỉ. Ha 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 ha. Cùng ngày cùng lúc, Tây Bắc Vương quân trong đại doanh, bùng nổ ra một hồi vang dội tiếng cười lớn. Ngô Tam Quỷ chỉ đến trên bàn hai phong thư, trước tiên có Hoắc Khứ Bệnh, sau có Lư Bố, hiện tại còn có Quách Khai. Thiên hạ anh hùng đều vào ta hộp bên trong vậy. Không ra Quách ra đoán, hắn chân trước vừa đi, bị hắn bị dọa sợ đến điên cuồng nhớ lại Quách Khai, chân sau liền ném Ngô Tam Quỵ. Bất quá ngay cả Quách Gia Giang Miên chờ người đều không nghĩ đến là Lữ Bố vậy mà cũng ném Ngô Tam Quỵ. Nhắc tới, Lữ Bố hành động này vẫn là Quách Khai công lao. Nếu không là hắn tại Long Ngọc Hiền trước mặt nói phải đề phòng Lữ Bố, Long Ngọc Hiền không thể nào tháo binh quyền của hắn, càng không thể nào phái cẩm y vệ giám thị. Cái này một làn sóng a, thuộc về Quách Khai mạnh nhất phụ trợ. Mà bây giờ, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Quách Khai lần lượt trong bóng tối nhờ cậy Ngô Tam Quỵ, người sau triệt để bay. Lữ Bố cũng không cần nói, ngày xưa có thiên hạ đệ nhất chiến thần xưng hào, Hoắc Khứ Bệnh bản lãnh trước tỷ võ lúc cũng quá rõ ràng. Mà Quách Khai là đại lê tả tướng, xử lý chính vụ rất có thủ đoạn, cũng là nhân tài. Ngô Tam Quỵ, nghĩ không ra ta lại có như thế nhân cách bị lực, hai đại địch trận tinh anh đều chen lấn nhờ cậy ta. Bên cạnh Hạ Quốc Tượng trần chờ nói, chủ công, ta cho rằng không thể nhẹ tin. Quách Khai thân là đại lê tả tướng, quyền cao chức trọng, làm sao dễ dàng buông tha tướng vị, nhờ cậy với chủ công ngài. Lữ Bố càng là lũ giết hắn cha, khó bảo toàn có dị tâm a. Quách Tráng Đồ cũng góp lời, cho rằng làm liên tục cân nhắc. Dưới quyền hai đại mưu sĩ đều như thế, Ngô Tam Quỵ cũng tỉnh táo lại. Đúng Quách Khai Lữ Bố chi năng, bỏ thì tiếc, ta nếu không được, không cam lòng. Hạ Quốc Tượng, Quách Tráng Đồ thấy chủ công kiên quyết, liền đề nghị trong bóng tối khảo nghiệm. Làm sao khảo nghiệm? Hạ Quốc Tượng nói ra, hôm nay Hồ Lô đã lui, cho là thời điểm đổ Long Giang hai người. Đông Lê Vương một bên có ta khuyên hàng Hoắc Khứ Bệnh, có thể dẫn 3000 hổ báo kỵ tiếp ứng, không sơ hở tí nào, không đáng để lo. Mà Long Ngọc Hiền, có thể đại bại Hồ Lô mượn cớ thiết tiến, Quách Khai khuyên nó dự tiệc, Lữ Bố động thủ giết chết. Nếu thuận lợi, tất hai người sẵn sàng góp sức là thật. Nếu không thuận lợi, chúng ta tối thiết lập bang lưu nỏ, nhất cử đều giết chết. Hạ Quốc Tượng tay hướng nơi cổ họng rạch một cái, sát khí tràn ra. Hồ Lô mới vừa đi, ta liền thì quân, e rằng có không ổn. Quách Tráng Đồ khuyên nhủ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nô Tam Quỵ tức thời tử. Thiết tiến. Hồng Môn Yến đi. Giang Miên có chút kinh ngạc, Hồ Lô vừa lùi liền muốn động thủ, Nô Tam Quỵ rất quả quyết ta. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu như Long Ngọc Hiền ban sư hồi triều, hắn liền không có cơ hội. Quách gia đánh điếu thuốc. Muốn chúng ta xuất kỵ binh ngăn trở quân đội triều đình một khắc đồng hồ. Trong vòng một khắc đồng hồ thì quân, Nô Tam Quỵ rất có lòng tin a. Chỉ sợ là có còn lại bố trí. Quản hắn khỉ gió có gì bố trí, thì quân lại không phải ta. Giang Miên mỉm cười, giúp hắn chặn một khắc đồng hồ sao? Tốt, ta giúp hắn chặn. Chỉ là nếu như sau chuyện này không cho điểm khổ cực phí, cái này xả coi như kết xuống. Thiết Tiến, không đi. Long Ngọc Hiền lắc đầu một cái, chấm bị là Tam Quân Minh Chủ, muốn Thiết Tiến cũng là ta đến. Đơn thuần Long Ngọc Hiền căn bản không có nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại vẫn còn đang suy tư vấn đề mặt mũi. Bệ hạ, Nô Tam Quỵ hành động này cũng là có ý tốt, nếu là không đi, e sợ quên người miệng lưỡi. Và lại, nếu như hắn thật vượt qua chức phận, bệ hạ lần này đi cũng có thể hưng sư vấn tội. Quách Khai mở miệng, chuyện này, ừ. Ngụy Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Ngụy, ồ, Ngụy Trung người đâu? Quách Khai chắp tay, bệ hạ, Ngụy tổng quản tiêu chảy, thân thể khó chịu. Kỳ thực là Quách Khai trong bóng tối giả truyền Ngụy Hiếu tin tức, Ngụy Trung quan tâm tác loạn, để nhìn hắn nhi tử. Nếu như Ngụy Trung ở đây, Quách Khai làm sao còn hốt dù Long Ngọc Hiền? Không Ngụy Trung làm quyết định, Long Ngọc Hiền có chút do dự bất quyết. Quách Khai thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo, tiến đến ba bước, bệ hạ, ngài là thiên hạ chi chủ, đại lê trời, chỉ là Tây Bắc Vương, làm sao có thể trấn áp cửu ngũ chi tôn? Nếu không đi, e rằng có mất uy nghiêm a. Quách Khai thiên phú phát động, Long Ngọc Hiền vốn cũng không phải quy cao tuyết thượng giả xương. Được, có lý có lý. Chấm cái này liền đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bệ hạ lần này đi, có thể đem Trấn Quốc đại tướng Lữ Phụng Tiên mang theo. Lấy hắn lấy một địch vạn chi dũng, mặc dù có gạt, cũng có thể bảo đảm bệ hạ bình yên vô sự. Đúng rồi. Đi nhanh thông báo Phụng Tiên Ái Khanh. 223N. Chương 224, hắn đưa hắn tới, hắn đánh vác đại kích đi tới. Lúc này, Lữ Bố đang cùng một đám mỹ cơ tại trong doanh nghiên tập 36 kế. Giống như cái gì Dương Đông kích Tây, từ không nói có, ám độ trần thương, dục cầm cố túng, đục nước méo cỏ, đổi khách thành chủ. Long Ngọc Hiền một tờ ra lệnh, Lữ Bố nhất thời từ bạch hoa hoa trong đám người bỏ dậy. Chỉ thấy trong mắt hắn lập lòe tinh quang, là thời điểm. Lữ Bố lập tức mặc quần áo xong quần áo, thân khoác áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một bộ thần tướng phong thái, thấy sau lưng chúng nữ đồng loạt thẹn thùng thét chói tai. Đi tới vương trướng, thấy Long Ngọc Hiền một nhóm. Người sau nhìn đến uy vũ bất phàm Lữ Bố tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Quách Ái Khanh ánh mắt thật là tốt. Có này thần tướng, châm chi may mắn vậy. Một nhóm mang theo binh mã đi tới Ngô Tam Quỵ trong doanh, đi tiệc ăn mừng. Giang Miên một phương cũng vừa tốt đến này, Quách gia cổ hủ chờ người đều tại. Hai phương gặp nhau, tượng trưng đích chào hỏi thi lễ, Long Ngọc Hiền liền nhấc chân tiến vào doanh. Giang Miên nhìn tận mắt Long Ngọc Hiền đi theo phía sau Lữ Bố, người sau toàn thân khôi giáp, phương thiên hỏa kích lóe hàn quang. Hắn đưa hắn tới, hắn đánh vác đại kích đi tới. Chờ đối phương sau khi đi, Quách gia tiến tới Giang Miên bên người, chủ công, ta nghĩ ta biết rõ Ngô Tam Quỵ hậu thủ là cái gì. Ta cũng biết, liên Lữ Bố loại này quả thực quá tốt đoán. Xem ra lần sau Dực Đức gặp lại hắn lúc được mắng ngũ tính gian ô. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức mang theo mọi người dự tiệc. Dẫu gì trên danh nghĩa tiệc ăn mừng, Nô Tam Quỵ cũng coi là dốc hết vô liếng, làm được cực kỳ náo nhiệt to lớn. Trong yến hội còn có trăm tên xinh đẹp rung động lòng người, thiện ca vũ tây vực nữ tử giúp vui. Chấm như tuyết đôi chân dài bay ngang, thấm vào ruột gan cười đùa dập dờn, thấy Long Ngọc Hiền đều có chút mắt thẳng. Mấy cái này thủ đoạn bị bợm, so sánh chấm còn có thể chơi con a. Nghĩ tới đây mà Long Ngọc Hiền nhất thời có chút tức giận. Chỉ là một cái Tây Bắc Vương, vẫn là chấm chưa từng sắc phong chính mình xưng vương, danh bất chính ngôn bất thuận loại kia, lại dám so sánh chấm còn chơi được hoa, đến cùng ai mới là hoàng đế a? Không nhiều lúc, Nô Tam Quỵ cũng trình diện. Từ vị trí nhìn, Nô Tam Quỵ cùng Long Ngọc Hiền địa vị ngang nhau, mà Giang Miên một phương thì bị an bài tại góc. Mã Vân Lộc có chút khó chịu, phi, hồ lỗ chủ lực đều là chúng ta gì đây? Một đám trận thế thật lớn bản lãnh không có nhà hỏa. Hai đầu cẩu cẩu cắn cẩu, ngươi quản bọn hắn làm sao a? Ta kia không phải không có cam tâm sao? Mã Vân Lộc mặt cười kìm nén đến đỏ bừng, đại công đều là chúng ta lập, kết quả còn muốn bị khí này. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Tiểu ngã cũng nhất không. Giang Miên hai mắt một phen. Ngươi đang nói gì hổ lang chi tử? Rõ ràng ta lớn như vậy ngươi đều có thể chịu. Qua ba lần rượu thức ăn qua ngũ vị, Long Ngọc Hiền dẫn đầu mở miệng trước tìm cớ. Đánh lui hồ lỗ, công tích tại Tam quân tướng sĩ. Vốn là chấm liền nghĩ đến vì là các vị tổ chức một đợt thật to tiệc ăn mừng, ai nghĩ được Ngô Hiền đệ càng nhanh hơn một bước a. Giọng khách gát giọng chủ a. Ngô Tam Quỷ cười nói, ngươi ta thân như huynh đệ, cần gì phải để ý ai tới tổ chức tiệc ăn mừng. Lại nói triều đình còn thiếu nợ ta cùng Giang huynh 2 triệu lượng bạc, ba quỷ cũng là cân nhắc đến triều đình quốc khố vận chuyển không chu toàn, liền tự tiện làm chủ, thay bệ hạ tổ chức. Long Ngọc Hiền giận dữ, chấm đại lê dân giàu nước mạnh, quốc khố dồi dào, nói gì vận chuyển không chu toàn. Nếu như thế, kia bệ hạ trả trước quân hùng đi. Quân ta tướng sĩ thương vong thảm trọng, chính là gào khóc đòi ăn a. Giang Miên mở miệng nói. Long Ngọc Hiền nhất thời hơi ngưng lại. Dãnh. Qua loa. Quay đầu nhìn lại, Nô Tam Quỷ cũng hai mắt sáng lên nhìn đến hắn, tựa hồ muốn nói, mau đưa tiền. Ê. Tự nhiên. Đợi chấm trở lại kinh thành, liền người hầu đem tiền đưa tới. Bệ hạ ở đây, cũng có thể người hầu. Giang Miên cắn chết không thả. Ba ngày sau, nhất định cho hai vị một cái kinh hỉ. Kinh hỉ. Giang Miên nhiều hứng thú hỏi nói, cái gì gọi là kinh hỉ? Đúng vậy. Cái gì gọi là kinh hỉ? Bệ hạ có thể hay không phiên dịch? Nô Tam Quỷ hỏi. Kinh hỉ chính là kinh hỉ. Kinh hỉ sao? Khó nói các ngươi nghe không hiểu cái gì gọi kinh hỉ. Phiên dịch. Kinh hỉ chính là 3 ngày sau, chấm ra 2 triệu lượng, chia ra làm 2, mỗi người đưa đến nhị vị bên trong doanh trướng. Nga. Cái này gọi là kinh hỉ a? Giang Miên cao hứng vô bản. Quách Gia cùng Cổ Hủ hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng lấy như nhà xí làm lý do rời chỗ. Trên sân bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị. Cùng ngày cùng lúc, một cái lòng như lửa đốt thân ảnh nhanh chóng đội về đại doanh, chính là Ngụy Trung. Làm hắn phát hiện nhà mình nhi tử Ngụy Hiếu vô sự, lúc này nghĩ tới đây là có người điệu hổ Lý Sơn. Mục tiêu, dĩ nhiên là không hắn tựa như cùng ngu ngốc một dạng, lúc thì du một cái chuẩn Long Ngọc Hiền. Hu bệ hạ đâu? Bệ hạ đến nơi đâu? Báo đại tổng quản, bệ hạ mang theo chúng thần đi Ngô Tam Quỷ đại doanh, tham gia tiệc ăn mừng. Không tốt. Ngụy Trung kinh hãi đến biến sắc, lập tức triệu tập quân đội, miệng hô hộ giá, hướng về Ngô Tam Quỷ đại doanh. Đi tới nửa đường, chướng ngại vật xuất hiện, có hai người dẫn mấy ngàn kỵ binh cản đường, chính là Quách Gia cùng Cổ Hủ. Ngụy tổng quản cái này là muốn đi đâu con a? Tránh ra. Bản tổng quản muốn đi Cần Vương hộ giá. Hộ giá? Ngụy tổng quản nói đùa, chẳng qua chỉ là một tiệc ăn mừng, nói chi là hộ giá. Nếu như quấy rầy kia ba vị nha hứng, Ngụy tổng quản coi như phạm sai lầm lớn a. Lúc này Ngụy Trung chỗ nào còn không nhìn ra, Nô Tam Quỷ cùng Giang Miên đã liên hợp lại, vì là chính là bấy chết Long Ngọc Hiển cái này ngu xuẩn. Ta không cùng các ngươi nói nhiều, các ngươi đến cùng tránh đường hay không? Tự nhiên muốn tránh ra. Quách Gia để cho đại quân tránh ra một lối, các ngươi dám đi liền đi thôi. Gần 10.000 kỵ binh mặc dù tránh ra nói, nhưng mỗi cái cầm thương nắm giữ cung, vận sức chờ phát động, hơn nữa đường còn kẹp ở trong quân đội giữa. Địa bộ này, ai dám đi xuyên qua người nào ngốc được rồi? Các ngươi thật không để cho. Quách Gia cao mày, Ngụy tổng quản chẳng lẽ là muốn làm người khác khó chịu? Đường chúng ta không phải đã để mở sao? Ngươi. Ngụy Trung giận dữ, thấy hai người cách nhau không xa, đột nhiên nổi lên, thi một thân công phu, giận mà nắm lấy Quách Gia yết hầu. Đúng tại lúc này, hai đạo dịu dàng thân ảnh phát ra, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt ngăn trở Ngụy Trung. Sau lưng đại quân cảnh báo, mấy ngàn mũi tên nhọn trong nháy mắt nhắm ngay Ngụy Trung. Người sau bất đắc dĩ rút lui. Quách Gia lau đem mồ hôi, cái này hai nha đầu cuối cùng đáng tin một lần. Quách Gia cũng không chăng bước, vội vã cưỡi ngựa thâm nhập quân trận bên trong, cũng đã sớm trốn cái này mà Cổ Hủ tụ họp. Đáng ghét, những thứ này đều là phản tặc, giết cho ta. Thấy trì hoãn hồi lâu không có hiệu quả, Ngụy Trung dứt khoát để cho đại quân liều chết xung phong. Nhưng mà đối diện là Hổ Báo Kỵ, Buôn Lôi Kỵ cùng Thần Tí Kỵ, lại đánh lại lùi, căn bản không cùng nó chính diện giao phong. Một đường trì hoãn, cứ thế mà kéo một khắc đồng hồ mới tàn đi. Nói một khắc đồng hồ liền một khắc đồng hồ, muốn lâu một chút, được thêm tiền. Đợi Ngụy Trung chạy tới Ngô Tam Quỷ đại doanh lúc, chỉ nghe một tiếng giống to, đại trượng phu đứng ở bên trong đất trời, tại sao sống trong tâm trạng thấp thỏm dưới ánh mắt người đời. Sau đó chính là Long Ngọc Hiền một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bệ hạ. Ngụy Trung nhất thời hô to lên tiếng. Nhưng mà đi ra không phải Long Ngọc Hiền, mà là Ngô Tam Quỷ cùng Giang Miên chờ người. Ngô Tam Quỷ nhất chỉ Ngụy Trung, Long Ngọc Hiền đã chết. Đại lê ta ăn chắc, lão thiên cũng không giữ được nó, ta nói. Sau đó hắn một tay nhấc lên Long Ngọc Hiền đầu người, cười to không ngừng. 220 tứ n. Chương 225, trở mặt Ngô Tam Quỷ. Thấy hoàng đế thất tử, triều đình đại quân nhất thời tao loạn. Ngụy Trung khẩn trương, chúng tướng sĩ không nên nghe tin phản tặc nói bừa, này không phải là bệ hạ, theo ta giết vào trong doanh giải cứu bệ hạ. Ha ha ha. Ngụy Trung lão nhi, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, đây chính là Long Ngọc Hiền đầu người. Chợt một người đứng ra, chính là đại lê tả tướng Quách Khai. Nếu Ngô Tam Quỷ nói còn có 3 phần không thật sự, Quách Khai lời ấy chính là bằng chứng. Lữ Bố cũng nhảy ra, đây là Long Ngọc Hiền đầu người, phụng tiên tự mình trả xuống. Ngươi. Ngụy Trung chỉ đến Quách Khai cùng Lữ Bố, nét mặt giàn mua giận đến đỏ bừng. Hai người các ngươi loạn thần tặc tử, hưởng làm người thần. Bệ hạ đối đãi các ngươi không tệ, tại sao muốn ngược lại? Tháo binh ta quyền, phái người giám thị, nói chi là không tệ. Lữ Bố lúc này hướng Ngô Tam Quỷ bài nói, bố trí mới ném chủ công dưới trướng, nguyện lại giết Ngụy Trung làm đầu danh trạng. Đều là đầu hàng địch, Quách Khai đều kinh hãi. Sát hoàng đế còn ngại không đủ, ngươi còn muốn chém Ngụy Trung. như vậy liếm sao? Lữ Bố thật kích mà ra, giết đến Ngụy Trung hoảng hốt mà chạy, hắn phía dưới quân đội cũng giải tán lập tức. Nô Tam Quỵ cùng Giang Miên hợp binh một nơi, hướng về triều đình đại doanh phát động đột nhiên tập kích. Mọi người một bên giết vừa kêu hoàng đế băng hà, không cần thiết đã lâu, quân đội triều đình toàn tuyến tan tác. Đại quân không ngừng cố gắng, rốt cuộc từ Bắc Châu Bắc Cảnh một đường đánh tới Tuyền Giang Bắc Ngạn. Nếu không là Thạch Chu đại quân nơi này đề phòng, Nô Tam Quỵ sợ là có thể trực tiếp giết đi đến kinh thành. Đáng tiếc, không ngờ triều đình lại còn có đại quân. Đại Lê rốt cuộc là Đại Lê, nội tình rất nhiều. Ăn một miếng xuống không thực tế. Hạ Quốc Tượng đề nghị, Long Ngọc Hiền đã chết, chắc hẳn triều đình chốc lát mà chậm không tới, phải là điều chuyển đầu thương. Nô Tam Quỵ sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, nhìn về phía bên cạnh Giang Miên. Chanh. Động thủ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Lữ Bố đạt được Nô Tam Quỵ mệnh lệnh, trong nháy mắt hướng Giang Miên bổ lên đại kích. Cong. Giang Miên cầm thương phòng thủ, Nô Tam Quỵ, ngươi thật coi ta đối với ngươi không phòng bị sao? Vậy ta sao? Một tiếng quát nhẹ, bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên rút kiếm, đâm về phía Giang Miên dưới sườn. Suy. Một kiếm đâm vào, máu tươi nhất thời phun mạnh ra ngoài. Mã Vân Lộc kinh hãi, tiểu nhi sao dám phản chủ? Giơ thương hướng về Hoắc Khứ Bệnh đánh tới. Triệu Vân Hoàng Trung gấp gáp hộ chủ, bất đắc dĩ trừ Lữ Bố Hoắc Khứ Bệnh, Nô Tam Quỵ thủ hạ Mã Bảo Đảm, Vương Bình Phiên chờ hãn tướng cũng xông lên. Chủ công trọng thương, rút lui trước. Triệu Vân gầm lên. Nô Tam Quỵ tất đại hỉ, Đông Lê Vương đã tổn thương, mau mau nhân cơ hội giết hắn. Chém giết Đông Lê Vương người, thưởng vạn hộ hầu. Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ đều điên cuồng. Hoắc Khứ Bệnh càng là hô to, hổ báo kỵ nghe ta hiệu lệnh tụ họp, chém giết Đông Lê Vương. Hạ Quốc Tượng khẩn trương, trừ bệnh chấm đã. Trước hết để cho hổ báo kỵ hôn tại Đông Lê Vương trong quân, trong bóng tối nổi lên chém giết tả hữu, lấy tiêu hao kỵ quân lực. Hoắc Khứ Bệnh sững sờ, ngươi không nói sớm. Lúc này hổ báo kỵ đã tụ họp xong, đi tới Hoắc Khứ Bệnh sau lưng. Hạ Quốc Tượng, tính toán, người này còn trẻ, không hiểu những này vốn công rất bình thường. Bằng vào hắn trọng thương Đông Lê Vương, liền đủ thấy hắn thực lực cùng trung thành, là khối ngọc thô, ngày sau cần cực kỳ điều khác. Giết. Lữ Bố càng là hưng phấn, chỉ cần giết Giang Miên, thiên hạ đệ nhất chẳng phải lại là hắn sao? Suy nghĩ một chút đều kích động. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Thật coi ta không địch lại ngươi sao? Giang Miên vờ phạc mặt hô to, trong tay bà Vương thương càng quét, cự lực bổ đến Lữ Bố lùi về sau ba bước. Lữ Bố kinh hãi. Trọng thương đến tận đây, lại còn có như thế võ lực. Giang Miên cũng giống hao hết sức lực toàn thân, vội vã kêu rút lui. Lúc này, Quách Gia cùng Cổ Hủ dẫn chạy tới, chỉ huy buôn lôi kỵ cùng thần tí kỵ có thứ tự rút lui. Rút lui cũng phải cần coi trọng kỹ xảo, giải tán lập tức dễ dàng bị địch nhân đuổi theo đâm vào mông. Thấy hai cái kỵ binh đang treo yểm hộ, vừa đánh vừa lui, Nô Tam Quỵ không nén nổi cảm khái. Đông Lê Vương mặc dù chỉ có võ lực, nó dưới quyền cũng không ít năng nhân dị sĩ. Quách Khai nhớ tới kia đêm tối Quách Gia lời nói và việc làm, cũng là thở dài. Đông Lê Vương dưới quyền có một mưu sĩ Quách Gia, có phần có thể mà không được trọng dụng. Nếu là như vậy, làm tìm cơ hội đem đưa vào bản vương trong túi. Hai quân một cái trốn một cái đuổi, từng bước đi tới Nguyên Châu khu vực. Hạ Quốc Tượng nói ra, chủ công, Nguyên Châu nơi chúng ta chưa quen thuộc, e rằng có mai phục, giặc cùng đường đuổi. Nô Tam Quỵ vừa muốn gật đầu, Quách Khai đứng ra. Lời ấy sai rồi. Hôm nay Trung Nguyên tạo thế chân vạc, Long Ngọc Hiền chết, triều đình đem hỗn loạn chưa chắc, một chân đã phế. Nếu nhân cơ hội này lại giết Đông Lê Vương, ba chân liền còn sót lại chủ công một chân. Vấn đỉnh Trung Nguyên, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nếu như thả hổ về rừng, Đông Lê Vương còn có mảng lớn địa bàn, e sợ nó Đông Sơn tái khởi, cho tàn lại cháy. Trong nháy mắt đó, Nô Tam Quỵ não hải phảng phất bị sóng lớn mạnh mẽ trùng kích một hồi. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Quách Khai nói thật phải có lý. Quách Khai lời ấy rất được ta tâm. Hạ Quốc Tượng cũng bị thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Nô Tam Quỵ đi mạo hiểm như vậy. Khoan hay nói, tuy nhiên hành động này mạo hiểm, nhưng xác thực như Quách Khai từng nói, lợi nhuận to lớn. Ngay sau đó, Nô Tam Quỵ mệnh Quách Tráng Đồ, Hồ Quốc Ở, Vương Phụ Thành lưu thủ, chính mình tự mình dẫn Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Mã Bảo Đảm, Hạ Quốc Tượng, Vương Bình Thiên, Cao Kết, Nô Chi Mạo chờ người, xuất mấy vạn kỵ binh truy kích Đông Lê Vương quân. Cùng ngày cùng lúc, rút lui bên trong Giang Miên tay vươn vào trong quần áo, móc ra một khối thịt heo cùng túi máu. Hoắc Khứ Bệnh cái này tiểu tử, cuốn lại thật là đau a. Chủ công, phía sau có người đuổi theo. Dẫn đầu vẫn là Nô Tam Quỵ. Giang Miên đại hỉ, vốn muốn câu con cá lớn, vậy mà trực tiếp đưa một ao cá. Nhanh, để cho người hướng về Vũ Dương truyền tin. Tây Bắc Vương dốc hết toàn lực, cái này nếu là không ăn vào trong bụng, vậy coi như phung phí của trời. Nguyên Châu, Vũ Dương. Trương Phi đám người ở tại đây đã dừng lại khá hơn chút ngày. Từ khi Đông Lê Vương bị Hồ Lỗ đại bại sau đó, Trương Phi, Quan Vũ, Ma Siêu, Trần Khánh Chi bốn bộ liền thành người chết. Đầu tường, Trương Phi cầm trong tay ăn còn dư lại cốt đầu mạnh mẽ ném đi, mặt đầy vẻ lo lắng. Tang Sóc được gọi là một cái lo lắng đề phòng, ra. Có phải hay không thức ăn không hợp khẩu vị a? Ta cái này tìm người đi đổi. Đi đi đi. Đừng đứng cái này mà, thấy ta phiền lòng. Trương Phi than thở, cái này không trận đánh ngày ta thật là toàn thân không được tự nhiên. Chớ vội. Chủ công có chính mình suy tính. Quan Vũ ngược lại bảo trì bình thản. Có tin có tin. Mã Siêu cười lớn chạy lên thành tường, trong tay vung đến một phong thơ. Hả? Gần cùng ta xem một chút. Vừa mới còn bình tâm tĩnh khí Quan Vũ trong nháy mắt vọt tới Mã Siêu đằng trước, cướp trong tay hắn tin phong. Mở ra xem, vuốt râu nở nụ cười, chúng ta có trận đánh. Trương Phi lớn tiếng rêu rao, Vân Trường ngươi ngược lại đọc lên a. Chúng ta muốn đánh là ai? Chủ công chưa nói, bất quá chủ công để cho chúng ta ba đường kỵ binh với Trường Sinh Cốc mai phục. Trường Sinh Cốc? Kia không phải chúng ta chôn giết 5 vạn hồ lỗ quân địa mới sao? Còn tới? Tính toán không ở lão, tác dụng là được. Chờ đã. Ba đường, chúng ta không phải có tứ lộ sao? Quan Vũ nghi hoặc, Trương Phi, Mã Siêu, Trần Khánh Chi, lại thêm chính mình, tứ lộ kỵ binh không sai à. Mã Siêu cười to, Vân Trường Hinh, chủ công tại tin bên dưới nói, ngươi muốn chú đóng Vũ Dương. Ha ha ha. Quan Vũ vừa nhìn thật đúng là, nhất thời không cam lòng. Ồ, phía sau còn có chữ. Trận chiến này cần nhất tinh thông bài binh bố trận người, Tử Vân có thể đảm nhiệm. Lại bởi vì Tang Sóc có lòng không thần phục, Vũ Dương thành bên trong còn có chiến mã 10 vạn, cần một lòng nghị kín đáo người lưu thủ. Vân Trường Dực Đức mạnh khởi trong ba người, Dực Đức dễ nghiện rượu hàng việc, mạnh khởi tâm tư thô kệch, duy Vân Trường có thể đảm nhiệm. Ha 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 ha. Quan Vũ cười to, Trương Phi cùng Mã Siêu chính là mặt già đỏ ửng. Thì ra như vậy chủ công hay là chê vứt bỏ hai người bọn họ a. Đặc biệt là Mã Siêu, Trương Phi đó là sợ hắn uống rượu hàng việc, đến chính mình trực tiếp liền nói tâm tư thô kệch. Đây không phải là nói hắn không có nào thôi. Vừa mới còn cười nhạo Quan Vũ, Mã Siêu nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất. Quá hại người tự tôn. 225N. Chương 226, Trường Sinh Cốc lại phục kích, toàn quân bị diệt. Nguyên Châu biên cảnh. Mấy ngàn kỵ binh từ ven đường lao nhanh qua, đánh tan trên lá cây mới ngưng chiều lộ. Tại phía sau bọn họ, Hoắc Khứ Bệnh xuất hổ báo kỵ không ngừng theo sát. Nô Tam Quỷ đối với Hoắc Khứ Bệnh biểu hiện rất là hài lòng, càng đối với Hạ Quốc Tượng ánh mắt rất là tán thưởng. Có thể giúp đỡ chủ công kéo người, loại này mưu sĩ ai không yêu thích. Trừ chỗ đó ra, hắn cũng lãnh hội chiến thần phong thái. Cái này Lữ Bố mặc dù như lời đồn một dạng thay đổi thất thường, còn tốt giết cha, nhưng toàn thân bản lãnh là thật không giả được. Chừng mấy lần địch quân mai phục, bị hắn một người một kích chống đỡ, dũng quan tăng quân. Dưới quyền có như thế thần tướng, đại nghiệp đều có thể. Nô Tam Quỷ mừng rỡ trong lòng, truy sát Giang Miên bước chân đều càng mau mau chấp nhận. Hai quân ngươi đuổi ta đuổi, rất nhanh liền thâm nhập Nguyên Châu, đi tới Trường Sinh Cốc bên ngoài. Giang Miên một nhóm không chút do dự nào, nhanh chóng ghim vào trong cốc. Làm Nô Tam Quỷ đuổi kịp tại đây lúc, Hạ Quốc Tượng thấy vậy khuyên can. Chủ công, đây là Trường Sinh Cốc, chính là hồ lô mai phục Đông Lê Vương quân nơi ở, hung hiểm muôn phần. Dựa vào thần ý kiến, không thể vào bên trong. Quách Khai phản bác, Đông Lê Vương gần trong gang tấc, nghiệp bá dễ như trở bàn tay, há có thể thả hổ về rừng. Hôm nay cơ hội tốt vừa mất, ngày nào sẽ tìm. Vào cốc như loại quầy, há có thể lấy thân thử hiểm. Thiên hạ nghiệp bá, tất cả đều đánh cược. Thành tất vương, bại tất giặc, há có thể lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Quách Khai cùng Hạ Quốc Tượng hai người rũ xảo rũ liệt. Nô Tam Quỷ với tay, đủ. Đông Lê Vương liền ở phía trước, đáng giá thử một lần. Lại nói, dọc theo con đường này đều không mai phục, Đông Lê Vương lần này vào cốc, nhất định là lừa ta, muốn ta ném chuột sợ vỡ bình. Chủ công, không cần nói nữa. Nô Tam Quỷ đánh gãy Hạ Quốc Tượng, lĩnh quân vào cốc. Cầm xuống Đông Lê Vương, tất trung nguyên đại cục đã định, cơ hội tốt như vậy, hắn chỗ nào chịu bỏ qua cho. Đại quân vào trong cốc, chính là một luồng mùi khét kéo tới. Nhìn bốn phía, trong cốc tràn đầy đều là hài cốt. Vì tránh miệng ôn dịch, đại lượng chết trận thi thể cần đốt cháy, đây là ước định mà thành quy củ. Nhưng mà một màn này, lại khiến cho Hạ Quốc Tượng tâm sinh nghi ngờ. Tin tức xưng hồ lô nơi này mai phục, vậy những thứ này chết trận phải là Đông Lê Vương quân. Hôm nay hồ lô đã lui, dù nói thế nào Đông Lê Vương cũng nên người hầu thu liễm hài cốt đi. Làm sao nhiệm kỳ phơi thây hoang dã? Khó nói. Hạ Quốc Tượng bất thình lình trận to hai mắt, không tốt. Có bẫy. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên hét lớn, 3000 hổ báo kỵ đồng loạt phóng ngựa. Chớp mắt ở giữa, liền cùng Nô Tam Quỷ đại quân kéo dài khoảng cách. Chuyện gì? Nô Tam Quỷ kinh hãi. Hạ Quốc Tượng vội vã hô to, chủ công, những này hài cốt có vấn đề. Nếu vì Đông Lê Vương quân sớm nên nhặt xác, người chết định là hồ lỗ người. Trường Sinh Cốc đại bại, bại là hồ lỗ, không phải Đông Lê Vương, hắn tại chỉ ra chúng ta lấy yếu. Hạ Quốc Tượng khoan khoái đến môi, đem chính mình phỏng đoán một cổ náo nhi đổ ra. Nô Tam Quỷ đầy náo tương hồ. Người đang nói gì? Bản vương hỏi là Hoắc Khứ Bệnh. Giết. Núi trên đột nhiên một tiếng quát to, lập tức mũi tên như mưa chuốt xuống mà xuống. Chủ công, chúng ta bị Đông Lê Vương lừa. Hắn căn bản không có có đại bại, có mai phục. Chúng ta trúng kế. Hoắc Khứ Bệnh cũng là trả hàng. Hạ Quốc Tượng nói không có lơ lẩn. Bất thình lình giật mình, phát hiện một vòng lấy một vòng, tất cả đều là mà tính, ý nghĩ đều cho hắn bừa bãi. Im miệng. Rút lui trước. Nô Tam Quỷ giống to, giơ thương hất ra mũi tên. Chủ công, ta đến bảo vệ ngươi chu toàn. Lữ Bố vội vã lấy lòng. Dừng bước. Ngươi ngay tại trận tiền đối địch là được. Nô Tam Quỷ liền vội vàng gọi lại hắn. Lữ Bố nhiều lần tại thời khắc mấu chốt đầu hàng địch, hắn cũng không phải không biết. Hôm nay bị mai phục, nhìn qua mấy phe ở thế yếu, hắn rất sợ Lữ Bố bệnh cũ lại phạm. Lữ Bố rất ủy khuất, hắn lần này là thật lòng hộ chủ tới đây. Sơn cốc hẹp dài, muốn thần tốc rút lui ra khỏi căn bản không thể nào. Núi trên chiếu xuống đến cũng không chỉ phổ thông mũi tên, còn cao bằng một người dài thiết mâu. Tại ba ngưu nỏ ra chỉ xuống từ trên trời rơi xuống, cả người lẫn ngựa đều có thể lâm thủng. Nô Tam Quỷ khẩn trương, nhanh, rút lui. Hắn không gọi còn tốt, càng gọi đội ngũ càng loạn. Hậu quân biến tiền quân biến hậu quân, trận doanh không cho phép loạn. Hậu quân theo ta cử tuân ngăn che mưa tên. Cao Kết vội vã đứng ra chỉ huy. Trong nháy mắt, hỗn loạn quân đội trở nên có thứ tự lên. Giết. Đúng vào thời khắc này, Hoắc Khứ Bệnh dẫn hổ báo kỵ giết tới. Lâm trận quay giáo, đánh cho Ngô Tam Quỷ ứng phó không kịp. Hoắc Khứ Bệnh, người sao dám phản chủ? Hạ Quốc Tượng nổi giận. Ngu muội. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh, thấy các ngươi có hại chủ ta chi tâm, lừa ngươi a. Hạ Quốc Tượng giận đến phun ra một ngụm máu. Hắn vốn tưởng rằng Hoắc Khứ Bệnh là thật lòng đầu nhập vào, không ngờ rốt cuộc vì chủ công mời chào một cái nằm vùng. Trong hỗn loạn, tinh nhuệ hổ báo kỵ xung phong một cái, như dao găm cắm vào huyết đục, triệt để làm loạn địch quân trận doanh. Hoắc Khứ Bệnh càng là tay cầm trường kiếm, trái bổ phải chém, thần dũng vô cùng. Mã Bảo Đảm, Vương Bình Thiên cùng Ngô Chi mà ba người nắm giữ binh thẳng hướng Hoắc Khứ Bệnh, lại bị một mình hắn giết lùi. Tiểu Nhi chớ nên cuồng vọng, bố trí đến chẳng ngươi. Lữ Bố thấy không có người áp chế Hoắc Khứ Bệnh, lúc này nắm giữ kích đánh tới. Lữ Phụng Tiên, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm quen thuộc vang dội, Lữ Bố toàn thân run nhẹ, quay đầu nhìn đến, chính là cái thân ảnh kia. Kinh nghi chốc lát, Lữ Bố hét lớn, Đông Lê Vương, ngươi người bị thương nặng, bố trí không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Giang Miên không nói, Bá Vương thương không lưu tình chút nào mà giết qua đây. Ngươi, cong, thương kích giao phong, Lữ Bố bàn tay tê dần. Hoắc Khứ bệnh trá hàng, hắn trọng thương quả nhiên cũng là giả. Hết cách rồi, Lữ Bố không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hắn giao thủ. Hai người ngươi tới ta đi, từng bước đánh ra chân hỏa, đánh ra ba trượng chân không khu. Cùng ngày cùng lúc, trừ hổ báo kỵ bên ngoài, phá quân kỵ, long hống kỵ, bạch bào quân, buôn lôi kỵ cùng thần tí kỵ đều gia nhập chiến đấu. Chúng tướng cũng là đưa mắt đặt ở những quân địch kia tướng lãnh trên thân. Triệu Vân tốc độ nhanh nhất, tiến lên đón Ngô Tam Quỵ thủ hạ đệ nhất đại tướng Mã Bảo Đảm. Người tới người nào? Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long. Thường Sơn là chỗ nào? Không biết, gọi thuần mồm. Mã Bảo Đảm giận dữ, cầm ta tiêu khiển hay không? Xem thương. Chiến đến 30 hiệp, Mã Bảo Đảm ngã ngựa, bị ngân thương chỉ đến hết hầu, tức thời hàng. Trương Phi đến chiến vương bình loại, một tiếng giống to chấn động đến mức đối phương đầu ngọng, tùy tiện bị bắt. Mã Vân Lộc cầm thương chiến Ngô Chi Mạo, chiến không nhiều lúc, người sau bị nhất thương đánh hạ mã, bị người trói chặt chẽ. Cao Kết cũng rất tức thời, thấy Hoắc Khứ bệnh mang theo kiếm xông lên, không nói hai lời liền xuống ngựa đầu hàng. Chỉ còn Ngô Tam Quỵ, Quách Khai, Hạ Quốc Tượng ba người, bị binh lính hộ vệ hướng ngoài cốc chạy trốn. Nhìn tiễn, Hoàng Trung với trong bóng tối bắn ra ba mũi tên, chính giữa cánh tay, Quách Khai cùng Hạ Quốc Tượng bị đau té ngựa, đau đến chết đi sống lại. Ngô Tam Quỵ còn tốt, dẫu gì là có chút luyện võ cơ sở, nhịn đau xa xuất mã, tiếp tục chạy trốn. Đuổi theo Điển Vi đem nắm lên Quách Hạ hai người, Mã Siêu tất hướng Ngô Tam Quỵ phong tới. Đây là Tây Bắc Vương, công lao lớn nhất. Điển Vi gấp đến độ dậm chân, ô kìa, ta quên, nhanh mượn ta con ngựa đi đuổi. Tả Hữu cười nói, Điển tướng quân, chúng ta mã không đuổi kịp Mã tướng quân Lý Phi Sa, mượn cũng là mượn không. Điển Vi bất đắc dĩ, nhìn đến hai cái tay bên trong Quách Khai cùng Hạ Quốc Tượng vẻ mặt ghét bỏ. Hai cái phế vật các ngươi, sao liền không làm cái vương đâu? Bên kia, Mã Siêu thế sông không giảm, cách Ngô Tam Quỵ càng ngày càng gần. Người sau hoảng hốt, Tả Hữu bảo vệ ta. Mã Siêu nhất thương tàn quét, mấy người mất mạng, máu tươi bắn Ngô Tam Quỵ vẻ mặt. Nô tặc, gian tặc, nghi tặc, ác tặc. Thấy ngươi mạnh khởi ra ra ở đây, còn không xuống ngựa đầu hàng. Nô Tam Quỵ giận dữ, tiểu nhi sao dám đụng ta? Nghe vậy, Mã Siêu trong tay hổ đầu chạm kim thương trong nháy mắt đâm ra. Nô Tam Quỵ, nguyện hàng. Chanh. Đầu thương cách nó cái chán chút xíu khoảng cách, Nô Tam Quỵ sắc mặt bị hù dọa đến tái nhợt. 226N. Chương 227, Tây Bắc như gà mở, ăn không có thịt vứt tới có vị. Chúng tướng đều bắt công lao, chợt nghe một tiếng hô to. Lữ Bố tóc thai bù xù, cưỡi ngựa cấp bách trốn, chật vật không chịu nổi. Lại thua. Ngày xưa thua ở Đông Lê Vương, còn có thể tìm một chút mượn cớ. Hôm nay lại bại, cái này thiên hạ đệ nhất xưng hào đã hạn chết tại Đông Lê Vương trên đầu. Càng không cam lòng là, hắn vừa mới đầu nhập vào Ngô Tam Quỵ cứ như vậy quỳ. Thật là hắn Lữ Bố cùng qua kém nhất một lần chủ công. Chủ công không, hắn còn chưa sống đủ, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, nhất định phải phá vòng đây. Lúc này Lữ Bố chính là sinh tử mà chiến, thế không thể ngăn chặn. Liên tục đánh lui Triệu Vân Mã Siêu chờ người, rốt cuộc với trong vạn quân giết ra khỏi vùng đây, lao ra sơn cốc, bỏ trốn. Thấy Lữ Bố chạy trốn, Giang Miên lại không có chút nào biểu thị, thậm chí khỏe miệng mang theo nụ cười. Lúc này, Nô Tam Quỵ cùng hắn dưới quyền chúng thần trốn bị bắt, các binh lính cũng từng bước ngưng chiến. Giang Miên nắm giữ kích giống to, nguyện người đầu hàng buông binh khí xuống, bản vương miễn tội khắc trách. Mọi người nghe vậy, lúc này đầu hàng. Đầu hàng binh lính không phải vô tội, bọn họ rất nhiều sẽ trở thành nô lệ, sinh tử tự do thân bất do kỷ. Nhưng hôm nay Giang Miên một câu nói miễn bọn họ xử phạt, đã là rất nhiều đại ân, tự nhiên nguyện hàng. Chiến dịch này diệt địch 5000, tù binh hơn 2000 người, có thể nói đại thắng. Mấy cái chi kỵ binh cũng có tổn thất, trong đó đảm nhiệm phá quân chi năng phá quân kỵ tổn thất tối đa, đến tiếp sau này còn phải tuyển người bổ sung. Giang Miên mệnh lệnh hướng về chết trận binh lính cấp cho tiền ăn ủi, mà bị địch tướng giết chết binh lính, càng có thể nhận gấp 3 trợ cấp. Chỉ có như vậy, về sau đánh trận nhìn thấy địch tướng, bên dưới binh lính mới dám đi chất. Quét dọn chiến trường về sau, mọi người lập tức gần đây đến Vũ Dương thành. Từ đầu đến cuối, Giang Miên đều không nhìn bị bắt Ngô Tam Quỵ mọi người một cái. Điều này cũng làm cho Ngô Tam Quỵ cảm thấy xem thường cùng nhục nhã, cùng nộ hét lên: "Thả ta ra ngoài, ta phải gặp Đông Lê Vương, mau thả ta đi ra." Ngô Tam Quỵ tại địa lao bên trong ầm ĩ, nhưng căn bản không có người hỏi thăm. Ban đêm, Quách Gia tìm tới Giang Miên. "Chủ công." Quách Gia vừa mới mở miệng, Giang Miên liền cười đem hắn đánh gãy. "Phùng Hiếu đến trước, phải chăng vì là Ngô Tam Quỵ sự tình?" "Chủ công anh minh." Quách Gia thở dài, Cổ Hủ cũng đi tới. Nhìn thấy Giang Miên cùng Quách Gia, Cổ Hủ nhất thời minh bạch cái gì. "Văn Hỏa cũng là đến với ta." "Chủ công anh minh." Cổ Hủ có nghi ngờ trong lòng, chủ công vì sao không giết Ngô Tam Quỵ chờ người? Giang Miên nhìn về phía Quách Gia, Phùng Hiếu cũng có ý tưởng này.